sau đó chỉ thấy một cái người áo đen đi ra. Hắn một thân hắc bào, tóc dài che mặt, hoàn toàn không thấy rõ tướng mạo cùng vóc người. Ở bên cạnh hắn chính là mới vừa rồi trốn vào rừng cây Trọng Trấn Thiên. Lúc này Trọng Trấn Thiên trên mặt đã sớm không còn vẻ hoảng sợ, ngược lại lộ ra một bộ ác độc cười gằn, tiểu tử thúi, các ngươi không phải là đang tìm ta đại ca sao? Hiện tại hắn trở về tới rồi, ta nhìn các ngươi chết như thế nào. Diệp Tử Phong nhìn lấy hắc bào nhân kia, trong lòng nhất thời hiểu được, người này chính là Hắc Phong trại đại đương gia, chuẩn cao thủ nhất lưu, Hắc Phong lão yêu. Bất quá, tên ngu ngốc này còn thật sự cho rằng Hắc Phong lão yêu có thể đối phó bọn họ tám người. Hắc Phong lão yêu, ngươi để cho chúng ta đợi không thiếu thời gian a. Diệp Tử Phong ngữ khí lạnh nhạt nói, không chút nào bởi vì Hắc Phong lão yêu cái này chuẩn cao thủ nhất lưu xuất hiện mà có sợ hãi. Hắc Phong lão yêu lại âm chắc chắc nở nụ cười, tiểu tử, nhìn thấy ta Hắc Phong lão yêu lại còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Ta nhưng là rất lâu không thấy có gan như vậy người tuổi trẻ. Đại ca, loại này chưa từng va chạm xã hội tiểu tử, làm sao biết cao thủ nhất lưu lợi hại? Để cho hắn kiến thức một chút đi. Diệp Tử Phong nghe vậy không khỏi rêu cợt nói, da mặt đúng là dày. Rõ ràng chỉ có chuẩn thực lực của cao thủ nhất lưu, càng muốn nói thành là cao thủ nhất lưu. Trọng Trấn Thiên giận dữ, ngươi đánh giám. Đại ca ta chính là cao thủ nhất lưu. Cái gì chuẩn cao thủ nhất lưu? Ngươi nào nói? Nếu so sánh lại, thân là người trong cuộc Hắc Phong lão yêu ngược lại phản ứng không lớn, chẳng qua là âm độc hung tàn nói, ta sẽ cho ngươi biết, mặc kệ là chuẩn nhất lưu vẫn là nhất lưu, giết ngươi đều dễ như trở bàn tay. Dứt lời, Hắc Phong lão yêu chạy như bay mà ra, giống như một đạo màu đen ảo ảnh, hướng về Diệp Tử Phong bao phủ mà tới. Hắc Phong lão yêu tốc độ rất nhanh, căn bản không phải là Trọng Trấn Thiên chi lưu có thể so sánh. Diệp Tử Phong mặc dù ngoài miệng tùy ý, nhưng cũng không dám chút nào khinh địch chi ý. Mới vừa cái kia vừa bay đao, đã cho hắn biết, cái này Hắc Phong lão yêu tuyệt đối sẽ không giống như Trọng Trấn Thiên dễ dàng đối phó như vậy. Mắt thấy Hắc Phong lão yêu nhào tới, Diệp Tử Phong không sợ hãi chút nào, đồng dạng cầm kiếm chào đón. Keng. Hai bóng người tụ hợp, ngay lập tức mà qua, phát ra một tiếng vang nhỏ. Diệp Tử Phong gión nuôi chân, thân thể bắn ngược mà quay về, trường kiếm trong tay đâm thẳng Hắc Phong lão yêu áo lót. Cảm giác được sau lưng tiếng xé gió, Hắc Phong lão yêu dường như không cảm giác chút nào, không lúc ních. Diệp Tử Phong cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, thấy đối phương không tránh, kiếm thế gấp hơn. Veo một tiếng, Diệp Tử Phong cả người mang kiếm theo trong thân thể của Hắc Phong lão yêu xuyên qua. Mà bóng người của Hắc Phong lão yêu lại hóa thành một đoàn sương mù màu đen, bay tản ra tới, sau đó lại tụ hợp đến cùng một chỗ. Cái gì? Diệp Tử Phong thất kinh, Hắc Phong lão yêu này xảy ra chuyện gì? Lại có thể để cho thân thể hóa thành một cổ sương mù. Nhìn thấy biểu tình của Diệp Tử Phong, Trọng Trấn Thiên nhất thời hưng phấn cười lớn, ha 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 ha. Bây giờ biết sợ chưa? Đại ca ta muốn giết các ngươi căn bản không phản kháng được. Thân thể của Hắc Phong lão yêu vừa mới hội tụ, trong hắc bào kia lập tức bắn ra hai vệt đen, hướng về Diệp Tử Phong đánh tới chớp nhoáng. Diệp Tử Phong biết phi đao này tốc độ cực nhanh, hắn không phải là Dương Chu Húc hoặc Vương Cửu Côn, tốc độ cũng không phải là cường hạng của hắn, cho nên phải tránh loại phi đao này rất khó. Diệp Tử Phong duy nhất có thể làm chính là lần nữa lấy kiếm tương đệ. Leng keng hai tiếng, thân thể của Diệp Tử Phong liền lùi lại 6-7 bước, giơ lên hai cánh tay tê dại một hồi. Hắn có thể cảm giác được một chút năng lượng kỳ lạ thông qua trường kiếm trong tay xâm phạm đến trên cánh tay của hắn. Những thứ này chẳng lẽ chính là Tuấn Ca nói tới nội gia chân khí? Diệp Tử Phong trong lòng nghĩ ngợi, trên mặt lại mặt không đổi sắc. Hắc Phong lão yêu cười quái dị hai tiếng, đáng sợ đen nhánh thân ảnh lại lần nữa nhào tới, thân pháp mau lẹ. Diệp Tử Phong trong lòng biết, quang bằng tự thân độ cường hóa cùng với đòn công kích bình thường, rất khó chiến thắng Hắc Phong lão yêu. Tuy nói không thể nhường để cho người khác nhìn thấy năng lực đặc thù, nhưng nếu như đối phương là người chết mà nói, cũng không sao. Đang lúc này, một đạo âm thanh lạnh nhạt từ phía sau truyền tới. Diệp Tử Phong chấn động trong lòng, nguyên lai Tuấn Ca là cái ý này. Lúc này, hắn không giữ lại nữa, trường kiếm trong tay ném đi, thân thể đột nhiên chợt lui. Đồng thời, hai tay tạo thành kiếm chỉ, hướng về Hắc Phong lão yêu chỉ vào không trung. Hắc Phong lão yêu thấy Diệp Tử Phong đem vũ khí đều vứt bỏ, không khỏi âm thầm đắc ý, tiểu tử này xem ra là từ bỏ chống lại rồi. Trọng Trấn Thiên hiển nhiên cũng cho là như vậy, trên mặt đồng dạng lộ ra khinh miệt chi sắc. Dù là nhìn thấy đám người Cao Tuấn Sơn xuất hiện, Trọng Trấn Thiên cũng không để ý chút nào. Hiện tại có đại ca Hắc Phong lão yêu tại, đám thanh niên này căn bản cũng không đủ gây sợ hãi. Đang lúc này, cái kia ném ra trường kiếm, lại hưu một tiếng, hướng về Hắc Phong lão yêu bàn tới. Tốc độ cùng hắn phi đao so sánh, chỉ có hơn chớ không kém. Hắc Phong lão yêu nuốt ở tóc dài trong cặp mắt hơi hơi đông lại một cái, thân hình dừng lại, trong nháy mắt hóa thành một đoàn khói đen. Trường kiếm kia theo trong khói đen xuyên qua, vẫn không có đối với Hắc Phong lão yêu tạo thành tổn thương. Không nghĩ tới, tiểu tử ngươi vẫn còn có một chiêu như thế, thiếu chút nữa thì đè lên ngươi. Ách. Hắc Phong lão yêu lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy ngực lạnh lẽo. Túi đầu nhìn lại, một thanh trường kiếm mũi kiếm đã nhập vào cơ thể mà ra. Sao? Xảy ra chuyện gì? Hắc Phong lão yêu nuốt ở tóc dài xuống gương mặt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, thanh trường kiếm kia không phải là đã tránh thoát sao? Tại sao còn có thể từ phía sau xuyên thấu thân thể của mình? Diệp Tử Phong cười nhạt, đây là tuyệt chiêu của ta, ngự kiếm thuật. Nói xong, chỉ thấy hắn kiếm chỉ động một cái, trường kiếm kia lập tức nhập vào cơ thể mà ra, hướng về Hắc Phong lão yêu hậu phương Trọng Trấn Thiên bắn nhanh mà đi. Không, không, không được. Trọng Trấn Thiên sợ hãi đến sủi lơ trên đất, đối mặt bắn tới trường kiếm, căn bản không nhấc lên được một tia ý niệm chống cự. Ngự kiếm thuật, đây chính là võ lâm thần thoại vô danh mới có thể tuyệt kỹ. Chương 188, lên đường vô song thành. Phốc suy. Một viên trợn tròn cặp mắt đầu lâu bay, nương theo lấy vô số máu tươi. Trọng Trấn Thiên bị một kiếm chặt đứt đầu lâu. Đến đây, băng mã tặc Hắc Phong không chừa một ngống. Ai có thể nghĩ đến, Hắc Phong lão yêu bá khí trở về, tự cho là có thể ung dung giết chết những thứ này phá vỡ hắn xảo huyệt chi nhân, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại bị đối phương một kiếm xuyên tim. Hắn hận, Hắn một thân võ công, còn không có bày ra bao nhiêu, dĩ nhiên cũng làm bị người một kiếm đâm xuyên qua trái tim. Hắn không cam lòng. Người thanh niên này, vì sao lại có, chỉ có võ lâm thần thoại Vô Danh mới có thể ngự kiếm thuật. Hắn cùng Vô Danh, rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Nhưng mà, những nghi vấn này, Hắc Phong lão yêu không có khả năng sẽ biết rồi. Bởi vì, trái tim của hắn đã ngừng đập. Trọng Chấn Thiên cũng hận. Hắn cho là Hắc Phong lão yêu tới rồi, những thanh niên kia liền chắc chắn phải chết rồi. Hắn thậm chí còn nghĩ cáo mượn oai hùng, tốt dễ làm nhục một phen những thanh niên kia, để cho những thanh niên kia chịu hết khuất nhục mà chết. Kết quả, sự tình lại căn bản không phải là hắn nghĩ như vậy. Đại ca của hắn, Hắc Phong lão yêu, cùng một người thanh niên đơn đả độc đấu, không có mấy chiêu liền bị một kiếm đâm xuyên qua trái tim. Người thanh niên này, sử dụng lại là ngự kiếm thuật. Cái đó võ lâm thần thoại võ công. Chẳng lẽ, người thanh niên này lại là võ lâm thần thoại đệ tử? Vậy bọn họ gây sự với những người này, há chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Buồn cười trước hắn một mực nói người ta chẳng sống, tự tìm đường chết. Trên thực tế, là bọn họ băng mã tặc Hắc Phong sống được không nhịn được, tự tìm đường chết mới đúng. Nếu như có thể làm lại một lần, Trọng Chấn Thiên thề với trời, hắn nhất định ngoan ngoãn giải tán băng mã tặc Hắc Phong, ngoan ngoãn trở về làm ruộng, làm một cái lương dân. Đáng tiếc, thời gian sẽ không chảy ngược, hết thảy đã thành định cục. Nhiều hơn nữa hối hận, cũng không làm nên chuyện gì. Hắc Phong lão yêu chết rồi, Trọng Chấn Thiên chết rồi, mã tặc Lâu La cũng đã chết, băng mã tặc Hắc Phong hoàn toàn hủy diệt. Hắc Phong trại cũng hoàn toàn hủy diệt rồi, tại Vương Cựu Côn cổ lọ sật titan mấy đá xuống, biến thành một vùng phế tích. Nguyên bản, Hắc Phong lão yêu không dễ dàng như vậy bị đánh chết, nhưng hắn không nghĩ tới Diệp Tử Phong kiếm lại có thể từ phía sau đánh tới. Lại cộng thêm Diệp Tử Phong cố ý để cho kiếm tiêu âm thanh, khiến cho Hắc Phong lão yêu không thể nhận ra thấy, cái này mới thành công một lần đánh chết Hắc Phong lão yêu. Lệnh người bất ngờ chính là, Hắc Phong lão yêu sau khi chết, bên thi thể lên lại hiện ra một quyển bí tịch võ công. Loser mị ảnh, có thể để cho thân thể hóa thành khói đen, không nhìn bất kỳ vật lý công kích. Lúc phát động, không cách nào di động. Nguyên lai, đánh chết nơi này nở tờ cờ có thể được đến võ công bí tịch của đối phương. Cao Tuấn Sơn nhìn Diệp Tử Phong một cái đưa tới bí tịch, lại đưa trở về, cười nói: "Người là ngươi đánh chết, đồ vật tự nhiên thuộc về ngươi. Hơn nữa, cái này lũ giờ mị ảnh, cùng ngươi ngự kiếm thuật rất xứng đôi." Mọi người nghe vậy, không khỏi rối rít gật đầu. Diệp Tử Phong ngự kiếm thuật, dưới tình huống bình thường, người là không tiến hành di chuyển, cho nên rất khó tránh một chút công kích. Mà lũ giờ mị ảnh lại có thể tránh thoát hết thảy vật lý công kích, hơn nữa phát động điều kiện là không di động, cùng ngự kiếm thuật quả thực là hoàn mỹ phối hợp. Diệp Tử Phong coi như ngự kiếm thuật người sử dụng, tự nhiên cũng biết một điểm này. Cho nên, đối với quyển này lũ giờ mị ảnh bí tịch, rất là khát vọng. Nhưng hắn như cũng đem bí tịch lấy trước cho Cao Tuấn Sơn xem qua, cũng là thể hiện hắn đối với Cao Tuấn Sơn người đoàn trưởng này tôn trọng. Đương nhiên, Cao Tuấn Sơn tự nhiên cũng nhìn thấu Diệp Tử Phong khát vọng, làm sao cùng hắn tranh đoạt. Lại nói, cái này lũ giờ mị ảnh đối với hắn mà nói, có cũng được không có cũng được. Thế thân của hắn thuật, hoàn toàn có thể cùng lũ giờ mị ảnh sánh bằng. Diệp Tử Phong cầm lấy bí tịch, lúc này liền điểm sử dụng, tùy tiện liền học được lũ giờ mị ảnh. Tốt rồi, băng mã tặc Hắc Phong đã tiêu diệt, chúng ta ở nơi này làm sơ nghỉ ngơi, chờ trời đã sáng liền trở về thôn làng cùng Khương lão hội họp. Theo Cao Tuấn Sơn mà nói, mọi người hoặc ngồi hoặc nằm, bắt đầu nghỉ ngơi. Nơi này bãi cỏ cực kỳ rắn chắc, nằm ở phía trên mềm nhũn cũng không khó chịu. Ban đêm có chút giá rét, nhưng đối với bọn họ những thứ này độ cường hóa 70 trở lên người mà nói, không đáng kể chút nào. Chờ đến sắc trời hơi sáng, tám người liền cưỡi theo Hắc Phong chạy lấy được thất ngựa, hướng thôn làng chạy như bay. Trong thôn, thôn dân đều đã dậy thật sớm. Khương Hoài đem đồ chuẩn bị xong từng cái mang lên xe trâu, Khương Vô Úy cùng Khương Tiểu Hoa cũng ở một bên rút. Bọn họ loại này thôn làng, thuộc về Vô Song Thành biên giới, mặc dù không có bị Vô Song Thành bao nhiêu bảo vệ, nhưng Vô Song Thành làm chuyện vui, lại không thể bất quà tặng. Cho nên Khương Hoài mới tại Vô Song Thành làm thịnh yến thời điểm đi tặng quà. Chỉ bất quá, giống như hắn loại này thôn làng thôn trưởng, cũng liền đem lễ vật đưa đến mà thôi, muốn đi vào tham gia thịnh yến là căn bản không có tư cách. Đang lúc này, thôn làng bên ngoài vang lên từng trận tiếng vó ngựa. Các thôn dân đều cảnh giác, thấp thỏm nhìn lấy cửa thôn. Bọn họ là biết đám người Cao Tuấn Sơn đi suốt đêm tiêu diệt băng mã tặc Hắc Phong, nhưng lại không biết có thể thành công hay không. Hiện tại, dường như liền muốn công bố kết quả. Khương Hoài đồng dạng bên hai nghe, nhưng rất nhanh hắn liền nở nụ cười, số lượng ngựa không nhiều, chắc là Cao thiếu hiệp bọn họ trở lại rồi. Đúng như dự đoán, Khương Hoài vừa dứt lời, tám con ngựa liền vọt vào thôn làng, chính là Cao Tuấn Sơn tám người. Băng mã tặc Hắc Phong đã toàn bộ hủy diệt. Cao Tuấn Sơn ghim chặt dây cương, mỉm cười đối với các thôn dân công bố nói. Nhìn thấy đám người Cao Tuấn Sơn trở lại, các thôn dân đã mặt lộ vẻ vui mừng rồi, làm nghe được lời của Cao Tuấn Sơn sau, càng là từng cái hoan hô lên. Bởi như vậy, bọn họ sau đó cũng không cần lại bị mã tặc quấy rầy. Chư vị thiếu hiệp cực khổ, đi vào ăn chút cơm sáng đi. Chờ ăn xong, chúng ta lại đi Vô Song Thành cũng không muộn. Khương Hoài cười nói. Đám người Cao Tuấn Sơn cũng không khách khí, trực tiếp đi vào phòng. Ăn cơm sáng xong, Khương Hoài liền đánh xe trâu lên đường. Khương Vô Úy cùng Khương Tiểu Hoa cũng ngồi trên xe, bọn họ cũng muốn đi Vô Song Thành xem xét các mặt của xã hội. Đám người Cao Tuấn Sơn thì lại cưỡi ngựa, đi theo xe trâu xung quanh, tạo thành một cái rất là quái dị đội ngũ. Trên đường, Cao Tuấn Sơn theo trong miệng Khương Hoài biết được không bất tin hơi thở. Tỷ như Vô Song Thành thành chủ Độc Cô Nhất Phương, đã đạt tới siêu cao thủ nhất lưu cảnh giới. Dưới trướng hai đại đệ tử, cũng đạt tới cao thủ nhất lưu cảnh giới. Lại cộng thêm kiếm thánh Độc Cô kiếm cái này cao thủ lĩnh phong, thực lực của Vô Song Thành, hầu như đã có thể cùng thanh thế lớn nhất thiên hạ hội đứng ngang hàng. Chính là bởi vì như vậy, Vô Song Thành thịnh yến mới có thể hấp dẫn toàn bộ giang hồ chú ý. Bất quá, tin tức này ngược lại là cùng trong trí nhớ Cao Tuấn Sơn nội dung cốt truyện không quá giống nhau. Mặc dù Phong Vân Hùng Bá Thiên Hạ là điện ảnh rất già rồi, nhưng bởi vì đặc hiệu mạnh mẽ, Cao Tuấn Sơn đối với nó ấn tượng không cạn. Nhớ đến trong phim ảnh, Vô Song Thành đã yếu không chịu nổi một kích, một cái bộ kinh vân liền chu diệt toàn bộ Vô Song Thành. Nhưng bây giờ Vô Song Thành, hiển nhiên phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ra tiểu đạo, chính là rộng rãi quan đạo, trên đường người cũng nhiều hơn, không ít đều là eo khóa đao kiếm nhân sĩ giang hồ. Bọn họ cưỡi ngựa, top 3 top 5 hướng phương hướng của Vô Song Thành đi tới. Thảo luận đề, không phải là mỹ mạo của Độc Cô Phượng, chính là người đó có thể theo tỷ võ cầu hôn trong thắng được. Theo số đông người nói chuyện phía trong, Cao Tuấn Sơn có thể tưởng tượng đến, cái này Độc Cô Phượng tất nhiên là cực đẹp nữ tử, nếu không cũng không sẽ có được mọi người nhất trí khen ngợi. Đúng rồi, ta nghe nói lần này Thiên Hạ Hội Hùng Bá Bang chủ Cao Đồ cũng tới tham gia luận võ chọn rể. Không biết Độc Cô Thành chủ Cao Đồ cùng Hùng Bá Bang chủ Cao Đồ, ai lợi hại hơn đây? Đó còn cần phải nói, đương nhiên là Hùng Bá Bang chủ Đồ Lệ Á. Phi Vân Đường Đường chủ Bộ Kinh Vân, được xưng bất khốc tử thần, một năm trước cũng đã tiến vào cao thủ nhất lưu hàng ngũ. Thần Phong Đường Đường chủ Nhất Phong, một thân kinh công, kinh thiên động địa, được xưng trong gió chi thần, đồng dạng một năm trước liền tiến vào cao thủ nhất lưu hàng ngũ. Còn có cái kia Tiên Xương Đường Đường chủ Tần Xương, là Bộ Kinh Vân cùng Nhất Phong sư huynh, thực lực càng là bất phàm. Nhưng là, Độc Cô Thành chủ hai tên đồ đệ đồng dạng cũng là cao thủ nhất lưu, không thấy được có thể so với Bộ Kinh Vân, Nhất Phong, Tần Xương yếu đi. Ngay tại mấy người tranh luận không nghỉ, một đạo mang theo bóng người của nó lá, nhảy qua một thất xích hắc hùng cầu, theo bên người mấy người chậm rãi mà qua, Bộ Kinh Vân, Nhất Phong, Tần Xương tính là gì? Bọn họ nếu như là dám đến, ta nhất định để cho bọn họ chỉ có tới chứ không có về. Mấy người lấy làm kinh hãi, rối rít chỉ bóng lưng của người kia nghị luận ầm ĩ. Cái tên này là ai vậy? Tiêu ngạo như vậy, không nhận biết, lại dám nói để cho Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, Tần Xương chỉ có tới chứ không có về, khẩu khí thật là lớn. Sợ rằng chẳng qua là tranh đua miệng lưỡi đi. Mấy người tự nhiên không tin người xa lạ này mà nói, chỉ coi hắn là thành khoác lác. Nhưng ánh mắt của Cao Tuấn Sơn nhưng là hơi hiếp. Cái này nón lá nam, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Chương 189, đệ tử Thanh Thành. Vô Song Thành cách không xa, nếu như cưỡi ngựa chạy như bay lời, sợ rằng một giờ liền có thể tới rồi. Đáng tiếc Khương Hoài không chịu nổi cái loại này lắc lư, dùng xe trâu, cho nên tốc độ này tự nhiên cũng liền không mau nổi rồi. Đi hơn một canh giờ, người đi trên đường đã càng ngày càng nhiều, Vô Song Thành đường danh cũng xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Hoa, thật là lớn một tòa thành. Dương Chu Húc đứng ở trên lưng ngựa, nhìn lấy phía trước Vô Song Thành đường danh, lớn tiếng kinh hô. Người ngu ngốc, nhanh ngồi xuống, ta nhìn không thấy rồi. Diệp Tử Phong khó chịu mắng. Dương Chu Húc cười hắc hắc, chẳng những không ngồi xuống, ngược lại cố ý đi ngăn trở tầm mắt của Diệp Tử Phong, hai người lại bắt đầu thường ngày lẫn nhau hận. Đang lúc này, sau lưng truyền đến từng trận tiếng vó ngựa, dường như có thất ngựa tại bay nhanh. Đúng như dự đoán, mười mấy giây sau, phía sau xuất hiện quần quần bụi đất, chỉ thấy bảy con tuấn mã chạy như bay tới. Trên lưng ngựa ngồi một đám chàng thanh niên, ăn mặc tơ lụa áo xanh, người người eo khóa bảo kiếm, tướng mạo bất phàm. Đều cũng ngay, chớ cản đường. Đám này chàng thanh niên lớn tiếng mắng, chọc trên quan đạo mọi người rối rít hướng hai bên né tránh, sợ bị bọn họ đụng vào. Nhanh, sắp đến bên cạnh đi. Khương Hoài vội vội vàng vàng đem xe châu hướng quan đạo bên cạnh đuổi. Nhưng là, xe châu tốc độ quả thực quá chậm. Lấy cái tốc độ này, còn không chờ xe châu dựa vào, hậu phương thất ngựa liền vọt tới. Lấy những thứ kia thất ngựa tốc độ, sợ rằng cái này xe châu sẽ bị đụng nát. Phía sau, cầm đầu thanh niên cũng phát hiện chậm ga là xe châu, lúc này phẫn nộ quát, mau cút đi, lão già đáng chết, tìm chết sao? Đám người Cao Tuấn Sơn rối rít sầm mặt lại, những thứ này nam tử áo xanh, không để ý người đi đường an nguy, tại nhiều người chỗ tùy ý chạy như điên, nay đã không đúng, lại còn dám tùy ý nhục mạ. Quan này nói, chẳng lẽ là nhà ngươi tu? Cao Tuấn Sơn kéo cương ngựa một cái, quay đầu ngựa lại, chạy về phía trước mấy bước, tăng cao âm lượng nói, mau dừng lại, các ngươi sẽ đụng vào người đấy. Ai ngờ, cái kia thanh niên cầm đầu lại không để ý chút nào, ngược lại cười lạnh một tiếng nói, thương giá thiện dân, lại dám để cho bổn công tử dừng lại. Gan chó thật lớn. Bên cạnh thanh niên một người lúc này cười nói, tiến lên, nhìn xem ai có thể đem hắn đụng chết. Sau đó, đám thanh niên này người người đánh mạnh mông ngựa, điên cuồng hướng Cao Tuấn Sơn vào tới. Bên cạnh những người đi đường rối rít lộ ra vẻ không đành lòng. Ai? Người trẻ tuổi này quá xung động. Chỉ sợ là một cái nào đó trong sơn thôn nhỏ tới, không nhận biết phái Thanh Thành đệ tử. Giang hồ hiểm ác, một không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục a. Người trẻ tuổi này sợ rằng sẽ bị những thứ này đệ tử Thanh Thành tươi sống đụng chết. Coi như không có đụng chết, những thứ này đệ tử Thanh Thành cũng là không có khả năng bỏ qua cho hắn. Không sai, đắc tội đệ tử Thanh Thành, người trẻ tuổi này chắc chắn phải chết rồi. Nghe đến mấy cái này người đi đường lời nói, đệ tử Thanh Thành trên mặt rối rít lộ ra vẻ đắc ý. Phái Thanh Thành, ở trên giang hồ cũng là tiếng tăm lừng lây tồn tại, có thể gia nhập phái Thanh Thành, bọn họ tự nhiên kiêu ngạo bất phàm. Ngồi ở trên xe bò Khương Vô Úy nhưng là nắm đấm nắm chặt, một đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm những thứ kia đệ tử Thanh Thành. Những môn phái này đệ tử, hoàn toàn không đem mạng người coi ra gì, quả thực quá ghê tởm. Khương Tiểu Hoa trắng non tiểu trên mặt lộ ra vẻ lo âu, song nắm tay nhau, nhẹ giọng cầu nguyện, Tuấn Các Ca, cẩn thận a. Khương Hoài cũng có chút nóng nảy, những người này nhưng là đệ tử Thanh Thành a. Thế lực sau lưng bọn họ, cũng không phải là băng mã Tặc Hắc Phong có thể so sánh đấy. Nếu như là Cao Thiếu Hiệp cùng bọn họ nổi lên xung đột, nhất định sẽ thua thiệt. Khương Hoài đang định nói gì, bên cạnh Từ Thiên Vũ nhưng là vỗ vai hắn một cái, mỉm cười nói, Khương lão, đừng nóng, không có chuyện gì. Cao Tuấn Sơn cưỡi ngựa đứng ở quan đạo trong lúc này, trên mặt không có chút biểu tình nào, nhưng trong hai mắt nhưng là lánh mang lóe lên. Những thứ này đệ tử Thanh Thành, tùy ý chạy như điên, nhục mạ người khác, bây giờ lại còn muốn so tài một chút hai trước đụng chết hắn. Lớn lên nhân mô nhân dạng, không nghĩ tới bá đạo như vậy hung tàn, coi nhân mạng như cỏ rác. Người như vậy, căn bản không có cần thiết tồn tại. Mọi người ở đây cho là Cao Tuấn Sơn sẽ bị đệ tử Thanh Thành thất ngựa đánh bay, liên tiếp tiếng ngựa hí đột nhiên vang lên. Sau đó, ở trong ánh mắt bất khả tư nghị của mọi người, đệ tử Thanh Thành thất ngựa rối rít mã thất tiền đề, phảng phất vấp té thứ gì. Trên lưng ngựa đệ tử Thanh Thành thì lại thuận theo cái này cổ quán tính, hung hăng bay về phía trước ngã ra ngoài. Đùng. Thử. Bảy tên đệ tử Thanh Thành đập xuống đất, sau đó tại tràn đầy bụi đất trên quan đạo về phía trước trượt. Một mực chân nhăn đến trước mặt Cao Tuấn Sơn, mới ngừng lại. Cao Tuấn Sơn dưới trướng thất ngựa sợ hết hồn, đánh ra một cái mũi phì phì, nhất thời không ít nước miếng nước mũi tung tóe đi ra, về phía trước nhất cái này đệ tử Thanh Thành đầu đầy tràn đầy não. Những người đi đường trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy phát sinh trước mắt, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Người trẻ tuổi này vận khí cũng quá tốt rồi. Đệ tử Thanh Thành ngựa lại vào lúc này đồng loạt đấu vật. Ta xem không giống, nhất định là vì đầu con ngựa kia trước ngã rồi, sau đó làm liên lụy sau lưng những con ngựa khác thất. Người này làm như có thật nói. Bất quá cái này té vị trí cũng thật trùng hợp, vừa vặn để cho những thứ này đệ tử Thanh Thành trượt đến cái kia trước mặt người tuổi trẻ. Ha ha, quả thật ngay thẳng vừa vặn. Đệ tử Thanh Thành kia còn chịu không ít ngựa nước miếng nước mũi, không chi vị nói như thế nào. Những người này đối với đệ tử Thanh Thành hiển nhiên cũng rất không ưa, giờ phút này không ít người đều bắt đầu ngôn ngữ châm chọc. Lần này té cũng không nhẹ, bất quá những thứ này đệ tử Thanh Thành đều là người tập võ, thân thể cường tráng, hơn nữa tu luyện nội công, cho nên cơ bản đều là bị thương ngoài da, không người bị thương nặng. Nhưng giờ phút này mặt mày xám xịt, cùng mới vừa cái kia bộ dáng hăm hở, nhưng là kém 10 vạn 8 nọ mạn. Ha 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 ha, té một cái ngã gục. Dương Chu Húc không chút kiêng kỵ cười lớn. Không đúng không đúng, nên gọi ăn cướp chó. Vương Cửu Côn rung ngón tay, một mặt nghiêm túc cải chính nói. Cũng không đúng, ta cảm thấy là ăn cướp chó. Diệp Tử Phong cũng chen miệng nói. Sau đó, ba người đồng thời chỉ mới vừa bò người lên đệ tử Thanh Thành, cùng nhau cản rỡ cười lớn. Khương Vô Úy một mặt kính nể nhìn lấy ngồi ở trên lưng ngựa Cao Tuấn Sơn. Hắn tin tưởng, những thứ này đệ tử Thanh Thành sở dĩ sẽ biến thành như vậy, tuyệt đối không phải là cái gọi là mã thất tiền đề. Nhất định là Cao Tuấn Sơn đại ca làm đấy. Nếu như hắn có thể có Cao Tuấn Sơn đại ca thực lực như vậy, thật là tốt biết bao. Thời khắc này, ý nghĩ trong lòng Khương Vô Úy bắt đầu biến thành trở nên kiên định. Nghe được Dương Chu Húc ba người cười nhạo, đệ tử Thanh Thành nguyên bản là tràn đầy màu đất gương mặt càng thêm khó coi. Các ngươi tìm chết. Cầm đầu tên kia đệ tử Thanh Thành lên cơn giận dữ, lúc này rút ra bên hông bảo kiếm, hướng về phía Dương Chu Húc ba người liền đánh tới. Còn lại mấy vị đệ tử Thanh Thành thấy vậy, cũng rối rít rút bội kiếm ra, hướng về Dương Chu Húc ba người nhào tới. Xong rồi, những người tuổi trẻ này xong rồi, lại dám như thế cười nhạo đệ tử Thanh Thành, quá vô tri rồi. Người đi đường rối rít lắc đầu thiết cho, vốn là thời gian quý báu, nhưng bởi vì sự rốt nát của mình, lập tức liền muốn đổ máu tại chỗ. Đệ tử Thanh Thành, là bọn họ những thứ này sơn thôn giao dân có thể cười nhạo sao? Nhưng mà, đang lúc này, trước ngăn trở đệ tử Thanh Thành tên thanh niên kia, lại nhàn nhạt nói một câu, nhân số chúng ta có thể so với các ngươi muốn nhiều. Những người đi đường toàn bộ ngây ngẩn, ngay sau đó rồi rít cười khổ lấy lắc đầu một cái. Người thanh niên này, còn tưởng rằng là bọn họ nông thôn đánh nhau đánh lộn đây. Ở trên giang hồ, nhiều người vô dụng, trọng yếu chính là võ công cao. Những thứ này đệ tử Thanh Thành võ công, hiển nhiên nếu so với những thứ này hương dã giao dân cao hơn nhiều. Cho dù nhiều gấp đôi đi nữa nhân số, trận chiến này người thắng, như cũng thuộc về đệ tử Thanh Thành một phe này. Một điểm này, những người đi đường phi thường tin chắc. Chương 190, ăn miếng trả miếng. Nhưng mà, ngay tại Cao Tuấn Sơn dứt lời trong nháy mắt, những thứ kia bị bọn họ coi là hương dã giao dân thanh niên nam nữ, lại rối rít động thủ. Chỉ thấy Cung Ngọc Lan bàn tay trắng non đánh một cái, một tên đệ tử Thanh Thành nhất thời kêu thảm một tiếng, cả người mang kiếm bay ra ngoài. Đứng ở bên cạnh Cung Ngọc Lan Lãnh Ngưng Sương cũng là chân dài hất một cái, trực tiếp đá vào một tên trên mặt của đệ tử Thanh Thành. Đệ tử Thanh Thành kia nhất thời á ô một tiếng, mặt đầy máu tươi bay ra ngoài. Vị thứ ba ra tay chính là Từ Thiên Vũ, chỉ thấy hắn vừa xài bước ra, bàn tay trực tiếp nắm một tên đầu của đệ tử Thanh Thành, sau đó hung hăng đem nhấn trên mặt đất. Đệ tử Thanh Thành kia liều mạng giãy giụa, nhưng đầu bị liên tục trên mặt đất đập mấy cái sau, nhất thời liền an tĩnh. Nếu so sánh lại, Dương Lăng liền máu tanh hơn nhiều. Hắn trực tiếp bắt lấy một tên đệ tử Thanh Thành cầm kiếm cổ tay, nhẹ nhàng lắc một cái. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, cổ tay của đệ tử Thanh Thành kia liền cho vặn gãy. Đệ tử Thanh Thành kia phát ra giống như tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, kiếm trong tay cũng rớt xuống. Dương Lăng một cái tiếp lấy kiếm kia, trực tiếp liền đâm vào bắp chân của đệ tử Thanh Thành bên trong, đem một cái chân của hắn đóng vào trên đường. Về phần Dương Chu Húc, Vương Cửu Côn, Diệp Tử Phong ba người thì lại rối rít bay lên một cước. Ba gã đệ tử Thanh Thành nhất thời bay ngược mà quay về, phu phu một tiếng ngã xuống đất, lần nữa ngã thành ngã gục. Hết thảy các thứ này phát sinh ở trong nháy mắt, mọi người còn tại âm thầm thở dài đám thanh niên này phải gặp nạn. Trong nháy mắt, bảy tên đệ tử Thanh Thành lại toàn bộ bị đám thanh niên này tùy tiện đánh ngã. Sự tiến triển của tình hình, để cho tất cả người đi đường đều trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy. Đường đường phái Thanh Thành đệ tử, lại bị mấy cái hương dã giao dân ung dung đánh bại. Bọn họ không phải là cao cao tại thượng đệ tử Thanh Thành sao? Không phải là không nhìn mọi người, ngang ngược càn rỡ, rượu võ dương ngoài sao? Làm sao không chịu được như vậy một đòn? Xem xét lại những thứ kia ăn mặc bình dân phục sức thanh niên, trên mặt ung dung thoải mái, trong ánh mắt là nồng nặc khinh thường. Bọn họ căn bản là không có đem những thứ này đệ tử Thanh Thành coi ra gì. Trước đây cười nhạo, cũng không phải là không biết gì, mà là không sợ. Bọn họ căn bản cũng không quan tâm những thứ này đệ tử Thanh Thành. Ở trong mắt bọn họ, đệ tử Thanh Thành chẳng qua chỉ là một đám rác rưởi. Ý thức được một điểm này sau, những người đi đường nhìn về phía đám người Cao Tuấn Sơn ánh mắt không khỏi biến thành trở nên khác thường, trong lòng đều tại âm thầm suy đoán, cái này tám vị thanh niên rốt cuộc lai lịch gì? Giá. Đang lúc này, một đạo quát nhẹ tiếng vang lên. Cao Tuấn Sơn thúc giục ngồi xuống thất ngựa, hướng về phía trước bước đi. Ở phía trước hắn chính là từng cái đệ tử Thanh Thành. Tung 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 tung. Vó ngựa trực tiếp đạp ở những thứ này trên người đệ tử Thanh Thành. Cao Tuấn Sơn liền như vậy cưỡi ngựa, từ nơi này chút ít trên người đệ tử Thanh Thành đạp lên. Trong lúc, không ngừng có xương cốt đứt gãy âm thanh vang lên, cùng với đệ tử thanh thành tiếng kêu thảm thiết, nhìn một đám người đi đường giang nế ẩm. Các ngươi không phải là muốn nhìn một chút hai trước đụng chết ta sao? Ta đây liền xem các ngươi một chút hai trước bị giết chết. Âm thanh lạnh lùng của Cao Tuấn Sơn theo trên lưng ngựa vang lên, để cho phía dưới đệ tử thanh thành cả người phát rét. Tên khốn kiếp này lại muốn dẫm đạp chết bọn họ. Bọn họ nhưng là đệ tử thanh thành. Những người đi đường cũng khiếp sợ nhìn lấy Cao Tuấn Sơn, bọn họ vốn cho là người thanh niên này tính cách có chút hèn yếu, đệ tử thanh thành tiêu ngạo như vậy cũng không có làm hắn tức giận. Bây giờ nhìn lại, căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Người thanh niên này chẳng qua là không thích dùng miệng để phát tiết lửa giận, mà là thích dùng hành động. Các ngươi không phải là nếu so với ai trước đụng chết ta sao? Được, ta đây liền xem các ngươi một chút ai trước bị giết chết. Ăn miếng trả miếng. Ăn miếng trả miếng. Người thanh niên này tuyệt đối không có giống như biểu nhìn mặt lên dễ dàng như vậy khi dễ. Ha ha, cái này thú vị. Thính ta một người. Dương Chu Húc cười lớn một tiếng, lúc này kẹp bụng ngựa một cái, cũng đi tới. Ta cũng tham gia. Bướng bỉnh âm thanh vang lên. Thú vị như vậy, làm sao có thể ít đi vốn đại xoài ca. Ta. Vẫn là liền như vậy. Từ Thiên Vũ im lặng nhìn lấy theo bên cạnh đi qua ba người. Ngựa đều không có chỗ đặt chân rồi. Trước cầm đầu tên kia phách lối nhất đệ tử Thanh Thành, giờ phút này sắc mặt âm độc hung tàn, lớn tiếng hét lên sờ nặng nói, các ngươi lại dám như thế khi dễ đệ tử Thanh Thành. Các ngươi chết chắc. Ta nhất định sẽ giết các ngươi. Không chừa một ngống. Một tên khác đệ tử Thanh Thành cũng gọi nói, sư minh nói đúng. Các ngươi những thứ này hương giã thôn phu, cho là có điểm man lực rất đáng gồm sao. Chờ chúng ta đại sư minh tới rồi, xem các ngươi chết như thế nào. Hai người này miệng thúi quá, nhanh giẫm đạp miệng của bọn hắn. Dương Chu Húc cười lạnh nói, ba 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 ba. Miệng của hai người nhất thời bị đạp máu tươi chảy ròng. Nhưng dù vậy, cái kia phách lối nhất đệ tử Thanh Thành vẫn không có ý miệng. Các ngươi những thứ này khốn kiếp, có bản lĩnh giết lão tử. Nếu không, lão tử nhất định sẽ gấp trăm lần nghìn lần đòi lại. Phá ra các của các ngươi quất các ngươi gần, đem nữ nhân của các ngươi bán đến bên trong kỹ viện để cho ngàn người cưới. Hắn sở dĩ dám lớn lối như vậy, chính là ỷ vào thân phận của đệ tử Thanh Thành, cho là những thứ này hương giã giao dân không dám giết hắn. Nhưng mà, một đạo thanh âm lạnh lẽo lại để cho trong lòng hắn phát rét, muốn chết như vậy mà nói, ta tắc thành ngươi tốt rồi. Sau đó, thân thể của đệ tử Thanh Thành kia liền từ dưới đất trôi lơ lửng, cổ trực tiếp xác định tại Cao Tuấn Sơn đưa ra trong bàn tay. Tê, mọi người rối rít hít vào một ngụm khí lạnh. Cách không thu vật, là cách không thu vật a. Người trẻ tuổi này, nguyên lai đúng là cao thủ nhất lưu. Khó trách hắn bình tĩnh như vậy, cho dù là đệ tử Thanh Thành cũng dám tùy ý giết. Trẻ tuổi như vậy, liền thành cao thủ nhất lưu. Thiên phú của hắn, có thể so với Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong. Vài tên đệ tử Thanh Thành cũng sợ ngây người, bọn họ rêu rao lên muốn đụng chết thanh niên, lại là một tên cao thủ nhất lưu. Bọn họ lại luôn mồm luôn miệng cần dùng tất ngựa đụng chết một tên cao thủ nhất lưu. Quả thật là không biết sống chết ta. Phải biết, phái Thanh Thành trưởng môn cũng chỉ là cao thủ nhất lưu trình độ. Trước mắt tên thanh niên này, đúng là cùng bọn họ trưởng môn ngồi ngang hàng nhân vật, mà bọn họ lại rêu rao lên muốn đem tên thanh niên này rút gần lột ra. Hoảng sợ, sợ hãi vô ngần. Thời khắc này đệ tử Thanh Thành đã hoàn toàn sợ choáng váng. Bọn họ tự cho là đúng bối cảnh, ở trước mặt tên thanh niên này, căn bản là chả là cái quốc khô gì. Đệ tử Thanh Thành tại sao có thể phép lối? Tại sao cảm thấy thanh niên trước mắt không dám giết bọn họ? Còn không phải là bởi vì trưởng môn là một gã cao thủ nhất lưu nguyên nhân, mà trước mắt tên thanh niên này, bản thân liền là một tên cao thủ nhất lưu. Hắn muốn giết bọn hắn, quả thật là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa hắn cũng dám làm như vậy. Cái kia bị Cao Tuấn Sơn bóp cổ đệ tử Thanh Thành sắc mặt trắng bệch, một đôi mắt tràn đầy hoảng sợ trợn mắt nhìn Cao Tuấn Sơn, máu thịt be bét môi khẽ nhúc nhích, lại không nói ra một chữ tới. Khóe miệng Cao Tuấn Sơn nhẹ nhàng giơ lên, ngữ khí bình thản nói, ngươi muốn phá ta ra, quất ta gân. Đệ tử Thanh Thành liền vội vàng lắc đầu, trong ánh mắt để lộ ra nồng nặc cầu xin chi ý. Ngươi còn muốn đem bạn của ta bán được ký viện? Lúc nói lời này, Cao Tuấn Sơn âm thanh đột nhiên chuyển lạnh, trong mắt sát ý rồi rào. Đệ tử Thanh Thành sợ hãi đến cả người phát run, đầu liều mạng run. Ngươi thành công đưa tới sát ý của ta, cho nên, đi chết đi. Cao Tuấn Sơn ánh mắt đông lại một cái, bàn tay chợt phát lực. Sắc mặt của đệ tử Thanh Thành trong nháy mắt đỏ lên, hai mắt bạo nổ đột, miệng há mở liền đầu lưỡi cũng phun ra ngoài. Hai tay của hắn liều mạng bẻ ngón tay của Cao Tuấn Sơn, nhưng ngón tay kia lại giống như sắt thép căn bản bẻ bất động. Hắn cảm giác ý thức của mình bắt đầu mơ hồ, sinh mạng đang từ trong thân thể của hắn qua đi. Dừng tay. Một đạo tràn đầy uy nghiêm chợt quát trong tiếng, trên quan đạo vang lên quần quần tiếng vó ngựa. Người đi đường rối rít quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái khác bảy đệ tử Thanh Thành chạy nhanh đến. Một người cầm đầu, tóc bạc mặt hường hào, chính là trưởng môn phái Thanh Thành Trần Đạo Sinh. Chương 191, ngươi đáng là gì? Theo Trần Đạo Sinh xuất hiện, những thứ kia nằm dưới đất đệ tử Thanh Thành rối rít lộ ra vẻ mừng rỡ. Bọn họ biết, chính mình lần này không cần chết. Đặc biệt là bị Cao Tuấn Sơn bóp cổ vị kia, càng là có loại gan tuyệt sử phùng sinh cảm giác. Cho dù cổ họng bị kẹp gắt gao, hắn như cũng ra sức biện xuất mấy chữ, trưởng môn, cứu ta. Những người đi đường cũng rối rít than thầm, tên khốn này đệ tử Thanh Thành mệnh có thể thật tốt. Thời khắc mấu chốt, lại tới một Thanh Thành trưởng môn. Người trẻ tuổi này mặc dù cũng là cao thủ nhất lưu, nhưng Thanh Thành trưởng môn đều ra mặt, hắn sợ rằng sẽ cho mấy phần mặt mỏng, tha những thứ này đệ tử Thanh Thành đi. Dù sao, nếu như là ngay trước Thanh Thành mặt của trưởng môn, giết đệ tử Thanh Thành, cái này Thanh Thành trưởng môn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù là hắn không muốn cùng người trẻ tuổi này động thủ, có nhiều như vậy đệ tử Thanh Thành nhìn lấy, hắn cũng không khỏi không động thủ. Nếu không, phái Thanh Thành sau đó đâu còn sẽ tin phục hắn người trưởng môn này. Người trẻ tuổi này mặc dù thực lực cường hãn, nhưng cùng Thanh Thành trưởng môn loại này bước vào cao thủ nhất lưu hơn mấy năm cao thủ so sánh, sợ rằng còn kém một chút đi. Nếu không phải nghĩ tự tìm khổ ăn, hắn tất nhiên sẽ cho Thanh Thành trưởng môn mấy phần mặt mỏng, tha những thứ này đệ tử Thanh Thành. Cơ hồ tất cả người đi đường đều là ý nghĩ như vậy. Nhưng mà, để cho tất cả người đi đường cùng với đệ tử Thanh Thành khiếp sợ là, người trẻ tuổi kia lại cười lạnh một tiếng, ngươi nói dừng tay liền dừng tay. Ngươi đáng là gì? Sau đó, chỉ nghe rắc rắc một tiếng. Cái kia phách lối đệ tử Thanh Thành đã hai mắt trợn tròn, miệng phun máu tươi, khắp khuôn mặt là không dám tin tưởng. Hắn không tin, cái này bị hắn làm thành hương dã giao dân tiểu tử, lại dám ngay trước bọn họ trưởng môn phái Thanh Thành mặt giết hắn. Đừng nói là hắn, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, người trẻ tuổi này lại nói giết liền giết, hoàn toàn không thèm để ý trưởng môn phái Thanh Thành. Còn phách lối chất vấn Thanh Thành trưởng môn đáng là gì? Thậm chí, bởi vì trưởng môn phái Thanh Thành câu kia dừng tay, hắn dường như giết càng quả quyết rồi. Xuất sinh, đi chết. Thanh Thành trưởng môn Trần Đạo Sinh hai mắt nộ tĩnh, quát to một tiếng, thân thể nhất thời theo trên lưng ngựa bay vút mà ra, hướng về Cao Tuấn Sơn nhanh chóng bắn tới. Người còn chưa tới, chỉ nghe thương một tiếng, lợi kiếm đã xuất hiếu. Mũi kiếm chỗ, một đạo kiếm khí màu xanh bắn ra, đâm thẳng Cao Tuấn Sơn mà tới. Đều chia ra tay. Ta tới. Cao Tuấn Sơn lạnh rên một tiếng, Thiên Mã Tọa Thánh Ý quyền sáo đã lặng lẽ ra bây giờ trên tay. Sau đó, hắn liền đấm ra một quyền, chính giữa đạo kiếm quang kia. Cong. Một tiếng rợn vang, kiếm mang kia lại bị một quyền oanh bể thành mấy đạo, theo bên người Cao Tuấn Sơn bắn qua, không xuống đất mặt. A. Từng tiếng kêu thảm thiết theo Cao Tuấn Sơn dưới ngựa chuyển tới. Nguyên lai, cái kia tan vỡ kiếm mang, đúng là đâm vào bị thất ngựa giẫm ở dưới chân vài tên trên người đệ tử Thanh Thành. Có một tên đệ tử Thanh Thành, trực tiếp bị xuyên thủng cổ họng, hiển nhiên đã không sống nổi. Trần Đạo Sinh thấy vậy, không khỏi trố mắt sắp nước, xuất sinh. Người gan chó thật lớn. Chỉ thấy kiếm trong tay Trần Đạo Sinh lần nữa đâm ra. Lần này, không có kiếm mang xuất hiện, nhưng lại xuất hiện vô số kiếm ảnh, che ngập bầu trời hướng Cao Tuấn Sơn chúng tới. Mỗi một kiếm đều hoàng thực chất yếu, tiết lộ ra nồng nặc sát ý. Lần này ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản? Ngăn cản? Hắn yêu cầu ngăn cản sao? Cao Tuấn Sơn khinh thường cười một tiếng, đấm ra một quyền, hơn 10 đạo màu xanh ra trời quyền ảnh phóng lên cao, đón lấy cái kia vô số kiếm ảnh nào tới. Đoàng 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 đoàng. Kiếm ảnh cùng quyền ảnh trên không trung tụ hợp. Nhưng mà, để cho mọi người khiếp sợ là, Cao Tuấn Sơn quyền ảnh lại thế như trẻ tre. Mặc dù số lượng ở thế yếu, nhưng mỗi một đạo quyền ảnh đều ung dung phá hủy cân nhắc đạo kiếm ảnh, sau đó xuyên thấu qua kiếm ảnh đánh kích ở trên người Trần Đạo Sinh. A! Hét thảm một tiếng, kiếm ảnh đầy trời nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Bóng người của Trần Đạo Sinh, giống như diều đứt dây như vậy hướng sau rơi xuống. Phanh một tiếng đập xuống đất, bộ kiếm trong tay cũng rời tay bay ra ngoài. Trưởng môn. Hậu phương đệ tử Thanh Thành kêu lên một tiếng, rối rít xuống ngựa, hướng Trần Đạo Sinh chạy vội tới. Trưởng môn, ngài không có sao chứ? Đệ tử Thanh Thành đem Trần Đạo Sinh đỡ ngồi dậy, thấy khóe miệng hắn tràn máu, mặt như dây vàng, không khỏi đều hoảng hồn. Những người đi đường đã sớm trợn to hai mắt, rung động nhìn lấy ngồi đàng hoàng ở lập tức thanh niên, trong lòng dâng lên sóng gió kinh hoàng. Ai cũng không nghĩ tới, kết quả sau cùng lại sẽ là như vậy. Bọn họ đã từng suy đoán, người thanh niên này khả năng không phải là Thanh Thành trưởng môn đối thủ. Cũng có người cảm thấy, người thanh niên này khả năng cùng Thanh Thành trưởng môn không phân cao thấp. Nhưng lại chỉ có không người đoán được, người thanh niên này lại cường hãn như vậy, một quyền liền đem Thanh Thành trưởng môn đánh trọng thương. Khó trách hắn dám không thèm để ý chút nào đệ tử Thanh Thành chết sống. Khó trách nhìn thấy Thanh Thành trưởng môn, hắn dám mười phần phấn khích hỏi ngược lại Thanh Thành trưởng môn đáng là gì. Hết thảy đều bởi vì hắn có thực lực đó. Trần Đạo Sinh một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Cao Tuấn Sơn, ngựa khí không cam lòng mà hỏi, ngươi đến tột cùng là người nào? Cao Tuấn Sơn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, quay đầu ngựa lại hướng phía trước đi tới, lưu câu tiếp theo để cho người khiếp đảm lời, người ngươi không chọc nổi. Đội ngũ tiếp tục đi tới, bị đệ tử Thanh Thành náo trò như vậy, đoạn này quan đạo đã đầy áp cả người. Nếu như đặt ở chính thế giới, đó chính là nghiêm trọng hỗn loạn đoạn đường. Bất quá nhìn thấy đám người Cao Tuấn Sơn tiến tới, nguyên bản chặn ở phía trước quan sát người đi đường rối rít tránh ra một lối tới, mang theo ánh mắt kính sợ, nhìn chăm chú bọn họ tiến tới. Khương Hoài đuổi xe châu, trong lòng khiếp sợ, quả thật là giống như núi lửa bùng nổ. Hắn đột nhiên nghĩ tới, Cao Tuấn Sơn đi tiêu diệt băng mã Tặc Hắc Phong thời điểm từng nói qua, chỉ là chuẩn cao thủ nhất lưu, chúng ta còn không coi vào đâu. Ban đầu, hắn tưởng rằng chẳng qua là một câu kiêu ngạo lời. Hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch, vậy căn bản không phải cái gì kiêu ngạo, mà là sự thật. Liên Thanh Thành trưởng môn loại này cao thủ nhất lưu cũng có thể một quyền đánh trọng thương, chuẩn cao thủ nhất lưu nhằm nhỏ gì a? Bất quá, liền cao thủ nhất lưu đều có thể dễ dàng như thế đánh bại, thực lực của Cao Tuấn Sơn kia. Nghĩ tới đây, Khương Hoài nhìn một cái phía trước trẻ tuổi bóng lưng, âm thầm nuốt nước miếng một cái, trẻ tuổi như vậy, liền có siêu thực lực của cao thủ nhất lưu. Cao thiếu hiệp, rốt cuộc là thân phận như thế nào? Nếu so sánh lại, Khương Vô Úy cùng Khương Tiểu Hoa liền không có nghĩ nhiều như vậy rồi. Khương Vô Úy chẳng qua là mặt đầy kính ngưỡng nhìn lấy bóng lưng của Cao Tuấn Sơn, kích động trong lòng và phần. Cao Tuấn Sơn đã trở thành hắn trong lòng thần tượng, hắn khát vọng nắm giữ Cao Tuấn Sơn một dạng thực lực cường hãn. Vô luận như thế nào, nhất định muốn bái Cao Tuấn Sơn đại ca vi sư. Khương Vô Úy âm thầm hạ quyết tâm. Khương Tiểu Hoa thì lại mặt lộ vẻ mắc cỡ đỏ bừng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là tương lai ta chồng cũng là Tuấn ca ca lớn như vậy anh hùng liền tốt rồi. Chờ đến đám người Cao Tuấn Sơn rời đi sau, đám người lập tức sôi sùng sục, tất cả mọi người đều đang nghị luận Cao Tuấn Sơn. Mà đối với người của phái Thanh Thành, bọn họ phảng phất hoàn toàn không nhìn rồi. Nguyên bản bên vào hống hách đệ tử Thanh Thành, giờ phút này cũng đều ngừng công kích, như đấu bại gà trống. Bọn họ thận trọng đem Trần Đạo Sinh đỡ đến quan đạo bên, để cho Trần Đạo Sinh vận công chữa thương một đoạn thời gian, lúc này mới tiếp tục lên ngựa hướng Vô Song Thành tiến tới. Trên đường đi, không có một cái đệ tử Thanh Thành dám nói chuyện, bởi vì trên người Trần Đạo Sinh tràn đầy một cổ nồng nặc sát ý, để cho bọn họ mỗi một người đều tĩnh như ve mùa đông. Trần Đạo Sinh ánh mắt tàn bạo, mặc dù biết chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ của thanh niên kia, nhưng hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế từ bỏ ý đồ. Hắn đường đường trưởng môn phái Thanh Thành, trước mặt nhiều người như vậy, bị một cái vô danh tiểu tử ung dung đánh bại. Xỉ nhục như vậy, hắn làm sao có thể nhịn được tới? Mặc kệ ngươi là người phương nào, cái thù này, ta Trần Đạo Sinh, phái Thanh Thành ta, tuyệt đối sẽ đòi lại. Trần Đạo Sinh trong lòng hung hăng thầm nói, phản phất đang tại gợi một cái thể độc. Chương 192, Ngọc Kiếm công tử. Con đường sau đó đường, tương đối an ổn không ít. Lại qua nửa giờ, đám người Cao Tuấn Sơn rốt cuộc đến được Vô Song Thành cửa đông. Đối với đánh bại Thanh Thành trưởng môn, Cao Tuấn Sơn cũng không có để ở trong lòng. Mặc dù trước đó hắn dặn dò mọi người, tận lực không nên dùng năng lực đặc thù. Nhưng Phong Vân là cao võ thế giới, rất nhiều cao cấp võ học, thật ra thì cùng ma pháp, tu chân cũng không kém bao nhiêu. Cho nên, Cao Tuấn Sơn thiên mã lưu tinh quyền, cũng không tính năng lực đặc thù. Trước mắt, chỉ có Vương Cựu Côn Cổ Lọ Sắt Titan, Cung Ngọc Lan Dây Leo Triệu Hoán, cùng với biến hình thuật, ảnh phân thân chi thuật, xa dị gẳng, bạch nhãn các loại có chút khác loại, không quá thích hợp xuất hiện ở trước mắt của chúng. Năng lực khác, cho dù hiện ra ở trước mắt của chúng, cũng chỉ sẽ để cho quần chúng cho rằng là một loại nào đó võ học cao thâm. Cũng tỉ như Cao Tuấn Sơn dùng niệm lực đem đệ tử Thanh Thành kia rời đến trên tay mình, liền bị người khác lầm tưởng là cách không thu vật thủ đoạn. Phong Vân thế giới cũng có hoàng quyền tồn tại, chỉ bất quá trong bản gốc bị cố ý bỏ quên mà thôi. Vô Song Thành coi như một phương thành trì, thật ra thì cũng có thể tính thành hoàng quyền một phương thế lực. Cửa thành, Vô Song Thành binh lính chính kiểm tra ra vào Vô Song Thành người đi đường. Có lẽ là thịnh yến quan hệ, người tiến vào Vô Song Thành đặc biệt nhiều, cửa thành đã xếp hàng nổi lên trường đội. Đồng dạng cũng là bởi vì thịnh yến quan hệ, những thứ này vào thành người trong, không ít đều là nhân sĩ giang hồ. Đám nhân sĩ giang hồ này bình thường đều là tánh khí nóng nảy, hoặc hạng người tâm cao khí ngạo, để cho bọn họ như vậy xếp hàng, khó tránh khỏi để cho trong lòng bọn họ khó chịu. Trong lòng một khi khó chịu, hơi hơi một chút ma sát, liền có thể đưa tới song phương đại chiến. Cho nên, cái này xếp hàng cũng không yên ổn. Cái này không, có người ỷ mình võ công cao cường, muốn xen vào mấy người trước mặt đội, nhất thời đưa tới vài tên nhân sĩ giang hồ bất mãn. Vì vậy, song phương bắt đầu ra tay đánh nhau. Rất nhanh, mấy cái kia nghĩ nhập đội người bị đánh ngã trên đất, rước lấy một trận cười nhạo. Mấy người kia cũng không dám lên tiếng, bỏ dậy liền chạy, bọn họ cũng không có mặt tiếp tục xếp hàng, vẫn là ngày mai lại đến đây đi. Đội ngũ tiếp tục đi tới, sau nửa giờ, rốt cuộc đến phiên Cao Tuấn Sơn bọn họ vào thành. Đang lúc này, một đám ăn mặc thống nhất màu trắng cầm phục, cưỡi bạch mã, một đường bay chạy đi tới lối vào. Những người này đều vô cùng trẻ tuổi, gương mặt tuấn tú lên mang theo nhẹ nhẹ ngạo khí. Người cầm đầu, mặt như ngọc, mắt như lời sao, môi đỏ răng trắng, lớn lên cực kỳ anh tuấn tiêu sái, để cho không ít thiếu nữ đều trái tim ám động. Nhìn, là người của Không Động phái. Ừ, cầm đầu cái đó, chắc là Không Động phái con của trưởng môn, được xưng Ngọc Kiếm công tử Ngọc Kỳ Lân đi. Nghe nói hắn cũng bước vào cao thủ nhất lưu hàng ngũ, là lần này tỷ võ cầu hôn hấp dẫn đoạt giải nhất thí sinh. Chậc chậc chậc, lần này tỷ võ cầu hôn, trên giang hồ nổi danh thanh niên tuấn kiệt sợ rằng đều sẽ xuất hiện, thật là một trận lòng tranh hổ đấu a. Vậy có biện pháp gì? Ai kêu cái kia Độc Cô Thành chủ con gái xinh đẹp như vậy, lại cộng thêm Vô Song kiếm vì đồ cưới, bất kỳ có thực lực thanh niên tuấn kiệt, sợ rằng đều sẽ không bỏ qua đi. Nói cũng phải, nếu là ta trẻ lại 10 tuổi, chỉ sợ ta cũng đi góp tham gia náo nhiệt. Liên ngươi bộ dáng kia, cái kia chút thực lực, dẹp ý niệm này đi. Một chút nhân sĩ giang hồ xì xào bàn tán, rơi vào trong thai Cao Tuấn Sơn, cũng cho hắn biết trước mắt những thứ này quần áo trắng thân phận của thanh niên. Vị đại ca kia, tại hạ Không Động phái Ngọc Kỳ Lân, muốn vào Vô Song Thành. Ngọc Kỳ Lân ngồi trên lưng ngựa, cũng không thèm nhìn tới đám người Cao Tuấn Sơn, trực tiếp đối với cái kia giữ cửa binh lính cười nói, ngựa khí mặc dù khiêm tốn, nhưng trong xương lại lộ ra một cổ ngạo khí. Cái kia giữ cửa binh lính thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng lui sang một bên, định hót hướng về phía Ngọc Kỳ Lân nói, nguyên lai là Ngọc Kiếm công tử. Vô Song Thành chào mừng ngài đến. Ngọc Kỳ Lân cười nhạt, phong độ nhẹ nhàng nói, cảm ơn. Dứt lời, hắn đang muốn giục ngựa đi vào cửa thành. Đột nhiên, một cái không đúng lúc âm thanh vang lên, ngươi đây là dự định nhập đội sao? Mọi người rối rít sững sờ, quay đầu nhìn về người nói chuyện nhìn lại, phát hiện đúng là hàng trước nhất cái đó ăn mặc bình dân phục sức người tuổi trẻ. Ánh mắt của mọi người nhất thời biến thành trở nên không tưởng tượng nổi lên. Tên nhà quê này có phải điên rồi hay không? Lại nói Ngọc Kiếm công tử nhập đội. Ngọc Kiếm công tử yêu cầu nhập đội sao? Hắn chính là đường đường Không Động phái con của trưởng môn, thực chí danh quy cao thủ nhất lưu. Bây giờ chỗ này xếp hàng người trong, ai có tư cách so với hắn tiên tiến Vô Song Thành? Coi như thật là nhập đội, người ta Ngọc Kiếm công tử xen vào ngươi một tên nhà quê đội, có vấn đề sao? Giữ cửa binh lính cũng là sợ hết hồn, cái này không có kiến thức thằng nhà quê, lại dám nói chuyện với Ngọc Kiếm công tử như vậy. Vạn nhất Ngọc Kiếm công tử tức giận rồi, hắn làm sao gánh được trách nhiệm? Ngươi im miệng. Ngọc Kiếm công tử là Vô Song Thành khách quý, hắn có ưu tiến vào trước quyền lợi. Giữ cửa binh lính nghiêm nghị quát lên, hai tay nắm chặt trường thương trong tay, một bộ hận không thể xông lên cho Cao Tuấn Sơn một thương. Trách mắng xong Cao Tuấn Sơn sau, giữ cửa binh lính vừa hướng Ngọc Kỳ Lân túi người gật đầu nói, Ngọc Kiếm công tử ngàn vạn lần chớ chê ngay. Bọn họ đều là một chút hương giá điêu dân, chưa từng thấy cảnh đời gì, mời Ngọc Kiếm công tử bớt giận. Ngọc Kỳ Lân nhàn nhạt liếc Cao Tuấn Sơn một cái, mà không chút thay đổi nói, không sao, ta đương nhiên sẽ không chấp nhặt với hắn. Nghe nói như vậy, giữ cửa binh lính thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hung hăng chừng Cao Tuấn Sơn một cái, phảng phất đang tại nói, chờ một hồi lại thu thập ngươi. Xếp hàng đám người cũng rối rít khen ngợi, không hổ là Ngọc Kiếm công tử, quả nhiên khí độ phi phàm. Đúng vậy, nếu là lão tử bị tên nhà quê như vậy dây dưa, lão tử trực tiếp quất bay hắn. Ngọc Kiếm công tử lớn lên ngọc thụ lâm phong, võ công lại cao, không nghĩ tới nhân phẩm cũng xuất chúng như thế. Thế gian càng có xuất chúng như thế nam tử, ngươi cũng đừng hoa mắt ngây dại. Người ta Ngọc Kiếm công tử sẽ không vừa ý ngươi đấy. Người ta Ngọc Kiếm công tử yêu thích là Độc Cô Thành chủ con gái. Bất quá tên nhà quê này thật là đủ đáng ghét đấy. Đây không phải là lãng phí thời gian sao? Nghe được những lời này, đám người Dương Chu Húc rối rít lộ ra phẫn uất chi ý. Rõ ràng là cái này cái gì Ngọc Kiếm công tử không đối với, đúng, ở phía trước, những người này làm sao ngược lại cảm thấy là Tuấn ca làm sai. Cao Tuấn Sơn lại chẳng hề để ý, chỉ còn lại đệ tử không động nói, nếu Ngọc Kiếm công tử là khách quý, hắn ưu tiến vào trước ta không lời nào để nói, vậy những thứ này người đâu? Bọn họ là đệ tử không động, là cùng Ngọc Kiếm công tử cùng đi, đương nhiên cũng muốn cùng nhau tiến vào a. Giữ cửa binh lính căng tức cực kỳ, tên nhà quê này vẫn chưa xong rồi. Nếu bọn họ không phải là khách quý, vậy hãy để cho bọn họ xếp hàng đi. Cao Tuấn Sơn không nhường chút nào. Có mấy người nắm giữ đặc quyền, hắn có thể lý giải, nhưng những người đó lại không nên dùng đặc quyền tới tước đoạt quyền lợi của bọn hắn. Bọn họ tuân thủ vô song thành quy củ, yên lặng đợi nửa giờ. Những thứ này đệ tử không động thứ nhất, liền muốn cướp bọn họ trước, ưu tiến vào trước vô song thành. Cái này cũng không phải là đại sự gì, nhưng lại để cho người rất khó chịu. Nếu như là như vậy, bọn họ cần gì phải chờ lâu như vậy, trực tiếp xông vào vô song thành không được sao? Lấy thực lực của bọn họ, há chẳng phải là so cái này cái gì Ngọc Kiếm công tử càng hẳn là nắm giữ đặc quyền. Nghe được lời của Cao Tuấn Sơn, chân mày Ngọc Kỳ Lân không khỏi nhẹ nhàng nhíu lại, ngựa khí cũng lạnh xuống, ngươi đây là đang khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta sao? Nghe nói như vậy, mọi người rối rít rét một cái, Ngọc Kiếm công tử tức giận rồi. Tên nhà quê này là đang tìm cái chết à? Nhưng mà, để cho bọn họ càng khiếp sợ hơn chính là, Cao Tuấn Sơn lại nhàn nhạt nói một câu, sự kiên nhẫn của ta cũng không tiện. Chương 193, hiểu lầm. Cái gì? Tên nhà quê này mới vừa nói cái gì? Hắn lại dám nói với Ngọc Kiếm công tử như vậy. Xếp hàng mọi người từng cái đều trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Cao Tuấn Sơn, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, cái này thằng nhà quê chẳng lẽ là người bị bệnh thần kinh. Người sáng suốt đều nhìn ra, những thứ này đệ tử không động căn bản cũng không phải là bọn họ loại này hương dạ sơn thôn đi ra người có thể chọc đấy. Nhưng là, người thanh niên này lại không biết gì tới mức này. Lại dám nói với Ngọc Kiếm công tử, sự kiên nhẫn của hắn cũng không tiện. Đây không phải là khiêu khích trắng trợn sao? Một tên nhà quê, khiêu khích cao thủ nhất lưu Ngọc Kiếm công tử, đây không phải là bệnh thần kinh là cái gì? Cái kia giữ cửa binh lính há hốc mồm sửng sốt một hồi, cái này mới phản ứng được, liền vội vàng lớn tiếng nổi giận nói, lớn mật. Ngươi tên nhà quê này quá không biết phải trái rồi. Ngọc Kiếm công tử đã nói sẽ không chấp nhận với ngươi, ngươi lại còn như thế chẳng biết hối cải. Ta nhìn ngươi thật sự là không muốn sống. Giữ cửa binh lính nói lấy, càng cầm lên trong tay trường thương, mũi thương đâm thẳng mặt Cao Tuấn Sơn mà tới. Ngọc Kỳ Lân lạnh lùng nhìn lấy, cũng không có ngăn cản, tên tiểu tử trước mắt này quả thật quá kiêu ngạo, lại dám khiêu khích với hắn. Nếu không phải là kiêng kỵ ánh mắt nhiều người như vậy, sợ bị hư hỏng Ngọc Kiếm công tử hình tượng, hắn đã sớm giết chết tên tiểu tử này. Mọi người ở đây cho là giữ cửa binh lính trường thương sẽ đâm trúng Cao Tuấn Sơn, một đạo thân ảnh đột nhiên nhảy tới trước một bước, một cái liền nắm thanh trường thương kia mũi thương. Trường thương này mặc dù không phải là thần binh lợi khí, nhưng mũi thương cũng là lái qua dao. Người bình thường nếu như là như vậy nắm chặt, tất nhiên phá vỡ bàn tay. Nhưng người này nắm ở trong tay, nhưng là không có một tí khác thường. Giữ cửa binh lính thấy vậy không khỏi sững sờ, hắn mong muốn trường thương rút về đi, lại phát hiện làm sao cũng rút không nổi, phảng phất trường thương cố dừng lại ở đó. Đám người rất nhanh cũng phát hiện tình huống này, không khỏi rối rít lộ ra vẻ khiếp sợ. Nguyên lai, thanh niên khiêu khích Ngọc Kiếm công tử kia, bằng hữu của hắn, lại cũng là một vị cao thủ. Mọi người dường như thoáng cái liền biết, khó trách thanh niên này dám khiêu khích Ngọc Kiếm công tử, nguyên lai là ỷ vào bằng hữu mình là vị cao thủ a. Nhưng là, bằng hữu của hắn có thể cùng cao thủ nhất lưu Ngọc Kiếm công tử địch nổi sao? Ngọc Kỳ Lân kinh ngạc nhìn liếc mắt nắm trường thương Từ Thiên Vũ, nhưng trong lòng cũng không có dâng lên cái gì gợn sóng. Muốn cầm loại này phổ thông trường thương mũi thương mà không chảy máu, nhị lưu cao thủ liền có thể làm được, cũng không có gì đặc biệt hơn người. Lúc này, đám kia đệ tử không động rốt cuộc nhẫn mãi không được, rồi rít lên tiếng rêu cợt nói, nguyên lai có một cái người luyện võ, khó trách dám kiêu ngạo như vậy. Bất quá, ngươi cái này phách lối cũng phải xem nhìn là đối với người nào. Đúng vậy, cho là có một cái học một chút sơ lược bằng hữu, liền có thể theo chúng ta không động phái thiếu bản. Ta tới để cho ngươi nhìn một chút, các ngươi những thứ này tự cho là đúng ra hỏa, tại chính thức đại môn phái đệ tử trước mặt, là biết bao phê vận. Nói lấy, một tên đệ tử không động xuống ngựa đi tới trước mặt Từ Thiên Vũ. Lâm Nghị, dạy dỗ một chút chính là, không cho giết người. Ngọc Kỳ Lân thản nhiên nói, trong ánh mắt nhưng là thoáng qua một đạo hung quang. Vậy kêu là Lâm Nghị đệ tử không động nhìn thấy trong mắt Ngọc Kỳ Lân hung quang, lúc này mỉm cười gật đầu nói, yên tâm đi, đại sư minh. Xếp hàng mọi người nghe vậy, không khỏi khen ngợi Ngọc Kỳ Lân khí độ bất phàm, cho dù như vậy cũng không có muốn những thứ này khiêu khích chi nhân mệnh. Đồng thời, bọn họ cũng không quên miệt thị đám người Cao Tuấn Sơn, cho là đám người Cao Tuấn Sơn vốn là thân phận thấp kém, lại còn dám hò hét Ngọc Kiếm công tử, quả thật là vô liêm sỉ, thật không có tự biết mình rồi. Nhưng mà, nghe được lời của Lâm Nghị, Từ Thiên Vũ nhưng là khinh thường cười, giết người. Người có bản lĩnh kia sao? Lâm Nghị sắc mặt lạnh lẽo, tức giận hừ nói, một cái phế vật, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Ta hiện tại liền để ngươi biết, ngươi có bao nhiêu phế vật. Nói xong, Lâm Nghị đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm, một kiếm đâm ra, mũi kiếm một chia làm hai, hai chia làm bốn, 4/8, cuối cùng càng tạo thành 16 đạo kiếm ảnh, hướng về Từ Thiên Vũ đâm tới. Không những như thế, cái này 16 đạo kiếm ảnh lại đem bóng người của Cao Tuấn Sơn cũng thâu tóm ở bên trong. Lâm Nghị cười lạnh không ngừng, hắn tin tưởng cái này học một chút sơ lược gia hỏa không có khả năng tiếp hắn một kiếm này. Coi như tên khốn kiếp này có thể tiếp, cái kia thứ nhất mở miệng thanh niên cũng không khả năng tiếp. Lâm Nghị rất có tự tin, hắn dưới một kiếm này đi, trước mắt hai người thanh niên, tất nhiên có một cái muốn chết. Xếp hàng tất cả mọi người nín thở, mặc dù Ngọc Kiếm công tử nói không nên giết người, nhưng nhìn cái này Lâm Nghị ra tay, hiển nhiên là muốn giết hai cái hương này xuống thanh niên. Nhưng mà, bọn họ rất nhanh phát hiện, cùng hai thanh niên này cùng nhau, lại không có một cái lộ ra vẻ kinh hoàng đấy. Lao đầu kia, thằng bé trai, tiểu nữ hải, thậm chí lộ ra một bộ biểu tình mong đợi. Bọn họ đang chờ mong cái gì? Mong đợi cùng bọn họ cùng nhau hai người thanh niên bị giết. Cũng còn khá, Cái nghi vấn này cũng không có quấy nhiễu mọi người quá lâu. Rất nhanh, mọi người liền khiếp sợ phát hiện, Lâm Nghị 16 đạo kiếm ảnh toàn bộ biến mất rồi. Thậm chí người của hắn đều bị cái kia ra tay thanh niên bóc cổ, thật cao giơ lên. Ta là phế vật, vậy là ngươi cái gì? Khoe miệng Từ Thiên Vũ lộ ra một tia cười tà. Ầm. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong thân thể dường như có vật gì nổ tung, điên cuồng đánh thẳng vào nội tâm của bọn hắn. Người thanh niên này lại dễ dàng như vậy liền phá rách Lâm Nghị kiếm chiêu, hơn nữa trực tiếp bóp Lâm Nghị chỗ yếu, để cho hắn không có lực phản kháng chút nào. Thời khắc này, mọi người mới nhớ tới người thanh niên này nói, giết người. Người có bản lĩnh kia sao? Cái này căn bản không phải là cái gì khiêu khích, mà là đang tại trình bày một sự thật, Lâm Nghị căn bản không phải là đối thủ của người thanh niên này, chớ nói chi là giết người thanh niên này rồi. Đệ tử không động rối rít thất kinh, cả đám trợn mắt há mồm nhìn lấy Lâm Nghị cùng với cái đó đem Lâm Nghị giơ lên tới thanh niên. Thực lực của Lâm Nghị, ở nơi này chút ít đệ tử không động trong, là đứng sau Ngọc Kỳ Lân, mơ hồ đã có chuẩn trình độ của cao thủ nhất lưu. Nhưng là, đối mặt người thanh niên này, lại bị một chiêu đồng phục. Cái này há chẳng phải là nói, cái này không có danh tiếng gì tiểu tử quê mùa, lại nắm giữ sánh bằng thực lực của Ngọc Kỳ Lân. Ngươi đáp ý cái gì? Nếu không phải là ta mới vừa khinh địch, không có sử dụng ra toàn lực, ngươi cho rằng là ngươi có thể thành công? Lâm Nghị phẫn nộ quát, trong lòng âm thầm hối tiếc, sớm biết liền trực tiếp sử dụng ra mạnh nhất một kiếm, để cho tên khốn kiếp này trực tiếp chết. Nghe nói như vậy, đệ tử không động không khỏi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là khinh địch nguyên nhân, khó trách. Bọn họ có thể không tin, một tiểu tử quê mùa lại sẽ nắm giữ cùng Ngọc Kỳ Lân sánh ngang thực lực. Nhưng mà, Ngọc Kỳ Lân cũng không có giống như bọn họ ung dung. Tuy nói Lâm Nghị khinh địch, nhưng mới vừa từ Thiên Vũ ra tay tốc độ, vẫn để cho Ngọc Kỳ Lân khiếp sợ không nhỏ, đó đã là cao thủ nhất lưu mới có thể nắm giữ tốc độ. Liên tưởng đến mặt khác bảy tên không có chút rung động nào thanh niên nam nữ, Ngọc Kỳ Lân không khỏi áo lót đổ mồ hôi, chẳng lẽ những người này đều có thực lực của cao thủ nhất lưu, cho nên bọn họ mới như thế không có sợ hãi? Không, sẽ không đấy. Cao thủ nhất lưu làm sao có thể thoáng cái tụ tập xuất hiện? Tuyệt đối không có khả năng. Có lẽ là trong bọn họ có 2 đến 3 gã cao thủ nhất lưu, cho nên bọn họ mới như thế không có sợ hãi. Nghĩ rõ ràng những thứ này sau, ý tưởng Ngọc Kỳ Lân lập tức thay đổi. Hắn không phải là loại xung động này, đang lý giải song phương thực lực tình huống sau, hắn lập tức làm ra an toàn nhất quyết định. Các vị mới vừa có thể có chút hiểu lầm. Thật ra thì suy nghĩ một chút, vị huynh đệ này nói cũng có đạo lý, chúng ta quả thật không nên nhập đội. Liền do các vị đi trước vào thành đi. Ngọc Kỳ Lân nói lấy, dùng ngựa chậm rãi lui về phía sau, đem cửa vào nhường lại. Cử động này làm cho tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, cơ hồ không dám tin tưởng chính mình nghe được. Đường Đường không động phái con của trưởng môn, cao thủ nhất lưu Ngọc Kiếm công tử, lại chủ động nhường đường. Đối tượng vẫn là một đám thằng nhà quê. Chuyện này, chương 194, vào Vô Song Thành. Ngọc Kỳ Lân lời nói này, cho dù là Cao Tuấn Sơn cũng là hơi sửng sợ. Không có nghĩ tới cái này kiêu ngạo Ngọc Kiếm công tử, cuối cùng lại sẽ hướng bọn họ những thứ này thằng nhà quê cúi đầu. Phải biết, muốn để cho người ngồi ở vị trí cao, hướng thân phận thấp kém người cúi đầu, chính là phi thường khó khăn. Nhưng cái này Ngọc Kỳ Lân lại dễ dàng liền làm đến rồi. Loại tâm tính này, tuyệt đối không đơn giản. Cao Tuấn Sơn sâu đậm nhìn Ngọc Kỳ Lân một cái, sau đó đối với Từ Thiên Vũ nói, "Vung hắn ra, chúng ta đi." Từ Thiên Vũ liếc nhìn Lâm Nghị một cái, khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó đem hắn giống như rác rưởi hướng đệ tử không động bên kia ném tới. Lâm Nghị bị đệ tử không động liên thủ tiếp lấy, nhưng hắn rất nhanh tránh thoát các sư đệ đỡ, hướng về phía Ngọc Kỳ Lân không vui nói, "Đại sư huynh, tại sao phải để đường?" Ngọc Kỳ Lân một lời không phát, đưa mắt nhìn đám người Cao Tuấn Sơn vào thành, trong mắt hàn mang chớp động, cũng không biết hắn giờ phút này kết quả ý tưởng thế nào. Chờ đến đám người Cao Tuấn Sơn đều sau khi vào thành, xếp hàng người ở phía sau Cao Tuấn Sơn cho là đến phiên hắn rồi, dù sao mới vừa Ngọc Kỳ Lân cũng đã có nói bọn họ quả thật không nên nhập đội. Nhưng mà, đang lúc này, Ngọc Kỳ Lân xoay đầu lại, một đôi tròng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người kia. Người kia nhìn thấy tầm mắt của Ngọc Kỳ Lân, không khỏi cả người run lên, thật là đáng sợ. Ngọc Kiếm công tử. Như không ngại mà nói, mời đi trước vào thành. Người kia hốt hoảng nói. Nghe nói như vậy, Ngọc Kỳ Lân lạnh giá gương mặt rốt cuộc nở một nụ cười, đã như vậy, vậy tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nói xong, Ngọc Kỳ Lân hướng về phía đệ tử không động quát lạnh một tiếng, vào thành. Chờ đến không động phái cũng sau khi tiến vào, người kia cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, đang muốn tiến lên, lại phát hiện lại một đám người cắm vào trước mặt của hắn. Phái Thanh Thành Trần Đạo Sinh, tới chúc mừng. Phái Thanh Thành, vẫn là trưởng môn thân chí. Người kia nhất thời lui về phía sau 2 bước, không dám lên trước, mặc cho người của phái Thanh Thành trước vào thành. Phái Thanh Thành thật ra thì đã sớm tới, khi bọn hắn nhìn thấy không động phái Ngọc Kỳ Lân lại cùng Cao Tuấn Sơn phát sinh mâu thuẫn, rối rít mừng rỡ khôn kể xiết. Mặc dù biết Ngọc Kỳ Lân không phải là đối thủ của Cao Tuấn Sơn, nhưng Trần Đạo Sinh hy vọng nhất chính là hai người bọn họ đánh nhau. Tốt nhất Cao Tuấn Sơn đem Ngọc Kỳ Lân đánh tàn phế. Nếu như vậy, cha Ngọc Kỳ Lân, không động phái trưởng môn, tuyệt đối sẽ đích thân tìm Cao Tuấn Sơn tính sổ. Không động phái trưởng môn nhưng là cùng Vô Song Thành thành chủ Độc Cô Nhất Phương giống nhau siêu cao thủ nhất lưu. Nếu như hắn tìm Cao Tuấn Sơn tính sổ, nhất định sẽ làm cho Cao Tuấn Sơn để mắt. Nhưng mà, Trần Đạo Sinh hy vọng cuối cùng vẫn là tan vỡ. Ngọc Kỳ Lân lại chủ động nhượng bộ, để cho trận này sắp bắt đầu chiến đấu trong nháy mắt tan rã. Bất quá, chuyện này không phải là Trần Đạo Sinh có thể khống chế, mặc dù không muốn, nhưng cũng không thể tránh được. Đám người Cao Tuấn Sơn tiến vào Vô Song Thành sau, đập vào mắt là một cái rộng rãi tấm đá đại đạo, đạt tới rộng 3 mét. Đại đạo hai bên là đều nhịp cửa tiệm, phân biệt kinh doanh bất đồng sinh ý. Còn có một chút bán kẹo hồ lô hàng rong, dọc phố cất bước, lớn tiếng giao hàng. Ông nội, ta muốn ăn kẹo hồ lô. Khương Tiểu Hoa nhìn lấy cái kia hoa sô đỏ diễm diễm kẹo hồ lô, lập tức nước miếng chảy ròng, kéo quần áo của Khương Hoài liền muốn mua. Khương Hoài nhìn lấy Khương Tiểu Hoa miệng kia thèm, cười nhéo một cái nàng mặt non nớt, mèo tham nhỏ. Ông nội cái này liền mua cho ngươi. Sau đó, Khương Hoài liền đi tới hàng rong cái kia mua một chuỗi đường hồ lô. Khương Tiểu Hoa cầm lấy kẹo hồ lô, khuôn mặt nhỏ nhắn cười nở hoa, một hớp liền nuốt cái kế tiếp. À, chua quá, rất ngọt. Khương Vô Ý nhìn lấy cái kia kẹo hồ lô, lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng, thấy Khương Tiểu Hoa đưa ánh mắt đưa tới, liền bận rộn quay đầu đi, giả dạng làm một bộ nhìn khắp nơi. Khương Tiểu Hoa cười giả dối, đem kẹo hồ lô đưa tới trước mặt Khương Vô Ý nói, ca ca, ngươi cũng nếm một hớp, thì ăn rất ngon. Khương Vô Ý nhìn một cái gần trong gang tấc kẹo hồ lô, len lén hít một hơi, thật thơm ngọt. Không cần rồi, ca ca không thích ăn ngọt. Khương Vô Ý mỉm cười đẩy ra tay Khương Tiểu Hoa. Loại này kẹo hồ lô, một năm cũng không thể có thể ăn một hồi, Khương Vô Ý mặc dù cũng rất muốn ăn, nhưng hắn càng muốn đem những thứ này lưu cho em gái Khương Tiểu Hoa. Khương Tiểu Hoa tự nhiên biết ý tưởng của Khương Vô Ý, lúc này một biết truy đạo, ca ca nếu là không ăn, Tiểu Hoa cũng không ăn. Khương Vô Ý sững sờ, trong mắt dâng lên vô hạn ôn nhu, hắn nhẹ nhàng hít mũi một cái, đột nhiên nắm tay Khương Tiểu Hoa, một hớp liền cắn cái kế tiếp kẹo hồ lô. Ừm, thật tốt ngọt. Nhìn thấy biểu tình của Khương Vô Ý, Khương Tiểu Hoa cười càng thêm vui sướng rồi. Lãnh Ngưng Sương một mực chú ý cái này đối với không có liên hệ máu mủ huynh muội, nhìn thấy giữa hai người cái loại này lẫn nhau yêu quý, không khỏi thâm thâm vì đó xúc động. Đồng thời, trong lòng cũng có chút hâm mộ. Từng có thời gian, nàng cũng có một cái như thế yêu quý nàng không liên hệ máu mủ tỷ tỷ. Nhưng là, tên con kia, cướp đi chị của nàng. Kỳ Vật tỷ, ta nhất định sẽ báo thù cho người đấy. Lãnh Ngưng Sương trong lòng âm thầm thề nói. Ha, nghĩ gì vậy? Cao Tuấn Sơn âm thanh của Thanh Lãng đột nhiên tại bên cạnh vang lên. Lãnh Ngưng Sương trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn Cao Tuấn Sơn một cái kia ánh mặt trời mặt mày vui vẻ, để cho tâm tình của nàng cũng đi theo quang đãng lên. Không có gì. Đúng rồi, lần này nhiệm vụ công hội, ngươi dự định ở bên trong đợi bao lâu? Cao Tuấn Sơn nhún nhún vai, hắn đương nhiên hy vọng càng lâu càng tốt. Nếu là có thể đem phong vân thế giới tất cả bảo bối đều mang đi, vậy thì càng tốt hơn. Đương nhiên, hắn cũng biết, cái này là không có khả năng. Rất nhiều bảo bối, coi như là hắn, cũng không biết ở nơi nào, đó, có thể được đến. Cho nên, chỉ có thể hết khả năng nhiều đến một chút. Hơn nữa, Cao Tuấn Sơn mơ hồ cảm thấy, chính mình trước đối với phong vân thế giới đoán nghĩ có thể cũng không chính xác. Nơi này vũ lực, có lẽ không có chính mình ban đầu nghĩ yếu như vậy. Theo tình huống bây giờ đến xem, cao thủ nhất lưu hẳn là cũng đã nắm giữ cùng Từ Thiên Vũ, Dương Chu Húc bọn họ không sai biệt lắm thực lực. Mà siêu cao thủ nhất lưu, rất có thể đã đạt tới tờ layer cấp D trình độ. Về phần cái kia lợi hại nhất cao thủ đỉnh phong, có lẽ liền hắn Cao Tuấn Sơn đều không nhất định là đối thủ. Đương nhiên, cùng lúc bắt đầu sau khi, những thứ này cũng chỉ là suy đoán. Là thật hay không, yêu cầu bọn họ tự hành đi nghiệm chứng. Vừa vặn, Vô Song thành chủ độc cô nhất vương, liền là một gã siêu cao thủ nhất lưu. Cao Tuấn Sơn đã quyết định, chờ đến buổi tối, hắn liền len lén lẻn vào Vô Song thành phủ thành chủ. Một là muốn nhìn một chút, có thể hay không trực tiếp đem Vô Song kiếm cùng Thánh Linh kiếm pháp chụp ra. Hai là muốn thử một chút, siêu thực lực của cao thủ nhất lưu có hay không cùng hắn nghĩ. Lúc này, sắp trời đã gần đến hoàng hôn, phụ thành chủ tặng quà, chỉ có thể thả vào ngày mai. Cho nên, Khương Hoài không thể không tìm địa phương nghỉ ngơi. Nhưng mà, đối với cho bọn hắn loại này hương giả sơn thôn người, cơ bản đều là tự cung tự cấp, trên tay căn bản không có tiền gì. Cái này cũng là vì cái gì Khương Vô Ý mặc dù cũng muốn ăn kẹo hồ lô, lại không có cùng Khương Hoài yêu cầu nguyên nhân. Sờ trong túi tiền còn sót lại đồng tiền, Khương Hoài tìm được Cao Tuấn Sơn, hơi lộ ra lúng túng nói, "Cao thiếu hiệp, lão hủ không có tiền khách trọ sạn, tối nay liền ở bên ngoài tạm một đêm." "Ngài xin tự nhiên." Cao Tuấn Sơn sững sờ, trên người bọn họ thật giống như cũng không tiền. Ngủ ở ngoài trời, bọn họ ngược lại là không có vấn đề, chỉ bất quá. Cao Tuấn Sơn nhìn lấy Khương Vô Ý cùng Khương Tiểu Hoa, mặt lộ không đành lòng. "Khương lão, yên tâm đi, có chúng ta ở đây, hôm nay chắc chắn sẽ không để cho các ngươi ngủ ở bên ngoài." Sau đó, Cao Tuấn Sơn hướng mọi người vẫy tay. "Đi, chúng ta đi trong khách sạn tìm người mượn chút tiền." Chương 195, tháng năm môn. "Vay tiền? Hỏi ai mượn? Trong khách sạn đều là người không biết, bọn họ dựa vào cái gì cho người mượn tiền?" Trong lòng Khương Hoài một trận thắc mắc, nhưng thấy Cao Tuấn Sơn mặt đầy tự tin, hắn cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn đi theo chính là. Vô Song thành khách sạn không ít, có chút tựa hồ là bởi vì thịnh yến mà tạm thời mới mở. Cao Tuấn Sơn chọn một nhà thoạt nhìn có chút cấp bậc khách sạn, mang theo mọi người nhảy vào trong. Điếm tiểu nhị lập tức cười tiến lên đón, "Khách quan, ăn cơm vẫn là nghỉ lại?" "Ăn cơm trước, ở nữa túc." Cao Tuấn Sơn cười trả lời. Điếm tiểu nhị lập tức tha thiết đem mấy người lãnh được còn sót lại hai cái bàn trống lên, hỏi, "Khách quan ăn chỗ gì?" Dừng chân lời tốt nhất trước tiên đem căn phòng định xong, nếu không chậm sợ là không phòng trống gian. Cao Tuấn Sơn gật đầu một cái, "Cho ta nhất định ba cái lớn nhất căn phòng, ăn, đem các ngươi nơi này ăn ngon nhất lên một lượt hai phần." Bọn họ tổng cộng 11 người, trong đó Lãnh Ngưng Sương, Cung Ngọc Lan, Khương Tiểu Hoa ba nữ hải tử ở một gian, còn lại 8 người mỗi 4 người ở một gian, vừa vặn ba cái gian lớn. "Được rồi." Điếm tiểu nhị nói lấy liền xuống đi rồi. Cao Tuấn Sơn nhìn chung quanh một lần, tìm kiếm có thể vay tiền. Đột nhiên, một đạo thân ảnh màu đỏ đưa tới chú ý của hắn. Đó là một chàng thanh niên, ăn mặc màu đỏ trang phục, ngồi một mình ở một chỗ tự rót tự uống. Hắn lớn lên cực kỳ anh tuấn, ánh mắt sắc bén, chẳng qua là sắc mặt biến thành lạnh. Tại trên bàn của hắn, đặt ngang một cái toàn thân đỏ thấp kiếm. Trong phong vân, chỉ có một thanh kiếm là toàn thân đỏ thấm. Hỏa Lân kiếm. Như thế cái này tên thân phận của chàng thanh niên cũng liền rõ rành rành rồi. Đoạn Lãng. Đoạn Lãng cảm giác nhạy cảm đến có người ở nhìn chăm chú hắn, ánh mắt chuyển một cái, liếc Cao Tuấn Sơn một cái, sau đó lại tự mình uống rượu, dường như không thèm để ý chút nào. Đoạn Lãng quả thật không để ý, một cái không có chút nào nội lực dân quê, căn bản không dẫn nổi chú ý của hắn. Cao Tuấn Sơn rời đi tầm mắt, nhưng trong lòng có chút do dự, có muốn hay không hiện tại liền ra tay cướp Đoạn. Tuy nói thực lực của Đoạn Lãng bất phàm, hậu kỳ càng là một cái bột lớn cấp tồn tại, nhưng bây giờ hắn sợ rằng không phải là đối thủ của mình. Cao Tuấn Sơn có thể xác định, chỉ cần mình động thủ, cái này Hỏa Lân kiếm tuyệt đối không chạy khỏi. Bất quá, bởi như vậy, sợ rằng sẽ ở Vô Song Thành gây ra động tĩnh lớn, trở thành đối tượng đả kích, đây cũng không phải là hắn muốn thấy được. Được rồi, nhìn bộ dáng Đoạn Lãng, dường như cũng là tới tham gia luận võ trò rể. Nếu hắn trong thời gian ngắn sẽ không rời đi Vô Song Thành, để trước để xuống một cái đi. Quyết định chủ ý sau, Cao Tuấn Sơn bắt đầu tiếp tục tìm kiếm có thể vay tiền chi nhân. Đang lúc này, bốn đạo thân ảnh cao lớn uy mãnh xuất hiện tại cửa khách sạn. Người cầm đầu, chừng 40, thân cao tới 2m, mang một cái đầu trọc, mặt đầy hung dữ, ánh mắt khinh thường. Ba người khác thì lại đều là chừng 20 người tuổi trẻ, cùng cái này đại hán đầu trọc ngược lại là có vài phần giống nhau. Đại hán đầu trọc ánh mắt đảo qua, phát hiện bên trong khách sạn ngồi đều là nhân sĩ giang hồ, không khỏi mắng thầm, thảo, lại ngồi đấy. Cái này đều thứ 5 khách sạn, lại tìm tiếp phòng chừng cũng giống vậy, dứt khoát tìm quả hờ mềm, đem hắn chỗ ngồi đoạt lại liền như vậy. Đại hán đầu trọc đang chuẩn bị chọn quả hờ mềm, đột nhiên phát hiện Cao Tuấn Sơn bên này hai bàn người một bộ bình dân ăn mặc, không khỏi hai mắt sáng lên, lúc này nhanh chân một bước, hướng bên này đi tới. Thấy qua tới bốn người, Cao Tuấn Sơn lông mày nhướng lên, thầm nói, xem ra không cần tối lại, có người đưa tiền tới rồi. Đại hán đầu trọc kia đi tới bên cạnh Cao Tuấn Sơn. Phanh một tiếng đưa tay nặng nề vỗ lên bàn, đem mặt bàn mấy cái ly trà cũng chấn thiếu chút nữa vãi đảo, ác thanh ác khí nói, cái bàn này lao tử mượn rồi, thứ thời, cút nhanh lên. Toàn bộ bên trong khách sạn người đều hướng bên này nhìn sang, âm thầm thay đám người Cao Tuấn Sơn mặc niệm. Hiện tại Vô Song Thành bên trong khách sạn, cơ bản đều là nhân sĩ giang hồ, đám thằng nhà quê này không có việc gì tới xem náo nhiệt gì, quả thật là tự tìm đường chết. Khương Tiểu Hoa ngồi ở bên người Cao Tuấn Sơn, nhìn thấy đại hán đầu trọc hung thần ác sát, không khỏi hướng hắn bên này rụt một cái, thấp thỏm lo âu mà nói, Tuấn ca ca, ta sợ. Cao Tuấn Sơn nhẹ nhẹ vỗ bả vai của Khương Tiểu Hoa một cái, trấn an nói, Tiểu Hoa không sợ, Tuấn ca ca tại, không người có thể tổn thương ngươi. Sau đó, Cao Tuấn Sơn ngẩng đầu nhìn đại hán đầu trọc, ngữ khí lạnh đạm nói, ngươi hù đến muội muội ta, cầm 100 lạng bạc dòng qua tới coi như bồi thường, sau đó cút ngay lập tức chứng, ta có thể làm chưa từng xảy ra chuyện gì. Ừ, tên nhà quê này nói cái gì? Cầm 100 lượng làm bồi thường, sau đó cút đi. Hắn có thể làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Phúc, tiểu tử này có phải điên rồi hay không? Hắn cho là hắn là ai? Ha ha, điều này cũng không có thể trách hắn, dù sao, giống như hắn loại này lăng đầu thanh niên sức trâu, làm sao có thể biết nhân sĩ giang hồ lợi hại? Có lẽ, hắn lấy vì bọn họ nhiều người, cho nên mới dám khẩu xuất cùng nôn. Có thể. Bất quá, tiếp đó, những người này sợ rằng đều sẽ bởi vì tiểu tử này mà bị liên lụy đi. Hắc hắc, ngươi không phải là tự xưng là hiệp khách sao, có muốn hay không đi trừ bạo giúp kẻ yếu? Ê! Coi như hết, ta có thể không phải là đối thủ của thắng Đa Môn. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy Cao Tuấn Sơn tiếp theo có nếm mùi đau khổ. Đại hán đầu chọc một nhóm bốn người nghe nói như vậy, cũng là ngẩn người, sau đó trên mặt rối rít lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tiểu tử thúi, ngươi biết chính mình đang nói chuyện với người nào sao? Đại hán đầu chọc bên trái thanh niên quát lạnh. Cao Tuấn Sơn hoàn toàn không để ý đến thanh niên này lời, tự mình nói, ta đếm tới 3, 1. Thấy Cao Tuấn Sơn lại không nhìn lời của mình, thanh niên kia nhất thời sắc mặt có chút khó coi lên. 2. Tất cả mọi người đều kinh ngạc lên, tên nhà quê này thật là hung hăng. Hắn biết hiện tại đang làm gì không? Đại hán đầu chọc thấy vậy khinh thường nói, 3. Đã đếm tới 3 rồi, sau đó thì sao, ngươi nghĩ sao? Đại hán đầu chọc mặt đầy khinh miệt, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, tên nhà quê này đếm tới 3 sau có thể thế nào? Bên trong khách sạn những người khác cũng nghiền ngẫm nhìn lấy Cao Tuấn Sơn, muốn biết cái này phách lối thanh niên tiếp đó sẽ làm gì, chẳng lẽ là dự định kêu bằng hữu của hắn quần đấu thắng Đao Môn? Đây không phải là hài hước sao? Đám thằng nhà quê này, sợ rằng liền thắng Đao Môn người quần áo đều không đụng tới đi. Cao Tuấn Sơn tiếc nuối lắc đầu, có mấy người chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Các anh em, để cho bọn họ biết một chút. Nói lấy, Dương Chu Húc, đám người từ Thiên Vũ rối rít đứng lên. Bốn gã thắng Đao Môn người căn bản không hề bị lay động, hài hước nhìn lấy mấy người. Bọn họ rất muốn biết, làm những người này bị chính mình một quyền một cái quật ngã sau, cái kia phách lối thằng nhà quê sẽ là biểu tình gì. Bên trong khách sạn những người khác cũng buồn cười nhìn lấy một màn này, không ít người càng là cười khẽ một tiếng, cái này thằng nhà quê quả nhiên là chuẩn bị quần đấu thắng Đao Môn. Buồn cười. Mấy tên nhà quê lại muốn lấy quần đấu phương thức chiến thắng thắng Đao Môn, quả thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đang lúc này, Dương Chu Húc, Từ Thiên Vũ, Vương Cửu Côn, Diệp Tử Phong bốn người đồng thời xuất thủ. Chẳng qua là một cái cất bước, bốn người liền đến bốn gã thắng Đao Môn mặt người trước, một quyền đánh ra, chính giữa cái kia bốn gã thắng Đao Môn người bụng. Bốn gã thắng Đao Môn người nhất thời hai mắt bạo nổ đột, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng, gương mặt bởi vì đau khổ kịch liệt mà trở nên có chút vặn mèo. Phù phù. Một tên thắng Đao Môn người ôm lấy bụng quỳ sụp xuống đất. Sau đó, mặt khác ba gã thắng Đao Môn người cũng trước sau ôm lấy bụng quỳ xuống trước mặt Cao Tuấn Sơn. Trong phút chốc, toàn bộ khách sạn người đều dừng lại. Tất cả mọi người đều một mặt không dám tin chừng hai mắt, trong đầu thoáng qua một cái ý niệm, cái này, làm sao có thể? Chương 196, một đao toi mạng. Bốn người chỉ đánh một quyền, thắng Đao Môn người liền toàn bộ quỳ. Thắng Đao Môn mặc dù không phải là cái gì đại môn phái, nhưng tên đầu trọc này đại hán thắng nhất đao ở trên giang hồ vẫn còn có chút danh tiếng, thực lực càng là đạt tới chuẩn cao thủ nhất lưu trình độ. Nhưng mà, cho dù là hắn, cũng tại dưới một quyền liền quỳ. Điều này nói rõ cái gì? Ít nhất, cho thắng nhất đao một quyền tên thanh niên kia, thực lực khẳng định đã đạt đến cao thủ nhất lưu trình độ. Trong khách sạn người chỉ cảm thấy mặt hệ lửa cay, phảng phất bị người tát một bạt hai. Bọn họ mới vừa lại còn đang len lén cười nhạo đám thanh niên này. Cho dù là Đoạn Lãng, cũng đã dừng lại trong tay ly rượu, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm bên này. Hắn rất xác định, cái này bốn tên trên người thanh niên hoàn toàn không có toát ra nội công khí tức, nhưng là tốc độ của bọn họ lại có thể so với cao thủ nhất lưu, sức mạnh cũng là như vậy. Cái này làm sao có thể? Chỉ luyện ngoại công, căn bản không khả năng đạt tới cao thủ nhất lưu mức độ. Chẳng lẽ nói, đám thanh niên này tu luyện nội công cực kỳ kín đáo, lại làm cho không người nào có thể cảm nhận được. Thời khắc này, Đoạn Lãng đối với trước mắt đám thanh niên này sinh ra một tia hiếu kỳ. Lặp lại lần nữa, lưu lại 100 lượng, sau đó biến, ta có thể làm lúc nào cũng chưa từng xảy ra. Thanh âm nhàn nhạt của Cao Tuấn Sơn lại lần nữa vang lên. Thời khắc này, không có ai còn dám cười nhạo, không có ai lại cảm thấy Cao Tuấn Sơn điên rồi. Bọn họ mỗi một người đều nhìn lấy quỷ dưới đất thắng đao môn bốn người, âm thầm vui mừng, thật may chính mình không có đi trêu chọc đám thanh niên này. Thắng nhất đao cúi đầu, một tấm mặt đã đỏ bừng lên, đã là bởi vì xấu hổ, lại là bởi vì tức giận. Đám hôn trướng này thằng nhà quê, lại để cho hắn tại nhiều như vậy nhân sĩ giang hồ trước mặt mất thể diện, sau đó bọn họ thắng đao môn chỉ sợ cũng muốn trở thành trò cười của người khác rồi. Cái này làm cho hắn làm sao có thể chịu được. Hơn nữa, hắn tin chắc, mới vừa một quyền kia, chẳng qua là hắn nhất thời sơ suất. Một khi hắn nghiêm túc, dựa vào chuẩn thực lực của cao thủ nhất lưu, đám thằng nhà quê này tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. Chân khí lưu chuyển, thắng nhất đao cảm giác bụng thống khổ giảm bớt không ít. Sau đó, hắn chợt đứng lên, tay phải một cái rút ra sau lưng trường đao. Tiểu tử thối, đi chết đi. Thắng nhất đao nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao trong tay thoáng qua một tia đao mang, hung hăng hướng sau gót của Cao Tuấn Sơn bổ tới. Đối mặt cái này mau lẹ vô cùng một đao, Cao Tuấn Sơn không có bất kỳ phản ứng, liền ngay cả Từ Thiên Vũ mấy người cũng đồng dạng không có bất kỳ phản ứng. Một màn này, để cho trong khách sạn những người khác không khỏi một trận kinh ngạc, chẳng lẽ đám thanh niên này không phải là cao thủ nhất lưu? Một đao này quá nhanh, đều không có phản ứng kịp. Đoạn Lãng nhìn thấy nhưng có chút bất động, đám thanh niên này mặc dù đều không có phản ứng, nhưng trên mặt nhưng là một bộ không thèm để ý chút nào biểu tình. Cái loại biểu tình này, cũng không phải là không phản ứng kịp thời điểm biểu tình, mà là rõ ràng trong lòng thời điểm mới có biểu tình. Nói cách khác, bọn họ cũng đều biết, thắng nhất đao một đao này không có khả năng thương tổn tới cái kia đang ngồi thanh niên. Đúng như dự đoán, chỉ thấy một vệt đen chợt nổi lên, trong nháy mắt xuất hiện tại thắng nhất đao dưới trường đao. Thương một tiếng, thắng nhất đao trường đao bổ vào bên trên hắc mang, đúng là cũng không còn cách nào tiến thêm chút nào. Hắc mang kia, đúng là một cái đen nhanh như mực trường đao. Nắm vào cái kia cây trường đao, chính là vẫn không có đứng lên lạnh lùng thanh niên, Dương Lăng. Thật là nhanh. Tốt ổn. Đao tốt. Đoạn Lãng cặp mắt sáng lên. Cái thanh này đen nhanh như mực trường đao một khi xuất hiện, càng để cho hắn trên bản hỏa lân kiếm nhẹ nhàng run rẩy một chút, dường như có muốn tranh cao thấp một cái ý tứ. Đến nơi này, trong khách sạn những người khác cũng rốt cuộc mình bật được, cũng không phải là đám thanh niên này không phản ứng kịp, mà là đã sớm biết có người sẽ tiến hành ngăn cản. Quả nhiên, đám thanh niên này không có một cái là người yếu. Nhưng là, những người này tựa hồ cũng là lấy những lời ấy lời thanh niên làm trung tâm đấy. Thanh niên nói chuyện như vậy, lại là thần thánh phương nào? Thắng nhất đao sắc mặt cứng đờ, chính mình cái này khoái tốc tuyệt luân một đao, lại bị người chặn lại. Kẻ giết người, người hằng giết chết. Dương Lăng, giết. Cao Tuấn Sơn quát lạnh một tiếng, hắn có thể không thèm để ý người này thô bạo vô lý, nhưng muốn giết hắn, vậy thì đi chết đi. Vừa dứt lời, trong tay Dương Lăng bá đao khều một cái, trường đao trong tay thắng nhất đao nhất thời hướng lên trên nâng lên, thân thể cũng liền lùi mấy bước. Giết. Dương Lăng một tiếng quát nhẹ, trong tay bá đao giơ lên thật cao, sau đó nặng nề đánh xuống. Chỉ thấy một đạo mấy thước dài màu đen đao mang, giống như bộ đi sờ lem như vậy hướng thắng nhất đao đỉnh đầu chém tới. Bên trong khách sạn người nhất thời thất kinh, thật là đáng sợ đao khí. Mọi người lại cũng không để ý ăn cơm, rồi rít rời đi chỗ ngồi, hướng khách sạn bên tường chạy đi, xa xa rời đi giao chiến khu vực. Coi như người trong cuộc, thắng nhất đao nhưng là không chạy khỏi. Màu đen kia đao mang còn chưa rơi xuống, đáng sợ lực áp bách đã để cho hắn không cách nào nhúc nhích chút nào, chỉ có thể giơ lên trong tay trường đao, chuẩn bị chống cự. Rắc rắc. Một tiếng giòn vang, màu đen đao mang trực tiếp bổ vào thắng nhất đao trên trường đao, kịch liệt kình phong hướng về bốn phương tám hướng thổi lất phất mở ra, thổi mọi người tay háo tung bay, không ít người liền ánh mắt đều không cách nào tránh ra. Mấy giây sau, màu đen đao mang ẩn đi. Nhưng mà, Dương Lăng lại không có tiếp tục truy kích, mà là thu đao mà đứng. Một đôi tròng mắt lạnh lùng nhìn chăm chú đứng ở phía trước, không nhúc nhích thắng nhất đao. Thấy vậy, mọi người cũng đều đưa mắt về phía thắng nhất đao. Bọn họ muốn nhìn một chút, thắng đao môn môn chủ thắng nhất đao, tại một đao này xuống có hay không bình yên vô sự. Thắng nhất đao như cũ duy trì hai tay nâng đỡ trường đao tư thế, biểu tình đông đặc, căn bản không nhìn ra hắn hiện tại trạng thái như thế nào. Đột nhiên, thắng nhất đao cười quỷ dị cười. Đó lấy, mọi người liền hoảng sợ phát hiện, thắng nhất đao đao cắt thành hai khúc. Trán của hắn xuất hiện một đạo tơ máu không ngừng hướng kéo dài xuống, quần áo lại cũng theo cái này tơ máu vỡ thành hai mảnh. Vết rách bóng loáng chỉnh tề, hiển nhiên là bị một đao phá vỡ. Tí tách. Quỷ dị tiếng vang trong, vẻ mặt của mọi người biến thành trở nên kinh hãi muốn chết. Thân thể của thắng nhất đao lại theo đầu bắt đầu bể thành hai nửa, cực kỳ máu tanh khủng bố. Cao Tuấn Sơn khẽ nhíu mày, một tay bịt muốn nhìn lén ánh mắt của Khương Tiểu Hoa, tùy ý vung ra một trường. Thắng nhất đao còn chưa hoàn toàn nứt ra thi thể nhất thời bay ra khách sạn, để cho khách sạn mọi người ánh mắt lại là biến đổi. Cách xa như vậy, tùy ý một trường liền có thể đem người đánh bay, thật hồn hậu nội lực. Đoạn Lãng mày kiếm thêu một cái, càng thêm tin chắc những người này tu luyện nội công cực kỳ bí mật, người bình thường căn bản không phát hiện được. Cao Tuấn Sơn nhìn Dương Lăng một cái, ngầm cười khổ. Tên khốn kiếp này quá máu tanh, cũng không suy nghĩ một chút nơi này còn có đứa trẻ. Thắng Đao môn ba người khác hiển nhiên là con trai của Thắng Nhất Đao, thấy Thắng Nhất Đao bị một đao đánh chết, sợ hãi đến run lẩy bẩy, căn bản không nhấc lên được bất kỳ lòng phản kháng. Cao Tuấn Sơn liếc ba người một cái, trong ánh mắt mơ hồ có chút khinh thường, lại không chút nào cảm thấy tội ác hoặc là thương hại. Hết thảy đều là chính Thắng Nhất Đao khơi mào, cũng là Thắng Nhất Đao trước muốn giết mình. Nếu như mình thực lực không đủ, sợ rằng hiện tại chết chính là mình. Mà Thắng Đao Môn khẳng định cũng sẽ không bởi vì giết mình mà mang lòng ấy nấy, thậm chí ngược lại sẽ đắc chí. Cho nên, không có gì hay cảm thấy tội ác hoặc là không đành lòng, hết thảy chẳng qua là cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Cuối cùng lặp lại lần nữa, 100 lượng, sau đó biến, ta sẽ làm chưa từng xảy ra chuyện gì. Cao Tuấn Sơn âm thanh lạnh nhạt lại lần nữa vang lên. Nhưng nghe tại Thắng Nhất Đao trong lỗ tai của ba đứa con trai, lại giống như tử thần đòi mạng âm thanh. Cho, chúng ta cho, cái này liền cho. Thắng Nhất Đao ba đứa con trai run run đem túi tiền của mình đặt ở Cao Tuấn Sơn trước bàn, mặt đầy cầu khẩn nói: "Nơi này khẳng định vượt qua 100 lượng rồi, thả chúng ta đi." Cao Tuấn Sơn cũng không biết đối phương nói có đúng không là thực sự, nhưng có lẽ hẳn là sẽ không lừa gạt chính mình, gật đầu nói: "Được rồi, cút đi." Thắng Nhất Đao ba đứa con trai như được đại xá, liền lăn một vòng chạy ra khách sạn. Đem ngoài khách sạn Thắng Nhất Đao thi thể thu liễm một phen sau, ba người xông phá vây xem đám người, chạy như điên. Lúc này thì bọn hắn đã sớm không còn bên trong khách sạn hoảng sợ, trong hai mắt lăn nồng nặng cừu hận. Thù giết cha, không đội trời chung. Cái thù này, bọn họ nhất định phải báo. Chương 197, đêm vào phủ thành chủ. Bên trong khách sạn lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, những người giang hồ kia sĩ cũng rối rít trở lại chỗ ngồi của mình, lần nữa ăn uống. Chỉ bất quá, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ len lén hướng Cao Tuấn Sơn bên này liếc, mang theo vẻ khiếp sợ cùng kiêng kỵ. Thời khắc này, lại cũng không có người dám xem thường những thứ này nông thôn thanh niên. Đoạn Lãng như cũ an tĩnh tự rót tự uống, chỉ bất quá, trong ánh mắt thỉnh thoảng sẽ thoáng qua một tia sáng sắc bén, tựa như đang tự hỏi cái gì. Cao Tuấn Sơn dùng trong túi tiền bạc thanh toán tiền phòng cùng rượu và thức ăn tiền sau, liền đem còn thừa lại bạc giao cho Khương Hoài. Khương Hoài mới đầu không chịu thu, Cao Tuấn Sơn khuyên mấy lần, cuối cùng đem Khương Tiểu Hoa cùng Khương Vô Úy mang ra ngoài, để cho Khương Hoài cho hai người mua chút ăn mặc, Khương Hoài lúc này mới nhận một nửa. Còn lại còn có hơn 42, Cao Tuấn Sơn liền chính mình thu rồi. Dù sao tại Phong Vân thế giới đoán chừng đợi một thời gian ngắn, trên người không có tiền cũng không phải là một chuyện. Ăn uống nghiên sau, mấy người đi liền đến lầu 2 phòng khách. Cao Tuấn Sơn cùng Dương Chu Húc, Vương Cửu Côn, Từ Thiên Vũ ba người ở một căn phòng, Dương Lăng, Diệp Tử Phong, Khương Hoài, Khương Vô Úy bốn người thì lại ở tại căn phòng bên trái. Lãnh Ngưng Dương, Cung Ngọc Lan, Khương Tiểu Hoa thì lại tại phòng bên phải. Đã trễ lên kế hoạch cùng mấy người nói sau, đám người Dương Chu Húc rối rít biểu thị muốn cùng Cao Tuấn Sơn cùng nhau tiến vào phủ thành chủ. Nhưng Cao Tuấn Sơn từng cái cự tuyệt. Ban đêm là len lén lẹn vào phủ thành chủ, số người tự nhiên càng ít càng tốt, tránh cho bại lộ. Hơn nữa, tại không xác định siêu thực lực chân chính của cao thủ nhất lưu trước, Cao Tuấn Sơn không muốn để cho bọn họ đi mạo hiểm. Cao Tuấn Sơn nằm ở trên giường của mình, lặng lặng chờ đợi dạng sáng đến. Quen rồi mỗi lần nhiều nhất 1-2 giờ tuyệt địa cầu sinh hình thức, ở trong Phong Vân thế giới này tiến hành nhiệm vụ công hội, hắn ngược lại có chút không thói quen. Đang lúc này, Khương Vô Úy tìm tới cửa, nói muốn tìm hắn đơn độc nói một chút. Vì vậy, Cao Tuấn Sơn mang theo Khương Vô Úy lên khách sạn nóc nhà. Tốt rồi, nơi này không người, có thể thật tốt nói chuyện. Cao Tuấn Sơn ngồi ở trên mái hiên, nhìn phía dưới đèn đuốc sáng choang vô song thành, trong lòng hơi có chút than thở. Không nghĩ tới cái này Phong Vân thế giới vô song thành, ban đêm lại cũng huy hoàng như vậy. Nếu không phải là thiếu hụt cao ốc chọc trời, Cao Tuấn Sơn còn cho là chính mình đặt mình trong tại chính thế giới một cái nào đó thành phố lớn đây. Tuấn ca, ta có thể bái ngươi làm thầy sao? Ta muốn học võ công. Khương Vô Úy hít một hơi thật sâu, một mặt khao khát nhìn lấy Cao Tuấn Sơn nói. Lời này để cho Cao Tuấn Sơn hơi sửng sở, mặt hiện lên ngượng nghịu. Không phải là hắn không chịu dạy Khương Vô Úy võ công, mà là hắn căn bản không biết võ công. Hắn những năng lực kia đều là trực tiếp sử dụng đạo cụ lấy được, nghĩ dạy cũng không dạy nổi. Khương Vô Úy nhìn thấy Cao Tuấn Sơn sắc mặt là khó, không khỏi trong lòng căng thẳng, nhưng hắn không muốn liền dễ dàng như vậy buông tha, nói lần nữa, Tuấn ca, chỉ cần ngươi chịu dạy ta võ công, vô luận điều kiện gì, ta đều đáp ứng. Cao Tuấn Sơn nhìn thấy trong mắt Khương Vô Úy mong đợi cùng nhiệt tình, trong lòng khe khẽ thở dài, đang muốn nói cho hắn biết, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, có thể hay không đem lấy được bí tịch võ công sử dụng ở trên người Khương Vô Úy. Nếu như có thể mà nói, Khương Vô Úy hẳn là cũng có thể giống như bọn họ, trong nháy mắt học được cửa kia võ công mới đúng. Chỉ bất quá, đem những thứ này dùng ở trên người Khương Vô Úy, có chút lãng phí. Dù sao, Khương Vô Úy chỉ là một gã nở cờ. Chờ đến nhiệm vụ công hội kết thúc, hắn liền hoàn toàn biến mất rồi, dùng ở trên người hắn những đạo cụ kia, chắc cũng sẽ đi theo biến mất. Nghĩ tới đây, Cao Tuấn Sơn lại có chút rối rắm. Hắn mặc dù nguyện ý trợ giúp những thứ này nở cờ, nhưng đem đạo cụ dùng ở trên người nở cờ, hiển nhiên quá mức lãng phí. Những thứ đạo cụ này, cho dù chính mình không dùng đến, cũng có thể cho người cùng công hội dùng. Thậm chí bỏ vào công hội kho hàng, để cho sau đó vào công hội cấp thấp thành viên tiến hành hối đoái, hoặc là trực tiếp đi hối đoái đại sảnh, hối đoái thành điểm cầu sinh. Tóm lại, cho dù là lại rác rưởi đạo cụ, chỉ cần có thể lấy ra đi, đều là nắm giữ nhất định giá trị đấy. Lãng phí ở trên người nở cờ, quá phù phí. Mặc dù như thế, nhưng nhìn thấy Khương Vô Úy cái kia tràn đầy khao khát ánh mắt, Cao Tuấn Sơn lại có chút không đành lòng cự tuyệt. Cuối cùng, Cao Tuấn Sơn chỉ có thể trước chậm một chút, không sợ, chuyện này ta không làm chủ được, yêu cầu về môn phái hỏi thăm trưởng môn mới được. Nghe nói như vậy, Khương Vô Úy có chút mất mát, nhưng hắn cũng biết, chuyện này không phải là hắn có thể cường cầu. Tuấn ca, vậy ngươi nhất định chớ quên chuyện này. Vô luận bao lâu, ta cũng sẽ ở trong thôn chờ tin tức của ngươi. Khương Vô Úy vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Cao Tuấn Sơn, trong ánh mắt là cực độ cố chấp. Cao Tuấn Sơn khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, nhưng trong lòng sinh ra một loại tội ác cảm giác, hắn đang lừa gạt thiếu niên này. Trở về phòng, Cao Tuấn Sơn cưỡng bách chính mình quên mất Khương Vô Úy cái kia tràn đầy khao khát gương mặt, nhưng căn bản là không có cách làm được. Chuyện này giống như một cây gai đâm vào trong đầu của hắn. Nếu như Khương Vô Úy có thể đi theo chúng ta đi đến thế giới tuyệt địa cầu sinh mà nói, thanh kia đạo cụ dùng ở trên người hắn thì cũng chẳng có gì. Đáng tiếc, người sống thì không cách nào tồn vào không gian tư nhân đấy. Trong lúc miên man suy nghĩ, thời gian liền như vậy tới đến rạng sáng. Lúc này, bên trong toàn bộ Vô Song Thành, cơ hồ lâm vào một vùng tăm tối. Nguyên bản náo nhiệt huyên náo, đèn đuốc sáng choang trên đường phố, đã sớm một mảnh tĩnh lặng. Cao Tuấn Sơn bò người lên, phóng người lên nóc nhà. Sau đó sử dụng ra biến thân chi thuật, đem chính mình biến thành một cái ăn mặc màu đen trang phục người đàn ông trung niên. Bởi như vậy, cho dù bị người nhìn thấy cũng không có vấn đề. Chỉ phải biến thân chi thuật vừa giải trừ, không người nào có thể nghĩ đến, tối nay xâm phạm phủ thành chủ sẽ là hắn, Cao Tuấn Sơn. Ung dung theo nóc nhà một đường nhảy vụt đến phủ thành chủ một mặt bên ngoài tường rào, Cao Tuấn Sơn mở ra bạch nhãn, quét mắt một lần phủ thành chủ. Phủ thành chủ chiếm diện tích cực lớn, cấp một bạch nhãn phạm vi tầm mắt chỉ có mấy trăm mét, còn chưa đủ để lấy đem toàn bộ phủ thành chủ nhìn đấu. Cho nên, lần này quét nhìn, chẳng qua là thấy được phủ thành chủ một bộ phận cực nhỏ. Vô Song kiếm không ở chỗ này, cũng không có võ công gì bí tịch, vẫn là đến vào đi tìm một chút. Sau khi quyết định, Cao Tuấn Sơn hai chân giẫm ở trên tường rào, chà cờ dạ thoáng hội tụ tại lòng bàn chân, như giẫm trên đất bằng một dạng đi lên tường rào. Khu vực này quân phòng thủ hành động, Cao Tuấn Sơn thông qua bạch nhãn đã rõ như lòng bàn tay, cho nên căn bản không cần lo lắng bị quân phòng thủ phát hiện. Một đường đi tới, cũng không có phát hiện bày ra binh khí cùng bí tịch địa phương, cái này làm cho chân mày Cao Tuấn Sơn không khỏi hơi nhíu lại. Tầm mắt bạch nhãn bên trong, phủ thành chủ bên kia tường rào cũng xuất hiện rồi. Điều này nói rõ, Cao Tuấn Sơn đã hoành khóa chỉnh vị thành chủ phủ, nhưng như cũng không thấy được Vô Song kiếm cùng bí tịch võ công. Tiếp đó, đến dọc di động. Nhưng mà, đang lúc này, một đạo thân ảnh từ đằng xa nhảy lên tới, nhanh như tia chớp, trong chớp mắt liền đến trước mặt Cao Tuấn Sơn. Các hạ người nào? Vì sao ban đêm xông vào Vô Song thành ta? Người kia là một cao lớn người đàn ông trung niên, mặc một bộ màu đỏ cẩm bào, uy vũ bất phàm trên mặt mang theo vẻ địch ý. Hắn liền như vậy đứng lặng lặng, chắp hai tay sau lưng, lại phảng phất có một đạo xung thiên kiếm ý, tại trên người không ngừng phụt ra hút vào, phát ra uy áp đáng sợ. Cao Tuấn Sơn sắc mặt hơi chăm chú, tốc độ của người đàn ông này thật là nhanh. Cùng trước hắn đã gặp những cái được gọi là chuẩn cao thủ nhất lưu quả thật là trời đất khác nhau. Kết hợp người này tướng mạo, ăn mặc, thân phận của người đàn ông trung niên này, cơ hồ có thể khẳng định, tất nhiên là siêu cao thủ nhất lưu, Vô Song thành thành chủ độc cô nhất phương. Chương 198, độc cô nhất phương. Trên mặt của Cao Tuấn Sơn lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, mặc dù không tìm được Vô Song kiếm cùng Thánh Linh kiếm pháp bí tịch, nhưng gặp phải độc cô nhất phương, cũng xem là tốt. Ít nhất, hắn có thể xác nhận một chút, siêu thực lực của cao thủ nhất lưu có hay không đã đạt tới tờ layer cấp D tiêu chuẩn. Lười đến nói nhảm, Cao Tuấn Sơn một cước bước ra, thân thể đã hướng về độc cô nhất phương bắn nhanh mà đi. Độc cô nhất phương nhướng mày một cái, khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thân hình lóe lên, ung dung tránh được Cao Tuấn Sơn một quyền. Tốc độ cùng phản ứng đều thật là nhanh, đơn hai phương diện này, tuyệt đối là tờ layer cấp D trình độ. Cao Tuấn Sơn quay người lại, thiên mã lưu tinh quyền đánh kích mà ra. 100 đạo màu xanh ra trời quyền ảnh, ở trong trời đêm dạng người rực rỡ, tứ tán phóng, không có quy luật chút nào hướng độc cô nhất phương bao phủ mà đi. Nhìn thấy thiên mã lưu tinh quyền, biểu tình của độc cô nhất phương rốt cuộc biến thành trở nên nghiêm túc. Kiếm khí hộ thể. Một tiếng quát nhẹ, độc cô nhất phương song trưởng vừa nhấc, vô số kiếm khí theo dưới chân phóng lên cao, tạo thành một lớp bình phòng, đem độc cô nhất phương vòng ở bên trong. Đoàng 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 ầm. Liên tiếp tiếng vang trong, quyền ảnh đánh vào kiếm khí bên trên, rối rít hóa vì điểm sáng màu xanh ra trời, tứ tán bắn tung tóe. Độc cô nhất phương kiếm khí lá chắn lên cũng xuất hiện từng cái lõm xuống, chẳng qua là rất nhanh liền bị phía sau xông lên kiếm khí bổ sung hoàn chỉnh. Các hạ đến tột cùng là người nào? Độc cô nhất phương lại lần nữa quát lên, biểu tình nghiêm túc. Mới vừa một quyền kia, hắn đường đường Vô Song thành thành chủ, lại không biết là ra sao quyền pháp. Cao Tuấn Sơn không đáp, quyền phải bên trên, vòng xoáy năng lượng phun trào, lần nữa đánh ra một cái thiên mã lưu tinh quyền. Lần này, hắn toàn lực phát động, quyền ảnh đạt hơn mấy trăm đạo, rậm rạp chẳng chịt, che khuất bầu trời, trong nháy mắt đem độc cô nhất phương cùng với kiếm khí kia hộ thể hoàn toàn nuốt mất. Cao Tuấn Sơn không có tiếp tục phát động tấn công, mà là đứng ở tại chỗ chăm chú nhìn chằm chằm bị quyền ảnh nuốt mất độc cô nhất phương. Hưu, một đạo sáng chói kiếm khí màu xanh, theo dày đặc quyền ảnh trong gào thét mà ra, đâm thẳng Cao Tuấn Sơn mà tới. Quả nhiên lợi hại. Nói thầm một tiếng, Cao Tuấn Sơn trên hai tay xuất hiện thiên mã tọa thánh ý quyền sáo. Để cho ta cảm thụ một chút ngươi kiếm khí uy lực. Song trưởng đi phía trước duỗi một cái, Cao Tuấn Sơn đúng là dự định tay không tiếp cái này kiếm khí màu xanh. Chen, một trận tiếng sắt thép va chạm trong, hai tay Cao Tuấn Sơn vững vàng chặn lại kiếm khí màu xanh kia. Chỉ bất quá, kiếm khí màu xanh cường đại lực trùng kích, đem hắn đẩy không ngừng lui về phía sau đi. Song dưới chân có hai đạo dấu vết thật dài. Một mực thối lui hơn 10 mét, kiếm sức mạnh của khí rốt cuộc hao hết, bị Cao Tuấn Sơn một quyền đánh cho vô số điểm sáng màu xanh. Bên kia, thiên mã lưu tinh quyền ảnh cũng toàn bộ biến mất rồi, bóng người của độc cô nhất phương lại lần nữa xuất hiện. Chỉ bất quá, thời khắc này độc cô nhất phương thoạt nhìn hơi lộ ra chật vật. Nguyên bản cao ngất màu đỏ cầm y lên, xuất hiện không ít quyền ấn, nguyên bản cẩn thận tỉ mỉ búi tóc, cũng xuất hiện không ít tóc rối bời. Các hạ quả nhiên võ công cao cường, khó trách dám một mình ban đêm xông vào Vô Song thành, tới mà không hướng vô lễ vậy. Các hạ cũng tiếp ta một chiêu thánh linh kiếm pháp đi. Kiếm 18. Độc cô nhất phương một tiếng quát nhẹ, lấy chỉ thay kiếm đâm ra. Trong phút chốc, đầy trời kiếm khí gào thét mà tới, giống như một cái lưới lớn như vậy, hướng về Cao Tuấn Sơn chao tới. Đối mặt độc cô nhất phương kiếm 18, Cao Tuấn Sơn cũng không có lùi bước. Hắn hôm nay tới, chính là muốn thử một chút siêu thực lực của cao thủ nhất lưu. Thiên mã tọa thánh y trong nháy mắt tại mặt ngoài thân thể hiện lên. Cái này, đây là cái gì? Trên mặt của độc cô nhất phương, lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn không thể nghĩ tới, người trước mắt này có thể vô căn cứ biến ra một bộ khôi giáp. Hơn nữa, khôi giáp này kiểu dáng cũng rất cổ quái, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy loại này kiểu dáng khôi giáp. Cao Tuấn Sơn liền đứng như vậy, mặc cho cái kia giống như lưới lớn dày đặc kiếm khí, cắt chém ở trên người mình. Dây đặc âm thanh cắt chém bên tai không dứt, giống như bắn xong súng máy. Nhưng Thiên Mã Tọa Thánh Y mặt ngoài lại không có để lại một đạo vết kiếm. Thấy một màn như vậy, Độc Cô Nhất Phương biểu tình lại là biến đổi. Mặc dù một chiêu này kiếm 18, hắn chẳng qua là lấy chỉ thay kiếm, cũng không có sử dụng chân chính kiếm, nhưng lực công kích đồng dạng không phải chuyện đùa. Thông thường cao thủ nhất lưu, sợ rằng cũng phải bị thương. Nhưng trước mắt thần này bí người đàn ông trung niên, lại chỉ dùng một bộ kiểu dáng cổ quái khôi giáp, liền không phát hiện chút tổn hao nào chịu đựng được. Khôi giáp kia, rốt cuộc là cái gì? Cùng lúc đó, trong lòng Cao Tuấn Sơn cũng tràn đầy khiếp sợ. Cái này Độc Cô Nhất Phương lấy chỉ thay kiếm phát ra kiếm 18, lại đánh rất hắn 1/5 danh máu. Nếu như Độc Cô Nhất Phương cầm lấy Vô Song kiếm loại này thần binh lợi khí, sau đó sử dụng kiếm nhị thập nhị tiến hành công kích, chính mình há chẳng phải là đến bị miểu sát. Đương nhiên, khi đó, hắn tự nhiên cũng sẽ không đần độn lại dùng thân thể đi chống cự. Nhưng cái này ít nhất có thể nói rõ, Độc Cô Nhất Phương vị này siêu thực lực của cao thủ nhất lưu, tuyệt đối đạt tới tờ layer cấp D tiêu chuẩn. Hơn nữa, còn chưa phải là thông thường tờ layer cấp D. Nếu là như vậy, phong vân thế giới cái khác siêu cao thủ nhất lưu, đồng dạng nắm giữ thực lực của tờ layer cấp D. Mà cao thủ đỉnh phong, sợ rằng đã đạt đến thực lực của tờ layer cấp D đỉnh phong. Sự tình quả nhiên không có đơn giản như vậy. Cao Tuấn Sơn trong lòng âm thầm đoán thầm. Hắn ban đầu còn ngây thơ cho là thực lực của hắn có thể tại phong vân thế giới đi ngang, đánh chết hùng bá, diệt diệt thiên hạ hội, càng là chuyện dễ dàng. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Thực lực của hùng bá rất có thể là cao thủ đỉnh phong. Cho dù giai đoạn trước hùng bá tại phong vân bên trong cũng không phải là cao thủ đỉnh phong, vốn lấy tuyệt địa cầu sinh hệ thống liệu tính, nó khẳng định cũng sẽ đem hùng bá thăng cấp làm cao thủ đỉnh phong. Như vậy nhìn tới, nhiệm vụ này xa không tưởng tượng xong dễ dàng như vậy thành. Nếu như không ở trong phong vân thế giới thật tốt tăng lên chính mình, bọn họ sợ rằng sẽ ở trong tay hùng bá toàn quân bị diệt. Xem ra Vô Song kiếm cùng Thánh Linh kiếm pháp bí tịch, dùng trộm hoặc cướp biện pháp là không thể thực hiện được. Ý thức được điểm này sau, Cao Tuấn Sơn tối ý xảy ra. Ngược lại siêu thực lực của cao thủ nhất lưu đã cơ bản xác định, mà Vô Song kiếm cùng Thánh Linh kiếm pháp bí tịch ngay cả một cái bóng cũng không thấy, tiếp tục đợi tiếp đã không cần phải làm vậy rồi. Độc Cô thành chủ, tại hạ cũng không hắc ý, chẳng qua là tới xem một chút Độc Cô thành chủ thực lực, cái này liền cáo tử. Cao Tuấn Sơn biến thành người đàn ông trung niên đúng mực nói. Độc Cô Nhất Phương nhưng là lạnh rên một tiếng, ngươi làm Vô Song thành là nhà ngươi sao, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nếu đã tới, liền lưu lại đi. Nói lấy, lại một đạo kiếm khí gào thét mà tới. Cao Tuấn Sơn tuét miệng cười một tiếng, xin lỗi, hôm nay sắc trời đã tối, ta vẫn là đi trước một bước, ngày khác lại tới thăm. Mắt thấy kiếm khí kia đã đến trước mặt, bóng người của Cao Tuấn Sơn lại đột ngột biến mất không thấy. Cái gì? Độc Cô Nhất Phương lần nữa thất kinh. Hư không tiêu thất rồi. Người này lại hư không tiêu thất rồi. Đây là khinh công, vẫn là ảo thuật. Đang xác định người kia thật sự đã biến mất không thấy gì nữa sau, Độc Cô Nhất Phương không khỏi âm thầm than thở, thế gian càng có thần kỳ như vậy chi nhân. Ngày khác nếu như là gặp lại, định phải cố gắng thỉnh giáo một phen, được thêm kiến thức. Chương 199, Song Bạc Di Tiên. Dựa vào phi lôi thần thở thị Jesin Nozuts, Cao Tuấn Sơn trong nháy mắt theo phủ thành chủ trở về đến khách sạn nóc nhà. Tại trên nóc nhà nhặt lên trước đó để ở nơi đó tiền xu sau, Cao Tuấn Sơn biến trở về bộ dáng lúc trước, sau đó trở lại trong phòng khách. Trong phòng khách mấy người đều còn chưa ngủ, nghe được động tĩnh rối rít bò dậy. Tuấn ca, như thế nào đây? Ba người xông tới, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Cao Tuấn Sơn. Cao Tuấn Sơn lắc đầu một cái, thở dài nói, chỉ lo sự tình so chúng ta nghĩ phải làm phiền. Sau đó, Cao Tuấn Sơn đem phụ thành chủ cùng với đoán được thực lực của Hùng Bá nói với ba người qua một lần. Nghe được Hùng Bá rất có thể nắm giữ thực lực của tờ lệ ở cấp dê đỉnh phong sau, ba người rối rít trợn tròn cả mắt, nửa ngày không nói ra lời. Cái này cũng quá không công bình. Dương Chu hung hăng vô bàn một cái, một mặt căm tức. Chúng ta liền một cái tờ lệ ở cấp dê cũng không có, cấp cho nhiệm vụ công hội lại muốn chúng ta đánh chết tờ lệ ở cấp dê đỉnh phong. Đây không phải là rõ ràng muốn bẫy chết chúng ta sao? Vương Cựu Côn cùng Từ Thiên Vũ không có lên tiếng, nhưng biểu tình trên mặt cũng khó nhìn. Cho dù ai nghe được chuyện như vậy, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Cao Tuấn Sơn nhưng là cười nói, không cần như vậy, mặc dù nhiệm vụ khó khăn, nhưng là chúng ta cũng không thấy không làm được. Ừ. Ba người rối rít ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Cao Tuấn Sơn, chờ đợi hắn nói rõ. Các ngươi suy nghĩ một chút, nếu như nơi này cao thủ đỉnh phong có thực lực của tờ lệ ở cấp dê đỉnh phong, chúng ta đây đánh bại hắn sau, lấy được võ công của hắn, há chẳng phải là cũng có thể nắm giữ tờ lệ ở cấp dê đỉnh phong một dạng thực lực. Nghe nói như vậy, ba người rối rít sững sờ, sau đó chính là không ức chế được mừng như điên. Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới? Dương Chu Húc một mặt kinh hỉ. Bởi như vậy, chờ chúng ta rời đi nơi này, chẳng lẽ có thể đạt tới cấp dê đỉnh phong thực lực? Vương Cửu Côn lòng tràn đầy mong đợi. Chỉ có Từ Thiên Vũ tại mừng như điên đi qua, nhưng là hơi hơi nhíu mày, lấy thực lực của chúng ta, muốn đánh bại cấp dê cao thủ đỉnh phong, sợ rằng rất khó. Cho dù người chúng ta người đều được những thứ kia siêu cao thủ nhất lưu võ công, đồng dạng hy vọng mong manh. Cao Tuấn Sơn âm thầm gật đầu, Từ Thiên Vũ giác quan rất bén nhạy, nhìn sự tình cũng phi thường thông suốt, quả thật có vấn đề như vậy tồn tại. Vấn đề nhất định sẽ có, nhưng biện pháp giải quyết cũng hầu như sẽ có, mọi người không cần lo lắng quá mức. Tốt rồi, đều ngủ đi. Trên mặt Cao Tuấn Sơn mang theo tự tin mỉm cười. Nhìn thấy cái này mỉm cười, còn lại trong lòng ba người không khỏi đều bừng lòng không ít. Tuấn ca nhưng là đã đánh bại hai gã tờ lỡ cấp dê nhu nhân. Chỉ cần Tuấn ca tại, khó khăn lớn hơn nữa, cũng rồi sẽ có biện pháp giải quyết đấy. Một điểm này, bọn họ tin chắc không nghi ngờ. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Hoài chuẩn bị đi phụ thành chủ tặng quà. Cao Tuấn Sơn thấy Vô Song thành nhân sĩ giang hồ quá nhiều, sợ Khương Hoài xảy ra chuyện gì, liền để cho Từ Thiên Vũ cùng Vương Cựu Côn đi theo. Mà hắn thì lại chuẩn bị đi một chuyến sòng bạc dịch tiên. Nếu không trộm được Vô Song kiếm, vậy cũng chỉ có thể đi chính quy đường tắt, tham gia luận võ chọn rể rồi. Nhưng tỷ võ cầu hôn là tại Vô Song Thành trong thành chủ phủ tiến hành, muốn đi vào phải dâng lên một phần hậu lễ, hoặc là bị Vô Song Thành mời thanh niên hiệp khách. Cao Tuấn Sơn không có thư mời, dĩ nhiên là chỉ có thể dâng lên một phần hậu lễ rồi. Nhưng trên người hắn không có cái gì có thể đưa, cho nên chỉ có thể đi phòng đấu giá chụp một cái ra dáng lễ vật. Muốn tham gia buổi đấu giá, tự nhiên không thiếu được tiền, cho nên hắn mới quyết định đi một chuyến sòng bạc Dịch Thiên. Lấy hắn bạch nhãn năng lực nhìn xuyên tường, lại cộng thêm niệm lực, đánh cược xúc sắc vẫn không phải là dễ chuyện. Thấy Cao Tuấn Sơn muốn đi ra ngoài, Lãnh Ngưng Sương liền vội vàng theo sau, "Ta đi chung với ngươi." Cao Tuấn Sơn gật đầu một cái, sau đó hai người liền ra khách sạn. Cao Tuấn Sơn đi trước một nhà bán cửa hàng của mặt nạ, mua một cái chỉ che khuất nửa bên mặt trái mặt nạ. Bạch nhãn lúc sử dụng sẽ có biến hóa rõ ràng, hắn cũng không muốn để cho người nhìn thấy. Đem mặt nạ mang theo sau, Cao Tuấn Sơn cả tấm má trái liền nuốt ở mặt nạ sau. Cho dù phát động bạch nhãn, cũng không có ai sẽ nhìn thấy. Sau đó, hai người một đường chạy thẳng tới sòng bạc Dịch Thiên mà đi. Sòng bạc Dịch Thiên thật ra thì là một cái kinh doanh sòng bạc giang hồ thế lực, mỗi một nhà sòng bạc đều là nó một cái phân đà. Cho nên, sòng bạc Dịch Thiên phân đà cơ hồ khắp toàn bộ vùng đất Thần Châu. Trong Vô Song Thành sòng bạc Dịch Thiên chính là trong đó một cái phân đà. Cao Tuấn Sơn mang theo Lãnh Ngưng Sương vọt vào sòng bạc Dịch Thiên, đem trên người 40 lượng bạc đổi thành tiền đặt cược sau, liền chạy thẳng tới đánh cược xúc sắc bàn. Đánh cược xúc sắc có hai loại, trước lắc xí ngầu xuống lần nữa chú thích, trước đặt tiền cược lại lắc xí ngầu. Giờ phút này, Cao Tuấn Sơn vị trí bàn tiến hành chính là loại thứ nhất. Đến tới, mua lớn mua nhỏ, mua định rời tay sao? Một người vóc dáng trung đẳng, mặt hướng hiền hòa mập mạp nhà cái cười ha hả nói. Vậy ở bên cạnh bàn tay cờ bạc rối rít ra tay, đem trong tay tiền đặt cược đặt ở các tự nhận là khu vực. Cao Tuấn Sơn mở ra bạch nhãn, nhìn một cái viên kia ống hình bằng gỗ đầu trống, lắc xí ngầu chuyên dụng công cụ, bên trong rõ ràng là 233-8 giờ tiểu. Được, toàn bộ mua tiểu. Cao Tuấn Sơn khẽ mỉm cười, đem trong tay tất cả tiền đặt cược đều đặt ở tiểu khu vực. Mập mạp nhà cái mở ra đầu trống, lớn tiếng hét, 233-8 giờ tiểu. Nhất thời, có người hưng phấn hoan hô, có người than thở, có người ảm đạm rời đi bàn, cũng có mới người gia nhập vào. Cao Tuấn Sơn vui vẻ trong tay tiền đặt cược, hiểu ý cười một tiếng, ung dung gấp đôi. Mập mạp nhà cái rất nhanh bắt đầu lay động đầu trống, chờ đến đầu trống rơi xuống, chúng tay cờ bạc lập tức bắt đầu đặt tiền cược. 456-15 điểm lớn. Cao Tuấn Sơn đem toàn bộ tiền đặt cược đẩy tới lớn khu. 456-15 điểm lớn. Lại lần, 82 biến 162. Liên với thắng 5 lần sau, trong tay Cao Tuấn Sơn tiền đặt cược đã đạt đến 1282. Mà hắn gặp đánh cược nhất định thắng thủ đoạn, cũng để cho một số người phát hiện rồi. Vì vậy, những người này bắt đầu đi theo Cao Tuấn Sơn đặt tiền cược. Lại thắng 2 lần sau, lại có không ít người đi theo hắn đặt tiền cược. Đến cuối cùng, cái bàn này lên người toàn bộ đi theo Cao Tuấn Sơn đặt tiền cược. Vì vậy, một màn kỳ quái xuất hiện rồi. Cái bàn này lên, tất cả bạn không phải là chồng chất tại lớn khu, chính là chồng chất tại tiểu khu. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện hai cái khu đều có bạc tình huống. Đồng thời, tuân hướng cái bàn này người cũng càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người đều muốn cùng Cao Tuấn Sơn kiếm một bút. Nhưng bàn thì lớn như vậy, có thể vọt tới trước bàn người cứ như vậy một chút. Vì vậy, một chút nhân sĩ giang hồ bắt đầu động tay động chân, tình cảnh nhất thời có chút hỗn loạn lên. Mà coi như cái bàn này nhà cái, mập mạp kia nhà cái đã đầu đầy mồ hôi, liền áo quần đều thấm ướt. Nguyên bản cười ha hả trên khuôn mặt, lúc này tràn đầy khẩn trương cùng kinh hoàng, liền nắm đầu chung tay đều hơi có chút run rẩy. Hắn một bàn này thua quá nhiều rồi. Tất cả dừng tay cho ta. Đang lúc này, gầm lên một tiếng theo vòng ngoài vang lên. Sau đó, liền nghe được mấy tiếng kêu thảm thiết, hỗn loạn tình cảnh nhất thời bình tĩnh lại. Đám đông hướng hai bên tản ra, nhường ra một con đường tới. Một cái ăn mặc kim sắc hoa phục, đầu đội kim sắc viên ngoại mũ mập mạp làm trước đi vào. Mập mạp này thoạt nhìn ngoài 30, béo trắng, như bánh nướng trên mặt tròn, giữ lấy hai quăng tinh tế râu cá chê, cực có cá tính. Tại cái này sau lưng của mập mạp, đi theo một tên thể trạng cường tráng thanh niên. Hắn ăn mặc màu đen áo sơ mi tay ngắn, lộ ra hai cái cơ bắp rõ ràng cánh tay, mái tóc dài màu đen xõa ở sau lưng, thẳng tới thắt lưng, mặt mũi lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Mập mạp nhìn lấy Cao Tuấn Sơn trước bàn lôi thật cao tiền đặt cược, trong lòng hơi hơi co quắp một cái, nhưng trên mặt như cũ mang theo nụ cười ấm áp nói, vị khách nhân này, tại hạ là cái này sòng bạc Dịch Thiên lão bản. Nghe nói tới nơi này cái gặp đánh cược nhất định thắng độ thần, cho nên cố ý tới xem một chút. Khách nhân có hứng thú hay không chơi điểm khác? Chương 200, độ thần. Cao Tuấn Sơn liếc cái này tự xưng là sòng bạc Dịch Thiên lão bản mập mạp một cái, nhàn nhạt nói, không cần rồi. Ta chỉ biết chơi xúc sắc. Mập mạp sắc mặt cứng đờ, nhưng khôi phục rất nhanh bình thường, sờ sờ cái kia tinh tế râu cá chê nói, đã như vậy, đồ tẫn, ngươi bồi vị khách nhân này vui lùa một chút. Vâng. Sau lưng mập mạp thanh niên cường tráng lạnh lùng đáp một tiếng, sau đó đi tới nhà cái vị trí. Đồ tẫn hai tay nắm chặt đầu trông, thật nhanh đung đưa, một đôi mắt thì lại chăm chú nhìn chằm chằm Cao Tuấn Sơn. Đồ tẫn tốc độ rất nhanh, hai tay rung trong, càng xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Hơn nữa, tốc độ vẫn còn đang không dừng biến nhanh, cuối cùng đúng là chỉ có thể nhìn được một đạo cái bóng mơ hồ. Xung quanh tay cờ bạc nhìn lấy đồ tẫn, rồi rít lộ ra vẻ kính nể. Lợi hại, không hổ là sòng bạc Dịch Thiên độ thần. Đồ Tấn ra tay, người thanh niên này sợ rằng phải thua rồi. Sợ cái gì, hắn thắng nhiều như vậy, chỉ cần không toàn bộ đặt tiền cuộc, thắng vẫn là hắn. Nói cũng phải, sợ rằng thanh niên này cũng nghĩ như vậy, cho nên nhìn thấy Đồ Tấn, mới không vội rời đi đi. Hắc hắc, thắng như vậy nhiều liền muốn rời đi, ngươi cho rằng là sòng bạc Dịch Thiên sẽ chịu sao? Xung quanh tay cờ bạc mà nói, Cao Tuấn Sơn đều nghe được, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, như cũng mặt mỉm cười nhìn lấy trong tay Đồ Tấn đầu trông. Lợi hại hơn nữa độ thần, ở trước mặt hắn, cũng muốn biến thành bên thua. Mập mạp lão bản nghe được chúng tay cờ bạc mà nói, hài lòng cười rồi, ngựa khí ngạo nghễ nói, đây là chúng ta sòng bạc Dịch Thiên thủ lĩnh đánh cược sư, cho tới bây giờ không người có thể theo trong tay hắn thắng đi một cái đồng tiền, khách nhân ngươi phải cẩn thận. Ẩm. Đồ Tấn đem đầu chung nặng nề đập ở trên bàn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cao Tuấn Sơn, ngựa khí lanh không nói, mời đặt tiền cuộc. Muốn đặt tiền cuộc. Ngươi đoán hắn còn có thể giống như mấy lần trước như vậy toàn bộ xuống sao? Hẳn là sẽ không. Trừ phi hắn là người ngu. Ta cũng cảm thấy vậy, Đồ Tấn dù sao cũng là đồ thần, thanh niên này nhất định sẽ cẩn thận một chút mới đúng. Chúng tay cờ bạc đều đang nghị luận Cao Tuấn Sơn có thể hay không giống như trước như vậy cầm toàn bộ tiền đặt cuộc đi tới chú thích, nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ không lại làm như thế. Tiểu, toàn bộ xuống. Cao Tuấn Sơn nhàn nhạt nói một tiếng, cánh tay khẽ đẩy, đem trước mặt tiền đặt cuộc toàn bộ đẩy tới tiểu khu, động tác cực kỳ tiêu sái. T. Toàn trường một mảnh hít khí lạnh âm thanh, chúng tay cờ bạc đều một mặt không tưởng tượng nổi trợn mắt nhìn Cao Tuấn Sơn. Tiểu tử này cũng quá tự cho là đúng rồi.
Đúng vậy.
Đều nói Đồ Tấn là đồ thần rồi. Lần này chơi xong, mới vừa thắng sợ rằng toàn bộ đến phun ra. Ha ha, phun ra mới tốt. Nhìn thấy một mình hắn thắng nhiều như thế, trong lòng ta làm sao lại khó chịu như vậy đây? Lần này thư thản. Ha ha. Nhìn thấy Cao Tuấn Sơn lần nữa toàn bộ đặt tiền cuộc, mập mạp nụ cười trên mặt lão bản càng thêm rực rỡ rồi. Hắn mới vừa còn lo lắng, Cao Tuấn Sơn sẽ cùng chúng tay cờ bạc nói như vậy từ từ thua. Nói như vậy, không muốn biết bao lâu mới có thể thắng tiền trở lại rồi. Hiện tại Cao Tuấn Sơn như cũ toàn bộ đặt tiền cuộc, há chẳng phải là một lần liền có thể thắng trở lại. Khoe miệng Đồ Tấn Câu dẫn ra một nụ cười lạnh lùng, đè ở đầu chuông bên trên tay phải hơi hơi phát lực, một cổ nội kình nhất thời xông vào đầu chuông bên trong, đem xúc sắc trở mình.
Ừ.
Cao Tuấn Sơn bạch nhãn một mực nhìn chăm chú đầu chuông, tự nhiên thấy được đầu chuông bên trong xúc sắc biến thành 666. Loại này dùng nội lực thay đổi xúc sắc phương hướng, cao thủ nhất lưu cơ bản đều có thể làm được. Đồ Tấn biết một điểm này, cho nên vừa đem xúc sắc xoay chuyển, hắn liền lập tức mở ra đầu chuông, miễn cho bị Cao Tuấn Sơn lại lần nữa lật lộn lại. Nhưng mà, làm đầu chuông sau khi mở ra, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Đặc biệt là Đồ Tấn, hắn một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm đầu chuông bên trong xúc sắc, trong ánh mắt là tràn đầy khiếp sợ. Hắn biết rõ, bên trong xúc sắc đã vừa mới bị xoay chuyển thành 666. Mặc dù hắn không thấy được đầu chuông bên trong xúc sắc, nhưng sòng bạc dịch thiên xúc sắc đều là đặc chế, mỗi một mặt đều hàm có một loại kỳ lạ kim loại. Thông qua nội kình có thể dễ dàng khống chế xúc sắc, nghĩ xuất hiện cái gì điểm số liền xuất hiện cái gì điểm số. Nhưng là, tại sao vạch trần đầu chuông sau lại trở thành 1, 2, 3? Ánh mắt của Đồ Tấn chậm rãi rời về phía Cao Tuấn Sơn, nhất định là hắn. Tại vạch trần đầu chuông một chớp mắt kia, đem xúc sắc thay đổi phương hướng. Đồ Tấn nguyên bản chính là lo lắng Cao Tuấn Sơn sẽ cải biến xúc sắc điểm số, cho nên mới lấy tốc độ cực nhanh vạch trần đầu chuông, không cho đối phương thời gian. Lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là bị đối phương thay đổi. Mập mạp nụ cười trên mặt lão bản cũng đọc lại, một đôi đậu xanh mắt nhìn chòng chọc vào ba người kia xúc sắc, một cổ tức giận theo đáy lòng dâng lên. Ha ha, xem ra lại là ta thắng. Cao Tuấn Sơn cười nhạt, đưa tay bao quát, nhiều gấp đôi tiền đặt cuộc lại lần nữa về tới trước mặt của hắn. Theo Cao Tuấn Sơn mà nói, đám người cũng cuối cùng từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, bầu không khí bắt đầu sôi trào. Chơi ạ, hắn lại thắng rồi. Cho tới bây giờ chưa từng bại Đồ Tấn, lại thua rồi. Thật bất khả tư nghị. Đây mới thực sự là đồ thần a. Quả thật lợi hại. Bất quá, bởi như vậy Song bạc dịch thiên lần này cần đại xuất huyết. Hắn tiền đặt cuộc, hẳn là đã đạt tới hơn 50 vạn bạch ngân đi. Nếu là thắng nữa một lần. Mọi người không dám tưởng tượng, chỉ sợ lại chơi như vậy đi xuống, song bạc dịch thiên này đều phải bị thanh niên này thắng đi rồi. Nỡ ra làm gì, tiếp tục. Cao Tuấn Sơn dùng ngón tay điểm một cái mặt bàn, một mặt vân đạm phong kính nói. Lời này để cho mập mạp gò má của lão bản hung hăng co quắp một cái, Đồ Tấn. Lần này đừng thua nữa. Đồ Tấn nhìn mập mạp lão bản một cái, nhẹ khẽ gật đầu, sau đó khép lại đầu trông, lần nữa bắt đầu rung. Ầm. Lần này, Đồ Tấn không có rung quá lâu. Bởi vì căn bản không cần phải, vẫn là tiểu. Nói lấy, Cao Tuấn Sơn lần nữa đem tiền đặt cuộc đẩy tới tiểu khu. Đồ Tấn chăm chú nhìn chằm chằm Cao Tuấn Sơn, nội kình phun ra nuốt vào, đem xúc sắc điểm số đổi thành 456. Lần này, hắn không gấp mở ra, mà là hỏi, có thể mở rồi sao? Cao Tuấn Sơn ánh mắt lóe lên, niệm lực phát động, đem đầu chung bên trong điểm số lần nữa đổi thành 1, 2, 3. Nhưng mà, xúc sắc mới vừa biến thành 1, 2, 3, nhưng lại lần nữa bị Đồ Tấn dùng nội lực đổi thành 456. Cao Tuấn Sơn thấy vậy, lần nữa dùng ra niệm lực, đem xúc sắc lại đổi trở lại. Đồ Tấn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, tiếp tục thúc giục nội lực. Vì vậy, một trận đánh rằng co liền triển khai như vậy. Chúng tay cờ bạc thấy hai người cũng không có nhúc nhích, chẳng qua là chăm chú nhìn chằm chằm đầu chuông, không khỏi lộ ra buồn bực chi sắc. Đang lúc này, đầu chuông bên trong càng vang lên ba đạo nổ tung tiếng. Nguyên lai, những thứ kia xúc sắc lại không chống đỡ được nội lực cùng niệm lực lẫn nhau so tài, trực tiếp vỡ ra, thành một đôi khối vụn. Đồ Tấn chậm rãi vạch trần đầu chuông, ngựa khí bình thản nói, xúc sắc nát, xem ra trận này không thể liền như vậy. Mập mạp lão bản thấy vậy, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, ít nhất không có thua nữa, nếu không hắn thật muốn bộc phát. Đang lúc này, Cao Tuấn Sơn âm thanh vang lên, không đúng sao? Nếu xúc sắc đều tan nát, đó chính là không điểm. Không điểm hẳn là cũng thuộc về tiểu đi. Chương 201, phòng đấu giá. Không điểm, cũng coi như tiểu. Cái này ý nói, chính là nói vẫn là hắn thắng sao? Nghe nói như vậy, mập mạp lão bản không khỏi cười lạnh, khách nhân, xúc sắc cho tới bây giờ liền không có không điểm cách nói. Ngươi không muốn ở nơi này nói bậy nói bạn. Cao Tuấn Sơn sao cũng được nhún nhún vai, được rồi, đã như vậy, ta đây không chơi rồi. Cho ta toàn bộ hối đoái thành kim phiếu, ta phải đi. Nói lấy, Cao Tuấn Sơn trực tiếp đứng lên. Mập mạp lão bản sắc mặt cứng đờ, tên con này phát hiện thắng không đi xuống muốn đi, muốn lấy được mỹ. Các hạ thắng tiền, chẳng lẽ liền định đi như vậy rồi hả? Đồ Tấn lạnh lùng quát lên. Nghe nói như vậy, vẫn đứng ở bên cạnh Cao Tuấn Sơn lãnh ngưng sương đột nhiên xoay người, một đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Đồ Tấn, trên người thấy lạnh cả người tách ra. Ha ha, làm sao? Chẳng lẽ vào sòng bạc dịch thiên chỉ có thể thua, không cho thắng sao? Cao Tuấn Sơn không có xoay người, mà là nhìn chằm chằm mập mạp kia lão bản, ngữ khí bình thản. Mập mạp lão bản không lên tiếng, nhưng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Song Bạc Dịch Thiên dĩ nhiên không phải không cho phép khách nhân thắng, nhưng thoáng cái thắng nhiều như vậy, nhưng vẫn là lần đầu. Nhưng nếu là ở dưới mí mắt nhiều người như vậy ra tay với Cao Tuấn Sơn, bọn họ Song Bạc Dịch Thiên bảng hiệu cũng liền đập, sau đó đừng hy vọng không người nào dám tới bọn họ nơi này đánh bạc. Cho nên, cứ việc vô cùng phẫn nộ, nhưng mập mạp lão bản vẫn là đè xuống lửa giận trong lòng, miễn cười gượng nói, làm sao biết chứ? Đồ tấn ngươi chớ nói bậy bạn, khách nhân muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, Song Bạc Dịch Thiên tuyệt sẽ không can thiệp khách nhân tự do. Đem khách nhân tiền đặt cuộc đổi thành kim phiếu cho hắn. Rất nhanh, một tên sai vặt liền cầm lấy một tờ kim phiếu đi tới, đưa tới trước mặt Cao Tuấn Sơn. Cao Tuấn Sơn một cái nhận lấy, cũng không đi cân nhắc, bên đi ra ngoài vừa cười nói, Song Bạc Dịch Thiên thật là chỗ tốt, sau đó không có tiền sẽ tới đây bên trong lấy. Mập mạp lão bản nghe nói như vậy, nhất thời tức giận giận sôi lên, tên khốn này đem hắn Song Bạc Dịch Thiên làm miễn phí tiền trang rồi. Mà chúng tay cờ bạc lại âm thầm giơ ngón tay cái lên, lời nói này hơn tiêu sái. Không có tiền liền đến Song Bạc Dịch Thiên lấy. Cái này nhưng là bọn họ nguyện vọng lớn nhất, đáng tiếc bọn họ những thứ này phổ thông tay cờ bạc chỉ có 10 lần đánh cuộc 9 lần thua mệnh. Mập mạp lão bản không có tiếp tục ở tại lầu 1, kêu đồ tấn trở về lầu 2. Từ lầu 2 cửa sổ, mập mạp lão bản lặng lặng nhìn Cao Tuấn Sơn cùng bóng lưng của Lãnh Ngưng Dương, ngựa khi âm lãnh nói, ngươi đi đem bọn họ giết rồi, đem tiền thu hồi lại. Nhớ đến, làm sạch sẽ một chút. Đồ tấn gật đầu một cái, ánh mắt hàn mang lóe lên. Lúc này, Cao Tuấn Sơn cất hơn 50.000 hai kim phiếu, chính huýt sáo hướng phòng đấu giá đi tới. Lãnh Ngưng Dương nhìn hắn một mặt tự đắc, không khỏi tò mò hỏi, ngươi thắng nhiều tiền như vậy làm gì? Cao Tuấn Sơn cười một tiếng, đem kế hoạch của mình nói cho Lãnh Ngưng Dương. Nhưng mà, nghe xong cái kế hoạch này, Lãnh Ngưng Dương nhưng là sắc mặt quái dị, ngươi nói là, ngươi muốn tham gia luận võ chọn rể? Ừm, thắng tỷ võ cầu hôn, liền có thể được đến vô song kiếm, nói không chừng còn có thể cầm đến Thánh Linh kiếm pháp bí tịch. Cao Tuấn Sơn không nghe ra trong giọng nói Lãnh Ngưng Dương khác thường, hưng phấn nói, vậy ngươi sẽ cùng cái kia Độc Cô Phượng kết hôn? Biểu tình của Lãnh Ngưng Dương càng quái dị hơn. Cao Tuấn Sơn gật đầu một cái, không có vấn đề nói, ngược lại đi ngang qua sân khấu một cái, lại không phải thật. Lãnh Ngưng Dương cắn môi một cái, hỏi ngược lại, cái kia tại sao không để cho những người khác đi? Những người khác không nhất định có thể chắc thắng. Cao Tuấn Sơn gãi đầu một cái, lần này tỷ võ cầu hôn, Phong Vân cũng sẽ tham gia. Từ Thiên Vũ bọn họ mặc dù thực lực không yếu, nhưng theo Gió Vân so sánh, sợ rằng còn kém một chút. Làm sao ngươi biết? Cao Tuấn Sơn đương nhiên biết, nhưng hắn không thể nói a. Ê, trực giác. Lãnh Ngưng Dương nhìn hắn chằm chằm một hồi, đột nhiên xoay người, ngữ khí lạnh giá. Ta muốn trở về khách sạn. Ách tốt. Tức giận rồi hả? Cao Tuấn Sơn lẩm bẩm một câu, lắc đầu một cái xoay người tiếp tục hướng phòng đấu giá đi tới. Bên kia, Đồ Tấn mang theo 4 gã chuẩn cao thủ nhất lưu, đi theo từ đằng xa ở sau lưng Cao Tuấn Sơn. Bởi vì bên này là phố xá sầm uất, quá nhiều người, cho nên bọn họ không có phương tiện động thủ. Nhưng mà, đi theo, bọn họ phát hiện Cao Tuấn Sơn lại tiến vào phòng đấu giá. Đồ hộ pháp. 4 gã chuẩn cao thủ nhất lưu nhìn lấy Đồ Tấn, chờ đợi hắn hạ lệnh. Đồ Tấn ánh mắt lóe lên, rất lâu mới lắc đầu nói, phòng đấu giá là sản nghiệp của Vô Song Thành, chúng ta bất tiện vào trong, liền chờ ở bên ngoài hắn đi. Vì vậy, 5 người phân chia 5 cái phương vị, đem phòng đấu giá xuất khẩu thật chặt bao vây lại, chờ Cao Tuấn Sơn từ bên trong đi ra. Cao Tuấn Sơn lúc này còn hồn nhiên không hay, tiến vào phòng đấu giá sau, phát hiện đã có một trận buổi đấu giá bắt đầu, hắn liền lặng lẽ ngồi ở phía ngoài nhất chỗ ngồi. Từng món một món đồ đấu giá ra sân, bị người từng cái chụp đi, lại không có một cái có thể để cho Cao Tuấn Sơn vào mắt. Tiếp theo ra sân, chính là lần này buổi đấu giá áp chụp vật phẩm, 5 viên huyết bồ đề. Huyết bồ đề giỏi lăng vân quật, do từ máu hỏa kỳ lân dựng dục mà sống, có thể giải bất độc, điều trị sắp chết trọng thương, còn có thể gia tăng công lực, là người trong chốn giang hồ tha thiết ước mơ chí bảo. Giá khởi đầu 50.000 lượng bạc trắng. Người bán đấu giá kích động giới thiệu. Mà theo người bán đấu giá dứt lời, toàn bộ phòng đấu giá cũng náo nhiệt. Chơi ạ, là huyết bồ đề. Bọn họ làm thế nào chiếm được? Lăng Vân Quật nhưng là liền siêu cao thủ nhất lưu tiến vào đều có địa phương nguy hiểm. Mặc kệ nó, huyết bồ đề này sợ rằng sẽ đưa tới một trận điên cuồng cướp đoạt. Bất quá, hôm nay phái Thiên Sơn cùng người của Lan Nguyệt Tông cũng tới rồi, sợ rằng huyết bồ đề cuối cùng sẽ bị hai nhà bọn họ trong một nhà chụp đi thôi. Mọi người chính nghị luận ở mỹ gian, bên trong phòng đấu giá vang lên một đạo đáng yêu giọng nữ, 100.000. Ầm. Phòng đấu giá thoáng cái liền nổ rồi. Người này vừa lên tới liền đem huyết bổ đề giá cả tăng lên gấp đôi, quá điên cuồng. Mọi người rồi rít hướng Thanh Nguyên chỗ nhìn lại, khi thấy ngồi ở chỗ đó 4 gã thiếu nữ đẹp, nhất thời không lên tiếng. Lan Nguyệt Tông, các nàng xem ra đối với huyết bổ đề này nhất định phải được a. 150.000. Lại một đạo trong trẻo nam tiếng vang lên tới, đồng dạng tăng giá 50.000. Trong đám người, tiếng kinh hô liên tiếp. Chơi ạ. Phái Thiên Sơn cùng Lan Nguyệt Tông đều điên rồi sao? 50.000, 50.000 đồng. Đây là dự định trực tiếp đẩy lui những người khác a. Lần này sợ rằng phải ra một cái thiên giới. Mới vừa đấu giá Lan Nguyệt Tông thiếu nữ hung hăng oan phái Thiên Sơn mọi người một cái, lại lần nữa khẽ kêu nói, 160.000. Phái Thiên Sơn không chút do dự nào, lập tức hô, 180.000. Đáng giận phái Thiên Sơn. Thiếu nữ thì thầm một tiếng, lại lần nữa quát lên, 200.000. Nghe thấy con số này, phái Thiên Sơn mọi người cũng không khỏi hướng Lan Nguyệt Tông nhìn lại, từng cái ánh mắt bất thiện. 21.000. Phái Thiên Sơn cầm đầu đệ tử lại lần nữa quát lên, chẳng qua là ánh mắt đã hơi híp, lộ ra nhẹ nhẹ hung quang, lại để cho chúng ta phái Thiên Sơn xài nhiều tiền như vậy tranh huyết bổ đề này. Lan Nguyệt Tông, chờ coi. Lan Nguyệt Tông thiếu nữ cầm đầu nghe vậy, lại phải ra giá, lại bị bên cạnh một vị tuổi tác hơi lớn một chút thiếu nữ ngăn cản. Dẫn đầu thiếu nữ mặc dù không phục lắm, nhưng lại cũng không ra giá nữa, đúng là nghe theo cô gái kia lời. Chỉ bất quá, cái kia bĩu môi, hiển nhiên rất là căm tức. Phái Thiên Sơn mọi người thấy vậy, nhưng là cười hắc hắc, huyết bổ đệ này là bọn họ. Phái Thiên Sơn cầm đầu đệ tử nhìn lấy Lan Nguyệt Tông, trên mặt đã lộ ra cao ngạo nụ cười, tiểu Gian Nguyệt Tông, lại cũng dám cùng ta Phái Thiên Sơn tranh đoạt huyết bổ đệ. Đang lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo theo phòng đấu giá phía ngoài nhất vang lên, 250.000. Chương 202, đấu giá. Theo cái âm thanh này vang lên, bên trong phòng đấu giá tất cả mọi người đều ngẩn ra. Đã là khiếp sợ với cái này 250.000 đáng sợ số lượng, vừa khiếp sợ với lại có người dám cướp Phái Thiên Sơn nhìn chúng đồ vật. Tất cả mọi người đều xoay đầu lại, hướng về thanh nguyên chỗ nhìn lại. Phòng đấu giá phía ngoài nhất, chỉ có một cái ăn mặc bình dân phục sức thanh niên an tĩnh ngồi ở đó, chẳng lẽ là hắn mạnh mẽ giới? Nhưng là, điều này có thể sao? Một thương dân lại dám tới cùng Phái Thiên Sơn đấu giá? Hơn nữa, còn mở ra 250.000 bạch ngân như vậy con số đáng sợ. Người nào ra giá? Ẩn nấp trốn tránh tính là gì? Còn không cho ta hiện thân. Phái Thiên Sơn cầm đầu đệ tử mặt âm trầm phẫn nộ quát. Hắn không tin mới vừa đấu giá chi nhân là cái kia bình dân thanh niên, tất nhiên là có người núp trong bóng tối đấu giá. Nghe được Phái Thiên Sơn đệ tử, mọi người rối rít lộ ra biểu tình tỉnh ngộ. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Cái kia đấu giá chi nhân sợ đắc tội Phái Thiên Sơn, trốn đi. Còn tưởng rằng là cái kia bình dân thanh niên mạnh mẽ giới, thật sự là. Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi lộ ra một tia xấu hổ, chuyện đơn giản như vậy đều đang không có suy nghĩ ra. Khó quái người ta có thể trở thành Phái Thiên Sơn đệ tử, bọn họ lại chỉ có thể là một chút giang hồ lâu la. Nhưng mà, sau một khắc, mọi người lại độ kinh sợ rồi. Chỉ thấy cái kia bình dân thanh niên khinh thường nhìn Phái Thiên Sơn một cái đệ tử, một mặt khinh bị nói, không người trốn, chính là ta ra giới. Có mắt không trọng. Là hắn ra giới. Một thường dân ra giá 250.000 bạch ngân. Một thường dân dám cùng Phái Thiên Sơn tranh đoạt huyết bổ đề. Một thường dân dám nói Phái Thiên Sơn đệ tử có mắt không trọng. Cái này, có thể sao? Nếu như là ngày trước, bọn họ sẽ nói rất khẳng định, không có khả năng. Nhưng là giờ phút này, hết thảy đều phát sinh ở trước mắt bọn họ, cũng không do bọn họ không tin. Tiểu tử thối, ngươi lại dám nói ta có mắt không trọng. Phái Thiên Sơn cầm đầu đệ tử ngữ khí âm trầm, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cao Tuấn Sơn. Ngươi có biết ta là ai không? Cao Tuấn Sơn cười ha ha, hạng người vô danh, ta nào biết ngươi là ai? Lớn mật. Một tên trong đó Thiên Sơn đệ tử rút ra trường kiếm trong tay, chỉ Cao Tuấn Sơn phẫn nộ quát. Đây là ta Phái Thiên Sơn thủ tịch đại đệ tử, Đoạn Thanh Liên Đoàn sư huynh. Ngươi một cái nho nhỏ phố phường chi đồ, lại dám nói khoác mà không biết ngượng. Ầm. Trong phòng đấu giá đám người lại lần nữa sôi sùng sục. Chơi ạ, lại là Thanh Liên kiếm khách. Không nghĩ tới đại danh đại đỉnh Thanh Liên kiếm khách cũng tới Vô Song Thành, hơn nữa lại ở trong phòng đấu giá. Chẳng lẽ là lấy lực một người đánh bại Tuyết Sơn tứ quỷ cái đó Thanh Liên kiếm khách? Chính là hắn. Lan Nguyệt Tông bốn gã thiếu nữ, giờ phút này cũng đầy mặt kinh dị nhìn chằm chằm Phái Thiên Sơn trong Đoạn Thanh Liên. Không nghĩ tới uy danh lan xa Thanh Liên kiếm khách, lại trẻ tuổi như vậy. Đoạn Thanh Liên nghe được mọi người tiếng nghị luận, trên mặt kiêu căng càng thêm nồng nặng. Hắn cười lạnh nhìn lấy Cao Tuấn Sơn, muốn thấy được trên mặt đối phương kinh hoàng, ngữ khí lớn lối nói, hiện tại ngươi biết ta là ai? Nhưng mà, Đoạn Thanh Liên cũng không thể nhìn thấy trên mặt Cao Tuấn Sơn kinh hoàng, thậm chí liền vẻ kinh ngạc cũng không có. Biểu tình của Cao Tuấn Sơn, căn bản cũng không có bất cứ rung động gì. Hắn thậm chí đều không có nhìn Đoạn Thanh Liên, mà là hướng về phía trên đài người bán đấu giá nói, không người đấu giá mà nói, huyết bổ đề này là không phải có thể tuyên bố thành giao. Cái kia người bán đấu giá nghe vậy sửng sở, hắn mới vừa cũng bị Thanh Liên kiếm khách danh tiếng kinh động, đúng là quên bán đấu giá quy tắc. Ừm, không sai. Còn có người tăng giá sao? Không người lời, ta tuyên bố 26 vạn. Đoạn Thanh Liên từ trong hàm răng sắp xếp bốn chữ, ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm Cao Tuấn Sơn. Hắn muốn dùng mắt cả mù ai làm sợ hãi Cao Tuấn Sơn, để cho Cao Tuấn Sơn không dám lại đấu giá. Đáng tiếc, Cao Tuấn Sơn căn bản không có liếc nhìn hắn một cái. Cho dù thấy được, Cao Tuấn Sơn cũng không khả năng biết sợ. 300.000. Một cái thanh âm lãnh đạm theo Cao Tuấn Sơn trong miệng truyền ra, để cho mọi người đều không khỏi có chút phát điên. Con miệng nó 300.000 bạch ngân a. Cái này ăn mặc bình dân phục sức thanh niên, thậm chí ngay cả mắt cũng không nháy một cái. Hắn cho là 30 lượng sao? Tùy ý như vậy. Hơn nữa, cái này còn có thể đắc tội Đoạn Thanh Liên cùng với Phái Thiên Sơn, hắn chẳng lẽ đều không có một chút lòng sợ hay sao? Đoạn Thanh Liên đôi môi đóng chặt, ánh mắt sắc bén. Ở trong lòng hắn, trước mắt thanh niên bình dân này, quả thật là chính là cố ý khiêu khích hắn. Hắn đương nhiên không cho là một thường dân dám làm như vậy, người bình dân này, nhất định là bị người bảy mưu đặt kế đấy. Ta bất kể ai ở sau lưng ngươi, hôm nay, ngươi chết chắc. Đoạn Thanh Liên ngữ khí lạnh lẽo, đúng là đem lời này nói thẳng ra miệng. Hiển nhiên, ở trong lòng hắn, giết chết một cái khiêu khích với hắn bình dân không đáng kể chút nào. Cao Tuấn Sơn liếc nhìn Đoạn Thanh Liên một cái, không có lên tiếng, nhưng biểu tình đồng dạng trầm xuống. Muốn giết ta? Vậy ngươi liền đi chết đi. Thời khắc này, Cao Tuấn Sơn đã cho cái này cái gì Thanh Liên kiếm khách đánh lên tử vong nhãn hiệu. Những người còn lại nghe được lời của Đoạn Thanh Liên, cũng không khỏi rụt đầu một cái, không hổ là Thanh Liên kiếm khách, quả nhiên bá khí. Xem ai khó chịu liền giết ai, thậm chí trực tiếp nói cho đối phương biết. Đây là có niềm tin tuyệt đối a. Xem xét lại cái kia bình dân thanh niên, hiện tại rốt cuộc biết sợ hãi, sắc mặt khó coi như vậy. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đây? Những người này rất muốn nhìn một chút, chờ đến cái này bình dân thanh niên đi ra phòng đấu giá một khắc kia, ẩn nút tại sau lưng hắn người kia, sẽ xuất thủ cứu hắn. Người bán đấu giá thấy Phái Thiên Sơn Đoạn Thanh Liên không có tăng giá nữa, lúc này tuyên bố, lần này áp chụp món đồ đấu giá huyết bổ đề, do từ vị tiểu hiệp kia đạt được. Chụp tới vật phẩm các vị, mời tới phòng đấu giá hậu trường tiến hành giao dịch. Sau đó, chỉ thấy từng cái bóng người theo chỗ ngồi đứng lên, hướng về phòng đấu giá hậu trường bước đi. Cao Tuấn Sơn cũng đứng dậy, đi theo những người này đi vào bên trong đi. Đoạn Thanh Liên cùng với một đám Thiên Sơn đệ tử mỗi một người đều ánh mắt bất thiện trợn mắt nhìn Cao Tuấn Sơn, sắc ý phun trào. giám cướp bọn họ phái Thiên Sơn nhìn chúng, tiểu tử này chết chắc. Đi, chúng ta đi phòng đấu giá cánh cửa chờ hắn. Đoạn Thanh Liên nói một tiếng, phái Thiên Sơn mọi người nhất thời đi ra phòng đấu giá. Cao Tuấn Sơn đi tới hậu trường, đem huyết bồ đề giao dịch sau, liền cầm lấy huyết bồ đề tử tế suy nghĩ. Người bán đấu giá chẳng qua là sơ lược nói huyết bồ đề có thể trị liệu trọng thương, gia tăng công lực. Nhưng hắn coi như tuyệt địa cầu sinh ở layer, nhìn huyết bồ đề này tự nhiên sẽ khác nhau. Chỉ thấy bên cạnh của huyết bồ đề xuất hiện một cái bộ phận, bên trong viết huyết bồ đề giới thiệu. Huyết bồ đề, do từ kỳ lân huyết dựng dục mà sống, sử dụng sau có thể khôi phục 100% danh máu. Tu luyện nội công tở layer sau khi dùng, đan điền có thể khuyết trương cho 20%, đan điền sức chứa 10.000 phía dưới lúc đó có hiệu. Nhìn thấy giới thiệu này, Cao Tuấn Sơn nhất thời hiểu được. Bọn họ những tở layer này tu luyện nội công sau, sẽ có được một cái đan điền, dùng để tồn trữ nội lực. Giống như cựu vĩ gì nụ gì kỳ tồn trữ trạ cơ dạ, tiểu vũ trụ tồn trữ vũ trụ chi lực. Mà huyết bồ đề này có thể tăng lên đan điền sức chứa. Hơn nữa, chỉ cần đan điền sức chứa không có vượt qua 10.000, vô luận ăn bao nhiêu huyết bồ đề đều hữu hiệu. Nếu như vậy, chỉ cần có đầy đủ huyết bồ đề, rất nhanh liền có thể bồi dưỡng được một nhóm cường đại cao thủ võ lâm. Xem ra, chờ Vô Song Thành sự tình vừa kết thúc, bọn họ có cần thiết đi một chuyến Lăng Vân Quật, xem có thể hay không đem bên trong huyết bồ đề đều làm của riêng. Đem huyết bồ đề bỏ vào không gian tư nhân sau, Cao Tuấn Sơn lại rối rắm. Huyết bồ đề này có như vậy hiệu quả tốt, hắn tự nhiên không chịu làm thành lễ vật đưa cho Vô Song Thành rồi. Xem ra, có cần thiết lại đi làm một phần lễ vật, hoặc là làm một cái thư mời. Bất chi bất giác, Cao Tuấn Sơn đi ra phòng đấu giá. Đang lúc này, hai âm thanh gần như cùng lúc đó quát lên, người rốt cuộc đi ra. Sau đó chỉ thấy mười mấy bóng người, ngay lập tức xuất hiện ở chung quanh Cao Tuấn Sơn, đem hắn đoàn đoàn vây lại. Chương 203, giết. Cao Tuấn Sơn nhìn chung quanh một vòng, phát hiện vây chặt người của hắn trong, trừ Đoạn Thanh Liên chờ Thiên Sơn đệ tử, vẫn còn có Sòng Bạc Dịch Thiên Đồ Tẫn, không khỏi hơi sửng sở. Giống nhau, Đoạn Thanh Liên chờ Thiên Sơn đệ tử cùng với đám người Đồ Tẫn, phát hiện còn có đường người gây khó dễ Cao Tuấn Sơn, cũng là không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó, Đoạn Thanh Liên nở nụ cười, tiểu tử thối, không nghĩ tới ngươi đắc tội người còn không ít. Đồ Tẫn không có lên tiếng, chẳng qua là lạnh lùng nhìn chằm chằm Cao Tuấn Sơn. Những thứ kia tham gia xong đấu giá, giờ phút này chính vây chờ ở cửa xem kịch vui nhân sĩ giang hồ cũng không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Người thanh niên này còn thật có thể gây chuyện. Bất quá, đối mặt mười mấy người vây chặt, trong đó còn có hai người là cao thủ nhất lưu, thanh niên này sợ rằng hôm nay là chết chắc. Cho dù phía sau của hắn có một tên cao thủ nhất lưu chỗ dựa, sợ rằng vào lúc này cũng không khả năng hiện thân cứu hắn. Đám người nhìn lấy Cao Tuấn Sơn, muốn nhìn một chút sắc mặt hắn vẻ kinh hoàng, nhưng như cũ thất vọng. Trên mặt của hắn, trước sau như một bình tĩnh, không chút kinh hoàng nào. Một cái sòng bạc dị tiền, thua tiền nghĩ muốn cướp về đi. Một cái phái Thiên Sơn, thua đấu giá muốn đem món đồ đấu giá đoạt lại đi. Thật là cá mẹ một lứa a. Làm sao, hiện đang tính toán cấu kết với nhau làm việc xấu rồi hả? Cao Tuấn Sơn cười giễu cợt nói, một bộ không đem người trước mắt để ở trong mắt biểu tình. Đoạn Thanh Liên sắc mặt cứng đờ, lập tức nổi giận nói, chớ có ngậm máu phun người. Ngươi tại bên trong phòng đấu giá đối với ta, đối với phái Thiên Sơn bất kính, đây mới là ta lý do giết ngươi. Tại sao đoạt lại món đồ đấu giá nói một chút? Ngươi tại sòng bạc gì tiền, chơi bẩn thắng tiền, ta chẳng lẽ không nên muốn trở về sao? Đồ Tấn cũng mắng. Ha ha, một cái nghiêm trang đạm mạo, tự cho là đúng. Cao Tuấn Sơn xem xong Đoạn Thanh Liên, lại đưa mắt về phía Đồ Tấn, trong ánh mắt tràn đầy hài hước cùng giễu cợt. Một cái bẻ cong sự thật, bịa đặt hoàn toàn. Hai người các ngươi ngược lại là rất đầu duyên đấy. Làm sao không quỳ gối nơi này kết làm khác phái huynh đệ đây? Người tên khốn này. Đoạn Thanh Liên sắc mặt khó coi, thanh niên trước mắt nhiều lần nhục nhã cùng hắn, để cho hắn lại cũng không chờ được rồi. Đỗ Phong, ngươi đi làm thịt hắn. Tên là Đỗ Phong Thiên Sơn đệ tử lập tức theo tiếng đi tới vòng vây chính giữa, cùng Cao Tuấn Sơn gặp nhau 2 mét mà đứng. Tiểu tử, đắc tội phái Thiên Sơn, liền người sau lưng ngươi đều không dám ra ngoài đảm bảo ngươi rồi. Ngươi lại còn dám ở chỗ này phách lối, quả thật là không biết sống chết. Đỗ Phong nhìn lấy Cao Tuấn Sơn, cười lạnh một tiếng, trước mắt người thanh niên này quả thực quá vô tri rồi. Hắn chẳng lẽ còn cho là hắn người sau lưng sẽ xuất hiện cứu hắn? Nếu như là người kia chịu cứu, đã sớm hiện thân. Chờ đến lúc này còn chưa phát hiện thân, hiển nhiên là buông tha trước mắt người thanh niên này, cũng buông tha huyết bồ đề. Bất quá như vậy cũng tốt, vừa vặn tiện nghi hắn phái Thiên Sơn, không tốn một phân tiền liền được 5 viên huyết bồ đề. Cao Tuấn Sơn bình tĩnh nhìn Đỗ Phong, giang tay ra, đến đây đi, nhìn xem là ai không biết sống chết. Đỗ Phong âm thầm cười lạnh, chết đã đến nơi, lại còn không tự biết. Ngu si. Chỉ thấy Đỗ Phong hai mắt mở một cái, rút ra trường kiếm trong tay, thẳng tắp hướng trong lòng Cao Tuấn Sơn đâm tới, đi chết. Mắt thấy Cao Tuấn Sơn cũng chưa hề đụng tới, phản phất không có phản ứng kịp, khỏe miệng Đỗ Phong không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói khoác mà không biết ngượng. Đám người vây xem cũng rối rít lắc đầu, một kiếm đều không tiếp nổi, đồ tranh đua miệng lưỡi, chỉ có thể chết sớm hơn, giống như trước mắt thanh niên này. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người đều nhận định Cao Tuấn Sơn chết chắc. Chỉ có trong lòng Đồ Tẫn rõ ràng, cái này kêu Cao Tuấn Sơn thanh niên, có thể không dễ dàng như vậy giết chết. Ban đầu ở sòng bạc dịch tiên, hắn cùng Cao Tuấn Sơn thông qua nội lực tranh đoạt xúc sắc, kết quả đưa đến 3 viên xúc sắc toàn bộ nổ tung. Điều này nói rõ, nội lực Cao Tuấn Sơn ít nhất cùng hắn Đồ Tẫn không phân cao thấp. Thực lực như vậy, cho dù không đạt tới cao thủ nhất lưu, cũng tuyệt đối cách nhau không xa. Cho nên, vì lý do cẩn thận, hắn mới lại mang theo 4 gã chuẩn cao thủ nhất lưu tới. Đúng như dự đoán, tại Đỗ Phong kiếm sắp đâm trúng trong lòng Cao Tuấn Sơn, một cái tay đột nhiên xuất hiện tại chỗ mũi kiếm. Hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lại mũi kiếm, Đỗ Phong kiếm đúng là cũng không còn cách nào đi phía trước chút nào. Ừ, xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, một mặt không tưởng tượng nổi nhìn lấy Cao Tuấn Sơn kẹp lại mũi kiếm ngón tay. Người thanh niên này lại dùng hai ngón tay liền kẹp lấy Thiên Sơn đệ tử kiếm. Ánh mắt Đoạn Thanh Liên đông lại một cái, trong lòng thầm giật mình, tiểu tử này tốt chính xác trong mắt, thật là mạnh mẽ chỉ lực. Đỗ Phong ở trên trời núi trong hàng đệ tử không tính là quá mạnh, nhưng cũng không yếu, đủ để cùng trong chốn giang hồ nhị lưu cao thủ so sánh cao thấp. Nhưng là Cao Tuấn Sơn lại chỉ dùng hai ngón tay, liền dễ như trở bàn tay kẹp lấy Đỗ Phong kiếm. Mặc dù khả năng có Đỗ Phong khinh địch nhân tố tồn tại, nhưng cái này đủ để chứng minh Cao Tuấn Sơn căn bản không giống như tưởng tượng như vậy, có thể tùy tiện đánh chết. Cùng tiến lên. Đoạn Thanh Liên quả quyết ra lệnh. Còn thừa lại tám gã Thiên Sơn đệ tử lập tức giận quát một tiếng, rồi rít rút kiếm hướng Cao Tuấn Sơn nhào tới. Thấy vậy, Cao Tuấn Sơn không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng, dám động thủ, liền để toàn bộ các ngươi lưu lại nơi này. Đang lúc này, bốn bóng người đẹp đẽ theo phòng đấu giá lối vào vọt ra, một lần nhảy vọt đến Cao Tuấn Sơn xung quanh. Cầm đầu một tên thiếu nữ xinh đẹp tiểu sắc nói, đường đường phái Thiên Sơn, lại lấy nhiều khi ít. Cái gì Thanh Liên kiếm khách, chẳng qua chỉ là một mua dành chuột tiếng chi đồ mà thôi. Đoạn Thanh Liên sững sờ, ngay sau đó mặt lộ bất thiện, không nghĩ tới thậm chí ngay cả nho nhỏ Lan Nguyệt Tông cũng dám tới nhúng tay chuyện của hắn. Còn mắng hắn là mua danh chuột tiếng chi đồ. Hừ, Lan Nguyệt Tông, ta đã sớm nhìn các ngươi không vừa mắt. Nếu dám xen vào việc của người khác, cái kia thì cùng chết ở chỗ này đi. Giết. Đoạn Thanh Liên ra lệnh một tiếng, cái kia nguyên bản bởi vì Lan Nguyệt Tông xuất hiện mà dừng lại Thiên Sơn đệ tử, lập tức phân ra bốn người, gầm lên hướng Lan Nguyệt Tông bốn gã thiếu nữ nhào tới. Bốn người khác thì lại như cũ xông về Cao Tuấn Sơn. Nhìn thấy lại có người bất bình dùm cho mình, hơn nữa còn là bốn cái nũng nịu cô em, Cao Tuấn Sơn ngược lại có chút ngoài ý muốn. Thật ra thì Lan Nguyệt Tông sẽ đứng ra giúp Cao Tuấn Sơn, nguyên nhân chủ yếu vẫn là cầm đầu cô gái kia. Nàng trước đấu giá thời điểm bị phái Thiên Sơn nhiều lần chèn ép, đã sớm đối với phái Thiên Sơn nổi nóng trong lòng. Sau nhìn thấy Cao Tuấn Sơn áp chế phái Thiên Sơn uy phong, trong lòng đối với Cao Tuấn Sơn có chút hảo cảm. Giờ phút này vừa ra phòng đấu giá, lại phát hiện đáng giận phái Thiên Sơn lại muốn vây công Cao Tuấn Sơn, ngay lập tức liền liều lĩnh muốn rút dao tương trợ. Vô luận này lớn tuổi thiếu nữ như thế nào khuyên cũng không làm nên chuyện gì. Còn lại ba vị thiếu nữ thấy không cưỡng được nàng, không thể làm gì khác hơn là đồng thời đi theo đi ra, lúc này mới có trở lên một màn. Lại nói Cao Tuấn Sơn thấy có người vì hắn bất bình dùm, cảm thấy bất ngờ đồng thời, cũng không hy vọng những cô bé này bởi vì hắn mà bị thương. Vì vậy, hắn quyết định tốc chiến tốc thắng. Vừa xài bước ra, quyền phải như đạn pháo đánh ra, tốc độ nhanh Đỗ Phong căn bản không phản ứng kịp. Một tiếng vang trầm thấp trong, Đỗ Phong miệng phun máu tươi, bắn ngược mà ra. Cái kia bị đánh trúng ngực trái ngực, đã hoàn toàn lõm luôn xuống dưới, sợ rằng trái tim đều đã bị đập thành một cục thịt nát rồi. Lúc này, mặt khác bốn gã Thiên Sơn đệ tử mới vừa vọt tới trước mặt Cao Tuấn Sơn, bốn thanh lợi kiếm đã theo bốn cái phương vị hướng Cao Tuấn Sơn đâm tới. Đối mặt bốn người đồng thời công kích, Cao Tuấn Sơn không thèm để ý chút nào. Thân hình thời gian lập lòe, hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Cẩn thận! Đoạn Thanh Liên thét một tiếng kinh hãi. Nhưng mà, đã muộn. Bóng người của Cao Tuấn Sơn giống như quỷ mị trong nháy mắt theo sau lưng bốn người gào thét mà qua. Chỉ nghe răng rắc quỷ dị âm thanh trong, bốn gã Thiên Sơn đệ tử cổ rối rít hiện ra 180 độ xoay tròn. Mỗi một tên Thiên Sơn đệ tử mặt đều xuất hiện tại phía sau, hai mắt bạo nổ đột, mặt mũi dữ tợn, chết không nhắm mắt. Vây xem trong đám người không ngừng truyền ra ngược rút ra khí lạnh tiếng, không ít người cảm giác tay chân lạnh cả người, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cái này bị bọn họ coi là kẻ chắc chắn phải chết thanh niên, lại lấy không tưởng tượng nổi thủ đoạn lôi đình, giết trong chớp mắt năm tên Thiên Sơn đệ tử. Khó trách trước hắn bình tĩnh như vậy, khó trách hắn dám cướp đoạt phái Thiên Sơn nhìn chúng đồ vật, khó trách hắn liền Thanh Liên kiếm khách đều không coi vào đâu. Hết thảy, tất cả bởi vì hắn có vượt xa bọn họ tưởng tượng thực lực. Chương 204, rung động. Lúc này, Lan Nguyệt Tông bốn người vẫn còn đang tại cùng phái Thiên Sơn bốn người giao chiến, cũng không có nhận ra được thân sau xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, theo xung quanh từng trận tiếng kinh hô vang lên, bọn họ đều không tự chủ được hướng sau lưng nhìn một cái. Cái này nhìn một cái, nhưng là để cho Lan Nguyệt Tông cùng với phái Thiên Sơn người đều thất kinh. Thanh niên kia như cũng lặng lặng đứng ở đó, mà phát động tấn công bốn gã Thiên Sơn đệ tử thì lại nằm ở trên mặt đất, cổ nghiêm trọng bặm mẹo, bộ dáng cực kỳ kinh khủng, hiển nhiên là không sống nổi. Xảy ra chuyện gì? Phái Thiên Sơn trong đầu của bốn người xẹt qua một vẻ kinh nghi, bọn họ cũng không nhìn thấy Cao Tuấn Sơn ra tay. Mặc dù trước Cao Tuấn Sơn một tay kẹp lại Đỗ Phong kiếm, thoạt nhìn dường như không đơn giản, nhưng mấy trong lòng người như cũng không có coi hắn là chuyện to tát gì, cho là Đỗ Phong khinh địch nguyên cớ. Mà Lan Nguyệt Tông bốn gã thiếu nữ nhưng là sắc mặt vui mừng, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Thiên Sơn đệ tử chết một nửa, tiếp theo các nàng cũng ung dung. Đỗ Tấn cùng với bốn gã sòng bạc dịch tiên chuẩn cao thủ nhất lưu ánh mắt lóe lên, mặc dù ngờ tới Cao Tuấn Sơn không đơn giản, nhưng mới vừa tốc độ kia cũng quá nhanh một chút, tuyệt đối có thực lực của cao thủ nhất lưu. Nếu là như vậy, Đỗ Tấn cộng thêm bốn gã chuẩn cao thủ nhất lưu cũng không nhất định có thể đánh chết hắn. Một tên cao thủ nhất lưu một lòng muốn chạy trốn, Đỗ Tấn có thể không tin rằng đem thứ đó lưu lại. Ánh mắt Đỗ Tấn liếc về phía Đoạn Thanh Liên, có lẽ chỉ có cần thiết cùng cái này Thanh Liên kiếm khách cùng nhau liên thủ. Lúc này Đoạn Thanh Liên sắc mặt đã đen phảng phất có thể nhỏ ra một tới. Hắn không thể nghĩ tới năm tên Thiên Sơn đệ tử trong chớp mắt liền bị cái này hắn căn bản xem thường thanh niên ung dung đánh chết. Quả thật là giống như giết gà giết chó. Trước hắn vẫn còn dễ cợt thanh niên này, nói cái gì tất phải giết. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản chính là chính hắn ở đó lấy lòng mọi người. Người ta căn bản là không có đem hắn coi ra gì. Loại cảm giác này, để cho Đoạn Thanh Liên cảm thấy, chính mình phảng phất chính là một cái tự mình ở đó tạp kỹ con khỉ. Xì nhục, vô cùng nhục nhã. Đoan huynh, không bằng chúng ta cùng nhau liên thủ đối phó hắn. Đang lúc này, Đỗ Tấn lạnh nhạt lời nói truyền tới. Đoạn Thanh Liên hơi sừng sờ, ngay sau đó lộ ra một nụ cười âm hiểm, được a. Ngược lại mục tiêu của ngươi ta đều là giết hắn, vậy thì cùng nhau đi. Nghe được lời của hai người, đám người không khỏi rối rít hít vào một ngụm khí lạnh. Phái Thiên Sơn lại muốn cùng sòng bạc dịch thiên cùng nhau liên thủ đối phó thanh niên này. Hai gã cao thủ nhất lưu, cộng thêm bốn gã chuẩn cao thủ nhất lưu, thanh niên này sợ rằng chắc chắn phải chết rồi. Thì nhìn hắn có thể ở dưới sự vây công của những người này chống bao lâu.
Cong.
Đoạn Thanh Liên rút ra trường kiếm trong tay, kiếm quang lăng liệt, hiển nhiên không phải là trường kiếm bình thường.
Giết.
Gầm lên một tiếng, Đoạn Thanh Liên toàn bộ thân ảnh nô lên, hướng về Cao Tuấn Sơn nhảy vụt mà đi. Thân trên không trung, trường kiếm đâm ra, chỉ thấy một nói kiếm khí màu trắng gào thét mà ra, đâm thẳng Cao Tuấn Sơn mà tới. Cùng lúc đó, Đồ Tấn cùng bốn gã chuẩn cao thủ nhất lưu cũng vào tới. Chỉ thấy Đồ Tấn hai tay phát ra chói mắt kim quang, một trường đánh ra, lại có một to lớn bàn tay màu vàng nóng dài ra theo gió, hướng về Cao Tuấn Sơn đánh tới. Đám người chăm chú nhìn chằm chằm nằm ở công kích nồng cốt Cao Tuấn Sơn, rất muốn biết, đối mặt hai gã cao thủ nhất lưu vây công, hắn sẽ hay không trực tiếp bị đánh giết. Cao Tuấn Sơn mặt không biểu tình, phía trước kiếm phong cùng với bên trái trường phong, cả áo quần hắn bay phất phới. Ngay tại hai đạo công kích sắp trúng đích hắn, hai tay của hắn đột nhiên một trước một trái đưa ra, đúng là lấy song trường chặn lại kiếm khí cùng trường ảnh. Trong lúc nhất thời, đáng sợ kình phong đem tóc của hắn thổi điên cuồng chuyển động đứng lên. Đoạn Thanh Liên cùng Đồ Tấn đều là thần sắc như thường, người này lại dùng nhục trường tiếp nhận công kích của bọn họ, không đơn giản. Lan Nguyệt Tông thiếu nữ cùng Thiên Sơn đệ tử tại cổ kình phong này xuống, đã không cách nào tiếp tục chiến đấu, rồi rít lui sang một bên, thần sắc kinh hãi nhìn lấy nằm ở công kích nồng cốt Cao Tuấn Sơn. Bọn họ đều không nghĩ tới, cái này ăn mặc bình dân phục sức thanh niên, lại lợi hại như vậy. Lan Nguyệt Tông cầm đầu thiếu nữ lộ ra vẻ hưng phấn, thầm nói, nguyên lai hắn lợi hại như vậy. Đám người vây xem cũng chừng trực ánh mắt, bọn họ cho là Cao Tuấn Sơn có thể sẽ bị trực tiếp đánh giết, hoặc là chật vật tương đối. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, Cao Tuấn Sơn lại sẽ lấy nhục trưởng tiếp lấy hai người công kích. Hơn nữa, thoạt nhìn dường như cực kỳ ung dung. Chẳng lẽ, người thanh niên này, mà ngay cả hai gã cao thủ nhất lưu liên thủ, đều có thể ứng đối. Đang lúc này, chỉ nghe Cao Tuấn Sơn một tiếng quát nhẹ, kiếm trong tay ảnh cùng trường ảnh, nhất thời nứt vỡ đi ra, hóa thành điểm điểm tinh quang, tràn ngập tại hắn quanh người, hình ảnh cực kỳ sáng lạng. Nhưng mà, còn không chờ đám người phát ra tiếng thán phục, Cao Tuấn Sơn thân hình lóe lên, đã tại chỗ biến mất. Thật là nhanh. Trên mặt của Đồ Tấn lộ ra một vẻ khiếp sợ, hắn cảm giác được sau lưng có một đạo khí tức cực kỳ đáng sợ. Bản năng, Đồ Tấn đột nhiên xoay người, hiện lên kim quang bàn tay phải hùng hăng đánh ra. Cùng lúc đó, một đạo quát nhẹ cũng từ phía sau vang lên, giả sẽ gắng. Ba. Hai bàn tay nặng nề chụp ở chung một chỗ. Trên mặt của Đồ Tấn lộ ra vẻ thống khổ, hắn có thể cảm giác được một cổ đáng sợ lực cắt nương theo lấy mãnh liệt xoay tròn, đang điên cuồng tại hắn lòng bàn tay thắt cổ. Ánh sáng kim sắc trên bàn tay hắn phát ra trận trận rung động, một cổ đáng sợ xoay tròn sức mạnh dọc theo cánh tay không ngừng đi lên, đem cái kia ống tay áo vặn thành phấn vụn. A. Hét thảm một tiếng, thân thể của Đồ Tấn xoay tròn cấp tốc bay ra ngoài, mang theo một trận khí lưu màu trắng. Một chiêu. Vẹn vẹn chẳng qua là một chiêu. Một tên cao thủ nhất lưu liền trọng thương rồi. Trừ thực lực của Cao Tuấn Sơn cường hãn bên ngoài, cũng là bởi vì Đồ Tấn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua dạ xẹt gẳng công kích như vậy. Nhưng những người khác cũng không biết bí ẩn trong này, thấy Cao Tuấn Sơn một chiêu liền đánh bay Đồ Tấn tên này cao thủ nhất lưu, không khỏi trố mắt nghẹn họng. Một chiêu đánh bại cao thủ nhất lưu, đây chính là siêu cao thủ nhất lưu mới có thực lực. Chẳng lẽ, trước mắt thực lực của thanh niên này, lại đã đến siêu cao thủ nhất lưu trình độ. Đám người từng cái đều trố mắt nhìn nhau, tuổi trẻ như vậy siêu cao thủ nhất lưu. Đáng sợ nhất là, bọn họ cho tới bây giờ liền chưa từng nghe nói, trên giang hồ có như vậy nhân vật số má. Lan Nguyệt Tông trong con ngươi thiếu nữ cầm đầu chợt hiện sáng bóng, người thanh niên này, quả thực thật lợi hại. Chỉ sợ tông chủ của các nàng, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Mấu chốt nhất chính là, thanh niên này trẻ tuổi như vậy, lớn lên cũng thật tốt, không biết. Nghĩ tới đây, trên mặt của thiếu nữ không khỏi lộ ra một vết đỏ ửng, mắng thầm, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi lại còn đang suy nghĩ loại chuyện này, có xấu hổ hay không? Lúc này, kinh hãi nhất, không ai bằng Thanh Liên kiếm khách Đoạn Thanh Liên rồi. Hắn vẫn cho là, Cao Tuấn Sơn coi như lợi hại hơn nữa, cũng bất quá cao thủ nhất lưu trình độ. Chỉ cần hắn cùng Đồ Tấn liên thủ, tuyệt đối có thể đem Cao Tuấn Sơn giết chết. Nhưng mà, Cao Tuấn Sơn ra tay một cái, liền đem Đồ Tấn đánh cho trọng thương. Cái này để cho lòng tin trong lòng hắn trong nháy mắt vỡ tan. Sau đó, một cổ khủng hoảng xông lên trong đầu của hắn. Hắn có hay không cũng sẽ giống như Đồ Tấn, bị Cao Tuấn Sơn một trường đánh bay. Như vậy thứ nhất, hắn cái này Thanh Liên kiếm khách danh tiếng, chắc chắn hủy trong chốc lát. Hối hận, không có gì sánh kịp hối hận. Bởi vì hắn một cái sai lầm quyết định, Thiên Sơn đệ tử chết 5 người. Tiếp đó, hắn cũng phải bị đánh bại. Không khỏi chính mình danh tiếng quét sân, ngay tiếp theo phái Thiên Sơn cũng mất thể diện. Nếu như thời gian có thể quay ngược lại, hắn nhất định không nói hai lời cách mở phòng đấu giá, tuyệt đối sẽ không kêu thêm bắt mắt trước tên thanh niên này. Nhưng là, hết thảy đều đã muộn. Theo hắn nói với Cao Tuấn Sơn ra câu kia hôm nay người chết chắc sau, hắn kết cục đã định trước. Chương 205, giết người chỉ vì rơi trang bị. Cao Tuấn Sơn không có bất kỳ tâm từ thủ nhuyễn, trải qua mấy lần việc địa cầu sinh chính hắn, đối đãi địch nhân đã sớm sẽ không sinh ra lòng thương hại, đặc biệt là tại loại này thế giới giả lập trong. Đô Tấn muốn giết hắn, Đoạn Thanh Liên cũng muốn giết hắn. Đã như vậy, vậy hắn liền cùng nhau giết chết. Chân một chút mà, bóng người của Cao Tuấn Sơn bạo hướng mà ra, hướng về Đồ Tấn truy sát tới. Dạ Xẹt Gẳng mặc dù đem Đồ Tấn đánh cho bị thương, nhưng còn không cần mạng của hắn. Xèo 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 hưu. Bốn bóng người xuất hiện ở trước mặt của Cao Tuấn Sơn, muốn ngăn trở hắn đường tiến tới, chính là cùng Đồ Tấn cùng đi bốn gã chuẩn cao thủ nhất lưu. Đừng có gấp, các ngươi hôm nay toàn bộ đều phải chết. Cao Tuấn Sơn cười lạnh một tiếng, không ngừng bước. Hai quả Dạ Xẹt Gẳng phân biệt đánh vào hai gã chuẩn trên người cao thủ nhất lưu, nhất thời lại đánh bay hai người. Đối mặt hai gã khác chuẩn cao thủ nhất lưu công kích, Cao Tuấn Sơn thậm chí đều lười phải né tránh. Rầm rầm. Hai cái nhục trưởng oanh ở trên người Cao Tuấn Sơn, thanh thế thật lớn. Nhưng thân thể của Cao Tuấn Sơn lại chỉ là hơi chao đảo một cái, liền lui về sau một bước cũng không có. Hai gã chuẩn cao thủ nhất lưu lộ ra vẻ kinh hãi, dường như rốt cuộc biết chênh lệch giữa song phương. Nhưng là, hết thảy đều đã muộn. lại là hai quả dạ xẻng gẳng đánh vào ngực của hai người. Thân thể của hai người cũng xoay tròn bay ra ngoài, giống như một cái vải rách túi như vậy ngã xuống đất, cùng hai gã khác đồng bạn không còn động tĩnh. Ở trong tầm mắt Cao Tuấn Sơn, cái này bốn gã chuẩn cao thủ nhất lưu trong, có bên người của ba người xuất hiện một quyển phát ra lục sắc quang mang bí tịch, giống như ban đầu đánh chết Hắc Phong lão yêu một dạng. Hiển nhiên, chỉ có đánh chết chuẩn cao thủ nhất lưu trở lên nhân vật sau, mới có tỷ lệ tuân ra bí tịch võ công. Cao Tuấn Sơn cũng không gấp đem bí tịch thu lại, ngược lại những thứ này lở tở cở cũng không nhìn thấy. Ánh mắt đảo qua, hắn lại lần nữa hướng Đồ Tấn nhào tới. Đồ Tấn trong lòng hoảng hốt, đối mặt Cao Tuấn Sơn, hắn đã hoàn toàn không có trước đây khí thế. Đối mặt một tên siêu cao thủ nhất lưu, hắn nơi nào, đó, còn có ý chí chiến đấu. Các hạ, ta sai rồi. Có thể hay không tha ta một mạng? Đồ Tấn hoảng loạn nói. Hết thảy đều là sòng bạc Dịch Thiên lão bản tiền uổng công chỉ khiến cho. Cao Tuấn Sơn cười nhạt, cầu xin tha thứ, đối với hắn vô dụng. Tiền uổng công, hắn sẽ đi tìm, Đồ Tấn cũng phải chết. Quan trọng nhất là, trên người Đồ Tấn có thể tuôn ra bí tịch võ công. Đó là hắn yêu cầu đấy. Nhìn thấy sát ý trong mắt của Cao Tuấn Sơn, Đồ Tấn trong lòng rét một cái, hắn biết, hôm nay chính mình chắc chắn phải chết. Nhưng con kiến hôi còn sống trộm, huống chi hắn cái này cao thủ nhất lưu. Cho dù biết rõ chết chắc, hắn cũng muốn gắng sức đánh một trận. Đoạn Thanh Liên, ngươi còn chờ cái gì? Ta chết, cái kế tiếp chính là ngươi. Còn chưa động thủ. Đồ Tấn một bên hướng Đoạn Thanh Liên bên kia lùi gấp, một bên phẫn nộ quát. Đoạn Thanh Liên nguyên bản vốn đã dự định thừa dịp Cao Tuấn Sơn cùng Đồ Tấn giao chiến, chính mình len lén chạy trốn, cả ngày núi đệ tử hắn đều lười phải quản. Lại không nghĩ rằng, Đồ Tấn lại hướng hắn bên này lui đi qua. Giờ phút này, coi như hắn muốn chạy, Cao Tuấn Sơn cũng sẽ đuổi giết tới. Hỗn đản. Thầm mắng một tiếng, Đoạn Thanh Liên không thể không nâng kiếm công kích. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên trong, từng đạo kiếm khí màu trắng gào thét mà ra, theo bên người của Đồ Tấn bay vụn vụt mà qua, hướng về Cao Tuấn Sơn đâm tới. Nhưng mà, ở trong mắt người khác khoái tốc tuyệt luân kiếm khí, Cao Tuấn Sơn lại dễ như trở bàn tay tránh được. Mắt thấy Đồ Tấn cùng Đoạn Thanh Liên đứng chung với nhau, khóe miệng Cao Tuấn Sơn không khỏi lộ ra một nụ cười châm biếm, chờ các ngươi gom lại cùng nhau đây. Thiên Mã Lưu Tinh Quyền. Đấm ra một quyền, đầy trời quyền ảnh. Chỉ bất quá, tại không có mặc Thiên Mã tọa thành y, cấp 2, dưới tình huống, Thiên Mã Lưu Tinh Quyền không cách nào rót vào trả cơ dạ, cho nên vô luận là tốc độ công kích vẫn là công kích lực độ, đều không cách nào cùng chính thức bản đánh đồng với nhau. Đoạn Thanh Liên cùng Đồ Tấn hét lớn một tiếng, người trước trường kiếm trong tay của Vũ, ở trước người tạo thành một mảnh dày đặc kiếm mạc, người sau một trường đánh ra, trường ảnh nhất thời hóa thành hai ba thước lớn, đem Đồ Tấn che chở ở sau lưng. Liên tiếp tiếng vang trong, màu xanh da trời quyền ảnh rối rít vỡ tan, hóa thành điểm điểm tinh quang tán lạc. Mà Đoạn Thanh Liên kiếm mạc cùng Đồ Tấn trường ảnh cũng rối rít vỡ nát, hai nhân khẩu ói máu tươi, liên tiếp lui về phía sau. Đám người vây xem rối rít nín thở, trong lòng thất kinh, thật là đáng sợ quyền pháp. Một đòn liền đem hai gã cao thủ nhất lưu liên thủ kích phá, còn để cho hai người đều bị thương. Siêu cao thủ nhất lưu càng kinh khủng như vậy. Nhưng mà Cao Tuấn Sơn đối với một kích này hiệu quả lại cực kỳ bất mãn, không có thánh y Thiên Mã Lưu Tinh Quyền, còn không bằng dạ xẻn gẳng uy lực lớn. Dưới chân gia tốc, Cao Tuấn Sơn lại lần nữa gần sát hai người. Không được. Nhanh tản ra. Đoạn Thanh Liên khẽ quát một tiếng, phái Thiên Sơn Đạp Tuyết bộ pháp thi triển ra, thân thể nhanh chóng rút lui. Nhưng mà, Đồ Tấn kinh công lại không có Đoạn Thanh Liên tốt như vậy. Lại cộng thêm phế đi một cánh tay, hành động càng thêm chậm chạp, căn bản né tránh không kịp. Cao Tuấn Sơn dạ xẻn gẳng, một lần nữa đem hắn đánh bay ra ngoài. Lần này trúng đích là ngực. Ầm. Thân thể của Đồ Tấn nặng nề nện ở một bức tường lên, vách tường nhất thời bị phá ra một cái hình tròn cửa hang, bóng người của Đồ Tấn cũng bị vách tường sụp đổ hoàn toàn chôn. Cao Tuấn Sơn bạch nhãn mở ra, nhìn một cái dưới phế tích Đồ Tấn, cái tên này còn chưa có chết, nhưng đã mất đi năng lực chiến đấu rồi. Lập tức, Cao Tuấn Sơn đem xoay chuyển ánh mắt, nhìn chăm chú vào Đoạn Thanh Liên. Đoạn Thanh Liên thần sắc căng thẳng, hơi lộ ra lấy lòng nói, vị huynh đệ này, chuyện này là ta phái Thiên Sơn không đúng, nhưng ngươi đã giết 5 tên Thiên Sơn đệ tử, đến đây thì thôi khỏe không? Nhượng bộ. Phái Thiên Sơn Thanh Liên kiếm khách cư nhưng nhượng bộ. Đây là chẳng ai nghĩ tới, đường đường phái Thiên Sơn thủ đồ, cao thủ nhất lưu Thanh Liên kiếm khách, lại hướng cái này không có danh tiếng gì thanh niên nhượng bộ. Thậm chí, liền bị giết Thiên Sơn đệ tử thủ, cũng không có ý định báo rồi. Kết quả như thế, ai cũng không ngờ tới. Nhưng nhìn thấy thực lực của thanh niên này sau, hết thảy vừa tựa hồ phải như vậy. Nhưng mà, người thanh niên này sẽ đồng ý sao? Ánh mắt của mọi người không khỏi đều tập trung đến trên người Cao Tuấn Sơn, chờ đợi câu trả lời của hắn. Cao Tuấn Sơn hài hước nhìn lấy Đoạn Thanh Liên, ngữ khí lạnh lùng, ngươi muốn giết ta, làm sao không nói đến đây thì thôi. Nghe nói như vậy, đám người kinh ngạc đồng thời cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Đoạn Thanh Liên muốn giết thanh niên này, chưa từng nghĩ dừng tay, khi phát hiện thanh niên này mạnh mẽ hơn hắn, liền muốn đối phương dừng tay. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Nếu đổi lại là bọn họ cũng sẽ không từ đấy bỏ qua. Sắc mặt của Đoạn Thanh Liên càng thêm âm trầm, nhưng hắn không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục nói, các hạ phải biết, giết ta, phái Thiên Sơn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta phái Thiên Sơn, đồng dạng có siêu cao thủ nhất lưu. Ngươi đang uy hiếp ta? Cao Tuấn Sơn nhíu mày. Nói thật mà thôi. Nhìn thấy Cao Tuấn Sơn biểu tình thay đổi, Đoạn Thanh Liên dường như cảm giác được một chút hy vọng. Cao Tuấn Sơn đột nhiên rơi vào trầm mặc, dường như đang suy nghĩ có hay không muốn thả Đoạn Thanh Liên. Đoạn Thanh Liên thấy vậy, trong lòng càng là âm thầm đắc ý, tin rằng ngươi cũng không dám cùng ta phái Thiên Sơn là địch. Đám người cũng cùng Đoạn Thanh Liên có ý tưởng giống nhau, cho là Cao Tuấn Sơn là có chỗ cố kỵ rồi, đang suy nghĩ trong đó được mất. Bất quá, vẹn vẹn vì xính nhất thời nhanh, mà giết Đoạn Thanh Liên, quả thật không có lợi lắm. Nếu là phái Thiên Sơn siêu cao thủ nhất lưu đuổi theo, cho dù Cao Tuấn Sơn cũng là siêu cao thủ nhất lưu, cũng rất có thể từ đấy ngã xuống. Dù sao, siêu giữa cao thủ nhất lưu cũng là có chênh lệch cực lớn đấy. Lúc này, Cao Tuấn Sơn rốt cuộc lần nữa mở miệng nói, nếu như ta giết người, các ngươi phái Thiên Sơn siêu cao thủ nhất lưu nhất định sẽ tới truy sát ta, thật sao?
Đương nhiên.
Đoạn Thanh Liên chắc chắn nói.
Vậy cũng tốt.
Cao Tuấn Sơn thật dài thở ra một hơi, dường như rốt cuộc đã quyết định. Đám người một trận thở dài, quả nhiên, cái này cao thủ thanh niên cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Dù sao, ai cũng không muốn cùng một môn phái lớn thành vì kẻ thù sống còn. Trên mặt của Đoạn Thanh Liên cũng nổi lên một nụ cười trầm biếm, mang theo mấy phần ngạo mạn cùng kinh miệt. Coi như ngươi thực lực cường đại, nhưng ở trước mặt phái Thiên Sơn, như cũ cũng phải cúi đầu. Hắn quá mức thậm chí đã nghĩ xong, chờ trở lại phái Thiên Sơn, đem việc này bẩm báo trưởng môn, để cho trưởng môn tới vì chết đi Đỗ Phong năm người báo thủ. Mọi người ở đây cho là dự liệu được tiếp theo Cao Tuấn Sơn sẽ nói cái gì, Cao Tuấn Sơn mà nói nhưng lại làm cho bọn họ một mảnh kinh ngạc. Ta đây thì càng muốn giết ngươi rồi. Chương 206, chiến lợi phẩm. Nghe được lời của Cao Tuấn Sơn, toàn trường một mảnh kinh ngạc. Giết Đoạn Thanh Liên, liền sẽ gặp phải phái Thiên Sơn siêu cao thủ nhất lưu đuổi giết, người bình thường khẳng định liền buông tha giết Đoạn Thanh Liên rồi. Nhưng là, thanh niên này lại nói càng phải giết. Hắn đây là coi rẻ phái Thiên Sơn siêu cao thủ nhất lưu sao? Tốt liều lĩnh thanh niên. Nhưng mà, Cao Tuấn Sơn sở dĩ càng phải giết Đoạn Thanh Liên, cũng không phải là cái gì liều lĩnh. Giống như Đoạn Thanh Liên nói, chỉ cần Đoạn Thanh Liên chết rồi, phái Thiên Sơn siêu cao thủ nhất lưu tất nhiên sẽ đến tìm Cao Tuấn Sơn. Cái này liền tương đương với một cái bột chủ động đưa tới cửa để cho hắn bạo nổ a. Quan trọng nhất là, Cao Tuấn Sơn có lòng tin đem cái này bột nổ. Siêu cao thủ nhất lưu bạo nổ đi ra ngoài bí tịch võ công, tất nhiên không phải là cao thủ nhất lưu cùng chuẩn cao thủ nhất lưu có thể so sánh đấy. Sắc mặt khó coi nhất, tự nhiên muốn cân nhắc người trong cuộc Đoạn Thanh Liên rồi. Hắn tràn đầy tự tin, cho là Cao Tuấn Sơn nghe được lời của hắn sau, tất nhiên sẽ thả hắn. Nhưng mà, sự thật chứng minh, hết thảy đều chẳng qua chỉ là hắn tại vọng tưởng mà thôi. Người sẽ chết đấy. Chúng ta phái Thiên Sơn lão tổ, cũng không phải là loại người như ngươi có thể so sánh. Đoạn Thanh Liên làm ra sau cùng giãy giụa. Đáng tiếc, Cao Tuấn Sơn cũng sớm đã quyết định. Ánh sáng màu lam tách ra, thân thể của Đoạn Thanh Liên nhất thời xoay tròn bay ra ngoài. Cùng lúc đó, dưới chân Cao Tuấn Sơn động một cái, thân thể bắn mạnh mà ra sau tới trước, đúng là trước thời hạn một bước đến được Đoạn Thanh Liên phía trước. Lại một viên dạ xẻn gẳng nở rộ ra, hung hăng quanh ở trên lưng Đoạn Thanh Liên. A! Một tiếng kêu gào tuyệt vọng trong, thân thể của Đoạn Thanh Liên bị dạ xẻn gẳng cắt chém ra một cái lỗ máu. Bên trong động một mảnh máu thịt bé bét, nội tạng đã bị xoắn thành một bãi bùn nát. Phù phù. Thi thể của Đoạn Thanh Liên rơi trên mặt đất, tại bên cạnh của hắn, một quyển màu xanh da trời bí tịch nổi lên. Lần này, Cao Tuấn Sơn không có lại chần chờ, túi người đem nhặt lên. Thiếu Dương Huyền Công đệ ngũ trọng, sử dụng sau có thể ở trong người tạo thành đan điền, cao nhất có thể chứa đựng 2000 nội lực. Nhìn thấy giới thiệu này, Cao Tuấn Sơn không khỏi nhếch miệng, mới 2000 nội lực, thật là ít. Ừ, đây là cái gì? Cao Tuấn Sơn đột nhiên nhìn thấy trong ngực Đoạn Thanh Liên lại có một phong thư, mở ra xem, rõ ràng là Vô Song Thành thư mời. Ha ha, cái này thật đúng là đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến toàn bộ không ngừng thời gian. Cao Tuấn Sơn cười ha hả đem thư mời thu vào trong ngực của mình, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Sau đó, hắn lại đi tới ba gã chuẩn thi thể của cao thủ nhất lưu bên, đem ba quyển màu xanh lá cây bí tịch nhặt lên. Cái này ba quyển liền càng rác rưởi rồi, hai môn trường pháp, một môn bộ pháp, Cao Tuấn Sơn hoàn toàn nhìn không thuận mắt, hết thảy ném vào không gian tư nhân. Đám người yên lặng nhìn lấy Cao Tuấn Sơn, mặc dù không biết hắn đang làm gì, nhưng cũng không có lên tiếng. Làm xong những thứ này, Cao Tuấn Sơn lại lần nữa hướng hư hại vách tường đi tới, Đồ Tấn còn bị ép ở đó đây. Bất quá, bởi vì không người cứu viện, Đồ Tấn dường như đã bị đè chết. Tại thi thể của hắn cạnh, đồng dạng có một quyển màu xanh da trời bí tịch. Như Lai Thần Trưởng thức thứ ba, nên Phật Tây Thiên Song Trưởng đánh ra, tạo thành to lớn trưởng ấn, lực đại vô cùng, bền chắc không thể gãy. Mới một chiêu, Cao Tuấn Sơn hơi có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng sẽ có được cả bộ võ công đây. Bất quá, theo trên người mấy người này tỷ lệ rơi đồ đến xem, mỗi trên người một người tối đa chỉ có thể tuân ra một quyển bí tịch võ công, vô luận người này mạnh bao nhiêu, học bao nhiêu loại võ công. Về phần cái này bạo nổ đi ra ngoài võ công là sở học loại nào, cũng toàn bộ xem vật khí. Thu thập xong chiến lợi phẩm sau, Cao Tuấn Sơn đi tới Lan Nguyệt Tông bốn gã trước mặt thiếu nữ, mỉm cười hướng các nàng nói một tiếng cảm ơn, theo sau đó xoay người rời đi. Cái kia còn thừa lại bốn gã Thiên Sơn đệ tử đã sớm sợ đến gần chết, cho là Cao Tuấn Sơn sẽ đưa bọn họ cũng toàn bộ đánh chết. Nhưng mà, sự thật nhưng là bọn họ mình hù dọa mình, Cao Tuấn Sơn căn bản liền liếc nhìn bọn họ một cái cũng không có, phảng phất coi bọn họ là thành không khí. Cao Tuấn Sơn đương nhiên sẽ không đem bọn họ giết rồi, hắn còn cần những ngày qua núi đệ tử trở về nói cho cái kia cái gọi là Thiên Sơn lão tổ đây. Đi, đi mau. Xoay chuyển trời đất núi bẩm báo trưởng môn đi. Thiên Sơn đệ tử nhất thời tỉnh ngộ lại, lập tức gánh lên đám người Đoạn Thanh Liên thi thể, bước nhanh rời đi. Lan Nguyệt Tông thiếu nữ cầm đầu thấy Cao Tuấn Sơn chẳng qua là sau khi nói tiếng cảm ơn rời đi, không khỏi có chút thất vọng mất mát. "Tiểu thư, chúng ta cần phải trở về." Bên cạnh Lan Nguyệt Tông thiếu nữ nhắc nhở. Thiếu nữ cầm đầu nhìn Cao Tuấn Sơn một chút càng đi càng xa bóng lưng, ảo não dậm chân, tên khốn kiếp này, dĩ nhiên cũng làm đi như vậy rồi. Vừa không hỏi một chút bổn tiểu thư đại danh, cũng không nói nói hắn tên gì. Ghét chết rồi. "Bình tỷ, các ngươi đi về trước đi, ta muốn một người đi dạo một chút." Thiếu nữ cầm đầu hoạt bát cười một tiếng, cũng không đợi cái này gọi là Bình tỷ thiếu nữ trả lời, liền hoạt bát chạy rồi. "Tiểu thư." Bình tỷ kêu một tiếng, nghĩ muốn đi chung, không cho theo tới. "Đây là mệnh lệnh." Nói xong câu này, thiếu nữ đã quẹo qua một cái cua quẹo, biến mất ở ba người trong tầm nhìn. Bình tỷ bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo hai gã khác Lan Nguyệt Tông thiếu nữ đi về trước. Cái này được gọi là tiểu thư thiếu nữ, chính là Lan Nguyệt Tông con gái của tông chủ, tên là Lan Nguyệt Tâm. Lan Nguyệt Tâm năm nay 16 tuổi, xinh đáng yêu lung linh, cộng thêm tính cách hoạt bát, cực kỳ hoạt bát đáng yêu. Nàng đã gặp chàng thanh niên mặc dù không nhiều, nhưng mỗi một cái đều sẽ đối với nàng sinh lòng ái mộ, hận không thể ở bên cạnh nàng chờ lâu một hồi. Nhưng là, người thanh niên này lại đối với vẻ đẹp của nàng thì làm như không thấy, lại lời đều không nói nhiều một câu liền đi. Cái này làm cho trong nội tâm nàng rất là khó chịu, nàng cũng không biết mình là xảy ra chuyện gì, lại quỷ thần xui khiến đi theo qua. Nhưng mà, có lẽ là quá chú ý phía trước Cao Tuấn Sơn rồi, Lan Nguyệt Tâm lại không có phát hiện, ở sau lưng nàng, có hai nam nhân vẫn nhìn chằm chằm vào nàng. Hai người này ăn mặc thông thường bình dân phục sức, thấy Lan Nguyệt Tâm hoàn toàn không có chú ý tới bọn họ, lập tức tăng thêm tốc độ hướng Lan Nguyệt Tâm đến gần. Khi đi ngang qua một cái lộc đường, hai người nhanh chóng chui ra, một trưởng đem Lan Nguyệt Tâm đánh xỉu. Sau đó nhanh chóng không có vào làm trong nội đường, mang theo ngất đi Lan Nguyệt Tâm biến mất không thấy gì nữa. Cao Tuấn Sơn nhướng mày một cái, hắn bạch nhãn tùy tiện liền thấy theo dõi mà tới Lan Nguyệt Tâm, lại không nghĩ rằng, lại có hai người thừa cơ đánh ngất xỉu Lan Nguyệt Tâm đem mang đi. Do dự một chút sau, Cao Tuấn Sơn đổi lại thân hình, hướng về phương hướng của hai người đuổi theo. Cái này Lan Nguyệt Tâm giàu gì cũng từng giúp chính mình, mặc dù mình cũng không thấy được muốn nàng giúp, nhưng tóm lại cũng coi như từng giúp. Bây giờ nàng gặp phải nguy hiểm, chính mình lại nhìn ở trong mắt, tự nhiên cũng phải giúp một tay. Cái kia tốc độ của hai người không chậm, hẳn có chuẩn thực lực của cao thủ nhất lưu. Nhưng ở trong mắt Cao Tuấn Sơn, còn kém xa đây, hắn có thể rất dễ dàng đuổi theo. Nhưng mà, Cao Tuấn Sơn cũng không có làm như thế, hắn chỉ là xa xa treo, muốn nhìn một chút hai người này sẽ đem Lan Nguyệt Tâm mang tới địa phương nào. Rất nhanh, hai người này liền rơi xuống một cái ẩn nút bên trong trạch viện. Cao Tuấn Sơn bạch nhãn đảo qua, phát hiện cái này bên trong trạch viện tính cả Lan Nguyệt Tâm cùng với hai gã người bắt cóc, cũng mới 6 người. Làm hai người này đem Lan Nguyệt Tâm đưa đến một căn phòng sau, liền theo cùng trong phòng hai người cùng đi ra, canh giữ ở cửa phòng. Nhìn đến bên trong căn phòng còn sót lại nam nhân, cùng với nằm ở trên giường Lan Nguyệt Tâm, Cao Tuấn Sơn cái nào còn không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, trong lòng không khỏi một cỗ tức giận xảy ra. Chương 207, cường thế cứu người. Cao Tuấn Sơn rơi vào nhà trong sân, trực tiếp một cước phá cửa mà vào. Tiếng vang ầm ầm, lập tức kinh động canh giữ ở ngoài cửa phòng bốn người. Là ai? Bốn người nghiêm ngặt quát một tiếng, bước nhanh hướng tới cửa, trong tay nắm hàn quang lấm lấm trường kiếm. Khi thấy chẳng qua là một thường dân ăn mặc thanh niên, không khỏi rối rít thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử, tự tiện xông vào tư nhân nhà cửa, ngươi thật là to gan. Còn không mau cút đi đi ra ngoài. Ngoài cùng bên trái người kia thấp giọng quát nói. Mặc dù đối phương chẳng qua là bình dân ăn mặc, nhưng nhìn hắn phá cửa mà vào tư thế, dường như học võ công. Đánh nhau, bốn người bọn họ tự nhiên không sợ, chỉ là một thường dân thanh niên, cho dù học võ công có thể lợi hại đi nơi nào. Nhưng nếu là đã quấy rầy bên trong phòng chi nhân nhà tính, bọn họ sợ rằng sẽ chịu không nổi. Cho nên, bọn họ thà trực tiếp đem thanh niên này đuổi đi, cũng không giống lại làm ra động tĩnh gì. Cao Tuấn Sơn mặt lộ cười lạnh, hướng về căn phòng kia quát lên, đồ vô sỉ, còn không mau cút đi đi ra. Nghe nói như vậy, bốn người sắc mặt đại biến. Bọn họ hết khả năng không muốn làm ra động tĩnh gì, tên khốn kiếp này lại trực tiếp hướng về phía căn phòng kia giống to. Còn nói bên trong phòng chi nhân là đồ vô sỉ. Xong rồi, lần này phiền toái, người kia nhất định sẽ đại phát lôi đỉnh. Nhanh đem tiểu tử này giết rồi. Theo ngoài cùng bên trái người kia tiếng quát, bốn người đồng thời ra tay, hướng về Cao Tuấn Sơn đánh tới. Bốn người này phối hợp tương đối ăn ý, mặc dù đều chỉ có chuẩn thực lực của cao thủ nhất lưu, nhưng bốn người phối hợp với nhau ra tay, thực lực đúng là còn mạnh hơn cao thủ nhất lưu. Đáng tiếc là, bọn họ đối mặt là Cao Tuấn Sơn. Đừng nói chỉ mạnh hơn cao thủ nhất lưu một chút mà thôi, coi như là siêu cao thủ nhất lưu, trong thời gian ngắn cũng không khả năng làm gì được Cao Tuấn Sơn. Cao Tuấn Sơn hai mắt trừng một cái, niệm lực đột nhiên phát động. Bốn gã chuẩn cao thủ nhất lưu nhất thời như bị trọng kích, rối rít bay ngược mà quay về. Cao Tuấn Sơn lười đến truy kích, vọt thẳng đến cửa phòng, một cước liền đem cửa phòng đập bay. Đồ khốn, lại quay giày bổn thiếu gia hứng thú. Cao Tuấn Sơn còn chưa vào cửa, liền nghe được bên trong chi nhân giận quát một tiếng, sau đó chính là một đạo sáng chói kiếm khí gào thét mà ra. Ừ. Cao Tuấn Sơn hơi sững sờ, kiếm khí này có vài phần nhìn quen mắt, dường như cùng tối hôm qua trong phủ thành chủ độc cô nhất phương có chút tương tự, chỉ bất quá uy lực yếu đi không ít. Đấm ra một quyền, kiếm khí kia lập tức nứt vỡ đi ra, hóa thành vô số cỡ nhỏ kiếm khí tứ tán phóng, nhất thời đem chúng quanh vách tường đâm trăm ngàn lỗ thủng. Cao Tuấn Sơn vừa xài bước vào trong phòng, nhìn thấy một người mặc màu xanh da trời cầm y lìa, xách theo một thanh trường kiếm thanh niên, đang một mặt khiếp sợ nhìn hắn chằm chằm. Thanh niên này dung mạo coi như anh tuấn, chỉ bất quá sắc mặt tái nhợt, để cho hắn thoạt nhìn tựa hồ có chút hề hoài, một bộ tiểu sắc quá độ. Ngươi là ai? Biết nơi này là địa phương nào sao? Cái kia tái nhợt thanh niên giống như đột nhiên phục hồi tinh thần lại trường kiếm chỉ Cao Tuấn Sơn nghiêm nghị quát lên. Cao Tuấn Sơn khinh thường cười một tiếng, trực tiếp xuyên qua tái nhợt thanh niên đi tới mép giường. Tái nhợt thanh niên sắc mặt tái xanh, ở trong vô song thành này vẫn chưa có người nào dám như thế không coi hắn ra gì. Đồ khốn, lại dám không nhìn ta, còn dám động mỹ nhân của ta, tìm chết! Tái nhợt thanh niên một kiếm đâm ra, thẳng đến Cao Tuấn Sơn áo lót. Cao Tuấn Sơn ánh mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt xoay người đánh ra một quyền, cút cho ta! Một quyền này lại đánh vào tái nhợt thanh niên trên trường kiếm. Nhưng mà cái kia sắc bén trường kiếm tại đụng phải nấm đấm của Cao Tuấn Sơn, càng quỷ dị hướng bên cạnh trượt lái đi. Nấm đấm của Cao Tuấn Sơn thế như trẻ tre, cuối cùng một quyền đánh vào tái nhợt lồng ngực thanh niên bên trên. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi, tái nhợt thân thể của thanh niên bay ra ngoài. Thiếu gia, mới vừa đuổi tới bốn người thấy vậy kinh hãi, liền vội vàng phi thân lên, bốn người hợp lực đem cái kia tái nhợt thanh niên tiếp, vẫn như cũ lui mấy bước. Cao Tuấn Sơn không có xen vào nữa bọn họ, túi người tại Lan Nguyệt Tâm người trong chỗ bấm bót. Lan Nguyệt Tâm tú nhíu mày một cái, lông mi thật dài bắt đầu lay động. Sau đó, cặp kia đen nhánh sáng ngời mắt to chậm rãi mở ra. Ồ, là ngươi! Nhìn thấy Cao Tuấn Sơn, Lan Nguyệt Tâm liền không khỏi phát ra thét một tiếng kinh hãi. Sau đó, nàng liền thấy được căn phòng một đầu khác tái nhợt đám người thanh niên, sắc mặt không khỏi biến đổi. Độc Cô Minh. Ừ, Độc Cô Minh, con trai của Độc Cô Nhất Phương. Cao Tuấn Sơn hơi sừng sờ, quay đầu nhìn lại, không khỏi càng là lắc đầu một cái. Đường đường vô song thành thiếu gia, lại vô sỉ đến bắt cóc thiếu nữ làm loại chuyện đó. Lan Nguyệt Tâm thoáng suy nghĩ, ngay lập tức liền đoán được xảy ra chuyện gì, không khỏi mặt đẹp sưng lạnh. Độc Cô Minh, ngươi thật vô sỉ. Độc Cô Minh sắc mặt xanh mét, khoe miệng chấn máu, thật vất vả đem thương thế áp chế một chút, nghe nói như vậy nhất thời phẫn nộ quát, ngươi cái tiện nhân, cho bổn thiếu gia im miệng. Còn có ngươi, thiện dân một cái, lại dám đánh thương bổn thiếu gia. Bổn thiếu gia hôm nay muốn ngươi chết. Độc Cô Minh coi như Vô Song Thành thành chủ con trai độc nhất Độc Cô Nhất Phương, ở nơi này Vô Song Thành ngang ngược cản rỡ đã quen, ai cũng không dám cùng hắn đối nghịch, chớ nói chi là ra tay đả thương hắn rồi. Không nghĩ tới, hôm nay lại bị một cái tiện dân một quyền đánh trọng thương, quả thật là lẽ nào lại như vậy. Đối với Độc Cô Minh chửi rủa, Cao Tuấn Sơn không nhìn thẳng. Vô Song Thành thịnh yến sắp tới, hắn không có khả năng đem Độc Cô Minh giết rồi, nếu không, sợ rằng Độc Cô Nhất Phương liền không tâm tình làm cái gì tỷ võ cầu hơn rồi, hắn cũng không có pháp cầm đến Vô Song kiếm cùng Thánh Linh kiếm pháp rồi. Chúng ta đi thôi. Cao Tuấn Sơn nhàn nhạt nói một tiếng. Sau đó nắm lên tay nhỏ Lan Nguyệt Tâm liền phòng nghỉ cửa đi tới. Lan Nguyệt Tâm hơi sửng sờ, ngạc nhiên nhìn mình một cái tay, lớn như vậy, còn không có nam nhân dắt lấy tay nàng. Hôm nay, liền đột nhiên như vậy bị người thanh niên này dắt. Nhưng mà, trong lòng Lan Nguyệt Tâm chẳng qua là thoáng đụng vào xuống, liền ngầm cho phép. Một loại cảm giác kỳ quái ở trong lòng lan tràn, có chút xấu hổ, lại có chút an tâm. Cái kia thật dày bàn tay đem tay nhỏ của nàng hoàn toàn cầm, có loại gan khác thường cảm giác an toàn. Cùng nắm út sấp ở trong ngực mẹ cái loại này cảm giác an toàn hoàn toàn bất động, càng thêm rắn chắc, càng thêm an ổn. Độc Cô Minh thấy thanh niên trước mắt lại không nhìn hắn, không khỏi giận tím mặt, đáng chết tiện dân, cho bổn thiếu gia ngăn lại hắn. Rốt cuộc lại một lần không nhìn bổn thiếu gia, bổn thiếu gia nhất định phải để cho hắn hiểu được, không nhìn bổn thiếu gia hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Bốn tên thủ hạ chố mắt nhìn nhau, bọn họ đã cảm thụ thực lực của Cao Tuấn Sơn, căn bản cũng không phải là đối thủ, đi lên chẳng những không ngăn được, sợ rằng còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thanh niên kia không dám giết Độc Cô Minh, nhưng khẳng định dám giết bọn họ. Các ngươi còn nỡ ra làm gì? Không nghe được bổn thiếu gia lời sao? Thấy bốn tên thủ hạ không nhúc nhích, Độc Cô Minh không khỏi lại lần nữa hét. Bốn tên thủ hạ vẻ mặt đưa đám giải thích, thiếu gia, người này rất lợi hại, chúng ta mới vừa bốn người liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Đi lên chẳng những không ngăn được, vạn nhất chọc giận hắn, hắn ghi hận trong lòng, đối với thiếu gia ra tay, cái kia có thể như thế nào cho phải. Độc Cô Minh sắc mặt tái xanh, chẳng qua chỉ là muốn chơi làm một cái Lan Nguyệt Tông tiểu thư, lại đụng phải một cái xen vào việc của người khác tiện dân. Chẳng những để cho chuyện tốt của hắn ngâm nước nóng, còn bị trọng thương. Khẩu khí này, hắn Độc Cô Minh làm sao nuốt được đi. Hai người các ngươi, cho bổn thiếu gia tra rõ cái kia tiện dân nơi ở. Bổn thiếu gia hiện tại liền trở về phủ thành chủ, mời sư huynh tới thu thập hắn. Nói xong, Độc Cô Minh tại hai tên thủ hạ nâng đỡ, hướng phủ thành chủ mà đi. Chương 208, Lan Nguyệt Tông ý đồ. Đi ra nhà sau, Cao Tuấn Sơn liền buông ra tay Lan Nguyệt Tâm, cái này làm cho Lan Nguyệt Tâm có loại gan vắng vẻ cảm giác. Mỹ nữ, ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi trở về đi thôi. Cao Tuấn Sơn cũng không dám lại để cho cô nương này đi một mình, vạn nhất Độc Cô Minh tên kia tặc tâm không thay đổi, lần này coi như bạch cứu rồi. Mỹ nữ, đây là đang khen ta đẹp không? Lan Nguyệt Tâm mặt đẹp hơi có chút phím hồng, chỉ bên trái nói, ta ở bên kia. Hai người vừa đi vừa nói, Cao Tuấn Sơn lúc này mới biết, cô nương này lại còn là một vị con gái của tông chủ. Đáng tiếc chúng ta Lan Nguyệt Tông hiện tại thế yếu, nếu không, cái kia Độc Cô Minh cũng không dám cản rỡ như vậy. Nói tới chỗ này, Lan Nguyệt Tâm khỏe mắt hơi có chút phím hồng. Cũng là nàng thần kinh không ổn định, nếu như là cái khác cô nương gặp loại sự tình này, chỉ sợ sớm đã khóc thành lệ người rồi. Cao đại ca, lần này thật sự nhờ có ngươi. Nếu không, ta cũng không dám tưởng tượng tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Trên mặt của Lan Nguyệt Tâm lộ ra nồng đậm sợ hãi, cùng với đối với Độc Cô Minh khắc cốt hận ý. Đáng tiếc, nàng Lan Nguyệt Tông quá nhỏ bé, căn bản không khả năng tìm Vô Song Thành đòi cách nói. Hơn nữa, loại chuyện này cũng không khả năng phất cờ giống trống đi đòi cách nói. Nói như vậy, nàng Lan Nguyệt Tâm trong sạch liền hoàn toàn phá hủy. Cao Tuấn Sơn nhẹ nhàng thở dài, bất kỳ thế giới nào, chỉ nhỏ yếu hơn, liền sẽ phải gánh chịu khi dễ. Bất quá, nghe ý tứ trong lời nói của Lan Nguyệt Tâm, Lan Nguyệt Tông lúc trước dường như cũng không yếu nhỏ, cũng không biết chuyện gì xảy ra, để cho Lan Nguyệt Tông biến thành bộ dáng bây giờ. Nhưng mà, loại bí mật Lan Nguyệt Tông này, hắn cũng không có phương tiện hỏi thăm. Cao đại ca, ngươi tới đây Vô Song Thành, chẳng lẽ là muốn tham gia cái kia tỷ võ cầu hôn? Lan Nguyệt Tâm lúc nói lời này, trong lòng rất là thất vọng. Cao Tuấn Sơn không nói gì cười một tiếng, hỏi ngược lại, các ngươi Lan Nguyệt Tông đều là nữ hài tử, hẳn không phải là tới tham gia luận võ chọn rể chứ? Lan Nguyệt Tâm nghe vậy, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, chúng ta Lan Nguyệt Tông thế yếu, cho nên, mẹ ta nghĩ thừa dịp Vô Song Thành thịnh yến cơ hội, nhìn xem có thể hay không tìm một chút trên giang hồ thanh niên tuấn kiệt, đem Lan Nguyệt Tông nữ tử gả cho bọn họ, dùng cái này để thăng cấp thực lực của Lan Nguyệt Tông. Cao Tuấn Sơn nháy mắt một cái, đây cũng là một phương pháp thật tốt, chỉ bất quá, có chút thấp kém. Dù sao, đám thanh niên tuấn kiệt kia không người nào là mắt cao hơn đầu. Lan Nguyệt Tông nữ tử nếu như là gả cho đám thanh niên này tài giỏi đẹp trai, có thể được đến đám thanh niên này tài giỏi đẹp trai chân ái, sợ rằng không có mấy cái. Nếu không là chân ái, đám thanh niên này tài giỏi đẹp trai tự nhiên cũng không khả năng vì vậy không thương nữ tử mà đi giúp Lan Nguyệt Tông. Cho nên, Cao Tuấn Sơn cơ hồ có thể tưởng tượng đến, cho dù thật đem Lan Nguyệt Tông nữ tử gả cho đám thanh niên tuấn kiệt kia, Lan Nguyệt Tông cũng không sẽ vì vậy trở nên mạnh mẽ. Mà những thứ kia gả cho thanh niên tuấn kiệt Lan Nguyệt Tông nữ tử, cuộc sống của các nàng có lẽ sẽ biến thành trở nên phi thường thê thảm. Cao đại ca, nếu là ngươi có thể trở thành chúng ta Lan Nguyệt Tông con rể, các tỷ muội của ta cũng không cần phải đi lấy lòng đám thanh niên tuấn kiệt kia rồi. Lan Nguyệt Tâm một đôi mắt to lấp lánh có thần nhìn chằm chằm Cao Tuấn Sơn, mặt đầy nghiêm túc nói: đám thanh niên tuấn kiệt kia cho ngươi sách giày đều không xứng. Ê! Cao Tuấn Sơn gãi đầu một cái, nói đùa. Vậy ngươi chuẩn bị đem vị kia, nào, tỷ muội cho phép gả cho ta. Lan Nguyệt Tâm sững sờ, không nghĩ tới Cao Tuấn Sơn lại sẽ hỏi như vậy, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, nhăn nhó nói, ngươi nhìn, ta thế nào? Ê, Cao Tuấn Sơn mặt già đỏ lên, ngửa đầu chê cười nói, hôm nay khí trời thật tốt. Ẩm, một trận lôi tiếng vang lên, bầu trời dần dần tối xuống, dường như trời muốn mưa. Cao Tuấn Sơn cả người cứng đờ, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ha 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 rồi. Nhìn lấy bộ dáng của Cao Tuấn Sơn, Lan Nguyệt Tâm không khỏi cười vui vẻ. Cái kia đang yêu dung nhan xinh đẹp, vào giờ khắc này lại như cùng hoa tươi như vậy nở rộ ra. Đang lúc này, một cái nghiêm khắc trung niên giọng nữ từ phía trước chuyển tới, "Nguyệt Tâm, ngươi giàu gì là ta Lan Nguyệt Tông tiểu thư, lại cùng thứ người như vậy vừa nói vừa cười, còn thể thống gì?" Lan Nguyệt Tâm nụ cười liền ngưng, Cao Tuấn Sơn cũng là khẽ như mày, "Cái gì gọi là thứ người như vậy? Loại người như vậy?" Cao Tuấn Sơn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái hơn 40 tuổi nữ nhân đang đứng tại một cái khách sạn phía trước, dáng dấp bình thường không có gì lạ, lại vẽ ra cực kỳ nồng nặc trang, ăn mặc diễm lệ phục sức, chợt nhìn còn tưởng rằng là thanh lâu tú bà. Tại cái này trung niên bên cạnh của nữ nhân thì lại đứng yên mấy cái cô gái trẻ tuổi, đồng dạng vẽ ra cùng các nàng tuổi tác cực kỳ không hợp đồng trang. "Nhị nương." Lan Nguyệt Tâm yếu ớt kêu một tiếng, sau đó bước nhanh tới. "Nhị nương." Cao Tuấn Sơn một trận ngạc nhiên, nhị nương chắc là chỉ mẹ ruột tỷ muội đi, bất quá nhan chị này kém cũng quá nhiều rồi. Cao Tuấn Sơn không có hứng thú cùng cái này cái gì nhị nương tiếp xúc, nếu Lan Nguyệt Tâm đã đưa đến, hắn liền chuẩn bị rời đi rồi. Ngay tại Cao Tuấn Sơn mới vừa xoay người thời khắc, cái kia nhị nương thanh âm lạnh lùng lại chuyển tới, "Đứng lại." Cao Tuấn Sơn không muốn cùng nàng tiếp xúc, trực tiếp coi là không nghe được, xoay người đi về phía trước. "Tiểu tử thối, ta kêu ngươi đứng lại không nghe được sao?" Cái kia nhị nương gầm lên một tiếng, đúng là dùng tới nội lực, âm thanh như sóng triều như vậy hướng về Cao Tuấn Sơn quần quật mà tới. Nếu như là người bình thường, bị tiếng này lãng dung một cái, sợ rằng ngay lập tức liền đến đầu choáng váng ngủ hai không ngừng, nói không chừng còn sẽ trực tiếp té xỉu. Cái này nhị nương không có thể biết Cao Tuấn Sơn thực lực như thế nào, chỉ nhìn bên ngoài, tất nhiên cho là hắn chẳng qua chỉ là không có chút nào võ công bình dân một cái, nhưng lại còn dùng loại thủ đoạn này đi đối phó hắn, hiển nhiên là không muốn để cho hắn tốt hơn. Cái này làm cho Cao Tuấn Sơn trong lòng giận dữ, chính mình cứu cháu gái của nàng, nàng chẳng những không cảm ơn, ngược lại lặp đi lặp lại nhiều lần khi dễ hắn. "Ngươi có chuyện gì?" Cao Tuấn Sơn trở nên xoay người, lạnh lùng mà hỏi. Nhị nương trên mặt hơi sừng sờ, không nghĩ tới thanh niên này lại có thể chịu đựng nàng âm thanh đợt công kích. Xem ra không phải là trong tưởng tượng của nàng con em bình dân. Bất quá, nhìn sắc mặt hắn khó coi như vậy, hiển nhiên gánh không quá dễ dàng, vẫn là một phế vật. Nhị nương âm thầm suy nghĩ, trên mặt lại lần nữa lộ ra kiêu căng chi sắc. "Ta hỏi ngươi, ngươi là người phương nào, vì sao cùng Nguyệt Tâm ở chung một chỗ?" Nhìn thấy cái này nữ nhân lớn tuổi bộ kia cao cao tại thượng mặt nhọn, Cao Tuấn Sơn trong lòng chính là buồn nôn. Lúc này hắn cũng nghĩ thông suốt, cùng loại này lao đàn bà tức giận, không cần phải. "Ta cùng với ai ở chung một chỗ, không cần ngươi lo đi." Cao Tuấn Sơn ngữ khí bình thản, nhưng thái độ lại rất mạnh. Nhị nương cái kia không con mắt lớn hung hăng chừng một cái, "Tiểu tử thối, lại dám chống đối ta?" "Nhị nương, ngươi đừng như vậy. Cao đại ca là ân nhân cứu mạng của ta." Lan Nguyệt Tâm không nhìn nổi, vội vội vàng vàng giải thích. Nhị nương lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, "Cái gì ân nhân cứu mạng? Sẽ không phải là hắn mời người diễn một vở tuồng đi, muốn mượn cố tiếp cận ngươi?" "Làm sao có thể?" Lan Nguyệt Tâm có chút tức giận. "Trước đây không lâu, Độc Cô Minh đem ta bắt đi, muốn đối với ta gây rối. May mắn tốt Cao đại ca kịp thời chạy tới, ta lúc này mới may mắn thoát khỏi tai nạn." "Cái gì?" Nhị nương mặt lộ khiếp sợ. "Ngươi nói Độc Cô Minh, nhưng là Vô Song Thành thiếu thành chủ." "Đúng, chính là hắn." Lan Nguyệt Tâm gật đầu một cái, mặt đầy tức giận. "May mắn tốt Cao đại ca kịp thời chạy tới, đánh cho bị thương Độc Cô Minh, đem ta cứu ra." Nhị nương nghe vậy, chẳng những không có lộ ra vẻ cảm kích, ngược lại sầm mặt lại, căm tức nhìn Cao Tuấn Sơn nghiến lợi nói, "Tiểu tử thối, ngươi cũng đã biết ngươi phá hư chúng ta Lan Nguyệt Tông chuyện tốt." Chương 209, bệnh thần kinh. Nghe nói như vậy, chân mày Cao Tuấn Sơn không khỏi hơi nhíu lại. "Phá hư Lan Nguyệt Tông chuyện tốt? Có ý gì?" Chỉ thấy nhị nương tiếp tục nói, "Độc Cô thiếu thành chủ nếu coi trọng Nguyệt Tâm, một khi cùng Nguyệt Tâm gạo sống nấu thành cơm chín, Lan Nguyệt Tông cùng Vô Song Thành chính là thông gia. Như vậy thứ nhất, chúng ta Lan Nguyệt Tông lo gì không thể trở nên mạnh mẽ. Nhưng là, ngươi tiểu tử thối này, lại đem lớn như vậy cơ duyên làm hỏng rồi." Nghe được nhị nương bàn luận viết vông, trong miệng của Cao Tuấn Sơn không nhịn được văng ra ba chữ, "Bệnh thần kinh." Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, lại có người sẽ cho là cháu gái của mình bị người lăng nhục là một chuyện tốt, là một loại cơ duyên. Cái này cho má gì nhị nương không phải là bệnh thần kinh là cái gì? Sắc mặt của Lan Nguyệt Tâm cũng trở nên có chút khó coi. Nhị nương bình thường mặc dù nghiêm khắc điểm, nhưng ở trong lòng Lan Nguyệt Tâm, nhị nương vẫn là rất yêu quý nàng. Lại không nghĩ rằng, hôm nay lại nghe được lời như vậy. Nhị nương lại hận không thể để cho Độc Cô Minh đoạt trong sạch của nàng. "Tiểu tử thối, ngươi chẳng những phá hư Lan Nguyệt Tông chuyện tốt, lại còn dám nhục mạ tới ta." Nhị nương biểu tình dữ tợn, hiển nhiên rất là giận không kềm được. Cao Tuấn Sơn cười lạnh một tiếng, "Chuyện tốt như vậy, chỉ cần bị ta nhìn thấy, ta đều muốn xấu. Về phần mắng ngươi, miệng của ngươi quá tiện, nên mắng." "Ngươi, ngươi!" Nhị nương mau tức điên rồi, một đôi không lớn con ngươi, cơ hồ chừng muốn đoạt vành mắt mà ra. "Ta muốn giết ngươi." "Không được." Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại nhị nương trước mặt, chính là Lan Nguyệt Tâm. Lan Nguyệt Tâm giang hai tay ra, ngăn ở nhị nương trước mặt, biểu tình nghiêm túc, "Nhị nương, Cao đại ca là ân nhân cứu mạng của ta, ta tuyệt đối không cho phép ngươi động đến hắn. Hơn nữa," Lan Nguyệt Tâm vốn là muốn nói, "hơn nữa ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn." Nhưng nghĩ tới nhị nương tâm cao khí ngạo cá tính, nếu như nàng nói như vậy, nhị nương tất nhiên càng thêm tức giận, tuyệt đối sẽ quyết tâm muốn thử một chút, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên, nàng không có tiếp tục nói hết. Nhưng nàng nói đến một nửa dừng lại, ngược lại càng thêm kích thích nhị nương rất hiếu kỳ.
Thêm gì nữa?
Nhị nương hỏi tới.
Không có cái gì.
Lan Nguyệt Tâm lắc đầu liên tục.
Ngươi có nói hay không?
Nhị nương mở trừng hai mắt.
Lan Nguyệt Tâm như cũng lắc đầu liên tục.
Nhị nương giận quá, tầm mắt rơi vào trên người Cao Tuấn Sơn, lạnh giọng nói, nếu ngươi không nói, ta đây liền giết tiểu tử thúi này.
Cao Tuấn Sơn khinh thường cười một tiếng, cái này nữ nhân lớn tuổi còn thật sự cho rằng nàng có bao nhiêu ngu bức.
Ta
nói.
Lan Nguyệt Tâm phảng phất quyết định như vậy cắn răng.
Hơn nữa, ta đã là người của hắn, cho nên ngươi không thể giết hắn.
Toàn trường ngạc nhiên.
Cao Tuấn Sơn ngơ ngác nhìn chằm chằm Lan Nguyệt Tâm, tiểu nha đầu này có phải điên rồi hay không?
Nói nhăng gì đấy?
Cổ đại nữ tử trong sạch, nhưng là cực kỳ trọng yếu đấy.
Nàng nói như vậy, sau đó còn như thế nào gả đi ra ngoài?
Nhị nương cùng bên người nàng mấy vị Lan Nguyệt Tông thiếu nữ cũng trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Lan Nguyệt Tâm.
Nguyệt Tâm, ngươi không nên gạt ta.
Đây không phải là thật đi?
Nhị nương hạ thấp giọng hỏi.
Đương nhiên là thực sự đấy.
Lan Nguyệt Tâm lập tức trở về nói.
Độc Cô Minh buộc ta ăn xuân dược, Cao đại ca mặc dù kịp thời chạy tới, nhưng ta sức thuốc đã phát tác, không thể làm gì.
Cao đại ca vì cứu ta, mới không thể không.
Cho nên, ta đã là người của Cao đại ca rồi.
Các ngươi không thể động Cao đại ca.
Cao Tuấn Sơn quả thật là hết ý kiến, cái này lời nói dối biên sinh động, người không biết, hoàn toàn nghe không hiểu đây là lời nói dối.
Hơn nữa, lại có cô gái nào sẽ lấy sự trong sạch của mình tới coi như lời nói dối lừa gạt người khác.
Cho nên, không có ai sẽ tin tưởng đây là giả đấy.
Nhị nương thất hồn lạc phách một trận, sau đó ánh mắt toán độc nhìn về phía Cao Tuấn Sơn, đều là ngươi
hại đấy.
Vốn là, Nguyệt Tâm sẽ trở thành Độc Cô thiếu thành chủ phu nhân.
Chúng ta Lan Nguyệt Tông cũng sẽ nước tăng quyền cao.
Bây giờ, toàn bộ bị ngươi phá hư.
Chính là coi như ngươi là Nguyệt Tâm nam nhân, ta cũng tất sát ngươi.
Nói lấy, nhị nương lại muốn động thủ.
Đang lúc này, một ngọn gió tư thức tha thân ảnh theo khách sạn lầu 2 bồng bềnh mà xuống, rơi vào nhị nương trước mặt.
Nhị tỷ, dừng tay đi.
Đây là một cái cô gái vô cùng xinh đẹp, cùng Lan Nguyệt Tâm giống nhau đến mấy phần, hơn 30 tuổi tuổi tác, để cho nàng có một loại nữ nhân thành thục mị lực. Khí chất của nàng cực kỳ thơ ơ, hơi thi phấn trang điểm, liền đã đẹp không thể tả, cùng cái kia nhị nương quả thật là trời đất khác nhau.
Tông chủ.
Nhị nương bên cạnh Lan Nguyệt Tông thiếu nữ nhìn thấy người này, lập tức cung kính thi lễ một cái.
Lan Nguyệt Tâm nhìn lấy nữ nhân này, hơi lộ ra thấp thỏm kêu một tiếng, "Nương."
Nữ nhân kia nhàn nhạt liếc Lan Nguyệt Tâm một cái, không nói gì, mà là đem tầm mắt rời đến trên người Cao Tuấn Sơn.
"Vị tiểu hiệp kia, cảm ơn ngươi đem tiểu nữ đưa về.
Chuyện chỗ này, thiếu hiệp xin trở về đi."
Nữ nhân như cũng đạm nhã như lan, làm cho không người nào có thể tính toán tâm tình giờ phút này của nàng.
"Cáo tử."
Cao Tuấn Sơn chắp tay một cái, hướng về Lan Nguyệt Tâm khẽ mỉm cười.
"Nếu như gặp phải vấn đề gì, có thể tới Như khách sạn tìm ta."
Sau đó, Cao Tuấn Sơn xoay người rời đi.
Hắn một khắc cũng không muốn nhìn thấy cái đó kỳ lạ nhị nương, chó cắn Lữ Đồng Tần thì coi như xong đi, lại còn muốn giết hắn.
Nếu không phải là nể mặt Lan Nguyệt Tâm, cái này nữ nhân lớn tuổi, hắn tất phải giết.
Nhị nương trong ánh mắt thoáng qua một tia hận ý, hướng về phía Lan Nguyệt Tâm nói,
"Nguyệt Tâm, ngươi tuyệt đối không thể đi tìm tên khốn kiếp này.
Hắn ngươi xấu trong sạch."
"Đủ rồi."
Lan Nguyệt Tông tông chủ Lan Cầm Nhi quát lạnh một tiếng, cắt đứt hai lời của mẹ.
Nhị nương mặc dù ngậm miệng, nhưng trong lòng thoáng qua vẻ tức giận,
"Lan Cầm Nhi,
lại để cho ngươi phách lối mấy ngày.
Chờ đến con gái ta cùng Ngọc Kiếm công tử có đôi có cặp thời điểm, ta nhìn ngươi còn như thế nào phách lối."
"Nguyệt Nhi, cùng ta qua tới."
Lan Cầm Nhi nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó trước tiên hướng bên trong khách sạn đi tới.
Lan Nguyệt Tâm tâm tình xa xút đáp một tiếng, lôi kéo bước chân theo ở phía sau.
Đi tới căn phòng của Lan Cầm Nhi sau, Lan Cầm Nhi đóng cửa phòng lại, biểu tình hơi lộ ra nghiêm khắc nhìn lấy Lan Nguyệt Tâm.
"Nguyệt Nhi, ngươi cùng nương nói thật, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Đối mặt mẹ ruột, Lan Nguyệt Tâm tự nhiên không dám nói láo, liền từ trong phòng đấu giá gặp phải Cao Tuấn Sơn bắt đầu, đem tình huống rõ ràng mười mươi nói một lần.
Nghe xong lời Lan Nguyệt Tâm nói, Lan Cầm Nhi mặt lộ kinh ngạc, "Chiếu ngươi nói như vậy, cái này Têu Cao Tuấn Sơn người tuổi trẻ, không chỉ võ công cao cường, ra tay rộng rãi, hơn nữa nhân phẩm cũng cực kỳ chính trực. Nhưng là, người trẻ tuổi như vậy, hẳn là đã sớm danh chấn giang hồ, vì sao nương cho tới bây giờ chưa từng nghe nói như vậy nhân vật số má?"
Lan Nguyệt Tâm lắc đầu một cái, nàng lại làm sao biết đây?
"Bất quá, Độc Cô Minh bị đả thương, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ.
Nhưng Cao Tuấn Sơn có thể tùy tiện đánh chết Thanh Liên kiếm khách Đoạn Thanh Liên, có lẽ cũng sẽ không sợ hắn Độc Cô Minh.
Chẳng qua là, Cao Tuấn Sơn đồng thời đắc tội phái Thiên Sơn, Song Bạc Di Thiên, Vô Song Thành ba thế lực lớn, ngươi như cùng hắn đi quá gần, sợ rằng chẳng những sẽ vạ lây ngươi, còn có thể vạ lây Lan Nguyệt Tông. Cho nên, nương vẫn là phải nói cho ngươi biết, Cao Tuấn Sơn người này, ngươi không thể lại cùng hắn có bất kỳ tiếp xúc."
Lan Cầm Nhi cẩn thận phân tích qua một lần, cuối cùng ngữ khí nghiêm khắc nói với Lan Nguyệt Tâm.
Lan Cầm Nhi rất rõ ràng, một người coi như võ công cao hơn nữa, chỉ cần không có đạt đến cao thủ đỉnh phong trình độ, như cũng không cách nào đối kháng ba thế lực lớn.
Đắc tội phái Thiên Sơn, Song Bạc Di Thiên, Vô Song Thành, Cao Tuấn Sơn chắc chắn phải chết.
Nàng không muốn nhìn thấy con gái bị liên lụy, cũng không muốn nhìn thấy Lan Nguyệt Tông bị liên lụy.
Chương 210, Độc Cô Minh đến cửa.
Cao Tuấn Sơn rời đi sau, đi trước một chuyến bán quần áo cửa hàng, mua 8 bộ cùng phái Thiên Sơn phục sức cực kỳ tương tự màu trắng áo tơ.
Hậu Thiên Vô Song Thành thịnh yến, bọn họ muốn giả mạo phái Thiên Sơn tiến vào phụ thành chủ, tự nhiên phải có bộ ra dáng quần áo.
Trở lại khách sạn sau, Cao Tuấn Sơn phát hiện đám người Khương Hoài đều đã trở về tới rồi.
Hơn nữa, nhìn bộ dáng của bọn họ, đều đã thu thập ổn thỏa, chờ hắn trở lại cùng hắn cáo một tiếng tạm biệt.
Cao Tuấn Sơn suy nghĩ một chút, Khương Hoài bọn họ trở về thôn làng cũng được, tránh cho tiếp theo bọn họ náo xảy ra chuyện gì tới, làm liên lụy Khương Hoài ba người.
Khương Vô Úy nhìn chằm chằm Cao Tuấn Sơn, có chút không thôi, hắn muốn cùng ở bên cạnh Cao Tuấn Sơn học võ công.
Nhìn thấy Khương Vô Úy cái kia ánh mắt tha thiết, Cao Tuấn Sơn hướng hắn ngoắc ngoắc tay, mang theo hắn đơn độc đi tới trong phòng khách.
nhắm mắt lại, ta thử xem có thể hay không chuyển cho ngươi một chút võ công. Lời nói của Cao Tuấn Sơn để cho Khương Vô Úy mừng rỡ khôn kể xiết, lập tức nghe lời nhắm hai mắt lại. Theo không gian tư nhân bên trong lấy ra Thiếu Dương Huyền Công đệ ngũ trọng bí tịch, Cao Tuấn Sơn hướng về phía Khương Vô Úy cờ lệnh sử dụng. Nhất thời, một cái bổ bụt nhảy ra ngoài. Cảnh cáo, đang tại cho nở tờ cờ sử dụng đạo cụ, có hay không xác định? Cao Tuấn Sơn mắt sáng lên, lại thật sự có thể sử dụng. Lấy thực lực của bọn họ, loại này màu xanh da trời bí tịch, không khó thu tập. Cho nên, Cao Tuấn Sơn sẽ không để ý dùng ở trên người Khương Vô Úy. Điểm sử dụng sau, màu xanh da trời bí tịch biến mất không thấy gì nữa. Khương Vô Úy nhưng là đột nhiên mở mắt, mặt đầy khiếp sợ, ta có nội lực. Nhắm mắt lại, ta nói mở ra mới có thể mở ra. Cao Tuấn Sơn lập tức nghiêm khắc quát lên, sợ đến Khương Vô Úy liền vội vàng nhắm mắt lại. Sau đó, Cao Tuấn Sơn lại lấy ra ba quyển màu xanh lá cây bí tịch cùng với Như Lai kia thần trưởng thức thứ ba, cùng nhau dùng ở trên người Khương Vô Úy. Loại này trên người cao thủ nhất lưu rơi xuống bí tịch võ công, trừ phi cực kỳ đặc biệt, tỉ như cái kia lù giờ mị ảnh, nếu không đối với bọn họ tác dụng cũng không lớn. Chỉ có siêu trên người cao thủ nhất lưu rơi xuống bí tịch võ công mới đáng giá bọn họ quý trọng. Tốt rồi, mở mắt ra đi. Khương Vô Úy nhất thời mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc không dám tin tưởng. Chuyên nội công các loại sự tình, Khương Vô Úy từng nghe nói, nhưng liền võ công chiêu thức đều có thể trực tiếp truyền cho hắn, đây quả thực chưa bao giờ nghe. Tuấn ca quả nhiên là một cái thần kỳ. Sư phụ, xin nhận đồ đệ nhất bái. Khương Vô Úy nói lấy liền muốn được quỳ lạy chi lễ. Cao Tuấn Sơn xấu hổ, liền như vậy, hắn sao có thể tính người ta sư phụ, lập tức một cái đỡ lấy, không cho Khương Vô Úy quỳ xuống. Tốt rồi, đừng làm những thứ này hư. Ta truyền võ công của ngươi, chỉ là muốn để cho ngươi tốt nhất bảo vệ thôn làng, đừng để cho ngựa gì tặc, sơn tặc các loại khi dễ. Khương Vô Úy nặng nề gật đầu, nghiêm túc nói, yên tâm đi sư phụ, ta nhất định sẽ thật tốt tu luyện, thật tốt bảo vệ thôn làng. Chờ ngươi lần sau tới, ta nhất định sẽ trở nên lợi hại hơn. Cao Tuấn Sơn cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, thông qua đạo cụ lấy được võ công, sợ rằng không có cách nào thông qua tu luyện trở nên lợi hại hơn. Nhưng hắn cũng không nói phá, vỗ bả vai của Khương Vô Úy một cái, hai người lần nữa tới đến khách sạn cánh cửa. Cho Khương Hoài một chút ngân lượng sau, mấy người liền đưa mắt nhìn ba người rời đi rồi. Trở lại phòng khách, Cao Tuấn Sơn đem màu trắng áo tơ phân cho mỗi người, tốt rồi, hậu thiên chính là vô song thành thịnh yến rồi, đến lúc đó tỷ võ cầu hôn, các ngươi đều có thể lên đài thử xem. Cùng đám thanh niên này tài giỏi đẹp trai tỷ thí, không những có thể để cho các ngươi tăng lên sức chiến đấu, còn có thể xem một chút, người nào giá trị cho chúng ta săn giết. Lần này vô song thành thịnh yến, sẽ có không ít nhân vật có mặt mũi tham gia, tất nhiên sẽ có không ít bí tịch võ công. Cơ hội tốt như vậy, Cao Tuấn Sơn làm sao có thể bỏ qua? Mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng vậy thì như thế nào? Bọn họ loại này tờ lễ xuất hiện, nhất định là muốn tại toàn bộ phong vân thế giới nhấc lên tinh phong huyết vũ. Cái này vô song thành, chẳng qua chỉ là bọn họ chạm thứ nhất mà thôi. Có lẽ đến cuối cùng, bọn họ 8 người sẽ trở thành kẻ thù chung của toàn bộ phong vân thế giới. Đến lúc đó, bọn họ hẳn là cũng đã nắm giữ võ công cao cường. Lấy 8 người chi lực, dẫn chiến toàn bộ phong vân thế giới cao thủ, suy nghĩ một chút cũng để cho Cao Tuấn Sơn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, như khách sạn bên trong liền náo nhiệt. Một đám ăn mặc phụ thành chủ phục sức người uy phong lẫm lẫm vọt vào như khách sạn bên trong, đem tất cả ở dưới lầu dùng cơm chi nhân đều chạy tới một bên. Sau đó, hai tên thanh niên cất bước mà vào. Ở nơi này hai tên sau lưng của thanh niên, còn đi theo hai gã hơn 50 tuổi lão giả. Đây không phải là vô song thành thiếu thành chủ Độc Cô Minh sao? Không sai. Đi ở bên cạnh hắn chính là thành chủ Độc Cô Nhất Phương đại đồ đệ, Lâm Lăng Thiên. Nghe nói võ công đã vượt qua cao thủ nhất lưu, ép thẳng tới siêu cao thủ nhất lưu a. Còn có phía sau kia hai vị lão giả, chắc là phụ thành chủ khách khanh đi. Nghe nói chỉ có cao thủ nhất lưu mới có thể trở thành phụ thành chủ khách khanh. Bọn họ tới nơi này làm gì? Khí thế hung hăng, giống như là tới trả thù. Ai dám tại vô song thành đắc tội thiếu thành chủ? Bị chạy tới một bên các thực khách rối rít nghị luận, đều rất tò mò đột nhiên này giá Lâm Độc Cô Minh kết quả vì chuyện gì. Độc Cô Minh nhìn lướt qua mọi người, nghe bọn họ tiếng thán phục, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, quát to, Cao Tuấn Sơn, cho bổn thiếu gia đi ra. Cao Tuấn Sơn, ai vậy? Không biết ta, chưa từng nghe qua danh tự này, lại dám đắc tội thiếu thành chủ, cái này Cao Tuấn Sơn hôm nay sợ rằng phải xong đời. Đang lúc này, ngoài khách sạn lại đi vào hai bóng người. Một người người mặc đồ trắng, mặt như ngọc, mắt như đầy sao, môi đỏ răng trắng, lớn lên cực kỳ anh tuấn tiêu sái, đúng là Không Động phái Ngọc Kiếm công tử Ngọc Kỳ Lân. Một nhân thân xuyên đạo bào màu xám, trải lấy đạo kế, tóc bạc mặt hường hào, chính là trưởng môn phái Thanh Thành Trần Đạo Sinh. Ngọc Kỳ Lân cười ha hả nói, "Độc Cô Minh, ai chọc giận ngươi nổi giận như vậy, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không dạy dỗ một chút?" Độc Cô Minh quay đầu nhìn lại, chắp tay, "Ngọc huynh, Trần trưởng môn, các ngươi tới vội vặn, ta muốn thu thập một người, các ngươi giúp ta áp trận." "Không thành vấn đề." Ngọc Kỳ Lân cùng Trần Đạo Sinh đều thoải mái mau đáp ứng, sau đó lại hướng về Lâm Lãng Thiên cùng hai vị khách khanh láo giả lên tiếng chào. Các thực khách khiếp sợ nhìn trước mắt đội hình, không nghĩ tới, rốt cuộc lại đến một cái Ngọc Kiếm công tử cùng một cái trưởng môn phái Thanh Thành. Đội hình như vậy, cái kia gia hỏa kêu Cao Tuấn Sơn tuyệt đối chết chắc, trừ phi hắn là siêu cao thủ nhất lưu. Nhưng trong chốn giang hồ siêu cao thủ nhất lưu có thể đếm được trên đầu ngón tay, đều là các đại môn phái trưởng môn hoặc là lão tổ, cái này Cao Tuấn Sơn hiển nhiên không thể nào là. Nếu không, Độc Cô Minh cũng không dám tìm tới cửa rồi. Đang lúc này, lầu 2 có 3 căn phòng khách đồng thời mở cửa phòng, một nhóm 8 người theo trong phòng khách đi ra, chính là đám người Cao Tuấn Sơn. Nhìn thấy đám người Cao Tuấn Sơn trong ngáy mắt, Trần Đạo Sinh run lên trong lòng, hơi biến sắc mặt, lại là tiểu tử này. Ngọc Kỳ Lân cũng là đôi mắt lóe lên, tiểu tử này. Hắn lại chọc phải Độc Cô Minh, lần này có trò hay để nhìn. Cao Tuấn Sơn nhìn lướt qua mọi người, ánh mắt không có chút rung động nào. Hắn đương nhiên cũng nhìn thấy Ngọc Kỳ Lân cùng Trần Đạo Sinh, chẳng qua là hai người này ở trong lòng hắn căn bản kích không nổi một tia gợn sóng. Cao Tuấn Sơn, ngươi rốt cuộc chịu đi ra, còn không xuống nhận lấy cái chết. Độc Cô Minh ngữ khí đắc ý, phản phất Cao Tuấn Sơn đã là dê con đợi làm thịt. Trên thực tế, trừ Cao Tuấn Sơn tám người cùng với Trần Đạo Sinh, những người khác cũng cho là như vậy, liền ngay cả Ngọc Kỳ Lân cũng không ngoại lệ, song phương thực lực chênh lệch quá xa. Chương 211, đầu hổ đuôi rắn. Cao Tuấn Sơn âm thầm thở dài, vô song thành thịnh yến sắp tới, hắn không muốn cùng Độc Cô Minh xảy ra chuyện gì bưng, tránh cho Độc Cô Nhất Phương tạm ngừng thịnh yến, đối với hắn như vậy tới nói sẽ cái mất nhiều hơn cái được. Hơn nữa, đánh chết Độc Cô Minh hiển nhiên không chiếm được võ công gì bí tịch, hắn thậm chí liền chuẩn cao thủ nhất lưu trình độ đều không có đạt tới. Vô song thành thịnh yến sắp tới, thiếu thành chủ có phải hay không là hẳn là suy tính một chút Độc Cô thành chủ, bất chọc chút ít rắc rối cho thỏa đáng. Cao Tuấn Sơn nhàn nhạt nói, nhưng dường như cũng không có xuống lầu ý tứ. Nghe nói như vậy, Độc Cô Minh nhất thời lạnh rên một tiếng, ít gây chuyện. Rõ ràng là ngươi trước chọc ta đây, lại thừa dịp ta chưa chuẩn bị, đánh lên ta, tiểu nhân hèn hạ. Còn cùng cái kia Lan Nguyệt Tông tiểu thư cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn đem ta buộc lại cưỡng ép làm vậy trò chuyện. Cho là gạo sống nấu thành cơm chín, ta liền nhất định sẽ tới cái kia Lan Nguyệt Tông tiểu thư sao? Nam mơ. Độc Cô Minh lời này vừa nói ra, bên trong khách sạn một mảnh ầm ầm. Không nghĩ tới người này vô sỉ như vậy, nhìn lấy rất phù hợp thẳng một người, sao sẽ làm ra như thế hèn hạ hạ lưu sự việc? Còn có cái gì đó Lan Nguyệt Tông cũng đủ hạ tiện. Chỉ từng nghe nói nam nhân đối với nữ nhân dùng sức mạnh, vẫn còn có nữ nhân đối với nam nhân dùng sức mạnh. Cái này Lan Nguyệt Tông tiểu thư, chỉ sợ là muốn làm thiếu thành chủ phu nhân muốn điên rồi, lại làm ra như thế bẩn thỉu sự việc. Quả thật là so gái lầu xanh còn đê tiện. Ta xem Lan Nguyệt Tông dứt khoát đổi tên kêu Thanh Lâu Tông liền như vậy. Các thực khách ngươi một lời ta một lời, toàn bộ đều tại lên án Cao Tuấn Sơn cùng Lan Nguyệt Tâm, lại hoàn toàn không phán đoán một cái Độc Cô Minh mà nói là thật hay giả. Ngươi đánh rắm. Dương Chu Húc nghe không nổi nữa, lúc này gầm lên một tiếng. Rõ ràng là ngươi bắt cóc Lan Nguyệt Tông tiểu thư, nghĩ vô lễ nàng. Bị Tuấn Ca phát hiện, đưa ngươi đánh cho bị thương cứu Lan Nguyệt Tông tiểu thư. Ngươi ghi hận trong lòng, lúc này mới đến cửa tìm phiền toái. Ngươi mới thả rắm. Ta là Vô Song Thành thiếu thành chủ, nếu là đúng Lan Nguyệt Tông tiểu thư có ý định, chỉ yêu cầu đến cửa cầu hôn, Lan Nguyệt Tông nhất định ngoan ngoãn đem tiểu thư gả cho ta. Cần gì phải làm ngươi cái gọi là bắt cóc sự việc. Độc Cô Minh hai hàng lông mày dựng lên, có lý chẳng sợ nghiêm nghị phản kích nói. Các thực khách mới vừa bị nói với tâm, nhất thời lại ngã về phía Độc Cô Minh. Có thực khách muốn mượn cơ hội cùng Độc Cô Minh nhờ vả chút quan hệ, lúc này đứng ra mắng, đồ vô sỉ, đừng ngụy biện. Hôm nay thiếu thành chủ giá lâm, các ngươi những người này vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Không sai. Thiếu thành chủ là người nào, có cần thiết nói dối vu hãm các ngươi sao? Nhất định là các ngươi những người này làm chuyện vô sỉ. Chúng ta Vô Song Thành, không hoan nên các ngươi người cặn bã như vậy. Rác rưởi, phế vật, cút ra khỏi Vô Song Thành. Trong lúc nhất thời, tinh thần quần chúng cấp vẫn, tất cả mọi người đều đưa mũi rủi chỉ hướng đám người Cao Tuấn Sơn, Âu Nôn Huế ngựa không ngừng. Nhìn thấy loại tình huống này, trên mặt của Độc Cô Minh không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý, thấy chưa? Đây chính là cùng ta đối nghịch kết quả. Những thứ này thị phi bất phân ngu ngốc. Vương Cửu Côn tức giận phút bạc, hắn không thể biến thành cỗ lọ sật titan, một cước đem mấy tên khốn kiếp này giẫm đạp bẹp. Mấy người còn lại cũng là mặt đầy vẻ giận dữ, không nghĩ tới sự tình lại bị người điên đảo. Đáng hận hơn chính là, đám này người ngu xuẩn, lại còn tin lời Độc Cô Minh nói. Sắc mặt của Cao Tuấn Sơn là bình tĩnh nhất, hắn biết rõ, những người này không nhất định là thật sự tin Độc Cô Minh, mà là đang tại Độc Cô Minh cùng chính mình giữa những người này, bọn họ lựa chọn ủng hộ Độc Cô Minh, dù là Độc Cô Minh là có lỗi một phương. Bọn họ cảm thấy, cùng Độc Cô Minh so sánh, chính mình một phe này là người yếu. Thay vì giúp đỡ người yếu đối kháng cường giả, còn không bằng giúp đỡ cường giả chèn ép người yếu, như vậy hiển nhiên càng thêm nhẹ nhõm một chút, nguy hiểm cũng ít hơn nhiều. Hơn nữa, nếu như là Độc Cô Minh cao hứng, thưởng bọn họ một chút, hoặc là mượn cơ hội gia nhập phủ thành chủ, vậy thì kiếm lợi lớn. Cho nên, vô luận như thế nào giải thích, những người này như cũng chỉ sẽ tin tưởng lời của Độc Cô Minh. Đã như vậy, vậy mình những người này coi như một lần nhân vật phản diện đi. Ngược lại, đối với khắp cả phong vân thế giới tới nói, chính mình những thứ này ngoại lai player, bản thân liền là muốn dẫn tới điên cuồng giết hại đại phản phái. Ha 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 ha. Cao Tuấn Sơn đột nhiên cất tiếng cười to, đem tất cả người tiếng quát mắng đều ứ tới. Lâm Lãng Thiên khẽ nhíu mày, trên người Cao Tuấn Sơn này không cảm giác được một chút nội lực, nhưng tiếng cười kia lại như thế vang dội, vượt xa người thường phát ra âm thanh. Hắn là làm sao làm được? Nghĩ đến Cao Tuấn Sơn ung dung đánh bại Độc Cô Minh, cùng với Độc Cô Minh bốn vị hộ vệ, Lâm Lãng Thiên không khỏi âm thầm hoài nghi, chẳng lẽ Cao Tuấn Sơn nội công lại có thể làm được như thế ẩn ngốc, để cho người hoàn toàn không phát hiện được. Tiếng cười rơi xuống, Cao Tuấn Sơn quét qua một lần đám người phía dưới, cuối cùng đem ánh mắt cố định hình ảnh ở trên người Độc Cô Minh, ngữ khí điềm nhiên nói, "Thịnh yến trước, ta vốn không muốn sinh nhiều rắc rối, nhưng nếu Độc Cô thiếu thành chủ nhất định phải gây khó dễ ta, ta sẽ không để ý để cho cái này thịnh yến trước thời hạn mở ra." Mọi người rồi rít lộ ra vẻ không hiểu, cái gì gọi là để cho thịnh yến trước thời hạn mở ra? Thịnh yến là phủ thành chủ cử hành, hắn Cao Tuấn Sơn như thế nào mở ra? "Hừ, thịnh yến là phủ thành chủ sở làm, chỉ có cha ta mới có thể mở ra. Ngươi tính toán thơm mơ vậy sao, lại còn muốn trước thời hạn mở ra thịnh yến? Ngươi có tư cách kia sao?" Độc Cô Minh khịt mũi coi thường, cho là Cao Tuấn Sơn là sợ choáng váng, ăn nói linh tinh. Cao Tuấn Sơn cười nhạt, "Ta không phải nói cái đó thịnh yến, mà là sát hại thịnh yến." Theo Cao Tuấn Sơn dứt lời, trên người tám người nhất thời bộc phát ra đáng sợ sát ý. Trong bọn họ, độ cường hóa ít nhất cũng có 70 trở lên, tương đương với mỗi người bọn họ trong tay đều có 70 cái trở lên mạng người. Cho dù đặt ở phong vân thế giới, cũng thuộc về sát nhân cuồng ma cấp bậc. Mà Độc Cô Minh loại này trong nhà kính đóa hoa, mặc dù ngang ngược càng rỡ, nhưng tự mình động thủ giết người, sợ rằng một lần cũng chưa từng có. Coi như là Lâm Lãng Thiên, Ngọc Kỳ Lân bọn họ, nhiều nhất cũng liền từng giết mười mấy người, căn bản là không có cách cùng Cao Tuấn Sơn bọn họ tám người so sánh. Thời khắc này, tám người bộc phát ra sát ý, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng sợ hãi, thật là khủng khiếp. Tám người này tuổi còn trẻ, lại có đáng sợ như vậy sát ý, bọn họ rốt cuộc là làm sao làm được? Chẳng lẽ, bọn họ là một cái nào đó cái tổ chức sát thủ sát thủ? Độc Cô Minh đã sợ hãi đến áo lót đổ mồ hôi, hắn nơi nào, đó, đã biết như thế sát ý mãnh liệt, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Đang lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, để cho hắn áp lực suy giảm. Là Lâm Lãng Thiên. Lâm Lãng Thiên sắc mặt nghiêm trọng, ngữ khí trầm giọng nói, các hạ nếu dự định tham gia Vô Song Thành thịnh yến, chính là Vô Song Thành ta khách nhân, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Ngày khác tại tỷ võ trên lôi đài, ta nhất định sẽ tìm các hạ luận bàn một, hai. Thông qua sát ý kinh thiên này, Lâm Lãng Thiên cơ hồ có thể xác định, trước mắt tám người này đều không phải là kẻ vớ vẩn. Hôm nay nếu là thật độc thủ, hắn tự nhiên là không sợ, nhưng nếu là Độc Cô Minh xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn không cách nào cùng Độc Cô Nhất Phương giao phó. Cho nên, Độc Cô Minh thủ, hắn quyết định tạm hoãn hai ngày. Đến lúc đó, hắn sẽ ở tỷ võ trên lôi đài, thật tốt giúp Độc Cô Minh hạ giận. Nhưng mà, Lâm Lãng Thiên mà nói, cũng đang những thứ kia thực khách trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Người của phủ thành chủ, khí thế hung hăng tới, tuyên bố muốn Cao Tuấn Sơn đi ra nhận lấy cái chết. Nhưng mà, làm Cao Tuấn Sơn thật sự đi ra sau, chẳng qua là thả ra sát ý, càng để cho Lâm Lãng Thiên chủ động lượng bộ. Cái kia ngang ngược càn rỡ Độc Cô Minh, thậm chí ngay cả lời cũng không dám nói một câu. Cái kia trưởng môn phái Thanh Thành Trần Đạo Sinh, cùng với Không Động phái Ngọc Kiếm công tử, cũng đều từng cái sắc mặt khó coi, hiển nhiên cũng là bị đáng sợ kia sát ý cho kinh động. Cái này Cao Tuấn Sơn, cùng với bên cạnh hắn người, thật là khủng khiếp. Bọn họ kết quả là người nào, thế nào sẽ có kinh khủng như vậy sát ý? Chương 212, tỷ võ cầu hôn. Nghe được lời của Lâm Lãng Thiên, Cao Tuấn Sơn sát ý chậm rãi thu vào. Theo sát ý của hắn thu liễm, còn lại 7 người cũng đem sát ý thu lại. Mọi người lúc này mới cảm giác trong lòng buông lỏng một chút, cái loại này phập phòng lo sợ cảm giác cũng tan biến không còn dấu tích. Nhưng mà, thời khắc này, Vô Song Thành hộ vệ cùng với những thứ kia các thực khách mới phát hiện, lòng bàn tay của bọn hắn theo sau lưng vác, đã một mảnh rác. Trên lôi đài, ta chờ ngươi. Cao Tuấn Sơn nhàn nhạt phun ra mấy chữ, sau đó liền xoay người trở về phòng khách. Chờ đến Cao Tuấn Sơn 8 người biến mất, mọi người lúc này mới hoàn toàn thanh tĩnh lại. Độc Cô Minh cuối cùng có thể nói chuyện, hắn đi tới trước mặt Lâm Lãng Thiên, khắp khuôn mặt là tức giận, ngươi tại sao tự tiện chủ trương? Ai cho ngươi quyền lực? Đừng tưởng rằng ngươi là cha ta đại đồ đệ, liền có thể không coi ta là chuyện. Đối mặt Độc Cô Minh cực kỳ không khách khí ngữ khí, Lâm Lãng Thiên không có chút nào không kiên nhẫn, giải thích, mới vừa loại tình huống đó, nếu như phát sinh hỗn chiến, ngươi rất có thể sẽ bị thương, thậm chí bị giết chết. Cho nên, ta đem chiến đấu lưu đến trên lôi đài. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi tốt nhất giáo huấn hắn đấy. Hừ, chẳng những muốn giáo huấn hắn, còn muốn ở trước mặt tất cả mọi người đục nhã hắn. Cuối cùng, ta muốn ngươi giết chết hắn. Trong mắt Độc Cô Minh dâng lên ánh mắt cừu hận. Đáy quần của hắn có chút ướt át, mới vừa vậy một lát, hắn bị dọa tiểu ra. Cũng may không nhiều, hơn nữa quần áo vật liệu được, này mới khiến người khác không nhìn ra. Lâm Lãng Thiên nhìn lấy trong mắt Độc Cô Minh cừu hận, trong mắt đồng dạng thoáng qua một đạo lệ mang, gật đầu nói, không thành vấn đề. Sau đó, phủ thành chủ mọi người rút ra như khách sạn, mà trong lúc chuyện xảy ra, cũng bị chúng thực khách truyền phát ra ngoài. Vì vậy, Độc Cô Nhất Phương đệ tử đắc ý nhất Lâm Lãng Thiên, sắp sửa ở trên lôi đài ước chiến Cao Tuấn Sơn tin tức truyền khắp khắp thành. Lâm Lãng Thiên đại danh, vô luận là người của Vô Song Thành vẫn là tới tham gia thịnh yến nhân sĩ giang hồ, đều hoặc nhiều hoặc ít nghe qua. Nhưng cái này Cao Tuấn Sơn lại là người nào? Làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói? Hắn có tư cách cùng Lâm Lãng Thiên chiến sao? Vì vậy, lại từng cái tin đồn bắt đầu ở Vô Song Thành phong truyền. Tỷ như, Cao Tuấn Sơn từng tại Vô Song Thành bên ngoài trên quan đạo, một quyền đánh bại trưởng môn phái Thanh Thành Trần Đạo Sinh. Lại tỷ như, Cao Tuấn Sơn từng tại vào thành thời điểm cùng Không Động phái Ngọc Kiếm công tử phát sinh mâu thuẫn, cuối cùng lấy Ngọc Kiếm công tử chủ động nhượng bộ kết thúc. Vẫn còn so sánh như, Cao Tuấn Sơn tại phòng đấu giá bên ngoài, ung dung đánh chết phái Thiên Sơn thủ đồ Thanh Liên kiếm khách Đoạn Thanh Liên, cùng với sòng bạc Dịch Thiên thủ tịch đánh cược sư Đồ Tẫn. Từng cái tin tức, mỗi một cái cũng để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Những thứ này trên giang hồ nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, tựa hồ cũng thua ở trong tay Cao Tuấn Sơn. Nhưng là, những tin tức này rốt cuộc là thật hay giả, không người nào dám xác định. Bất quá, cái này ít nhất có thể chứng minh một chút, gia hỏa kêu Cao Tuấn Sơn này, thực lực cũng không yếu. Bởi như vậy, mọi người đối với thịnh yến lên tỷ võ cầu hôn một phân đoạn này, càng ngày càng mong đợi mấy phần. Thậm chí, song bạc Dịch Thiên còn treo ra đánh cuộc. Bọn họ đem mỗi một cái có năng lực tranh đoạt đài chủ thanh niên tuấn kiệt, đều hợp với tỷ lệ nhất định, cùng tất cả mọi người đặt tiền cuộc. Xếp hạng hạng nhất, bất ngờ chính là Lâm Lãng Thiên, hắn tỷ số bồi là 2-1. Xếp hạng hạng nhì, chính là Thiên Hạ Hội Bất Khốc Tử Thần Bộ Kinh Vân, hắn tỷ số bồi là 1-1. Xếp hạng thứ ba tên, chính là Bái Kiếm Sơn Trang Ngạo Kiếm Công Tử Ngạo Vô Song, hắn tỷ số bồi đồng dạng là 1-1. Xếp hạng hạng tư, chính là Không Động Phái Ngọc Kiếm Công Tử Ngọc Kỳ Lân, hắn tỷ số bồi là 1-2. Xếp hạng tên thứ năm, chính là Cao Tuấn Sơn, hắn tỷ số bồi là 1-3. Phía sau cũng không thiếu người, tỷ số bồi một cái so một cái cao, hiển nhiên, bọn họ có thể thành công đoạt lôi tỷ lệ dĩ nhiên là thấp hơn rồi. Quan từ nơi này xếp hạng, mọi người liền biết, song bạc Dịch Thiên đối với Cao Tuấn Sơn võ công vẫn tương đối công nhận. Bất quá, Cao Tuấn Sơn lại đối với đánh cuộc này khịt mũi coi thường. Tốt nhiều nhân vật lợi hại đều cũng không xuất hiện phía trên này, tỉ như Đoạn Lãng, còn có ngày đó tại trên quan đạo gặp phải Nón Lá Nam. Vạn nhất có một cái nào đó không xuất thế lợi hại thanh niên đoạt được đại chủ, đặt tiền cuộc người há chẳng phải là toàn bộ thua rồi, liền hắn song bạc Dịch Thiên là lớn nhất người thắng. Song bạc Dịch Thiên ra loại này đánh cuộc, hiển nhiên cũng có tính toán như vậy. Nhưng mà, vô luận như thế nào, cái này tỷ võ cầu hôn một chuyện, biến thành trở nên càng ngày càng để cho người mong đợi. Ở bên trong bầu không khí như vậy, Vô Song Thành thịnh yến rốt cuộc đến tới rồi. Ngày nay buổi sáng, vô số người tuân hướng phủ thành chủ cửa vào. Có thư mời, ưu tiến vào trước. Không có thư mời, chỉ cần bị lên một phần hậu lễ, đồng dạng có thể tiến vào. Về phần những thứ kia vừa không có thư mời, lại không có hậu lễ, ngượng ngùng, phủ thành chủ đẩy ngập khách, xin trở về đi. Nhưng dù vậy, tràn vào người của phủ thành chủ, như cũng nhiều vào Lâm Châu. Cao Tuấn Sơn tám người ăn mặc màu trắng áo tơ, ngông nghênh đi tới cửa phủ thành chủ, đem phái Thiên Sơn thư mời đưa tới. Lính gác cửa nhìn thấy thư mời, không dám ngăn trở, trực tiếp thả tám người vào bên trong. Đi vào phủ thành chủ sau, tám người liền đổi về quần áo của mình. Nếu như là tiếp tục ăn mặc cái này thân quần áo trắng khoác lác, sợ rằng thật sự sẽ bị làm thành Thiên Sơn đệ tử. Nhưng mà, tất cả mọi người biết, Thanh Liên kiếm khách Đoạn Thanh Liên bị giết, Thiên Sơn đệ tử đều xoay chuyển trời đất núi, không có khả năng tham gia nữa thịnh hội. Bọn họ đám này Thiên Sơn đệ tử xuất hiện, há chẳng phải là rất kỳ quái. Tám người ăn mặc thông thường bình dân quần áo, lăn lộn ở trong đám người, theo dòng người đi tới một quảng trường khổng lồ. Quảng trường chính giữa, có một cái cao hơn mặt đất gần 1 mét to lôi đài lớn, lộ vẻ lại chính là lôi đài tỷ võ cầu hôm rồi. Lúc này, tại lôi đài lên đầu, ngồi không ít người. Chính giữa người kia, bất ngờ chính là ban đầu Cao Tuấn Sơn đã gặp Độc Cô Nhất Phương. Tại Độc Cô Nhất Phương hai bên, phân biệt ngồi các môn các phái trưởng môn, phái Thanh Thành Trần Đạo Sinh cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Những người này vô luận tuổi tác cao thấp, người người đều là khí huyết sung mãn, thiên đình dồi dào, ít nhất cũng là thực lực của cao thủ nhất lưu. Cao Tuấn Sơn hai mắt sáng lên, phản phất nhìn thấy vô số bí tịch võ công đang hướng hắn thu nhận. Đang lúc này, Độc Cô Nhất Phương đứng lên, âm thanh như sóng triệu như vậy hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, "Các vị, tại hạ Độc Cô Nhất Phương, cảm ơn mọi người tới cổ động. Hôm nay, tiểu nữ Độc Cô Phượng cử hành tỷ võ cầu hôn. Một khi có người thành công đánh bại tất cả người khiêu chiến, liền vì ta con gái Độc Cô Nhất Phương thế, tại chỗ là được cùng tiểu nữ lập gia đình. Đến lúc đó, ta sẽ đem Vô Song Thành thần binh Vô Song kiếm, coi như tiểu nữ đồ cưới, tặng cho con rể ta. Các vị đến lúc đó có thể cùng uống chén rượu mừng." Sau đó, Độc Cô Nhất Phương hướng thân sau vẫy vẫy tay, một tên thiếu nữ tuổi xuân thành thực đi tới. Nàng mặc lấy màu đỏ thấm tơ lụa áo lót, nhắn nhủi da thịt trắng non óng ánh trong suốt, một đôi mắt to quyến rũ động lòng người, lại hết lần này đến lần khác mang theo một tia thiếu nữ e lệ. Thon dài yêu kiều dáng vẻ, đến eo mềm mại tóc dài, trong lúc đi dáng dấp yêu điệu, xinh đẹp không thể tả. Dưới đài chàng thanh niên, nhất thời ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô gái kia, mặt lộ kinh diễm chi sắc. Cao Tuấn Sơn cũng tại dưới đài âm thầm than thở, cái này cổ trang mỹ nữ, thật đúng là hồng nhan họa thủy. Lãnh Ngưng Sương đứng ở bên cạnh, thấy Cao Tuấn Sơn đăm đăm ánh mắt, không khỏi âm thầm nổi nóng, hung hăng đạp hắn một cước, sau đó đi tới bên người của Cung Ngọc Lan. T. Cao Tuấn Sơn hít vào một ngụm khí lạnh, cái này tập kích tới không giải thích được, hắn không có chuẩn bị chút nào, quả thật là đau thấu tim gan a. Dương Chu Húc liếc nhìn Cao Tuấn Sơn một cái cất bối, âm thầm thở dài nói, thật may Văn Tử không có tới, nếu không, ta nhưng là không còn pháp làm cản như vậy nhìn mỹ nữ. Độc Cô Nhất Phương đem Độc Cô Phượng kéo đến trước người, cười nói, đây chính là tiểu nữ Độc Cô Phượng, chúng hiền chất nếu là đúng tiểu nữ có ý định, sẽ tới đây trên này, thật tốt quyết tranh hơn thua đi. Nói xong, Độc Cô Nhất Phương mang theo Độc Cô Phượng trở lại chỗ ngồi, yên tĩnh chờ vị thứ nhất lên đài chi nhân. Chương 213, các vị ở tại đây đều là rất rưỡi. Nhưng mà, theo Độc Cô Nhất Phương trở lại chỗ ngồi, trên lôi đài càng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Không có bất cứ người nào đi tới trên này, mọi người đều biết, người thứ nhất lên này, căn bản không khả năng có cơ hội đứng đến cuối cùng. Chỉ là sòng bạc dịch thiên hàng gia thanh niên tuấn kiệt, liền có 20 nhiều, chớ nói chi là cái khác gần nút cao thủ thanh niên rồi. Cho dù lợi hại như Lâm Lãng Thiên, hắn cũng không có tự tin người thứ nhất lên này, hơn nữa có thể đứng cuối cùng. Ngọc Kiếm công tử Ngọc Kỳ Lân, Ngạo Kiếm công tử Ngạo Vô Song, Bất Khóc tử Thần Bộ Kinh Vân, chỉ là liên chiến ba người này, chỉ sợ cũng không người có thể làm được. Chớ nói chi là liên chiến 20 tên thanh niên tuấn kiệt rồi. Đang lúc này, một đạo thân ảnh từ trong đám người nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy lên lôi đài. Người này là ai ạ? Không biết, tại sao mặc quần áo bình dân? Phủ thành chủ có thể để cho bình dân đi vào sao? Nhìn hắn nhảy lên dáng người, hẳn là võ công không kém. Có lẽ là cái nào lãnh đời cao thủ đệ tử, mới vừa từ trong núi ra đến rèn luyện. Mọi người đều đang suy đoán thân phận của người này, mà Lâm Lãng Thiên, Ngọc Kỳ Lân, đám người Trần Đạo Sinh lại âm thầm buồn bực, cái này Cao Tuấn Sơn người thứ nhất lên tới, chẳng lẽ không tính đoạt sau cùng đại chủ rồi hả? Cao Tuấn Sơn mặt lộ vẻ nụ cười, đưa tay chỉ đám người phía dưới vòng vo một vòng, mở miệng nói, ta muốn nói, các vị ở tại đây đều là rất rưởi. Ầm. Đám người rối rít tại chỗ nổ tung. Cái này bình dân tiểu tử vừa lên tới, dĩ nhiên cũng làm phát động bảy chế rêu hình thức, nói bọn họ toàn bộ là rất rưởi. Quả thật là lẽ nào lại như vậy? Nhưng mà, Cao Tuấn Sơn dường như cũng không định dễ dàng như vậy kết thúc hắn rêu cợt. Các ngươi những thứ này tự xưng là thanh niên tuấn kiệt rất rưởi, liền cho ta sách giày tư cách cũng không có. Làm sao? Không phục. Không phục các ngươi vẫn là rất rưởi. Ta hiện tại nói cho các ngươi biết, Độc Cô Phượng là của ta. Không muốn chết, liền cho ta ngoan ngoãn ở phía dưới giúp. Cái này mấy câu nói xong, dưới đài mọi người, bất kể là ai, đều đã bày ra một tấm mặt tối, trong ánh mắt tràn đầy tức giận, hận không thể xông lên trực tiếp đem Cao Tuấn Sơn miệng xé rách. Đám người Độc Cô Nhất Phương cũng từng cái trố mắt nhìn nhau, không biết Cao Tuấn Sơn đây là chơi cái nào vừa ra, đây không phải là đem mình biến thành toàn dân kẻ thù chung sao? Hắn chẳng lẽ nghĩ một người sàn khiêu chiến xuống tất cả mọi người sao? Từ đâu tới hôn trướng tiểu tử? Ta tới gặp gỡ ngươi. Một tên thanh niên hiển nhiên nhịn không nổi nữa, một nhảy lên lôi đài, nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn Cao Tuấn Sơn. Cao Tuấn Sơn trên dưới quan sát người này một cái, hỏi, ngươi là cao thủ nhất lưu? Thanh niên kia hơi đỏ mặt, cả giận nói, ta mặc dù không phải là cao thủ nhất lưu, nhưng giết ngươi vậy là đủ rồi. Cao Tuấn Sơn không để ý đến, tiếp tục hỏi, chuẩn cao thủ nhất lưu? Thanh niên sắc mặt cứng đờ, nhất thời không lên tiếng nữa, trực tiếp siêu Cao Tuấn Sơn vào tới. Canh Đồng Năm phản ứng này, Cao Tuấn Sơn liền biết, khẳng định cũng không phải là chuẩn cao thủ nhất lưu. 3. Bay lên một cước, thanh niên này kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị Cao Tuấn Sơn đạp bay ra ngoài, ngã vào trong đám người. Không tới chuẩn cao thủ nhất lưu, giết cũng không bạo nổ bí tịch, Cao Tuấn Sơn tự nhiên lười đến hạ sát thủ. Ta lặp lại lần nữa, cao thủ nhất lưu trở xuống rác rưởi cũng không cần lên đài lãng phí thời gian. Cao Tuấn Sơn từ tốn nói, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt. Độc Cô Nhất Phương mặt đầy ngạc nhiên, ngay sau đó lắc đầu cười khổ. Ở trên giang hồ vô luận có hay không danh tiếng, đều sẽ tương đối khách khí. Người thanh niên này ngược lại tốt, vừa lên tới liền mắng tại chỗ đều là rác rưởi, còn để cho cao thủ nhất lưu trở xuống rác rưởi không nên lên đài. Sợ rằng những lời này đã đắc tội không ít người. Tiếp đó, ắt sẽ gặp phải mọi người thay nhau công kích. Nếu như thanh niên này thực lực thật sự cường đại như thế ngược lại vẫn được, nếu như là lấy lòng mọi người, hậu quả kia coi như nghiêm trọng rồi. Lôi Đài Tỷ Võ Cầu Hôn mặc dù không có rõ ràng quy định không thể hạ tử thủ, nhưng thanh niên này như thế đắc tội người, nhất định sẽ có người hận không giết được hắn. Nếu như là thực lực không đủ, làm không tốt thật sự sẽ chết ở bên trên lôi đài này. Cao Tuấn Sơn biểu hiện như thế, có người tức giận, có người im lặng, tự nhiên cũng có người cảm thấy vui vẻ. Thì như Trần Đạo Sinh, Ngọc Kỳ Lân, Độc Cô Minh, dưới cái nhìn của bọn họ, Cao Tuấn Sơn làm như vậy quả thật là đang tự tìm đường chết. Coi như hắn thật thực lực cường đại, nhưng cũng không thể chịu được nhiều người như vậy thay nhau khiêu chiến, mệt mỏi cũng có thể mệt chết hắn. Tốt nhất có người có thể ở trên lôi đài giết hắn. Như vậy mới có thể tiêu tan bọn họ mối hận trong lòng. Lúc này, bên người Độc Cô Nhất Phương các môn các phái cao tầng cũng đang nghị luận Cao Tuấn Sơn. Chỉ nghe trang chủ Bái Kiếm Sơn trang mặt lộ vẻ khinh thường nói, tiểu tử này tốt không có giáo dục, có chút bản lãnh liền tự cao tự đại, không biết thiên ngoại hữu thiên. Chúng ta vô song muốn thắng hắn, quả thật là dễ như trở bàn tay. Không sai, tiểu tử này quá mức phách lối, sợ rằng kết quả cuối cùng sẽ rơi vào cực kỳ thê thảm. Không Động phái trưởng môn cũng khẽ gật đầu. Thiên Đạo Cung cung chủ cũng đồng ý nói, người này quá mức trương dương, không làm nổi đại sự chi phí, đại chủ vô vọng. Chúng trưởng môn rối rít nói ra ý nghĩ trong lòng, nhưng cơ hồ đều cho rằng Cao Tuấn Sơn tuyệt đối không có khả năng đứng đến cuối cùng. Lúc này, lôi đài đám người phía dưới trong, Lan Nguyệt Tông người cũng tới rồi. Mục đích của các nàng, dĩ nhiên không phải vì đoạt lôi, mà là thông qua tỷ võ cầu hôn, xem một chút cái nào thanh niên tuấn kiệt đáng giá ghép đôi. Nhị nương nhìn lấy đứng ở trên lôi đài phách lối vô cùng Cao Tuấn Sơn, không khỏi cười lạnh nói, "Nguyệt Tâm, ngươi xem một chút cái kia tiện dân. Vừa ngươi như thế che chở hắn, hắn lại chạy đi tham gia luận võ trò rể. Có một chút võ công liền không biết trời cao đất rộng, lại nói tại chỗ đều là rác rưởi. Sợ rằng một cái ngọc kiếm công tử liền có thể ung dung đánh bại hắn." Lan Nguyệt Tâm không nói lời nào, chẳng qua là mặt đẹp có chút khó coi. Nhưng nàng cũng biết, nàng cùng Cao Tuấn Sơn căn bản không có gì, nàng cũng không phải là Cao Tuấn Sơn liên hệ thế nào với, căn bản không có tư cách ngăn cản Cao Tuấn Sơn tham gia luận võ chọn rể. Lan Cẩm Nhi nhìn Lan Nguyệt Tâm một cái, nhàn nhạt nói, "Nguyệt Tâm, ngươi cũng thấy đấy, hắn căn bản là không có ngươi nghĩ tốt như vậy. Lớn lối như thế, dương dương tự đắc, hắn kết cục chỉ sợ sẽ không tốt. Ngươi chính là xem thật kỹ một chút cái khác thanh niên tuấn kiệt, lựa chọn lần nữa một cái lương phối đi." Mọi người nói chuyện gian, lại có một đạo thân ảnh nhảy lên lôi đài. Cao Tuấn Sơn lại hỏi, "Ngươi là cao thủ nhất lưu sao?" Người kia sắc mặt run lên, giận dữ hét, "Ta là lao tử ngươi." Sau đó cầm kiếm nào tới. Cao Tuấn Sơn nhướng mày một cái, đấm ra một quyền. Ầm. Đầu của người kia toàn bộ vỡ ra, não, máu tươi lập tức tứ tán phóng, tình cảnh khủng bố. Huyên náo đám người nhất thời biến thành trở nên yên lặng như tờ, từng cái hoảng sợ nhìn chằm chằm vậy cũng ở trên lôi đài thi thể không đầu, trong lòng tình tiết phức tạp. Ngồi ở trên lôi đài đầu trưởng môn các phái cũng là hơi biến sắc mặt, không có nghĩ đến thanh niên bình dân này ra tay lại tàn nhẫn như vậy, trực tiếp đem đầu của đối thủ đánh bể. Hơn nữa, như thế ung dung đánh chết chuẩn cao thủ nhất lưu, ít nhất nói rõ thanh niên này nắm giữ thực lực của cao thủ nhất lưu, khó trách ngông cuồng như vậy. Nhặt lên trên đất màu xanh lá cây bí tịch, Cao Tuấn Sơn một cước đem cái kia thi thể không đầu đá xuống lôi đài, ngựa khí điểm nhìn nói, lặp lại lần nữa, không phải là cao thủ nhất lưu rắc rưởi, không nên lên đài. Chương 214, hại người. Đám người đều sững sờ nhìn chằm chằm trên lôi đài thanh niên, trái tim tim đập bịch bịch. Quá bá đạo, quá rung động. Một quyền đánh giết một tên chuẩn cao thủ nhất lưu, thực lực như vậy, có đầy đủ tư cách nói cao thủ nhất lưu phía dưới đều là rắc rưởi. Những thứ kia nguyên bản tức giận bất bình chuẩn cao thủ nhất lưu, nhị lưu cao thủ, giờ phút này trong lòng đều là âm thầm vui mừng, thật may chính mình không co xông lên, nếu không chết chính là mình. Mà cái kia bị Cao Tuấn Sơn một cước đạp bay thanh niên, kinh hãi sau khi, càng đối với Cao Tuấn Sơn dâng lên một cổ vẻ cảm kích hắn ân không giết. Nhìn lấy trên đài Cao Tuấn Sơn lực gáp khí thế quần hùng, nhị nương trong lòng rất là khó chịu, cái này dám làm đục nàng tiệ dân, lại tại dưới con mắt mọi người đại xuất danh tiếng. Hừ, chẳng qua chỉ là đánh bại một cái phế vật mà thôi, ở đó đắc ý cái gì? Còn thật sự cho rằng không người đối phó hắn rồi. Nhị nương hận hận nói. Lan Nguyệt Tâm liếc nàng một cái, lạnh lùng nói, nhị nương nếu là cảm thấy có thể đối phó hắn cứ việc lên là được rồi. Ai? Làm sao cùng nhị nương nói sống? Lấy tay bắt cá a đúng không? Lại nói, đây là tỷ võ cầu hôn, ta đi lên làm gì? Nhị nương chừng hai mắt một cái, vênh váo hung hăng nói. Hừ. Lan Nguyệt Tâm lạnh rên một tiếng, không để ý nữa nàng. Trên lôi đài đầu, từng cái trưởng môn trong lòng cũng hơi có chút chấn động, thanh niên bình dân này xem ra không hề giống bọn họ nghĩ như vậy, chẳng qua là cuồng vọng tự đại, vẫn là có mấy phần thực lực đấy. Bất quá cũng vẹn vẹn như thế mà thôi, bọn họ như cũng không cho là Cao Tuấn Sơn có thể đứng cuối cùng. Không nghĩ tới thanh niên này vẫn còn có mấy phần thực lực, làm không tốt có thể cùng các vị trưởng môn đệ tử đắc ý tranh cao thấp một cái đây. Trần Đạo Sinh vuốt râu một cái, cười ha hả nói. Chợt nghe một chút tựa hồ là Trần Đạo Sinh công nhận thực lực của Cao Tuấn Sơn, nhưng thử xem lên, hắn nói như vậy, chẳng qua chỉ là vì đưa tới trưởng môn các phái đối với Cao Tuấn Sơn bất mãn. Đúng như dự đoán, trang chủ Bái Kiếm Sơn Trang lập tức lạnh rên một tiếng, chỉ bằng hắn, Trần Trường Môn có hay không quá mức coi trọng hắn rồi. Nhà ta vô song không ra 10 chiêu, liền có thể chém hắn. Kỳ Lân muốn thắng hắn, không khó. Không động phái trưởng môn thần sắc bình tĩnh nói, phản phất đang tại nói một chuyện nhỏ không đáng kể. Thiên Đạo Cung cung chủ càng là trực tiếp nói, Thiên Vũ, có lòng tin đánh bại hắn sao? Sau lưng Thiên Đạo Cung cung chủ một tên tay cầm quạt xếp lạnh lùng thanh niên ôm quyền nói, bẩm sư phó, việc rất nhỏ. Được, ngươi ra sân đi. Thiên Đạo Cung cung chủ gật đầu một cái. Lạnh lùng thanh niên lúc này nhảy lên một cái, thân hình bồng bềnh rơi vào lôi đài, hướng về phía Cao Tuấn Sơn nhàn nhạt nói, Thiên Đạo Cung Trần Thiên Vũ, xin chỉ giáo. Nhìn thấy Trần Thiên Vũ, Cao Tuấn Sơn cặp mắt sáng lên, khí chất của người thanh niên này cùng hai vị trí đầu hoàn toàn bất đồng, hay là từ chủ vị xuống, tất nhiên không phải là loại người bình thường. Hơn nữa, vào lúc này còn dám lên này, tuyệt đối là cao thủ nhất lưu. Bất quá, cao thủ nhất lưu ta cũng không thể nhẹ nhàng như vậy đánh bại, muốn diễn chật vật một chút, như vậy cái khác cao thủ nhất lưu mới dám tiến lên. Cao Tuấn Sơn âm thầm suy tư, nếu như cao thủ nhất lưu hắn cũng một quyền đánh ngã, cái kia cái khác cao thủ nhất lưu có thể cũng không dám lại lên đài rồi, hắn cái kia săn được bí tịch võ công kế hoạch liền bị lỡ. Đến đây đi. Cao Tuấn Sơn làm ra một bộ dáng như lâm đại địch. Trần Thiên Vũ lộ ra một nụ cười lạnh lùng, bây giờ biết khẩn trương, đã muộn. Vừa xài bước ra, Trần thân thể của Thiên Vũ đồng bền vọt tới trước, trong tay quạt xếp hướng phía trước điểm ra, qua ảnh nặng nề, hướng về Cao Tuấn Sơn toàn thân các đại yếu huyệt đánh tới. Cao Tuấn Sơn mặt lộ vẻ kinh hãi, dưới chân liền lùi lại, dường như không dám cùng quạt xếp liều. Thấy vậy, Trần trên mặt của Thiên Vũ vẻ khinh miệt nồng hơn, chống không tay trái đột nhiên ngón tay nhập lại gấp điểm, Thiên đạo chỉ. Hưu. Một nói khí màu trắng kình, đột phá tầng tầng qua ảnh, trong nháy mắt đâm ra, đánh thẳng Cao Tuấn Sơn chân phải đầu gối. Nay Thiên đạo chỉ tới đột nhiên, ngoài dự liệu của mọi người. Mắt thấy cái kia một vệt màu trắng kinh khí liền muốn đánh trúng Cao Tuấn Sơn đầu gối, trên mặt của mọi người không khỏi lộ ra biểu tình nhìn có chút hả hê. Cái này Cao Tuấn Sơn phách lối chí cực, nói cao thủ nhất lưu phía dưới đều là phế vật. Hiện tại cao thủ nhất lưu tới rồi, chẳng qua là hai chiêu liền đem hắn đánh cho bị thương, nhìn hắn còn như thế nào phách lối. Nhưng mà, làm màu trắng kinh khí phủ xuống thời giờ, Cao Tuấn Sơn chân phải lại vừa vặn hướng lui về phía sau đi, càng cực kỳ trùng hợp tránh được thiên đạo chỉ. Mọi người một mảnh ngạc nhiên, vận khí tốt như vậy. Trần Thiên Vũ cũng là sửng sợ, tình thế bắt buộc một đòn, lại trùng hợp như vậy bị tránh được. Tiểu tử này vận khí ngược lại không tệ. Thiên đạo cung cung chủ một mặt lạnh lùng nói. Mặc dù tránh được thiên đạo chỉ, nhưng thế cục cũng không có cái gì thay đổi. Cao Tuấn Sơn như cũng bị Trần Thiên Vũ áp chế gắt gao, căn bản làm không ra bất kỳ có lực phản kích, chỉ có bị động phòng thủ hoặc là né tránh. Không phải là rất phách lối sao? Làm sao bị áp chế thảm như vậy a? Liên phản kích năng lực cũng bị mất. Đúng vậy đúng vậy, lấy ra chút bản lĩnh tới xem một chút. Vẫn là nói, ngươi mới vừa đều là đang nói con lác. Liên ngươi chút thực lực này, có tư cách gì nói đến người khác là rác rưởi? Chính ngươi cũng không phải là cái rác rưởi sao? Gặp phải cao thủ nhất lưu liền một chút lực phản kháng cũng không có. Đám người rối rít la ầm lên, trên mặt tràn đầy trả thù khoái cảm. Thanh niên này mới vừa phách lối vô cùng, chỉ tất cả mọi người nói bọn họ là rất rưởi, bây giờ bị thiên đạo cùng cao thủ nhất lưu đánh mẹp, bọn họ tự nhiên vô cùng sảng khoái. Bọn họ rất muốn biết, chờ thanh niên này bị đánh bại sau, sắc mặt sẽ có bao nhiêu khó khăn nhìn. Nhưng mà, mặc dù bị chèn ép rất lợi hại, nhưng mỗi lần gặp phải nguy cơ chí mạng, thanh niên này đều có thể rất đúng dịp né tránh. Khiến cho dưới lôi đài mọi người liên tục phát ra tiếp cho tiếng, cái này đều không trúng. Mắt thấy Từ Thiên Vũ công kích lại lần nữa hướng bên này bao phủ mà tới, trên mặt của Cao Tuấn Sơn lộ ra một vẻ hoảng sợ, hắn đã tới bên cạnh lôi đài, không thể lui được nữa. Trên mặt của mọi người rối rít hiện ra vẻ mong đợi, rốt cuộc không đường có thể lui. Tiểu tử này phải thua. Ta liền nói tiểu tử này không được. Còn nói khoác mà không biết ngượng nói đến người khác là rác rưởi. Hắn ở nơi này chút ít trong mắt cao thủ nhất lưu, cũng không phải là cái rác rưởi sao? Nhị nương giống như là cố ý nói cho Lan Nguyệt Tâm nghe như vậy, đắc ý hừ lạnh nói. Lan Nguyệt Tâm sắc mặt khó coi, cắn môi không lên tiếng, trong lòng âm thầm cầu nguyện, cao đại ca cố gắng, không muốn thua. Trần trên mặt của Thiên Vũ hiện lên một nụ cười, trong lòng âm độc hung tàn nói, lãng phí lao tử nhiều thời gian như vậy, một kích này liền kết quả ngươi. Đi chết đi. Thiên địa vạn đạo. Trần Thiên Vũ một tiếng quát to, Thiên đạo trưởng pháp một chiêu cuối cùng, Thiên địa vạn đạo, đột nhiên đánh xuống, thế dường như sẽ đánh. Rất hiển nhiên, Trần Thiên Vũ chuẩn bị đánh giết cái này phách lối cuồng vọng thanh niên. Ánh mắt của mọi người không khỏi đều chăm chú nhìn chằm chằm Cao Tuấn Sơn, nắm đấm nắm chặt, trong lòng không ngừng kêu, chết, chết, chết. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, trên lôi đài đá vụn tung tóe, cát bụi tung bay, đúng là đem thân ảnh của hai người hoàn toàn bao phủ. Mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm cát bụi, muốn nhìn rõ bên trong đến tột cùng là tình huống gì, đáng tiếc hoàn toàn không nhìn thấu. Đang lúc này, cát bụi bên trong nhưng là truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Để cho mọi người ngạc nhiên là, tiếng kêu thảm kia lại là Trần Thiên Vũ phát ra đấy. Ngồi ở vị trí đầu Thiên Đạo Cung cung chủ cũng là mặt liền biến sắc, không hiểu Trần Thiên Vũ đã chiếm hết ưu thế, vì sao lại phát ra tiếng kêu thảm. Biểu tình của dư trưởng môn cũng nghiêm trọng, mỗi một người đều đang suy đoán kết quả là chuyện gì xảy ra. Tung bay cát bụi trong, dường như có một đạo đáng sợ cuồng phong cuốn sạch, nhất thời đem cát bụi thổi tan mở ra. Mọi người cũng rốt cuộc thấy rõ ràng cát bụi bên trong hình ảnh. Từng cái không khỏi đều lộ ra vẻ kinh hãi, chỉ thấy nguyên bản hẳn là ngã xuống thanh niên, càng không phát hiện chút tổn hao nào đứng ở nơi đó, mà nguyên bản hẳn là đạt được thắng lợi Trần Thiên Vũ, lại giống như một bãi bùn nát như vậy có giúp ở lôi đài trong hầm động, cũng không biết là chết hay sống. Chương 215, rung động toàn trường. Biến cố bất thình lình, để cho trong lòng của mọi người không khỏi hơi hơi phát run, mới vừa trong nháy mắt đó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lan Nguyệt Tông nhị nương càng là cả kinh miệng đều không khép lại được, nàng một mực đang mong đợi nhìn thấy Cao Tuấn Sơn bị thua một khắc kia, lại không nghĩ rằng, cuối cùng lại sẽ là kết quả như thế. Hừ. Ai nói cao đại ca là rác rưởi đấy? Lan Nguyệt Tâm tiêu ngạo lời nói, để cho nhị nương sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Chẳng qua là đánh bại một cái cao thủ nhất lưu mà thôi, có cái gì tốt ý đấy? Có bản lĩnh, hắn lại đánh bại mấy cái thử xem. Lan Nguyệt Tâm khinh thường liếc nhị nương một cái, đánh bại một cái cao thủ nhất lưu không có gì hay đắc ý, vậy ngươi đi đánh bại một cái thử xem. Ngươi? Nhị nương bị nẹn sắc mặt đỏ bừng, nhưng cũng không biết nên như thế nào phản bác, nàng làm sao có thể sẽ là đối thủ của cao thủ nhất lưu? Chớ ồn nào. Lan Cầm Nhi mắng. Xem phía trên. Lan Nguyệt Tâm cùng nhị nương sững sờ, rồi rít hướng trên lôi đài nhìn lại. Ngay sau đó, Lan Nguyệt Tâm mặt lộ vẻ kinh hoàng, mà nhị nương chính là lộ ra một bộ biểu tình nhìn có chút hả hê. Chỉ thấy trên lôi đài, Thiên Đạo Cung cung chủ ngồi xổm ở trần bên người Thiên Vũ, đưa tay tại trần trên cổ của Thiên Vũ nhấn một cái, sắc mặt nhất thời biến thành trở nên âm trầm vô cùng. Trần trên người Thiên Vũ đã không có mạch đập rồi. Người giết hắn. Thiên Đạo Cung cung chủ đứng dậy, ánh mắt lạnh giá nhìn chằm chằm Cao Tuấn Sơn, trên người khí thế bàng bạc phun ra, hóa thành đáng sợ kình phong hướng về bốn phương tám hướng cuốn sạch mà đi. Lôi đài đám người phía dưới trong, thực lực nhỏ yếu nhất thời bị cái này khí thế đáng sợ ép liên tiếp lui về phía sau, chỉ có những thứ kia cao thủ nhất lưu còn có thể đứng tại chỗ, nhưng cũng là sắc mặt nghiêm túc. Cao Tuấn Sơn khoảng cách Thiên Đạo Cung cung chủ gần đây, cảm nhận được chèn ép tự nhiên cũng mãnh liệt nhất. Nhưng mà, trong mắt của hắn không có chút nào kinh hoàng, bình tĩnh như cũ như nước. Theo cổ uy áp này đến xem, cái này Thiên Đạo Cung cung chủ chắc là một tên siêu cao thủ nhất lưu. Nếu như Thiên Đạo Cung cung chủ nghĩ tại ở trên lôi đài cùng Cao Tuấn Sơn động thủ, Cao Tuấn Sơn tự nhiên không ngại đem cũng cùng nhau đánh chết. Chỉ bất quá, bởi như vậy, hắn rất nhiều năng lực đều sẽ bại lộ ra. Đến lúc đó, sợ rằng tỷ võ cầu hôn cũng không cần tiếp tục nữa, nơi này chắc chắn biến thành hỗn loạn tương bừng chiến trường. Hắn muốn giết ta liền giết hắn, chỉ như vậy mà thôi. Cao Tuấn Sơn giọng bình thản nói. Cảm giác kia, phản phất đang tại nói một cái không liên quan đầu khẩu chuyện. Thái độ Cao Tuấn Sơn, lệnh Thiên Đạo Cung cung chủ tức giận trong lòng càng tăng lên. Cái kia bây giờ ta muốn giết ngươi muốn như thế nào? Ẩm. Trong đám người nhất thời sôi sùng sục. Cái này Thiên Đạo Cung cung chủ lại nói thẳng muốn giết Cao Tuấn Sơn, hơn nữa còn là ở trước mặt tất cả mọi người nói. Hiển nhiên, Thiên Đạo Cung cung chủ là thực sự tức giận muốn giết Cao Tuấn Sơn, mà không vẹn vẹn chẳng qua là đe dọa. Chỉ bất quá, hắn làm vì Thiên Đạo Cung cung chủ, nếu như ở trên lôi đài tỷ võ cầu hôn giết Cao Tuấn Sơn, đó chính là không nể mặt độc cô nhất phương. Cho nên, Thiên Đạo Cung cung chủ mặc dù cực kỳ tức giận, nhưng như cũng chịu đựng không có ra tay, mà là dùng ngôn ngữ đe dọa. Mặt đối với Thiên Đạo Cung cung chủ đe dọa, mọi người cho là Cao Tuấn Sơn sẽ cảm thấy kinh hoàng. Nhưng mà, trên mặt của hắn lại như cũng không có sợ hãi chút nào. Ngươi muốn giết ta liền giết ngươi. Chỉ bất quá, nơi này là lôi đài tỷ võ cầu hôn, ngươi nếu như là nghĩ ở trên lôi đài giết ta, có hay không cũng có nghĩa là ngươi dự định tham gia luận võ chọn rể. Ngươi một cái nửa chân đạp đến vào quan tài lão đầu, lại cũng muốn cưới xinh đẹp như hoa độc cô tiểu thư, có phải hay không là có chút quá không biết xấu hổ? Cao Tuấn Sơn mà nói, giống như một viên tạc đạn nặng ký, nổ tất cả mọi người đều là hoa mắt choáng váng đầu, chấn động lòng người. Người thanh niên này có phải điên rồi hay không? Mặt đối với Thiên Đạo Cung cung chủ đe dọa, chẳng những không sợ, ngược lại nói thẳng ngươi muốn giết ta liền giết ngươi. Càng khoa trương hơn là, hắn lại nói Thiên Đạo Cung cung chủ là nửa chân đạp đến vào quan tài lão đầu, còn nói Thiên Đạo Cung cung chủ không biết xấu hổ. Đây là không muốn sống nữa sao? Người nơi này, ai dám nói Thiên Đạo Cung cung chủ như vậy? Sợ rằng những thứ kia ngồi ở vị trí đầu trưởng môn các phái cũng không dám như thế chứ. Có thể hết lần này tới lần khác, một cái chút nào vô danh khí bình dân thanh niên, lại ở trước mặt tất cả mọi người, chỉ Thiên Đạo Cung công tử mũi mắng hắn là lão đầu, mắng hắn không biết xấu hổ. Không biết gì? Quá vô tri rồi. Chẳng lẽ hắn cho là Thiên Đạo Cung cung chủ liền thật sự không dám giết hắn sao? Coi như Thiên Đạo Cung cung chủ chiếu cố đến mặt mũi của Độc Cô Nhất Phương, hiện tại không giết hắn, chờ đến xuống lôi đài đây. Hắn chẳng lẽ còn cho là lấy thực lực của hắn có thể cùng Thiên Đạo Cung cung chủ chống lại? Vẫn là nói, hắn cảm thấy hắn có thể ở trên lôi đài đứng cho đến khi cuối cùng, trở thành Độc Cô Nhất Phương con rể. Theo Cao Tuấn Sơn dứt lời, khí thế Thiên Đạo Cung cung chủ liên tục tăng lên, một cổ sợ rằng khí thế ép tới mọi người có loại gan không thể thở nổi cảm giác. Mọi người ở đây cho là hắn sẽ giận mà ra tay, cổ khí thế kia nhưng là rất xuống ngàn trượng, cuối cùng càng biến mất không thấy. Rất tốt, ta nhớ kỹ rồi. Nếu như ngươi có thể còn sống đi xuống cái lôi đài này, đến lúc đó ta nhất định tự tay giết ngươi. Thiên Đạo Cung cung chủ xoay người lại, đột nhiên một trường đánh vào trần trên thi thể của Thiên Vũ. Trần thi thể của Thiên Vũ lại từng khúc mất đi, hóa thành bụi bặm tiêu tan ở trong không khí. Làm xong những thứ này, Thiên Đạo Cung cung chủ liền hướng chỗ ngồi của mình phiêu nhiên như thứ, chỉ để lại một câu nói: ai giết người này, ta liền truyền hắn một trường này pháp. Mọi người rồi rít hít vào một ngụm khí lạnh, một trường đem người mất đi hóa thành bụi bặm. Đây là trường pháp gì? Lực tan phá quá kinh khủng bá đạo. Nếu là có thể học được một trường này pháp, liền tương đương với có một đại sát khí. Nhất thời, từng cái cao thủ nhất lưu đều nhao nhao muốn thử lên. Nhìn lấy những thứ kia phản ứng của cao thủ nhất lưu, khóe miệng Cao Tuấn Sơn không khỏi lộ ra một nụ cười châm biếm. Hắn muốn chính là cái hiệu quả này, không nghĩ tới Thiên Đạo Cung cung chủ một câu nói, ngược lại giúp hắn một đại ân. Rất nhanh, một tên cao thủ nhất lưu liền nhảy lên lôi đài. Trước mặt một trận, tên này cao thủ nhất lưu một mực đè Cao Tuấn Sơn đánh, nhưng ở cuối cùng, lại bị Cao Tuấn Sơn một cái dạ xẹt gẳng giết ngược. Vị thứ ba cao thủ nhất lưu cũng là như vậy. Vị thứ tư cao thủ nhất lưu, như cũng như thế. Vị thứ năm, vị thứ sáu, Cao Tuấn Sơn chém liên tục 6 vị cao thủ nhất lưu, để cho toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ. Lúc này, những thứ này ngồi ở vị trí đầu trưởng môn cũng rốt cuộc ý thức được, thanh niên bình dân này, căn bản không phải là thông thường cao thủ nhất lưu. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, không nghĩ tới lại đã đạt đến nửa chân đạp đến vào siêu cao thủ nhất lưu cảnh giới. Không động phái trên mặt trưởng môn thờ ơ đã bị rung động thay thế. Trang chủ Bái Kiếm Sơn Trang cũng là sắc mặt nghiêm túc, gật đầu nói, tiểu tử này, có thể cùng vô song đánh một trận. Thiên Đạo Cung cung chủ không nói gì, sắc mặt nhưng là càng ngày càng khó coi, hắn không thể nghĩ tới, một thường dân thanh niên lại có thể chém liên tục 6 vị cao thủ nhất lưu. Tại tiếp tục như thế, tiểu tử này há chẳng phải là càng ngày càng ngông cuồng rồi. Ngồi ở chủ vị Độc Cô Nhất Phương nhưng là mỉm cười liên tục, Cao Tuấn Sơn cường đại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lại có thể chém liên tục 6 vị cao thủ nhất lưu. Càng khoa trương hơn là, cho tới bây giờ, trừ cái đó có chút tương tự Tam Phân Quy Nguyên Khí Dạ Xẻn Gẳng bên ngoài, hắn còn chưa từng thấy Cao Tuấn Sơn từng dùng hắn võ công. Nói cách khác, hắn còn có thừa lực. Cái này làm cho Độc Cô Nhất Phương càng thêm mong đợi, không biết hắn cùng Ngạo Kiếm công tử Ngạo Vô Song, Bất Khóc Tử Thần Bộ Kinh Vân, cùng với đại đệ tử của mình Lâm Lãng Thiên, sẽ phát sinh như thế nào va chạm. Đang lúc này, một đạo ngạo khí vô song thân ảnh từ đằng xa bay vút mà tới, trực tiếp rơi vào trên lôi đài. Người này giữ lấy một đầu tóc dài xoa vai, ăn mặc màu mực trang phục, hai tay ôm ngực, sau lưng cong lấy một thanh không có vỏ kiếm trường kiếm. Hắn liền như vậy đứng ở nơi đó, lại phảng phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, cả người lộ ra sắc bén chi khí. Ánh mắt của hắn cực kỳ cao ngạo, mang theo một cổ khí thế bệ nghệ thiên hạ, nhưng cũng không có nhìn lấy Cao Tuấn Sơn, mà là nhìn lấy hư không, ngựa khí bình tĩnh lại lộ ra nhẹ nhẹ lãnh ý, biến, nếu không, chết. Chương 216, Ngạo Vô Song. Bái Kiếm Sơn trang Ngạo Vô Song, lãnh ngạo, bá đạo, phong mang tất lộ. Năm tuổi luyện kiếm, đến nay 18 năm, một thân kiếm thuật, tại trong thế hệ thanh niên ngạo thế vô song, bị người trong trốn giang hồ gọi là Ngạo Kiếm công tử. Cùng Không Động phái Ngọc Kiếm công tử Ngọc Kỳ Lân, Ta Kiếm môn Tà Kiếm công tử luyện không dấu vết cùng Xương Phá Thiên ba kiếm, ý chỉ ba người kiếm pháp, ngay cả trời cũng có thể đâm rách, có thể thấy kiếm pháp chi lợi hại. Mà Ngạo Kiếm công tử Ngạo Vô Song, tại Phá Thiên ba trong kiếm càng là xếp hạng thứ nhất tồn tại. Cái này cũng là vì cái gì trang chủ Bái Kiếm Sơn trang, vẫn đối với Ngạo Vô Song lòng tin tràn đầy nguyên nhân. Theo Ngạo Vô Song xuất hiện, đám người mỗi một người đều kích động. Bị Cao Tuấn Sơn chém liên tục 6 vị cao thủ nhất lưu, để cho trong lòng bọn họ nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Phản phất Cao Tuấn Sơn nói tới các vị ở tại đây đều là rác rưởi những lời này, ứng nghiệm. Bọn họ cần gấp có người ra mặt, đánh bại Cao Tuấn Sơn. Mà Ngạo Kiếm công tử Ngạo Vô Song, không thể nghi ngờ là thí sinh tốt nhất một trong. Lấy thực lực của Ngạo Vô Song, cái kia bình dân thanh niên phải thua không thể nghi ngờ. Ngạo Kiếm công tử, giết hắn. Đúng, giết tiểu tử cuồng vọng này. Tiểu tử, có gan đừng chạy, cùng Ngạo Kiếm công tử đánh một trận. Ngươi nếu là dám chạy, ngươi chính là phế vật. Khắp nơi đều có người đang hô hoán, có mấy người thậm chí còn lo lắng Cao Tuấn Sơn bởi vì sợ, không đánh mà lui, cố ý dùng lời kích hắn. Nhưng mà, những người này lo âu hiển nhiên là dư thừa. Cao Tuấn Sơn một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy Ngạo Vô Song, lắc đầu nói, ta cũng không nghĩ biến, cũng không muốn chết. Cho nên, biện pháp duy nhất chính là ngươi chết. Nghe nói như vậy, ánh mắt của Ngạo Vô Song rốt cuộc quay lại, rơi xuống trên người Cao Tuấn Sơn. Ngay sau đó, cái tiếng ngạo ý 10 phần trên mặt lộ ra một tia khinh thường, ngươi không có khả năng để giết ta, đối thủ của ta chỉ có Bộ Kinh Vân cùng Lâm Lãng Tiên. Ngươi, còn kém xa. Ha ha, thật đúng là tự phụ gia hỏa. Cao Tuấn Sơn cười nhạt, hy vọng ngươi thời điểm chết còn có thể cho là như thế. Ngạo Vô Song ánh mắt híp lại, âm thanh lạnh giá, xem ra ngươi là chuẩn bị muốn chết. Rốt cuộc là ai đang tìm cái chết, ngươi lập tức thì sẽ biết. Cao Tuấn Sơn tiếng nói vừa dứt, thân thể nhất thời cấp trùng mà ra, nháy mắt liền đến trước mặt Ngạo Vô Song, mang theo Thiên Mã Tọa Thánh Ý quyền sáo quyền phải, hung hăng hướng mặt của Ngạo Vô Song đánh tới. Ngạo Vô Song sắc mặt sụp biến, con ngươi đột nhiên co rút lại, tốc độ thật nhanh. Suýt xảy ra tai nạn thời khắc, hắn đem trên lưng trường kiếm rút ra, chắn trước mặt. Chen. Một tiếng sắt thép va chạm, thân thể của Ngạo Vô Song nhanh chóng lui về phía sau, trong ánh mắt đã lộ ra một vẻ khiếp sợ. Cùng lúc đó, dưới chân Cao Tuấn Sơn một chút, như bóng với hình như vậy giáng lên, thế mà chộp chầm một quyền, lại lần nữa hướng Ngạo Vô Song đánh tới. Cái tên này, Ngạo Vô Song trong lòng cả kinh, hắn đã cảm thụ trên tay đối phương sức mạnh rồi, chẳng những thế mà chộp chầm, hơn nữa tốc độ cực nhanh, một khi bị gần sát, nghĩ muốn tránh ra. Ngạo Kiếm Vô Song. Một tiếng quát to, thân hình của Ngạo Vô Song nô lên, trên đầu dưới chân, trường kiếm trong tay liên tục hướng xuống dưới đâm ra. Trong phút chốc, trên đầu Cao Tuấn Sơn liền xuất hiện một mảnh ác liệt mưa kiếm. Thử 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 thử. Ngạo Vô Song kiếm nhanh như tia chớp, trong nháy mắt liền có mười mấy kiếm đâm vào thân thể của Cao Tuấn Sơn. Thắng rồi, tiểu tử kia chết rồi, không chịu nổi một kích. Têu ngươi phách lối, têu ngươi cuồng vọng. Đám người rối rít vui mừng têu thành tiếng, trong ngực nhất khẩu ác khí dường như cũng biến mất theo. Nhưng mà, đang lúc này, chỉ nghe hoành một tiếng, thân thể của Cao Tuấn Sơn hóa thành một đoàn xương khói màu trắng. Ừ, xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trên lôi đài xương khói màu trắng, không hiểu kết quả xảy ra chuyện gì. Cho dù là thân là người trong cuộc Ngạo Vô Song, cùng với kiến thức rộng trưởng môn các phái, cũng từng cái vô cùng khiếp sợ. Đang lúc này, sau lưng của Ngạo Vô Song, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên, chính là Cao Tuấn Sơn. Trên tay phải của hắn, một viên dạ xẻn gẳng chính nhanh chóng xoay tròn, hướng lưng của Ngạo Vô Song tích đánh tới. Chúng trưởng môn thần sắc kinh hãi, liền bọn họ cũng không thấy rõ, Cao Tuấn Sơn là như thế nào chạy đến sau lưng Ngạo Vô Song đấy. Trang chủ Bái Kiếm Sơn trang càng là hoảng sợ theo chỗ ngồi đứng lên, gấp giọng quát lên, cẩn thận. Lấy thực lực của Ngạo Vô Song, tự nhiên đã cảm giác được tới từ sau lưng tập kích. Ngay từ lúc trang chủ Bái Kiếm Sơn trang lên tiếng nhắc nhở trước, thân thể của hắn cũng đã bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy Ngạo Vô Song đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, dùng cái này né tránh công kích. Đồng thời trường kiếm trong tay nhanh chóng hướng sau chặt chém, muốn thông qua công kích tới áp chế Cao Tuấn Sơn công kích. Chen, một tiếng giòn vang, Ngạo Vô Song chỉ cảm thấy trường kiếm căng thẳng, lưỡi kiếm lại bị đối phương vừa nắm chặt rồi. Tốt bền bị quyền sáo. Ngạo Vô Song trong lòng thán phục mới vừa lên, sau lưng đột nhiên cảm thấy đau đớn một hồi, đáng sợ lực cắt trong nháy mắt cuốn sạch hắn toàn bộ sau lưng. Ngạo Kiếm Bá Thể. Ngạo Vô Song trong lòng rét một cái, cả người công lực trong khoảnh khắc toàn bộ bùng nổ, một đạo sáng chói kim sắc kiếm mang phóng lên cao, càng hóa thành còn như thực chất một dạng to lớn lưỡi kiếm, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ trong đó, Cao Tuấn Sơn dạ xẹt gẳng ra sức cắt màu vàng kia lưỡi kiếm, ánh sáng màu xanh ra trời cùng màu vàng điên cuồng va chạm, bắn tung tóe ra vô số lam kim tương giao điểm sáng. 3. Dạ xẹt gẳng đột nhiên nổ bể ra tới, hóa thành một đạo vầng sáng xanh lam, hướng về bốn phía phúc bắn ra. Cao Tuấn Sơn rên lên một tiếng, thân thể bay ngược mà quay về, một mực thối lui ra 5-6 thước mới trở về mặt đất, sắc mặt nghiêm túc. Mà kim sắc lưỡi kiếm trong nạo vô song, nhưng là sắc mặt phồng đỏ, trên người khí tức lên xuống không đinh. Tại khóe miệng của hắn, càng có từng tia máu tươi tràn ra, hiển nhiên đã bị nội thương. Phía dưới lôi đài, mọi người rối rít trừng trực ánh mắt. Phá Thiên Ba kiếm đứng đầu, Ngạo kiếm công tử Ngạo vô song, bị cái kia bình dân thanh niên một đòn đánh ra nội thương. Cái này làm sao có thể? Đây chính là Ngạo vô song a. Giết cao thủ nhất lưu như giết gà giết chó một dạng Ngạo vô song a. Lại bị thanh niên này một đòn liền đánh thành nội thương. Nếu như mới vừa Ngạo vô song không có sử dụng ra Ngạo kiếm bá thể, vậy bây giờ sẽ là tình hình gì? Mọi người cơ hồ không dám còn muốn giống đi xuống. Thanh niên bình dân này, như thế nào lợi hại như vậy? Lan Nguyệt Tông bên kia, nhị nương đã hoàn toàn sợ ngây người. Nàng trước từng nói, chỉ cần Ngọc kiếm công tử ra tay, Cao Tuấn Sơn thất bại. Nhưng là, hiện tại mạnh hơn Ngọc kiếm công tử Ngạo kiếm công tử, lại cũng bị Cao Tuấn Sơn đánh cho bị thương. Hiển nhiên, Ngọc kiếm công tử căn bản không có khả năng là đối thủ của Cao Tuấn Sơn. Tên tiện dân này, làm sao sẽ mạnh như vậy? Quá đáng sợ. Nếu như hắn tìm phiền toái cho mình, chính mình chắc chắn phải chết. Thời khắc này, nhị nương vạn phần hoảng sợ, hối hận không thôi. Lan Nguyệt Tâm nhìn thấy nhị nương sắc mặt, nhất thời rất là đắc ý, thầm nói, bây giờ biết sợ chưa? Để cho ngươi xem thường Cao đại ca. Tại bên cạnh của Lan Nguyệt Tâm, Lan Cẩm Nhi cũng là khiếp sợ không thôi. Nàng tin tưởng lời của Lan Nguyệt Tâm, cho là Cao Tuấn Sơn thực lực bất phàm, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Nàng căn bản chưa từng nghĩ, thực lực của Cao Tuấn Sơn lại sẽ còn mạnh hơn Ngạo kiếm công tử. Mạnh mẽ như vậy thanh niên, trước ở trên giang hồ lại một chút thanh danh đều không hiện. Chẳng lẽ, hắn là một cái nào đó lãnh đời cao thủ đệ tử, cái này là lần đầu tiên vào giang hồ. Nếu quả thật là nếu như vậy, có thể dạy dỗ đáng sợ như vậy đệ tử, sư phụ của hắn lại sẽ khủng bố cỡ nào? Khó trách hắn dám không kiêng nể gì như thế, sợ rằng phái Thiên Sơn cùng Sòng Bạc Dịch Tiên căn bản là không làm gì được hắn. Mà Vô Song Thành, tại lần này tỷ võ cầu hôm sau, chỉ sợ cũng sẽ không lại gây sự với Cao Tuấn Sơn rồi. Bởi vì Cao Tuấn Sơn rất có thể sẽ trở thành Vô Song Thành con rể. Lan Cẩm Nhi suy nghĩ thay đổi thật nhanh, đột nhiên xoay người nhìn lấy Lan Nguyệt Tâm nói, "Nguyệt Nhi, nương thu hồi lời khi trước. Từ nay về sau, ngươi nhất định phải cùng Cao Tuấn Sơn bảo trì quan hệ mật thiết, tốt nhất có thể trở thành nữ nhân của hắn." Chương 217, một quyền đánh giết. Trên lôi đài đầu, các trưởng môn đều là sắc mặt nặng nề. Đặc biệt là trang chủ Bái Kiếm Sơn Trang, hắn mới bắt đầu từng nói, Ngạo Vô Song có thể ung dung đánh bại Cao Tuấn Sơn. Nhưng mà, giờ phút này phát sinh trước mắt hắn sự thật, lại lớn lẫn nhau đỉnh kính. Chỉ là vừa giao phong, Cao Tuấn Sơn liền chiếm cứ ưu thế, đem Ngạo Vô Song đánh cho bị thương. Trước hắn nói những thứ kia khoe khoang Ngạo Vô Song mà nói, hiện tại giống như từng nhát bạt thai như vậy, hung hăng rút ra ở trên mặt hắn. Vô Song, đừng đùa, vội vàng cho ta giải quyết hắn. Trang chủ Bái Kiếm Sơn Trang phẫn nộ quát. Các trưởng môn lại rất rõ ràng, Ngạo Vô Song căn bản không có chơi. Trang chủ Bái Kiếm Sơn Trang sở dĩ nói như vậy, không phải là để cho trên mặt hắn đẹp mắt một chút mà thôi. Nhưng mà, hắn lại không thèm nghĩ nữa nghĩ, nếu như là cuối cùng Ngạo Vô Song chiến bại, vậy hắn những lời này, há chẳng phải là lại sẽ đánh mặt của hắn. Ngươi là người thứ nhất có thể kích phá ta Ngạo kiếm bá thể đồng bối chi nhân. Ngươi có tư cách để cho ta lấy ra toàn bộ thực lực. Ngạo Vô Song xoay người lại, ngữ khí lãnh đạm nói. Thật sao? Cái kia liền lấy ra toàn bộ thực lực để cho ta nhìn một chút. Cao Tuấn Sơn khẽ mỉm cười, cái này Ngạo Vô Song hiển nhiên cũng là một cái rất nặng mặt mũi chi nhân, lại nói cái gì không có lấy ra toàn bộ thực lực. Tại mới vừa rồi cái kia sống chết trước mắt, như hắn còn không có lấy ra toàn bộ thực lực, cái kia chỉ có thể nói là hắn tự tìm chết rồi. Ngươi sẽ thấy. Ngạo Vô Song nói là nói như vậy, nhưng thân thể lại vẫn không có hành động. Cao Tuấn Sơn tự nhiên nhìn thấu ý đồ của hắn, lắc đầu thở dài nói, nếu muốn vận công điều tức, vậy thì chuyên tâm một chút, nói nhiều như thế không phải là muốn kéo dài thời gian mà thôi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đánh lén ngươi, chờ ngươi điều tức xong rồi, ta lại lãnh giáo toàn bộ thực lực của ngươi. Ngạo Vô Song ánh mắt cứng đờ, hắn quả thật đang kéo dài thời gian vận công điều tức, nhưng bị Cao Tuấn Sơn nói thẳng ra, còn nói sẽ chờ hắn điều tức xong động thủ nữa. Cái này làm cho Kiêu Ngạo Vô cùng Ngạo Vô Song làm sao có thể chịu đựng. Hừ, nếu ngươi gấp như vậy muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nói lấy, Ngạo Vô Song thân hình chớp động, hướng về Cao Tuấn Sơn vọt tới. Chói mắt kiếm mang ở trên người hắn chớp động, rực rỡ vô cùng. Thời khắc này, Ngạo Vô Song phảng phất hóa thân một thanh tuyệt thế lợi kiếm, hướng về Cao Tuấn Sơn vung chém mà tới. Thấy đơn giản như vậy phép khích tướng đều có thể thành công, Cao Tuấn Sơn đối với Ngạo Vô Song nhất thời coi thường thêm vài phần. Mắt thấy đối phương cầm kiếm đánh tới, Cao Tuấn Sơn cười nhạt, hắn không tính tiếp tục chơi tiếp. Mặc kệ Ngạo Vô Song có hay không sử dụng ra toàn lực, đều không trọng yếu, hắn sẽ không lại để cho Ngạo Vô Song tiếp tục còn sống. Bong 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 quang, từng cục khôi giáp tinh xảo, chống rông xuất hiện tại Cao Tuấn Sơn thân thể mỗi cái vị trí. Nhìn lấy cái kia tạo hình kỳ lạ, nhưng lại đặc biệt khốc liệt khôi giáp, tất cả mọi người đều là một mặt đờ đẫn. Bọn họ không hiểu rõ, tại sao không giải thích được sẽ xuất hiện khôi giáp? Chứng nhãn pháp sao? Độc Cô Nhất Phương nhìn thấy thân khôi giáp này, không khỏi đột nhiên đứng lên, sắc mặt rung động. Hắn đối với bộ giáp này nhưng là ký ức chưa phai. Nhưng là, khuya ngày hôm trước xuyên thân khôi giáp này, rõ ràng là một người đàn ông trung niên. Làm sao nay trên sân thượng lại là một gã thanh niên? Chẳng lẽ nói thanh niên này là khuya ngày hôm trước trung niên nam nhân kia đệ tử? Độc Cô Nhất Phương cao mày thầm nói. Ngạo Vô Song tự nhiên cũng nhìn thấy khôi giáp trên người Cao Tuấn Sơn, mặc dù hắn cũng đồng dạng vô cùng khiếp sợ, nhưng hắn phải công kích. Mũi tên đã lên dây cùng, há có thể không phát? Ngạo kiếm thi thiên. Ngạo Vô Song quát to một tiếng, trường kiếm trong tay giận đâm mà ra, một đạo to lớn kim sắc kiếm mang theo mũi kiếm đâm ra, đánh thẳng Cao Tuấn Sơn mà đi. Đối mặt cái này đâm đầu vào công kích, Cao Tuấn Sơn càng không tránh không né, thậm chí liền tư thái phòng ngự đều không có làm. Hắn liền như vậy lặng lặng đứng ở, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Cái tên này, chẳng lẽ muốn dùng cái kia thân khôi giáp mạnh bạo kháng vô song kiếm chiêu? Trang chủ Bái Kiếm Sơn trang mặt lộ tức giận. Cuồng vọng. Hắn cho là cái kia khôi giáp là cái gì? Lại nghĩ dựa vào một cái khôi giáp liền chống được vô song kiếm chiêu, quả thật là tự tìm đường chết. Dư trưởng môn đều không có lên tiếng, nhưng ý nghĩ trong lòng, giống như trang chủ Bái Kiếm Sơn trang, cho là một cái khôi giáp không thể có thể đỡ nổi ngạo vô song ngạo kiếm thí thiên. Dưới đài mọi người nghe xong lời của trang chủ Bái Kiếm Sơn trang, nhất thời biến thành trở nên hưng phấn. Bọn họ chờ đợi đã lâu thời khắc, dường như lập tức liền tới trước khi. Cái đó đáng giận bình dân thanh niên, lập tức liền muốn bởi vì tự đại mà bị ngạo vô song một kiếm xuyên tim rồi. Chỉ có Độc Cô Nhất Phương rõ ràng, cái kia khôi giáp lực phòng ngự khủng bố cỡ nào. Khuya ngày hôm trước, kiếm của hắn 18, thậm chí ngay cả tại khôi giáp này lên lưu lại một đạo vết kiếm đều không làm được. Lấy thực lực của ngạo vô song, cho dù trong tay có kiếm, cũng không khả năng phá khôi giáp này phòng ngự. Keng. Cái kia to lớn kim sắc kiếm mang đâm vào Cao Tuấn Sơn lực, phát ra một đạo chói mắt kim quang. Nhưng mà, kim quang đi qua, mọi người liền ngạc nhiên phát hiện, cái kia thoạt nhìn vô cùng sắc bén kim sắc kiếm mang, đúng là bị cái kia khôi giáp cản lại. Hơn nữa, vô luận kim sắc kiếm mang như thế nào đi phía trước, cũng không cách nào ở đó trên khôi giáp lưu lại dù là một đạo vết tích. Cái này làm sao có thể? Đám người hoảng sợ gào lên, bọn họ không thể tin tưởng, một cái khôi giáp lại có uy lực như vậy, đứng yên bất động liền chặn lại ngạo vô song công kích. Trường môn các phái cũng mỗi một người đều trừng trực ánh mắt, mãnh liệt như vậy khôi giáp, coi như là bọn họ cũng là chưa bao giờ nghe. Miệng của trang chủ Bái Kiếm Sơn trang lớn đã đủ để nhét thêm một viên tiếp theo chứng vị. Hắn trước một giây vẫn còn nói, Cao Tuấn Sơn nghĩ dựa vào một cái khôi giáp chịu đựng ngạo vô song kiếm chiêu, là tự tìm đường chết. Sau một giây, cái khôi giáp đó liền đùng đùng đánh mặt của hắn. Chẳng những chịu đựng ngạo vô song kiếm chiêu, thậm chí liền một chút vết thương đều không cách nào lưu lại. Đáng sợ, quá đáng sợ. Đây rốt cuộc là khôi giáp gì? Còn nữa, thanh niên này rốt cuộc là ai? Vì sao lại hùng có kinh khủng như vậy khôi giáp? Nhưng mà, nói đến đánh vào lớn nhất, dĩ nhiên là coi như người trong cuộc ngạo vô song rồi. Hắn luyện kiếm 18 năm, lúc này mới có hôm nay võ công và danh khí. Nhưng là, thời khắc này, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm pháp, thậm chí ngay cả một cái khôi giáp đều không gây thương tổn được. Xì nhục, vô cùng nhục nhã. Đường đường ngạo kiếm công tử, lại tại dưới con mắt mọi người, liền đối phương khôi giáp đều không phá được. Cái này làm cho hắn sau đó làm sao còn ở trên giang hồ cất bước. Hỗn đản, ta muốn ngươi chết. Ngạo vô song nổi giận gầm lên một tiếng, ngay cả mặt mũi con mắt đều trở nên có chút dữ tợn. Trên người hắn kiếm mang, đúng là lại lần nữa tăng vọt. Nhưng mà, vô luận ngạo vô song như thế nào tức giận, cuộc chiến đấu này, tại Cao Tuấn Sơn mặc vào Thiên Mã Tỏa Thánh Y một khắc kia, cũng đã kết thúc. Thực lực của ngạo vô song, nhiều nhất cũng liền cấp E đỉnh phong tở lệ ở trình độ, căn bản không thể nào là mặc vào Thiên Mã Tỏa Thánh Y, cấp 2, sau Cao Tuấn Sơn đối thủ. Đi chết đi. Cao Tuấn Sơn thì thầm một tiếng, Thiên Mã Lưu Tinh Quyền đột nhiên đánh ra. An mặc Thiên Mã Tỏa Thánh Y, cấp 2, dưới tình huống, Cao Tuấn Sơn Thiên Mã Lưu Tinh Quyền là nắm giữ tốc độ siêu âm tốc độ đánh đáng sợ quyền pháp. Ngạo vô song thậm chí còn chưa phản ứng kịp, cũng đã bị hơn 10 đạo màu xanh ra trời quyền ảnh bao phủ lại rồi. Kiếm mang sáng chói kia cũng vào giờ khắc này biến thành trở nên ảm đạm vô quang. Rầm 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 rầm. Liên tiếp đáng sợ tiếng oanh kích trong, trên người ngạo vô song kiếm mang hoàn toàn biến mất, sau đó mà tới chính là một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiếng hét thảm này làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng giật mình, sống lưng lạnh cả người. Làm quyền ảnh sau khi biến mất, thân thể của ngạo vô song mềm nhũn té xuống đất, toàn thân cao thấp phủ đầy rậm rạp chẳng chịt quyền ấn. Nhìn hắn không nhúc nhích, hiển nhiên là lành ít dữ nhiều. Ở trong thị giác của Cao Tuấn Sơn, một quyển màu xanh da trời bí tịch đang lặng lặng nằm ở bên người của ngạo vô song. Ngay tại Cao Tuấn Sơn chuẩn bị túi người đem bí tịch nhặt lên, một đạo cực kỳ sắc bén công kích từ trên lôi đài đầu chảy ra mà tới. Ngay sau đó, một đạo tiếng giống giận cũng theo cái kia quần quần mà tới, tiểu tử thúi, ta muốn giết ngươi. Chương 218, vô song kiếm tới tay. Cao Tuấn Sơn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo sáng chói kim sắc kiếm mang đã gần ngay trước mắt. Kiếm này mang cùng ngạo vô song cực kỳ tương tự, chỉ bất quá càng thêm sắc bén, càng thêm mau lẹ, lực tàn phá cũng càng đáng sợ hơn. Rất hiển nhiên, đâm ra một kiếm này người, tất nhiên là so ngạo vô song nhân vật càng mạnh mẽ. Siêu cao thủ nhất lưu. Phốc suy. Kiếm mang trong nháy mắt liền đâm xuyên qua thân thể của Cao Tuấn Sơn, không có vào trong võ đài. Mọi người ở đây cho là Cao Tuấn Sơn bị một kiếm này chém chết, cái kia bất động thân thể lại đột nhiên ảnh một tiếng hóa thành một đoàn xương mù màu trắng. Sau đó, bóng người của Cao Tuấn Sơn liền xuất hiện tại lôi đài bên kia. Hắn cũng không gấp phản kích, mà là lạnh lùng đối với Độc Cô Nhất Phương hỏi, "Độc Cô thành chủ, chẳng lẽ cái này tỷ võ cầu hôn, có thể mặc cho người khác đánh lén ám toán sao?" Độc Cô Nhất Phương sắc mặt không vui, ánh mắt rơi ở bên cạnh ngạo vô song trên người trang chủ Bái Kiếm Sơn trang, ngữ khí lạnh lùng nói, "Ngạo trang chủ, ngươi như vậy để cho ta rất khó khăn a." Trang chủ Bái Kiếm Sơn trang ánh mắt cừu hận trợn mắt nhìn Cao Tuấn Sơn, đồng dạng ngữ khí bất thiện nói, "Độc Cô Nhất Phương, chẳng lẽ ngươi dự định che chở cái này hung thủ giết người sao?" Thấy đối phương lại gọi thẳng tên mình, Độc Cô Nhất Phương sắc mặt càng là khó coi, lúc này cũng không khách khí nói, "Ngạo nhân vương, nơi này là vô song thành ta, ngươi đứng địa phương là con gái ta lôi đại tỷ võ cầu hôn. Ngươi nếu dám phá hư con gái ta tỷ võ cầu hôn, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi." Ngạo nhân vương ánh mắt lóe lên, hắn biết rõ, thanh niên trước mắt cũng đã phi thường khó giải quyết, nếu như là lại đắc tội Độc Cô Nhất Phương, sợ rằng càng khó đối phó. Kế trước mắt, chỉ có thể trước chịu đựng, chờ đến tỷ võ cầu hôn kết thúc, lại đi đối phó người thanh niên này. "Được, ta nể mặt ngươi, chờ tỷ võ cầu hôn kết thúc sau, lại tìm hắn tính sổ." Ngạo nhân vương nói lấy, một cái ôm lấy thi thể của Ngạo Vô Song, nhịp bước nặng nề về tới vị trí của mình. Con trai đã bị giết, nếu là bởi vì báo thù mà đi đắc tội Độc Cô Nhất Phương, quá không đáng. Cho nên, Ngạo Nhân Vương cuối cùng lựa chọn nhẫn lại. Nhưng mà, cái này tỷ võ cầu hôn còn có thể tiếp tục nữa sao? Tại Ngạo Vô Song đều bị đánh chết dưới tình huống, còn có ai dám lên đài cùng Cao Tuấn Sơn đánh một trận? Cao Tuấn Sơn hiển nhiên cũng biết không có người còn dám tùy tiện giao thủ với hắn, cho nên chủ động đưa mắt về phía đứng ở sau lưng Độc Cô Nhất Phương Lâm Lăng Thiên. Ngươi khi đó không phải là phải cùng ta ở trên lôi đài luận bàn một, hai sao, tại sao còn không xuống? Trong mắt Cao Tuấn Sơn mang theo một tia hài hước. Lâm Lãng Thiên nghe vậy, ánh mắt hơi chăm chú. Nếu như là trước kia, hắn tự nhiên không nói hai lời liền lao xuống, cùng Cao Tuấn Sơn phân cao thấp rồi. Nhưng là, trải qua mới vừa trận chiến đó, liền Ngạo Vô Song đều bị đánh giết, hắn đã mất đi lòng tin. Hắn mặc dù so sánh lại Ngạo Vô Song hơi hơi mạnh hơn một chút, nhưng cùng Cao Tuấn Sơn so, hiển nhiên còn kém không ít. Mới vừa Cao Tuấn Sơn dùng để đánh giết Ngạo Vô Song quyền pháp, hắn đồng dạng không thấy rõ. Cái này cũng có nghĩa là một quyền này đồng dạng có thể đánh giết hắn. Biết rõ chết chắc, hắn lại làm sao có thể sẽ tự tìm đường chết đây? Thực lực của ngươi rất mạnh, luận bàn thì không cần. Lâm Lãng Thiên trực tiếp cự tuyệt Cao Tuấn Sơn mời. Cái này để cho trong lòng mọi người chợt lạnh, liên đoạt lôi tiếng hô cao nhất Lâm Lãng Thiên đều tránh không chiến, xem ra thắng lợi cuối cùng phải thuộc về cái này cuồng vọng thanh niên. Cao Tuấn Sơn đi tới giữa lôi đài, đem Ngạo Vô Song tuân ra bí tịch võ công thu nhập không gian tư nhân, sau đó liền lặng lặng đứng ở trên lôi đài, chờ lấy vị kế tiếp người khiêu chiến xuất hiện. Nhưng mà, một mực qua vài chục phút, không có bất kỳ người nào lên lôi đài. Ánh mắt Cao Tuấn Sơn cũng không ngừng tìm kiếm dưới đài chi nhân. Nếu như Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng cùng với trên quan đạo gặp phải nón lá nam có thể lên đài, cái kia ngược lại cũng không tệ. Mấy người bọn họ trên người võ công cũng không đơn giản. Chỉ tiếc, căn bản không thấy ba người cái bóng. Lúc này, Độc Cô Nhất Phương rốt cuộc lại lần nữa đứng lên. Xem ra các vị đã không người dự định lên đài khiêu chiến, ta đây liền tuyên bố, hôm nay đoạt lôi chi người làm, Cao Tuấn Sơn. Theo lời của Độc Cô Nhất Phương vừa dứt tiếng, phía dưới lôi đài nhất thời tiếng kinh hô nổi lên. Chơi ạ, nguyên lai hắn chính là Cao Tuấn Sơn. À, hắn là Cao Tuấn Sơn. Không thể nào. Ta nhớ được sòng bạc Dịch Thiên cho ra tỷ số bồi mới 1-3. Cao Tuấn Sơn có lợi hại như vậy sao? Ha ha, ta để ép Cao Tuấn Sơn thắng. Gấp 3 tỷ số bồi a. Phát đạt. Cùng những thứ này kinh hỉ, kinh ngạc người bất đồng, trong lòng Lan Nguyệt Tâm lại cực kỳ thất lạc. Cao Tuấn Sơn đột đánh, đây cũng là có nghĩa là hắn sẽ cùng Độc Cô Phượng lập gia đình, trở thành vô song thành con rể. Chính mình cùng giữa hắn, xem ra là không thể nào. Độc Cô Nhất Phương hai tay giơ lên, mọi người tiếng nghị luận nhất thời nhỏ xuống. Được, nếu Cao Tuấn Sơn đã thành công đoạt lôi, đó chính là con rể của ta rồi. Hiện tại, mời ra Vô Song kiếm, lập tức bái thiên địa. Nghe được lời của Độc Cô Nhất Phương, Cao Tuấn Sơn trong lòng nóng lên, rốt cuộc phải nhìn thấy Vô Song kiếm rồi. Tại một trận tiếng kèn trong, một nhóm 24 ăn mặc đại hồng ý thường, theo bên ngoài diễn võ trường đi vào. Chính giữa bốn người, mang một cái vẻ bề ngoài, trên kệ, một cái 1 mét có thừa trường kiếm đang lặng lặng nằm. Những người này đi tới trước người Độc Cô Nhất Phương, giá để mái trèo tử bày ở trước mặt Độc Cô Nhất Phương. Độc Cô Nhất Phương nắm lên trường kiếm, hít một hơi thật sâu sau, đem rút ra. Chỉ nghe một đạo tiếng rồng ngâm vang lên, sau đó, một cổ thiên hạ vô song, duy ngã độc tôn bá đạo khí thế, theo ra khỏi vỏ trên trường kiếm lan tràn ra. Đây chính là phong vân thế giới tuyệt thế thần binh. Thật là đáng sợ. Cao Tuấn Sơn mặt lộ kinh hãi, cho dù cách hơn 20 mét, hắn như cũ có thể cảm nhận được vô song kiếm cái kia cổ thiên hạ vô song bá khí. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn lấy trong tay Độc Cô Nhất Phương vô song kiếm, trong ánh mắt toát ra một tia khát vọng. Như thế bảo kiếm, ai đều muốn chiếm làm của mình. Cao Tuấn Sơn, ngươi qua đây. Độc Cô Nhất Phương hướng Cao Tuấn Sơn ngoắc ngoắc tay. Cao Tuấn Sơn theo lời đi tới trước mặt Độc Cô Nhất Phương. Chỉ thấy Độc Cô Nhất Phương một tay nhấc kiếm, một tay kéo lấy cái kia xinh đẹp không thể tả Độc Cô Phượng, cùng nhau đẩy tới trước mặt Cao Tuấn Sơn, trịnh trọng nói, sau đó, Phượng Nhi cùng với cái này vô song kiếm liền giao phó cho ngươi rồi. Ngươi làm thật tốt yêu quý các nàng. Nếu để cho ta biết ngươi có bất kỳ thật có lỗi Phượng Nhi địa phương, ta sẽ đích thân giết ngươi. Nhìn lấy Độc Cô Nhất Phương nghiêm túc ánh mắt, Cao Tuấn Sơn không khỏi có chút khẩn trương, phản phất thật sự tại mặt đối với mình cha vợ. Hắn lại cúi đầu nhìn một chút gần trong gang tấc Độc Cô Phượng, Độc Cô Phượng lập tức ngượng ngùng hơi hơi cúi đầu xuống, trên gương mặt tươi cười một mảnh đỏ bừng, trông rất đẹp mắt. Tự nhiên đờ ra làm gì? Còn không mau tiếp lấy. Độc Cô Nhất Phương trầm giọng nói. Cao Tuấn Sơn liền vội vàng đưa hai tay ra, một tay nắm chặt vô song kiếm, một tay kéo Độc Cô Phượng nhu nhược không xương tay nhỏ, trong lòng dâng lên một loại cảm giác khác thường. Đang lúc này, một đạo mặc áo khoác ngoài màu đỏ thân ảnh, đột nhiên theo một chỗ lầu các mái nhà bay vút mà xuống, vô song kiếm, là của ta. Cùng lúc đó, bên kia gác xếp mái nhà, lại cũng bay ra một đạo đầu mang bóng người của nó lá, đem vô song kiếm giao cho ta. Nhìn thấy lại có người ở ngay trước mặt chính mình muốn cướp vô song kiếm, Độc Cô Nhất Phương nhất thời giận dữ, thử. Lại dám tại vô song thành ta dương ai? Các ngươi tìm chết. Ngay tại Độc Cô Nhất Phương chuẩn bị ra tay thời điểm, một đạo sắc bén thế công theo bên cạnh đánh tới. Độc Cô Nhất Phương sắc mặt hơi trầm lại, liền vội vàng hướng bên cạnh bổ ra một đạo kiếm khí. Ầm. Hai đạo kiếm khí trên không trung tụ hợp, phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngạo Nhân Vương. Độc Cô Nhất Phương sắc mặt nặng nề, hướng hắn phát động tấn công, bất ngờ chính là trang chủ Bái Kiếm Sơn Trang Ngạo Nhân Vương. Lúc này, hai đạo thân ảnh kia đã nhào tới trước mặt Cao Tuấn Sơn, rồi rít hướng về trong tay hắn vô song kiếm bắt đi. Cũng trong lúc đó, lại có một đạo công kích theo phía sau hắn đánh tới, đúng là Thiên Đạo Cung cung chủ ra tay. Chương 219, Độc Cô Nhất Phương chết. Chẳng ai nghĩ tới, lại có người lại đột nhiên ra tay cướp đoạt vô song kiếm. Càng làm cho người ta bất ngờ là, Ngạo Nhân Vương lại ra tay đối phó Độc Cô Nhất Phương. Hai người bọn họ không phải là đồng minh sao? Về phần Thiên Đạo Cung cung chủ ra tay đối phó Cao Tuấn Sơn, cái này ngược lại không quá ngoài ý muốn, dù sao Cao Tuấn Sơn trước nhưng là giết Thiên Đạo Cung cung chủ đệ tử đắc ý. Lúc này, Cao Tuấn Sơn bị Tam Phương giáp công. Mọi người ở đây cho là hắn số kiếp đã định, bóng người của Cao Tuấn Sơn lại đột nhiên biến mất không thấy. Cùng hắn cùng nhau biến mất, còn có Độc Cô Phượng. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ đi đâu? Không chỉ là dưới lôi đài khán giả, liền ngay cả Thiên Đạo Cung cung chủ cùng với cái kia hai gã người tập kích cũng đều vô cùng ngạc nhiên. Lúc này Cao Tuấn Sơn đã thuấn di đến bên người đám người Dương Chu Húc. Hắn đem Độc Cô Phượng giao cho Cung Ngọc Lan, để cho Cung Ngọc Lan phụ trách bảo vệ, sau đó dặn dò, trên lôi đài chuyện các ngươi không nên dính vào, siêu cao thủ nhất lưu các ngươi tạm thời không phải là đối thủ. Có thể tìm một chút cao thủ nhất lưu, làm chút ít bí tịch võ công. Nói xong, Cao Tuấn Sơn nhảy lên một cái, hướng về trên lôi đài nhảy lên đi. Lúc này, hắn đã thấy rõ cái kia cướp đoạt vô song kiếm hai người, một người bất ngờ chính là trước tại trên quan đạo gặp qua Nón Lá Nam, mà một vị khác, cái kia khí chất lãnh khốc, cùng với nổi bật tóc màu lam cùng áo khoác ngoài màu đỏ, để cho Cao Tuấn Sơn rất nhanh liền đoán được thân phận của hắn, Bất Khốc Tử Thần Bộ Kinh Vân. Hai người này mới vừa không có lên lôi đài khiêu chiến hắn, hiển nhiên là tự nhận là thực lực không đủ, nhưng lại vào lúc này ra tay cướp đoạt, xem ra là có cái gì dựa vào. Ánh mắt Cao Tuấn Sơn không khỏi nhìn về phía trang chủ Bái Kiếm Sơn Trang Ngạo Nhân Vương cùng với Thiên Đạo Cung cung chủ. Nói cách khác, Bộ Kinh Vân cùng Nón Lá Nam nhận định Ngạo Nhân Vương cùng Thiên Đạo Cung cung chủ sẽ vào lúc này ra tay đối phó hắn Cao Tuấn Sơn. Sự thật cũng quả nhiên như bọn họ dự liệu, Ngạo Nhân Vương quả quyết ra tay kiềm chế Độc Cô Nhất Vương, mà Thiên Đạo Cung cung chủ thì lại hướng thẳng đến chính mình đánh tới. Lại cộng thêm Bộ Kinh Vân bổ nhào Nón Nam, ba người đối phó chính mình coi như mạnh hơn nữa cũng không khả năng là đối thủ của bọn họ. Cái này chỉ sợ sẽ là Bộ Kinh Vân bổ nhào Nón Nam kế sẽ đi. Chẳng qua là tại trên quan đạo nghe Nón Lá Nam mà nói, hắn tựa hồ là vì đánh bại Bộ Kinh Vân mà tới, nhưng bây giờ tại sao lại cùng Bộ Kinh Vân hành động chung? Nhưng mà câu đố này sợ rằng bằng vào suy nghĩ là không giải được. Thiên Đạo Cung cung chủ thấy Cao Tuấn Sơn lại lần nữa xuất hiện, lập tức liền nào tới. Thiên Đạo trưởng pháp ùn ùn kéo đến như vậy lại xuống, thề phải đánh giết Cao Tuấn Sơn. Đồng thời Bộ Kinh Vân bổ nhào Nón Nam cũng vào tới, đáng sợ nội kình ở trên người hai người hội tụ, tùy thời chuẩn bị đối với Cao Tuấn Sơn phát động đột nhiên tập kích. Độc Cô Nhất Phương muốn lên trước giúp đỡ, lại bị Ngạo Nhân Vương ngăn lại. Độc Cô Minh, ngươi ta ở chỗ này nhìn lấy là được. Ngạo Nhân Vương ngữ khí thờ ơ, lại tràn đầy không được phép nghi ngờ. Hiển nhiên, nếu như Độc Cô Nhất Phương dám cưỡng ép độc thủ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Độc Cô Nhất Phương trợn mắt nhìn Ngạo Nhân Vương, trong lòng biết Ngạo Nhân Vương nếu là muốn dây dưa chính mình trong thời gian ngắn tuyệt đối không thoát khỏi. Được, chúng ta ở nơi này nhìn lấy. Lãng Thiên, ngươi đi giúp Cao Tuấn Sơn một tay. Vâng. Lâm Lãng Thiên cung kính đáp ứng, cất bước hướng phía trước đi tới. Khi đi ngang qua sau lưng Độc Cô Nhất Phương, trong mắt Lâm Lãng Thiên đột nhiên bắn ra một đạo hàn mang, xúc thế đã lâu một trường, đột nhiên khắc ở lưng của Độc Cô Nhất Phương tâm. Độc Cô Nhất Phương thời khắc này sự chú ý toàn ở Cao Tuấn Sơn cùng trên người Ngạo Nhân Vương, nào sẽ nghĩ tới đồ đệ của mình lại đột nhiên ra tay với chính mình, nhất thời bị chặt chẽ vững vàng đánh một trường. Một trường này, Lâm Lãng Thiên xúc thế mà phát, mà Độc Cô Nhất Phương nhưng là không chút nào phòng bị. Chẳng qua là một trường, Độc Cô Nhất Phương liền bị đánh miệng phun máu tươi, khí tức bể bại. Ngươi, tại sao? Độc Cô Nhất Phương té xuống đất, không dám tin nhìn chằm chằm Lâm Lãng Thiên. Hắn không thể tin được, một tay bồi dưỡng ra đệ tử đắc ý, lại sẽ ở sau lưng hại hắn. Trong ánh mắt của Lâm Lãng Thiên tràn đầy cừu hận, cắn răng nghiến lợi nói, tại sao? Cái này cần hỏi một chút con trai ngoan của ngươi. Độc Cô Nhất Phương mặt đầy ngạc nhiên nhìn lấy Độc Cô Minh, Lâm Lãng Thiên lời này có ý gì? Độc Cô Minh cũng là một mảnh ngạc nhiên, chuyện mới vừa phát sinh đã để cho hắn hù dọa bối rối. Hiện tại Lâm Lãng Thiên lại nói, sự phản bội của hắn cùng chính mình có quan hệ. Chính mình lúc nào để cho Lâm Lãng Thiên phản bội? Con của ngươi cả ngày coi ta là nô bộc sai bảo, mà ngươi lại chưa bao giờ thêm ngăn trở. Ta chẳng qua là học trò ngươi, không phải là đầy tớ của ngươi. Cho nên ta hận ngươi, hận con của ngươi, hận vô song thành. Ta đã sớm đã thề, một ngày nào đó muốn cho toàn bộ các ngươi trả giá thật lớn. Trong mắt Lâm Lãng Thiên lóe lên vẻ hưng phấn. Những lời này, trong lòng hắn nhẫn nhịn quá lâu quá lâu. Hôm nay một trường này, để cho hắn cả người thoải mái. Ngạo Nhân Vương cũng không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện loại biến cố này, ngây người sau khi, nhưng là cười lên ha ha, Độc Cô Nhất Phương, không nghĩ tới ngươi lại cũng có một ngày như vậy. Lâm Lãng Thiên, ngươi là nhân vật có hứng thú, có thể gia nhập ta Bái Kiếm Sơn Trang. Tại Bái Kiếm Sơn Trang, tuyệt đối không có người dám sai bảo ngươi, chỉ có ngươi sai bảo người khác. Nghe nói như vậy, Lâm Lãng Thiên khẽ mỉm cười, ôn quyền nói, đa tạ trang chủ, Lâm Lãng Thiên nguyện ý gia nhập. Ha ha ha. Ngạo Nhân Vương mừng rỡ, mời Lâm Lãng Thiên gia nhập, không chỉ là nhìn chúng Lâm Lãng Thiên, cũng là bởi vì có thể chọc tức một chút Độc Cô Nhất Phương. Đúng như dự đoán, nghe được Lâm Lãng Thiên dễ dàng như thế liền đáp ứng gia nhập Bái Kiếm Sơn Trang, Độc Cô Nhất Phương lại lần nữa tức giận miệng phun máu tươi. Mà một bên Độc Cô Minh thì đã hoàn toàn sợ choáng váng. Đang lúc này, Lâm Lãng Thiên bước động bước chân đi về phía Độc Cô Minh, trên mặt mang theo nụ cười dữ tợn, thiếu thành chủ, làm sao đứt đoạn tiếp theo sai bảo ta rồi hả? Ta nghe lấy đây. Độc Cô Minh sợ hãi đến hai chân như nhũn ra, muốn lui về phía sau, nhưng hai chân lại hoàn toàn không nghe sai khiến. Cuối cùng đúng là trực tiếp ngã ngồi xuống đất, cả người run rẩy không ngừng. Không, không được, không nên giết ta. Ta cũng nguyện ý gia nhập Bái Kiếm Sơn Trang. Sau đó đều nghe người sai bảo. Nghe được lời của Độc Cô Minh, Ngạo Nhân Vương lại lần nữa cười to lên, ha ha ha, Độc Cô Nhất Phương, không nghĩ tới ngươi anh minh một đời, sinh con trai nhưng lại như thế thứ hèn nhát. Ta thật hoài nghi hắn có phải hay không là ngươi ruột thì đấy. Độc Cô Nhất Phương giận dữ công tâm, trong miệng máu tươi phun mạnh không ngừng, chờ đến dừng lại, đã là hơi thở mong manh. Lúc này Độc Cô Nhất Phương, trong mắt đã không thấy được bất kỳ sinh cơ. Đệ tử đắc ý phản bội, cộng thêm ruột thịt sự phản bội của con trai, đã để cho hắn lâm vào tuyệt vọng. Bây giờ, Độc Cô Phượng cũng đã giao phó cho Cao Tuấn Sơn, hắn đã một chút ràng buộc cũng không có. Chết thì chết đi. Hắn một khắc cũng không muốn lại nhìn thấy Lâm Lãng Thiên cùng mặt của Độc Cô Minh. Trên mặt của Lâm Lãng Thiên hiện ra một tia tà ác nụ cười, muốn ta không giết ngươi cũng được, chỉ cần ngươi giết Độc Cô Nhất Phương, ta liền tha cho ngươi một mạng. Nói lấy, Lâm Lãng Thiên đem một thanh dao găm ném ở trước mặt Độc Cô Minh. Nhìn trước mắt dao găm, trong mắt Độc Cô Minh thoáng qua một tia dãy rủa, nhưng rất nhanh nhận đi. Hắn giống như bắt rơm dạ cứu mạng đem chủy thủ kia thật chặt nắm ở trong tay, sau đó hướng về nằm ở một bên Độc Cô Nhất Phương nhìn lại. Cha, ngươi chớ có trách ta. Ngươi ngược lại cũng sắp chết rồi. Trước khi chết còn có thể cứu ta một mạng, cũng coi là cho ta Độc Cô gia để lại huyết mạch. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho Độc Cô gia huyết mạch từ đấy đoạn tuyệt đấy. Cho nên, ngươi yên tâm đi thôi. Nói xong, Độc Cô Minh đúng là lao thẳng tới Độc Cô Nhất Phương mà tới. Không có có một chút do dự, đem chủy thủ kia hung hăng đâm vào trái tim Độc Cô Nhất Phương. Phốc suy, máu tươi tung tóe. Ánh mắt của Độc Cô Nhất Phương cố định hình ảnh tại trên mặt của Độc Cô Minh, khóe miệng có vẻ cười thảm. Sau đó, hắn giống như là sử dụng ra chút sức lực cuối cùng như vậy, hướng về bầu trời giống to, Cao Tuấn Sơn, chăm sóc kỹ Phượng Nhi. Dứt lời trong nháy mắt, nét mặt của hắn liền đọc lại, trong mắt dần dần đã mất đi sáng bóng, biến thành một mảnh hôi bại. Một đời cường giả, từ đấy bỏ mình. Chương 220, nhiều mặt vây giết. Cao Tuấn Sơn bị ba gã cao thủ vây công, có chút quần áo rách dưới. Đang lúc này, hắn nghe được Độc Cô Nhất Phương tiếng gào. Quay đầu nhìn lại, không khỏi thất kinh, thân là siêu cao thủ nhất lưu Độc Cô Nhất Phương, lại chết rồi. Cái này làm sao có thể? Ai có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đánh chết một tên siêu cao thủ nhất lưu? Ở nơi này sững sờ giữa thần, Thiên Đạo Cung cung chủ một trường liền rơi vào trên vai của hắn. Đáng sợ lực đạo, nhất thời đem hắn chụp nửa quỳ xuống. Bộ Kinh Vân bổ nhào nón nam thấy vậy, Bài Vân trưởng cùng Vô Danh kiếm pháp cũng hướng về Cao Tuấn Sơn đánh tới. Đáng chết. Xa gì gặng. Cao Tuấn Sơn mắt phải nhất thời biến thành trở nên hoàn toàn đỏ ngầu, con ngươi bên trên, ba miếng màu đen câu ngọc đặc biệt nổi bật, chính là hối đoái tự hạ tặc cả cả sĩ ba câu ngọc xạ gì gặng. Cả cả sĩ xạ gìn gặng nắm giữ sao chép năng lực, có thể dễ dàng thấy rõ phương thức công kích của đối thủ, phương vị. Chỉ cần thực lực của mình mạnh hơn đối thủ, Cao Tuấn Sơn có thể dễ dàng tránh những công kích này. Lúc này, ba câu ngọc xạ gìn gặng mở một cái, Bộ Kinh Vân bổ nhào nón nam công kích lập tức thu hết vào mắt, phải tránh tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Cái gì? Thấy Cao Tuấn Sơn thành thạo tránh khỏi bọn hắn hai người công kích, Bộ Kinh Vân bổ nhào nón nam đều là thần sắc cả kinh. Trả lại cho các ngươi. Bài Vân trưởng. Cao Tuấn Sơn một trưởng vỗ ra, trong phút chốc biến ảo thành đầy trời trưởng ảnh, chính là mới vừa rồi Bộ Kinh Vân sử dụng Bài Vân trưởng. Làm sao có thể? Lần này, Bộ Kinh Vân càng là khiếp sợ. Cái này Bài Vân trưởng, trừ hắn ra, cũng chỉ có Hùng Bá sẽ, làm sao trước mắt cái này Cao Tuấn Sơn lại cũng sẽ? Cao Tuấn Sơn đương nhiên sẽ không Bài Vân trưởng, đây chẳng qua là xạ dịn gắng sao chép được mà thôi. Hiện tại để cho hắn lại ra một cái Bài Vân trưởng, hắn căn bản không làm được. Hai người bị Bài Vân trưởng đẩy lui, rơi vào cách đó không xa, cùng Thiên Đạo Cung cung chủ thành kỳ góc xử thế, đem Cao Tuấn Sơn vây vào giữa. Siêu, siêu. Có hai bóng người nhanh chóng nhảy lên tới, là Ngạo Nhân Vương cùng Lâm Lãng Thiên. Bọn họ cũng rơi vào trong vòng đây, từng cái sát ý lăng nhiên nhìn chằm chằm Cao Tuấn Sơn. Hưu. Lại một đạo thân ảnh bay tới, là trưởng môn phái Thanh Thành Trần Đạo Sinh. Tiểu tử này cùng ta có thủ án, hôm nay vừa vặn cùng mọi người cùng nhau giết hắn. Trần Đạo Sinh cười hắc hắc nói, hắn chờ thời khắc này, đợi rất lâu rồi rồi. Đã như vậy, cũng tính ta một người đi. Một nói thân ảnh màu trắng từ dưới lôi đài trong đám người bay vút mà lên, cũng gia nhập bao vây Cao Tuấn Sơn trong đội ngũ, chính là Không Động phái Ngọc Kiếm công tử. Nếu Kỳ Lân tham gia mà nói, ta đây Không Động phái cũng tham gia đi. Không Động trưởng môn cũng gia nhập vòng đây. Hắc hắc hắc. Chúng ta sòng bạc Dịch Thiên cùng tiểu tử này cũng có thủ án, cùng nhau giết đi. Tiên uổng công thân thể mập mạp cũng xuất hiện tại trong vòng đây. Chuyện này, làm sao có thể ít đi tà phái Thiên Sơn. Một cái râu tóc bạc phơ ông lão mặc áo trắng trực tiếp theo bên ngoài diễn võ trường bay vút mà tới, xông thẳng lôi đài, đúng là phái Thiên Sơn lão tổ, tới vì Đoạn Thanh Liên báo thủ. Nhìn lấy trên lôi đài đội hình, đám người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trang chủ Bái Kiếm Sơn Trang Ngạo Nhân Vương, siêu cao thủ nhất lưu. Thiên Đạo Cung cung chủ, siêu cao thủ nhất lưu. Thiên Sơn lão tổ, siêu cao thủ nhất lưu. Không Động trưởng môn, siêu cao thủ nhất lưu. Bốn gã siêu cao thủ nhất lưu, lại cộng thêm còn lại 6 gã cao thủ nhất lưu, đội hình như vậy, hoàn toàn có thể càn quét bất kỳ một cái nào đại phái rồi. Mà giờ khắc này, bọn họ vẹn vẹn chỉ là vì đối phó một người, Cao Tuấn Sơn. Trừ cao thủ đỉnh phong, bất luận kẻ nào đối mặt đội hình như vậy, sợ rằng đều chỉ còn dư lại tuyệt vọng đi. Nhưng mà, đang lúc này, bị vây vào giữa Cao Tuấn Sơn, nhưng là nở nụ cười, ha 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 ha. Không nghĩ tới mạng của ta, lại có nhiều người như vậy muốn. Nhưng là, các ngươi muốn lên sao? Coi như ta cuối cùng thật sự chết ở trong tay các ngươi nghĩ đến đám các ngươi không có ai có thể so với ta chết trước sao? Nghe nói như vậy, Trần Đạo Sinh, Tiền Uổng Công, Ngọc Kiếm Công Tử ba người đều là mặt liền biến sắc. Vây công Cao Tuấn Sơn 10 người chính giữa, là thuộc ba người bọn họ yếu nhất. Nếu như Cao Tuấn Sơn nhất định phải chết, hắn nhất định sẽ kéo mấy cái làm chịu tội thay. Mà ba người bọn hắn, hiển nhiên là Cao Tuấn Sơn mục tiêu thứ nhất. Nếu như Cao Tuấn Sơn liều lĩnh hướng bọn họ phát động tấn công, bọn họ có thể đỡ nổi sao? Nghĩ tới vấn đề này, ba người đều là một trận chột dạ, bọn họ căn bản không có tự tin đó. Cái tiêu hóa thành hơn 10 đạo màu xanh ra trời quyền ảnh quyền pháp, bọn họ căn bản không thấy rõ. Một khi Cao Tuấn Sơn xuất ra, bọn họ tuyệt đối sẽ giống như Ngạo Vô Song như vậy, trực tiếp bị đánh thành thi thể. Thời khắc này, ba người không khỏi có chút tối ám hối hận, đang yên đang lành ngồi ở một bên xem kịch là được, chạy đến xem náo nhiệt gì. Nhưng là, hiện tại để cho bọn họ lại ảo não trở về, bọn họ có thể không làm được. Nếu là thật làm như vậy rồi, cho dù còn sống, sau đó bọn họ cũng đừng nghĩ ở trên giang hồ đặt chân. Hừ, không cần nói chuyện giật gân. Là ngươi bị bốn người chúng ta siêu cao thủ nhất lưu vây công, ngươi cho rằng là ngươi còn có năng lực đi công kích người khác sao? Thiên Sơn lão tổ lạnh rên một tiếng, lại để cho Trần Đạo Sinh ba người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thật đánh nhau, bị bốn gã siêu cao thủ nhất lưu vây công, Cao Tuấn Sơn căn bản không có khả năng công kích bọn họ. Nếu như là hắn dám không để ý bốn gã siêu cao thủ nhất lưu công kích, cái kia tuyệt đối sẽ càng trọng chết. Các ngươi cho là liền các ngươi có trợ thủ sao? Quát lạnh một tiếng, Lãnh Ngưng Dương dứt khoát đi lên lôi đài. Ở sau lưng nàng, Dương Chu Húc, Từ Thiên Vũ, Vương Cửu Côn, Dương Lăng, Diệp Tử Phong năm người theo sát lên. Trên mặt của mỗi người đều tỏa ra hiếu chiến ánh sáng. Xin lỗi rồi, Tuấn ca. Một mực tránh ở phía dưới cũng không là phong cách của ta. Dương Chu Húc toét miệng cười nói. Ha ha, ngửa tay. Từ Thiên Vũ đè một cái ngón tay, phát ra đùng đùng âm thanh. Không có gì đáng nói, chính là ngõa. Vương Cửu Côn mặt đầy kiêu căng khó thuần, một bộ không sợ trời không sợ đất. Giết. Dương Lăng sờ sờ trong tay bá đao, thần sắc lãnh khốc. Tuấn ca, vô song kiếm đem ra ta dùng một chút, ngự kiếm thuật của ta có thể đang thiếu thần binh lợi khí đây. Diệp Tử Phong khêu một cái tóc, lộ ra một cái mê chết người không đền mạng nụ cười. Cũng chỉ có ta loại này soái ca có thể xứng với vô song cái danh hiệu này rồi. Dương Chu Húc cùng Vương Cửu Côn nhìn lấy Diệp Tử Phong cái kia tự luyến mặt nhọn, rồi rít lộ ra vẻ khinh bỉ, đánh rắm. Các ngươi. Trong lòng Cao Tuấn Sơn dâng lên một cổ cảm động. Trừ Lãnh Ngưng Xương bên ngoài, những người còn lại sức chiến đấu cũng liền so cao thủ nhất lưu hơn một chút. Một khi bọn họ gặp phải siêu cao thủ nhất lưu, có khả năng rất lớn sẽ bị chém chết. Nhưng là, bọn họ như cũng lựa chọn lên đài cùng hắn kể vai chiến đấu. Đây chính là đoàn đội sao? Gặp phải vấn đề, không lại yêu cầu một mình hắn gánh, các anh em sẽ cùng hắn cùng nhau gánh. Cùng hắn cùng nhau kể vai chiến đấu. Vô luận đối thủ là mạnh mẽ là yếu, cùng nhau đánh đi. Nhiệm vụ công hội, chỉ dựa vào một mình hắn sao được? Được. Hôm nay liền giết hắn trời đất u ám. Cao Tuấn Sơn cuồng cười một tiếng, vô song kiếm trống rỗng xuất hiện ở trong tay hắn, bị hắn hung hăng ném ra ngoài. Tiếp lấy, vô song kiếm. Bộ kinh vân bổ nhào nón nam nhất thời bay nhào mà ra, hướng về vô song kiếm đuổi theo. Không động trưởng môn nhìn lướt qua đám người Lãnh Ngưng Sương, lạnh nhạt nói, Ngạo Trang chủ, Nghiêm cung chủ, lão tổ, Cao Tuấn Sơn liền giao cho các ngươi, những người còn lại cùng ta cùng nhau đối phó hắn đồng bọn. Được. Ngạo Nhân Vương, Thiên Đạo cung cung chủ, Thiên Sơn lão tổ vui vẻ đáp ứng. Bọn họ đều là nghĩ chính tay đâm Cao Tuấn Sơn, cho dù biết Không động trưởng môn làm như vậy là vì bảo vệ hắn đệ tử kia, cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Cao Tuấn Sơn nhìn Ngạo Nhân Vương, Thiên Đạo cung cung chủ, Thiên Sơn lão tổ một cái, trong đầu suy nghĩ tung bay, ba tên này đều là siêu cao thủ nhất lưu, đều đi đối phó ta mà nói, Lãnh Ngưng Xương bọn họ chỉ cần phải đối mặt một cái siêu cao thủ nhất lưu là được. Lấy thực lực của Lãnh Ngưng Xương, lẽ ra có thể đối phó một cái siêu cao thủ nhất lưu, những người còn lại đối phó cao thủ nhất lưu hẳn là cũng không thành vấn đề. Nghĩ rõ ràng những thứ này sau, trong lòng Cao Tuấn Sơn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không hy vọng nhìn thấy những huynh đệ này có bất kỳ một cái nào chết ở chỗ này. Đã như vậy, vậy thì đánh đi. Chương 221, một quyền chi uy. Vì để tránh cho ảnh hưởng đến người khác, tất cả mọi người đều phân tán ra tới. Trong đó, Diệp Tử Phong đối mặt nón lá nam, Dương Lăng thì lại chặn lại bộ kinh vân. Dương Chu Húc, Từ Thiên Vũ, Vương Cửu Côn ba người phân biệt đối mặt Lâm Lăng Thiên, Trần Đạo Sinh, Tiền Uổng Công. Lãnh Ngưng Xương thì lại độc chiến Không động trưởng môn cùng Ngọc Kỳ Lân. Lại cộng thêm Cao Tuấn Sơn đối trận Ngạo Nhân Vương, Thiên Đạo cung cung chủ, Thiên Sơn lão tổ ba người, toàn bộ trong diễn võ trường xuất hiện 7 cái chiến cuộc. Mà nguyên bản các khách xem thì lại rối rít tối lui đến diễn võ trường nơi chân tượng. Mặc dù vô song thành thịnh yến coi như là hoàn toàn phế đi, nhưng bọn hắn như cũng không chịu rời đi. Bọn họ muốn nhìn một chút, trận đại chiến này cuối cùng sẽ là kết cục gì. Lan Nguyệt Tâm nhìn lấy một người độc đấu ba gã siêu cao thủ nhất lưu Cao Tuấn Sơn, trên gò má xinh xắn toát ra một vẻ lo âu, trong lòng yên lặng cầu nguyện, nhất định không nên chết. Nhất định không nên chết. Nhị Nương thấy được biểu tình của Lan Nguyệt Tâm, nhất thời trong lòng dâng lên mấy phần sảng khoái, giả trang khổ sở nói, "A nha, cái này Cao Tuấn Sơn lợi hại là lợi hại, nhưng là bị ba gã siêu cao thủ nhất lưu vây công, sợ rằng không còn sống lâu nữa." Nghe nói như vậy, Lan Nguyệt Tâm thân thể khẽ run. Nàng căm tức trợn mắt nhìn Nhị Nương, nhưng không biết nên như thế nào phản bác. Bất kỳ có lý trí người đều biết, cho dù Cao Tuấn Sơn mạnh hơn nữa, tại ba gã siêu cao thủ nhất lưu dưới sự vây công, cũng là chắc chắn phải chết đấy. Ha ha, ngươi chừng ta cũng vô dụng, ta nói chính là sự thật mà thôi. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng tiểu tử này là cao thủ định phong không được? Nhị Nương vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt, nàng dường như đã thấy được Cao Tuấn Sơn bị đánh chết hình ảnh, thật là đại khoái nhân tâm a. Hắn sẽ không chết, nhất định sẽ không. Lan Nguyệt Tâm quật cường nói. Nhị Nương cười càng đắc ý hơn, đây cũng không phải là ngươi định đoạt. Cao Tuấn Sơn giết những thứ kia trưởng môn đệ tử đắc ý, bọn họ làm sao có thể sẽ tùy tiện bỏ qua cho hắn? Nhìn lấy Lan Nguyệt Tâm thất hồn lạc phách biểu tình, Nhị Nương trong lòng cười lạnh không dứt, thử cho là leo lên Cao Tuấn Sơn liền có thể không coi ta ra gì rồi sao? Chờ đến con gái ta cùng Ngọc Kiếm công tử kết hợp, ta nhìn các ngươi hai mẹ con làm sao cùng ta tranh cái này Lan Nguyệt Tông vị trí tông chủ. Trong cuộc chiến, Diệp Tử Phong bổ nhào nó nam, Dương Lăng cùng Bộ Kinh Vân đều là ngang sức ngang tài, người này cũng không thể làm gì được người kia. Từ Thiên Vũ cùng Vương Cửu Côn thì lại chiếm cứ nhất định ưu thế, đem Trần Đạo Sinh cùng Tiền Uổng Công chế trụ. Dương Chu Húc cùng Lâm Lãng Thiên chiến đấu thì lại ở thế yếu. Dù sao, thực lực của Lâm Lãng Thiên đã đạt đến chỉ nửa bước vào siêu cao thủ nhất lưu mức độ. Nếu không phải là phương thức chiến đấu của Dương Chu Húc, để cho Lâm Lãng Thiên cực kỳ xa lạ, sợ rằng Dương Chu Húc đã bị đánh chết. Giờ phút này, tươi đẹp nhất không ai bằng Lãnh Ngưng Xương cùng Không động trưởng môn, Ngọc Kỳ Lân chiến đấu. Chỉ thấy Lãnh Ngưng Xương người mặc Tiên Long tỏa thành y, cấp 1, bất kỳ công kích nào rơi vào lòng thuật lên, đều sẽ bị triệt để ngăn cản. Mà Lư Sơn Thăng Long Bá thì lại đem Không động trưởng môn cùng Ngọc Kỳ Lân áp chế gắt gao, ai cũng không dám tùy tiện tiếp xúc, bởi vì phía trên kia ẩn chứa sức mạnh đích thực quá đáng sợ. Như thế cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, lại lấy lực một người, trấn áp một tên siêu cao thủ nhất lưu cùng một tên cao thủ nhất lưu, quả thực thật bất khả tư nghị. Mọi người thầm kinh hãi sau khi, lại ôm tràn đầy rất hiếu kỳ, trẻ tuổi như vậy siêu cao thủ nhất lưu, rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra? Mà nhất kinh hiểm, cũng kinh tâm động phách nhất chiến cuộc, tự nhiên muốn cân nhắc Cao Tuấn Sơn cùng ba vị siêu cao thủ nhất lưu rồi. Chỉ thấy bốn người rối rít hóa thành một bóng người mờ ảo, ở bên trong trời đất xuyên tới xuyên lui. Mọi người chỉ có thể nghe được đáng sợ tiếng nổ, cùng với đủ loại sáng lạng công kích hiệu quả, nhưng căn bản không thấy rõ bốn người động tác. Ầm. Một tiếng vang trầm đục to lớn trong, bóng người của Cao Tuấn Sơn bay ngược mà ra, hiển nhiên là bị người đánh bay. Đáng chết. Nhìn lấy hạ xuống một phần tư danh máu, Cao Tuấn Sơn không khỏi thầm mắng một tiếng. Muốn phá vỡ Thiên Mã Tọa Thánh Y, cấp 2, phòng ngự, công kích căn bản không làm được. Nhưng lệnh Cao Tuấn Sơn không nghĩ tới chính là, nội lực lại có thể trực tiếp xuyên thấu qua Thánh Y, công kích thân thể của hắn. Mặc dù sẽ bị Thánh Y suy yếu không ít, nhưng lại đủ để đối với hắn tạo thành tổn thương. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, một điểm này, những thứ này siêu cao thủ nhất lưu cũng không biết. Nếu không, bọn họ toàn bộ dùng loại phương thức này tấn công, Cao Tuấn Sơn sẽ rất khó ngăn cản. Đến tốc chiến tốc thắng, kéo dài càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Thời khắc này, Cao Tuấn Sơn không giữ lại nữa, vị thù y tới người, to lớn màu đỏ thâm quang rực ở sau lưng triển khai, chậm rãi hoạt động. Tất cả mọi người mặt đầy khiếp sợ trợn mắt nhìn Cao Tuấn Sơn cái này khốc huyễn, không hiểu trên người hắn kết quả xảy ra chuyện gì. Ba gã siêu cao thủ nhất lưu cũng đình chỉ truy kích, một mặt hoảng sợ trợn mắt nhìn trôi nổi tại giữa không trung Cao Tuấn Sơn. Cái này, đây là võ công gì? Ngạo Nhân Vương khiếp sợ trợn mắt nhìn giữa không trung Cao Tuấn Sơn, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Hắn quyết định rồi, Cao Tuấn Sơn phải bắt sống, phải để cho Cao Tuấn Sơn đem loại này võ công giao ra. Thiên Đạo Cung cung chủ cùng Thiên Sơn lão tổ cũng là mặt đầy rung động, bọn họ cũng rất muốn biết, đây rốt cuộc là võ công gì. Thời khắc này, ba gã siêu cao thủ nhất lưu đều không hẹn mà cùng nghĩ đến đồng nhất điểm, bọn họ phải bắt sống Cao Tuấn Sơn, để cho hắn đem môn võ công này giao ra. Lan Nguyệt Tâm đã chấn kinh che miệng, Cao Tuấn Sơn thời khắc này tạo hình quả thực quá kinh diễm. Nhị nương mặt lộ khó chịu, trong giọng nói tràn đầy đố kỵ, "Hừ, tạo hình tốt có ích lợi gì? Còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy muốn chết." Đang lúc này, trên bầu trời Cao Tuấn Sơn phát ra gầm lên một tiếng. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy rậm rạp chẳng chịt màu đỏ thâm quyền ảnh, che ngập bầu trời hướng ba gã siêu cao thủ nhất lưu bao phủ mà tới, trong khoảnh khắc liền đem ba người nhấn chìm. Phía dưới mọi người trở nên thất thần, không nghĩ tới Cao Tuấn Sơn lại có thể phát ra màu đỏ thâm quyền ảnh, hơn nữa số lượng lại có mấy trăm nhiều. Những thứ này màu đỏ thâm quyền ảnh chỉ là cái kia khí tức hủy diệt, liền so với trước kia những thứ kia màu xanh da trời quyền ảnh còn đáng sợ hơn nhiều. Lại cộng thêm gấp 10 lần số lượng, những thứ này siêu cao thủ nhất lưu chỉ sợ sẽ không dễ chịu. Ầm. Một đạo to lớn kim sắc kiếm khí phóng lên cao, đương nhiên đó là Bái Kiếm Sơn Trang Ngạo Kiếm bá thể. Nhưng mà, bất quá mấy giây, cái kia to lớn kim sắc kiếm khí liền nứt vỡ đi ra, hóa thành đầy trời kim sắc điểm sáng, không cam lòng rất rơi xuống mặt đất. Cùng lúc đó, có hai bóng người chật vật theo màu đỏ thâm quyền ảnh trong nhảy ra, rõ ràng là Thiên Đạo Cung cung chủ cùng với Thiên Sơn lão tổ. Lúc này, hai vị siêu trên người cao thủ nhất lưu, áo quần rách dưới, sợi tóc xốc xếch, sắc mặt kinh hoàng. Thậm chí tại khóe miệng của bọn hắn còn treo móc một vệt máu. Cao Tuấn Sơn một quyền, lại để cho hai vị này siêu cao thủ nhất lưu đều bị thương. Ngạo Nhân Vương đây, hắn tại sao không có theo quyền ảnh trong lao ra? Trong lòng đám người dâng lên một cổ dự cảm không tốt. Đều là siêu cao thủ nhất lưu, Thiên Đạo Cung cung chủ cùng Thiên Sơn lão tổ chẳng qua là bị một bộ phận quyền ảnh, cũng đã khóe miệng chảy máu. Mà Ngạo Nhân Vương đợi tại quyền ảnh bên trong sẽ là kết cục gì? Màu đỏ thâm quyền ảnh rốt cuộc hoàn toàn biến mất, động tinh khổng lồ, để cho mấy cái khác chiến cuộc người cũng rối rít ngừng lại, một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm cái kia bị đầy trời bụi đất bao phủ địa khu. Bọn họ cũng rất muốn biết, Ngạo Nhân Vương ở nơi này một mảnh quyền ảnh trong, rốt cuộc thế nào. Chương 222, toàn diện. Gió nhẹ lướt qua, cái kia bay múa đầy trời cát bụi dần dần lắng xuống. Tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia một nơi, biểu tình ngưng trệ. Mặc dù phần lớn trong lòng người đều biết, Ngạo Nhân Vương sợ rằng lành ít dữ nhiều, nhưng lại cũng không muốn tin tưởng. Đương nhiên, bọn họ không phải là không nguyện ý tin tưởng Ngạo Nhân Vương chết rồi, mà là không nguyện ý tin tưởng Cao Tuấn Sơn quyền pháp lại sẽ kinh khủng như vậy. Một quyền đánh chết một tên siêu cao thủ nhất lưu, đánh cho bị thương hai gã siêu cao thủ nhất lưu. Thậm chí, nếu như không phải là cái kia hai gã siêu cao thủ nhất lưu chạy nhanh, sợ rằng kết quả là không vẹn vẹn chẳng qua là đánh chết một tên siêu cao thủ nhất lưu đơn giản như vậy. Rốt cuộc, cát bụi hoàn toàn tan đi. Nơi đó, một đống máu thịt mơ hồ đồ vật đang lặng lặng nằm, đã hoàn toàn không có hình người. T. Toàn trường một mảnh hít khí lạnh tiếng, đường đường trang chủ Bái Kiếm Sơn Trang, siêu thực lực của cao thủ nhất lưu, lại bị Cao Tuấn Sơn một quyền đánh giết, hơn nữa tử trạng thê thảm như vậy. Cái này làm cho tất cả mọi người đều không thể tin được. Đây là cao cao tại thượng, thực lực cường đại siêu cao thủ nhất lưu sao? Làm sao cảm giác như thế ốm yếu? Nhưng là, siêu cao thủ nhất lưu làm sao có thể ốm yếu? Xuất hiện tình huống trước mắt, chỉ có thể nói rõ, Cao Tuấn Sơn quyền pháp thực sự quá kinh khủng. Thời khắc này, nhị nương chỉ cảm thấy cả người toát ra mồ hôi lạnh, hai chân phát run. Nàng vẫn cho là Cao Tuấn Sơn lần này chắc chắn phải chết, cho nên nói chuyện không chút kiêng kỵ. Nhưng hiện tại xem ra, Cao Tuấn Sơn lần này nói không chừng căn bản sẽ không chết. Nếu như là nếu như vậy, một khi hắn biết mình giờ phút này nói, mình còn có thể sống sao? Nhị nương liếc mắt một cái bên cạnh Lan Nguyệt Tâm, chỉ cần Lan Nguyệt Tâm không mật báo, Cao Tuấn Sơn tự nhiên không có thể biết. Nhị nương trong lòng dâng lên ý niệm đầu tiên, chính là giết Lan Nguyệt Tâm. Chỉ cần Lan Nguyệt Tâm chết rồi, tự nhiên cũng sẽ không đem chuyện nơi đây nói cho Cao Tuấn Sơn rồi. Nhưng nhìn một chút bên cạnh Lan Cầm Nhi, nhị nương lại buông tha, nàng không phải là đối thủ của Lan Cầm Nhi. Nguyệt Tâm, ta mới vừa nói những lời đó, đều là nói cản, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ nghe vào. Càng không nên đi nói với Cao Tuấn Sơn a. Nhị nương mặt lộ vẻ cầu xin nói. Lan Nguyệt Tâm giờ phút này toàn bộ tâm thần đều tại xa xa trên người Cao Tuấn Sơn, căn bản lười để ý nàng. Nhị nương thấy vậy, nhất thời ngậm miệng lại, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nhìn tới vẫn là đến giết nha đầu này. Còn có Lan Cầm Nhi. A a. Hai tiếng kêu thảm thiết, đem đang thử người mọi người thức tỉnh. Nguyên lai, đúng là Từ Thiên Vũ cùng Vương Cửu Côn thừa dịp mọi người ngẩn người thời khắc, một quyền đánh bay Trần Đạo Sinh cùng Tiền Uổng Công hai người. Mà theo hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, chiến đấu lại lần nữa khai hỏa. Chẳng qua là lần này, Cao Tuấn Sơn phương này người đều tinh thần ngẩng cao, mà Thiên Đạo cùng cung chủ người bên này, nhưng là có vẻ hơi đê mê không dao động. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn giao thủ mấy chiêu, lại một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Đạo cùng cung chủ lại bị Cao Tuấn Sơn đâm xuyên qua lồng ngực. Thật là đáng sợ. Siêu cao thủ nhất lưu, lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản thời khắc này Cao Tuấn Sơn. Cao Tuấn Sơn trạng thái mở hết xuống, sức chiến đấu hoàn toàn nghiền ép độ cường hóa 150 trở lên bỏ cạp. Cho nên, giờ phút này Cao Tuấn Sơn sức chiến đấu đã đạt đến cấp D trung kỳ trình độ. Mà những thứ này siêu cao thủ nhất lưu, chỉ bất quá tương đương với cấp D sơ kỳ, hơn nữa năng lực còn cực kỳ đơn độc. Lại cộng thêm, thời khắc này Thiên Đạo cung cung chủ bị thương, hơn nữa đối với Cao Tuấn Sơn ôm sợ hãi sâu đậm, sức chiến đấu càng là giảm bất nhiều. Cho nên, tại Cao Tuấn Sơn một lần nhanh như tia chớp dưới sự công kích, Thiên Đạo cung cung chủ càng thì không cách nào tránh, trực tiếp bị dạ xẹt gẳng xuyên thủng lồng ngực. Vị thứ hai siêu cao thủ nhất lưu, từ đấy ngã xuống. Thiên Sơn lão tổ hoàn toàn dọa cho sợ rồi, xoay người bỏ chạy, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, chạy càng xa càng tốt, cái thù này, ta không báo rồi. Nhưng mà, Cao Tuấn Sơn há sẽ bỏ qua hắn. Thân hình lóe lên, Cao Tuấn Sơn nhất thời hóa thành một đạo đỏ ngầu trùm ánh sáng, hướng về Thiên Sơn lão tổ đuổi theo. Đồng thời, Lưu Tinh Vĩ thú ngọc lại lần nữa đánh ra, đem Thiên Sơn lão tổ vững vàng phong tỏa. A, không. Thiên Sơn lão tổ cảm nhận được công kích sau lưng, quay đầu nhìn lại, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Ngay tại hắn chuẩn bị hướng hai bên chạy trốn, đột nhiên cảm giác thân thể chậm xuống, tốc độ đúng là chậm thêm vài phần. Mà như vậy một chút khác biệt, để cho hắn kế hoạch chạy trốn hoàn toàn ngâm canh. Ta không nên tới a. Phảng phất trước khi chết sám hối, ở trên trời núi lao tổ nói ra những lời này sau, Lưu Tinh Vĩ thú ngọc trong nháy mắt đem hắn nuốt mất. Ban đầu, Lưu Tinh Vĩ thú ngọc liền bỏ cảm nghị hóa ra sinh hóa khôi giáp đều có thể tùy tiện kích phá, muốn tiêu diệt những thứ này siêu cao thủ nhất lưu, càng là dễ như trở bàn tay. Có lẽ học một chút phòng ngự công phu siêu cao thủ nhất lưu có thể ngăn cản một trận, nhưng nghĩ phải hoàn toàn đỡ được, trừ phi là cao thủ đỉnh phong loại cấp bậc này, nếu không căn bản không khả năng. Ngắn ngủi 10 trong mấy hơi thở, lại có hai gã siêu cao thủ nhất lưu bị Cao Tuấn Sơn đánh chết, cái này làm cho còn sót lại siêu cao thủ nhất lưu Không Động Trưởng Môn hoảng sợ không thôi. Rút. Không Động Trưởng Môn nói thầm một tiếng, Liên Ngọc Kỳ Lân cũng lười quản, trực tiếp xoay người hướng về bên ngoài diễn võ trường bay vút đi. Nhìn thấy Không Động Trưởng Môn tự mình thoát đi, Ngọc Kỳ Lân nhất thời sắc mặt trắng bệch. Hắn biết rõ, nếu như không có Không Động Trưởng Môn tại, hắn căn bản cũng không phải là trước mắt cái này nữ nhân xinh đẹp đối thủ. Hắn cũng muốn trốn, đáng tiếc Lãnh Ngưng Xương căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào, Lư Sơn Thăng Long Bá to lớn long thủ đã gần trong gang tấc. Không. Ngọc Kỳ Lân hét thảm một tiếng, chính cái thân thể trực tiếp bị đánh vỡ ra. Lâm Lãng Thiên tâm thần cuồng run rẩy, hắn lại cũng không tiếp tục chờ được nữa rồi, xoay người chạy. Dương Chu Húc một mực bị Lâm Lãng Thiên áp chế, giờ phút này đã thương thế không nhẹ, căn bản vô lực quấn lấy Lâm Lãng Thiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn hướng bên ngoài diễn võ trường chạy đi. Giao cho ta. Một đạo màu xanh bóng hình xinh đẹp theo bên người Dương Chu Húc vượt qua, chính là Lãnh Ngưng Sương. Lãnh Ngưng Sương người như tia chớp, chẳng qua là mấy cái nhảy vụt, liền đuổi tới sau lưng Lâm Lãng Thiên hơn 10 thước chỗ. Lâm Lãng Thiên thất kinh, không có nghĩ tới nữ nhân này tốc độ nhanh như vậy. Ngay tại hắn dự định tiếp tục gia tốc, sau lưng lại truyền đến một cái lãnh lực băng xương âm thanh, đóng băng. Nhất thời, Lâm Lãng Thiên chỉ cảm thấy quanh thân thấy lạnh cả người hàng lâm, chờ đến khi hắn phản ứng lại, thân thể lại bị đông lại rồi. Đây là võ công gì? Lâm Lãng Thiên trong lòng hoảng hốt, hắn phát hiện cùng Cao Tuấn Sơn cùng nhau những người này, võ công của bọn họ, hắn cơ hồ liền nghe đều chưa từng nghe qua. Những người này, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Chẳng qua là, hắn không có thể biết. Một đầu màu xanh cự long bạo hướng mà ra, trực tiếp đụng nát đóng băng Lâm Lãng Thiên khối băng, cũng đem thân thể của Lâm Lãng Thiên vỡ thành đầy đất khối vụn. Bên kia, Không Động sau lưng của trưởng môn cũng xuất hiện một đạo xích thân ảnh màu đỏ. Ngươi cho rằng là ngươi còn trốn đi được sao? Âm thanh hài hước của Cao Tuấn Sơn vang lên, để cho Không Động trưởng môn cả người lông tóc dựng đứng. Hắn có thể cảm giác được một nguồn sức mạnh hủy diệt đang không ngừng hướng hắn áo lót đánh tới. Trốn không thoát. Hắn trốn không thoát. Hắn không cam lòng a. Tại sao người thanh niên này sẽ kinh khủng như vậy? Sớm biết như vậy, hắn đánh chết cũng sẽ không dính vào. Xích hắc sắc giả sẹn gẳng trực tiếp đánh vào Không Động lưng của trưởng môn tâm, trong nháy mắt nhập vào cơ thể mà ra. Hắn giống như Thiên Đạo cung cung chủ bị Cao Tuấn Sơn đâm xuyên qua lồng ngực. Bởi như vậy, cũng chỉ còn lại có bộ kinh vân bổ nhào nón năm rồi. Mà giờ khắc này, hai người bọn họ đã bị đám người Từ Thiên Vũ bắt sống. Một trận đại chiến từ đấy kết thúc, mà kết cục nhưng là đám người Cao Tuấn Sơn toàn thắng. Bốn gã siêu cao thủ nhất lưu toàn diện, mà sáu gã cao thủ nhất lưu chết bốn cái, còn có hai cái bị bắt sống. Đám thanh niên này thật là đáng sợ chiến lực. Đem tất cả bí tịch võ công đều nhặt không còn một mống sau, Cao Tuấn Sơn đi tới bộ kinh vân bổ nhào nón nam trước mặt. Bộ kinh vân máu là mở ra tuyệt thế hảo kiếm chìa khóa, tạm thời không thể giết. Về phần cái kia nón lá nam, lấy xuống nón la sau, Cao Tuấn Sơn lại nhận biết. Hắn lại là vô danh đồ đệ, kiếm thần. Kiếm thần bản thân mang theo tuyệt thế thần binh anh hùng kiếm, lại cộng thêm có thể thông qua hắn tìm tới vô danh, tự nhiên cũng không thể giết. Nhìn lấy một mảnh hỗn độn diễn võ trường, cùng với thi thể của Độc Cô Nhất Phương, Cao Tuấn Sơn âm thầm thở dài một cái. Trải qua trận chiến này, vô song thành coi như là hoàn toàn phá hủy. Chính là không biết kiếm kia thánh Độc Cô kiếm sau khi biết, sẽ tới hay không báo thủ. Ngay tại đám người Cao Tuấn Sơn chuẩn bị lúc rời đi, trước mắt của tất cả mọi người đột nhiên xuất hiện một cái bộ bút, cảnh cáo, có công hội khác người nắm giữ lệnh ám sát tiến vào phó bản, ám sát sắp triển khai. Chương 223, Hắc giáo Hàn Lâm. Công hội khác nắm giữ lệnh ám sát, tiến vào phó bản, ám sát sắp triển khai. Đây đều là cái quỷ gì? Mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, nhất thời hiểu được, mọi người đều thu đến nơi này cái bột bột. Lúc này, Cung Ngọc Lan kéo lấy Độc Cô Phượng cũng vào tới. Biểu tình của Cung Ngọc Lan có chút khẩn trương, có người của công hội khác tiến vào, mục tiêu của bọn họ là giết chết chúng ta. Cao Tuấn Sơn khẽ nhíu mày, hỏi, nhiệm vụ công hội không phải là chỉ có người bản công hội có thể đi vào sao? Vì sao lại có công hội khác người tiến vào? Lệnh ám sát. Chỉ cần nắm giữ lệnh ám sát, công hội khác liền có thể đi vào phó bản nhiệm vụ công hội, ám sát gở lỡ công hội khác, dùng cái này tới ngăn cản gở lỡ công hội khác hoàn thành nhiệm vụ công hội. Cung Ngọc Lan tốc độ nói thật nhanh giải thích. Nhất định là Hắc Giao công hội làm chuyện tốt. Dương Chu Húc bị Vương Cựu cô nâng, nhưng như cũng khó nén cái kia cơn tức giận. Cung Ngọc Lan gật đầu một cái, nhất định là bọn họ. Lệnh ám sát giống như là đối địch đối với công biết sử dụng, chúng ta đối địch công hội, hiện tại chỉ có Hắc Giao công hội một cái. Bộ Kinh Vân, Kiếm Thần, Độc Cô Phượng ba người nghe mấy người nói chuyện phiếm, nhưng là đầu óc mơ hồ, bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu nói là cái gì. Bọn họ sẽ trực tiếp xuất hiện ở phụ cận chúng ta sao? Thư Thiên Vũ mở miệng hỏi. Cung Ngọc Lan lắc đầu một cái, ta cũng không biết, ta chẳng qua là từng nghe nói lệnh ám sát mà thôi. Cao Tuấn Sơn suy nghĩ một chút, đưa cho Diệp Tử Phong một viên tiền xu nói, Tử Phong, ngươi trước ngự kiếm phi hành, chạy càng xa càng tốt, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp mang theo những người khác tuấn di đến bên cạnh ngươi. Diệp Tử Phong nhận lấy tiền xu, trịnh trọng gật đầu một cái, sau đó ở đó chút ít khách xem trong tiếng kinh hô, ngự kiếm phi hành mà đi. Sau đó, Cao Tuấn Sơn lại đưa mắt về phía xung quanh khán giả, lớn tiếng nói, các ngươi mau rời đi đi, nơi này khả năng lập tức sẽ xuất hiện một đám người hết sức đáng sợ. Nghe nói như vậy, những thứ này các khách xem không khỏi đều hai mặt nhìn nhau. Người đáng sợ? Có các ngươi đáng sợ sao? Các ngươi nhưng là liền bốn gã siêu cao thủ nhất lưu đều giết rồi. Đám người mặc dù tại xôn xao, nhưng người rời đi lại không có mấy cái, bọn họ tựa hồ cũng muốn nhìn một chút, trong miệng Cao Tuấn Sơn người đáng sợ. Đang lúc này, bầu trời đột nhiên xẹt qua một tia chớp, sau đó cả không đều tối sầm, tầng mây lan lộn, phảng phất sôi trào sờ cả. Bầu trời dị tượng như thế, để cho những thứ kia các khách xem trong lòng ám run rẩy không dứt. Rất nhiều người đều bắt đầu sợ hãi, rồi rít hướng bên ngoài diễn võ trường chạy đi, cái gì cũng không sánh nổi tính mạng trọng yếu. Đang lúc này, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, một đạo cháy đỏ rực tia chớp trực tiếp theo trong tầng mây đánh xuống, tại trong diễn võ trường nổ bể ra tới. Lực xung kích cực lớn, để cho mặt đất đều kịch liệt run rẩy một chút. Nhất thời, mảng lớn người bị dao động ngã xuống đất, ai u tiếng không ngừng. Đám người Cao Tuấn Sơn hết sức ổn định thân hình, tia chớp kia chính bổ ở phía trước bọn họ hơn 10m ra. Nơi đó đã biến thành một cái hố to, bốn bóng người quỳ một chân trong đó, trước mặt từng người một đều lơ lửng một khối lớn chừng bàn tay kim sắc lệnh bài chính giữa là một chữ giết. Bốn người chậm rãi từ dưới đất đứng lên, mà cái kia trôi lơ lửng ở trước người kim sắc lệnh bài thì lại hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tan ở trong không khí. Nhìn trước mắt bốn người, Cao Tuấn Sơn không khỏi nết nết miệng, trong bốn người lại có ba người quen. Hơn nữa, cũng đều là bị hắn từng đánh chết đấy. Chính là Hắc Giao công hội La Tấn, Bỏ Cạp, Chắc Bất Phàm, cùng với vợ lệ ở cấp dê đỉnh phong tử Hải Thủy. La Tấn ba người lúc này đều không có ý tốt nhìn chằm chằm Cao Tuấn Sơn, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, Cao Tuấn Sơn, không nghĩ tới đi. Lần này, ngươi nhất định phải chết. Cao Tuấn Sơn khinh thường cười một tiếng, bại tướng dưới tay, lại dám nói ta chết chắc. Ta mấy lần trước có thể giết các ngươi, lần này cũng có thể giết các ngươi. Nghe nói như vậy, Bò Cạp cùng Chắc Bất Phàm đều là sắc mặt cứng đờ. Nhưng La Tấn lại không thèm để ý chút nào, quát lạnh, lần trước là ta nhất thời sơ suất. Hiện tại ta biết ngươi sát chiêu, ngươi cho rằng là còn có thể đánh bại ta sao? Lời này Cao Tuấn Sơn tin tưởng, ở trên vị thú ngọc ăn một lần thua thiệt, La Tấn không có khả năng lại ăn lần thứ hai. Nhưng là, Cao Tuấn Sơn sát chiêu, cũng chỉ có vị thú ngọc rồi. Lấy năng lực của ca mụ ải, tin tưởng đồng dạng có thể giết chết La Tấn. Cho nên, duy nhất nhân tố không xác định, tại chỗ bên người La Tấn người nam nhân kia. Người đàn ông này, Cao Tuấn Sơn từng tại khu vực cấp E quảng trường trung tâm gặp. Khi đó, La Tấn tại trong tuyệt địa cầu sinh bị giết sau ghi hận trong lòng, đến khu vực cấp E quảng trường trung tâm tới thu thập đám người Cao Tuấn Sơn. Người đàn ông này lăng không phi hành mà tới, thái độ cường ngạnh đem La Tấn kêu trở về. La Tấn là Hắc Giao công hội phó hội trưởng, người đàn ông này dám đối với La Tấn cứng rắn như thế, không phải là chức vụ cao hơn La Tấn, chính là thực lực mạnh hơn La Tấn. Mà chức vụ cao hơn La Tấn, chỉ có hội trưởng Hắc Giao công hội rồi. Nhưng người đàn ông này ban đầu là phụng hội trưởng chi mệnh tới gọi La Tấn trở về, cho nên không thể nào là hội trưởng. Như thế chỉ có một khả năng, thực lực của người đàn ông này mạnh hơn La Tấn. Nghĩ tới đây, chân mày Cao Tuấn Sơn không khỏi nhíu lại. La Tấn đã rất khó đối phó rồi, lại cộng thêm một cái còn mạnh hơn La Tấn ra hỏa, lần này xem ra sẽ phi thường khó giải quyết. Trừ phi có thể được đến một chút cao thủ đỉnh phong võ công, nói như vậy không chừng còn có lực đánh một trận. Nhìn thấy Cao Tuấn Sơn cau mày, trên mặt La Tấn vẻ đắc ý nồng hơn, xem ra ngươi đã ý thức được lần này sẽ chết rồi. Nghe nói như vậy, Cao Tuấn Sơn không khỏi lắc đầu rêu cợt nói, ngươi chính là như thế tự cho là đúng, thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin. Hy vọng lần này bị giết sau, ngươi có thể nhớ lâu một chút. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. La Tấn sầm mặt lại. Lần này, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi có bao nhiêu vô năng. Ta sẽ không dễ dàng giết chết ngươi, ta muốn cho ngươi nhìn tận mắt đồng đội của ngươi từng cái một chết ở trước mặt ngươi. Như vậy, ngươi liền sẽ biết, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu vô năng. Ta chờ. Nói xong, Cao Tuấn Sơn lại đưa mắt về phía Bò Cạp cùng Chắc Bất Phàm, cười ta nói, hai người các ngươi cũng nên cẩn thận. Bò Cạp cùng Chắc Bất Phàm nhất thời trong lòng căng thẳng, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Nếu như Cao Tuấn Sơn liều lĩnh ra tay với bọn họ rất có thể sẽ bị giết, đặc biệt là Chắc Bất Phàm. Hắn vẫn chỉ là tờ layer cấp E, lần này đi vào chính là muốn mượn La Tấn cùng Từ Hải thủy thế, thừa cơ nhục nhã một phen Cao Tuấn Sơn. Nếu như là ngay từ đầu liền bị Cao Tuấn Sơn đánh chết, đó chính là uổng phí hết một lần quyền được miễn tử vong. Nhìn thấy bò cạp cùng chắc bất phàm khẩn trương, Cao Tuấn Sơn lộ ra một cái rất là nụ cười khinh thường, chớ khẩn trương, lần này ta sẽ không ra tay với các ngươi, nhưng là lần kế, các ngươi nhất thật là cẩn thận rồi. Hừ, ngươi cho rằng là còn sẽ có lần sau sao? La Tấn lạnh rên một tiếng, bước chân bước ra, chuẩn bị ra tay. Cơ hồ cũng trong lúc đó, thân hình của Cao Tuấn Sơn lóe lên, cùng hắn cùng nhau tất cả mọi người nhất thời đều biến mất ngay tại chỗ. La Tấn sững sờ, ngay sau đó cả người lửa giận bùng cháy mạnh. Hắn biết Cao Tuấn Sơn có một loại tệ lệ bọt kỹ năng, nhưng lại không nghĩ rằng lại có thể mang theo nhiều người như vậy cùng nhau tệ lệ bọt. Nếu như là biết, hắn nhất định sẽ trước hết nghĩ ra áp chế Cao Tuấn Sơn tệ lệ bọt biện pháp, lại xuất thủ đối phó bọn họ. Đáng ghét, tính sai. La Tấn tức giận dậm chân một cái, mặt đất nhất thời khủng bố run rẩy một chút, đem những thứ kia không kịp rời đi khán giả lại lần nữa dao động ngã xuống đất. Hắn đương nhiên nổi giận, bởi vì phó bản nhiệm vụ công hội là một cái đại thế giới, nếu muốn ở trong cái thế giới này tìm tới Cao Tuấn Sơn bọn họ, cái kia là phi thường khó khăn. Trừ phi cái thế giới này là công nghệ cao thế giới, có thể thông qua vệ tinh xác định vị trí các loại phương thức đến tìm người. Mà trước mắt cái thế giới này, hiển nhiên không phải là công nghệ cao gì thế giới, phải tìm được đám người Cao Tuấn Sơn, hiển nhiên không phải là chuyện dễ dàng. Chương 224, tự chịu diệt vong. Lúc này, những thứ này khán giả trong lòng đều là chấn động không gì sánh nổi. Trước mắt bốn người này, tựa hồ là bị một đạo thiên lôi vỗ xuống. Chẳng lẽ bọn họ là thiên thần hạ phàm? Hơn nữa, Cao Tuấn Sơn có thể dễ dàng đánh bại siêu cao thủ nhất lưu, nhưng đối mặt bốn người này lại không đánh mà chạy. Nói rõ, bốn người này so Cao Tuấn Sơn bọn họ còn lợi hại hơn. Chủ yếu nhất chính là bốn người này cùng Cao Tuấn Sơn bọn họ dường như có thù oán. Lúc này Nhị Nương tâm tư lại lần nữa linh hoạt lên, nếu như có thể dựa lên mấy vị này thiên thần, liền hoàn toàn không cần sợ hãi Cao Tuấn Sơn rồi. Thậm chí liền trên giang hồ siêu cao thủ nhất lưu, ta đều không cần phải sợ. Nàng nhịn được sợ hãi trong lòng, vượt trước mấy bước nói, các vị thiên thần, mới vừa người kia cũng là cựu nhân của ta. Ta có biện pháp giúp các ngươi tìm tới hắn. Đám người La Tấn sững sờ, xoay người lại cảm thấy hứng thú nhìn lấy Nhị Nương, hỏi, ngươi gọi chúng ta thiên thần? Đúng vậy, các vị ngồi lôi điện, từ trên trời hạ xuống, không phải là thiên thần là cái gì? Nhị Nương chuyện đương nhiên nói. Ha ha, nói cũng có chút đạo lý. La Tấn khẽ gật đầu, lại hỏi lần nữa, ngươi nói có biện pháp tìm tới Cao Tuấn Sơn, biện pháp gì? Nhị Nương trên mặt chất đầy nụ cười xu định, chỉ sau lưng Lan Nguyệt Tâm, âm độc nói, nha đầu này cùng Cao Tuấn Sơn quan hệ mờ mờ, nếu như thiên thần đem nàng bắt lại, sau đó đem tin tức truyền đi, Cao Tuấn Sơn tất nhiên sẽ đến cửa cứu viện. Đến lúc đó, thiên thần liền có thể bao vây Cao Tuấn Sơn, giết hắn. Ngươi? Lan Nguyệt Tâm sợ ngây người, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Nhị Nương lại muốn dùng nàng làm mồi. Nhị tỷ, ngươi làm sao có thể? Lan Cầm Nhi cũng mắt hạnh trợn tròn. Nhưng mà, Nhị Nương cũng không để ý tới chút nào, chẳng qua là một mặt khao khát nhìn lấy La Tấn. Trên mặt của La Tấn lộ ra một tia không tưởng tượng nổi, Cao Tuấn Sơn lại sẽ vừa ý một cái nở tờ cờ. Bất quá, thật sự đẹp vô cùng, ta đều động tâm rồi. Chắc bất phàm cười hắc nói, một đôi mắt không ngừng ở trên người Lan Nguyệt Tâm tùy ý quét nhìn. Bò cạp cười ha ha một tiếng. Trong ánh mắt lộ ra nồng nặc ngọn lửa dục vọng, bên cạnh nàng thiếu phụ cũng không tệ, ta muốn lớn rồi. La Tấn gật đầu một cái, lộ ra một tia cười gằn, nơi này nhìn cũng không tệ lắm, chúng ta liền ở chỗ này chờ Cao Tuấn Sơn đi. Các ngươi thay ta đem tin tức truyền đi, để cho Cao Tuấn Sơn nhanh tới đây cứu người. Nếu không, thời gian lâu dài, ta cũng không biết các huynh đệ của ta sẽ làm sao chiêu đãi nữ nhân này. Cút đi. Các khách xem nghe vậy, nhất thời rối rít hướng ra ngoài vào tới. Đang lúc này, Lan Cầm Nhi kéo lại Lan Nguyệt Tâm, hướng về bên ngoài diễn võ trường phòng tới. Nàng rất rõ ràng, một khi rơi vào những người này trong tay, tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Mỹ nữ, ngươi còn chạy thoát sao? Bò cạp cười râm một tiếng, thân thể cấp trùng mà ra, trong nháy mắt liền ngăn ở trước mặt Lan Cầm Nhi. Lan Cầm Nhi sắc mặt khó coi, xoay người nghĩ hướng bên kia chạy trốn. Chỉ là vừa quay người lại, bóng người của Trác Bất Phàm liền xuất hiện tại trước mặt nàng. Các ngươi không chạy thoát được. Trên mặt của Trác Bất Phàm đồng dạng mang theo nụ cười tà ác. Đáng ghét. Lan Cầm Nhi hoa dung thất sắc, nàng biết hôm nay mẹ con các nàng là số kiếp đã định rồi. Nhưng mà, tạo thành hết thảy các thứ này kẻ cầm đầu, nhưng là nàng vẫn cho rằng thân mật vô gian nhị tỷ. Thời khắc này, nàng hận tới cực điểm. Ta có thể với các ngươi trở về, nhưng ta có một điều thỉnh cầu. Ánh mắt của Lan Cầm Nhi giống như hai thanh lợi kiếm, bắn vào Nhị Nương trên người. Nhìn thấy ánh mắt của Lan Cầm Nhi, Nhị Nương trong lòng dâng lên một cổ dự cảm không tốt. Ngươi có tư cách gì theo chúng ta bàn điều kiện? Chắc Bất Phàm khinh thường hỏi ngược lại. Bò cạp không vui, chắc Bất Phàm, ngươi cút sang một bên. Ta nữ nhân yêu mến, không tới phiên ngươi tới trách mắng. Bị bò cạp ở ngay trước mặt người khác trách mắng, sắc mặt của chắc Bất Phàm có chút khó coi. Nhưng thực lực của bò cạp căn bản không phải là hắn có thể so sánh, cho nên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Lan Cầm Nhi nhìn lấy bò cạp, chỉ Nhị Nương, hung hăng nói, giúp ta giết nàng. Nhị Nương sắc mặt đại biến, nàng không nghĩ tới Lan Cẩm Nhi lại biết chơi một tay như vậy. Thiên thần đại gia, ta nhưng là cho các ngươi nghĩ biện pháp người, các ngươi cũng không thể nghe tiện nhân này mà nói à? Nhị Nương liền vội vàng quỳ xuống đất khóc kể lể. Nhưng mà không có ai đi để ý tới Nhị Nương. Bò cạp gật đầu nói, ngươi không nói ta cũng sẽ làm như vậy, xấu như vậy nữ nhân, giữ lấy trứng mắt. Mặc dù mới vừa có chút khó chịu, nhưng chắc Bất Phàm vẫn là thừa nhận lời của bò cạp, nữ nhân này quả thực quá xấu, giữ lấy chẳng những trứng mắt, còn buồn nôn. Ta đây trực tiếp giết. Chắc Bất Phàm hời hợt nói, phản phất giết người với hắn mà nói là một cái chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Mở trừng hai mắt, đáng sợ niệm lực quần quận mà ra, hướng về Nhị Nương ép tới. Cổ niệm lực này so ban đầu phải mạnh mẽ hơn nhiều, hiển nhiên, chắc Bất Phàm khoảng thời gian này cũng tăng lên không ít. Nhị Nương căn bản không kịp né tránh,
thân thể trong nháy mắt run lên, sắc mặt phong đỏ, biểu tình vô cùng thống khổ. Lan Cẩm Nhi cùng Lan Nguyệt Tâm nhìn ở trong mắt, lại không có chút nào thương hại chi tình, chỉ có nồng nặng hận ý. Nếu như không phải là nhị nương, các nàng căn bản sẽ không rơi vào trong tay của những người này. Cũng không lâu lắm, nhị nương trong thất khiếu liền máu tươi phun mạnh. Trong hốc mắt, liền con ngươi đều nứt vỡ đi ra, đáng sợ chí cực, vô cùng thê thảm. Tại từng trận thê thảm trong kêu rên, nhị nương thân thể té xuống đất, không động đậy nữa. Ha 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 ha. Nhìn thấy nhị nương tử trạng, bò cạp nhưng là phá lên cười. Tiểu tử ngươi làm gì? Đây không phải là càng xấu sao? Chắc Bất Phàm nhún nhún vai, niệm lực động một cái, thân thể của Lan Nguyệt Tâm liền không tự chủ được hướng hắn bay đi. Nguyệt Nhi, Lan Cẩm Nhi một tiếng la hét, đang muốn đưa tay đi kéo, lại phát hiện thân thể căng thẳng, lại bị bò cạp thật chặt quấn ở trong ngực. Mỹ nữ, con gái của ngươi liền giao cho Chắc Bất Phàm tiểu tử này chiếu cố đi, chúng ta phải đi. Ha ha ha. Tiếng cười gian trong, bò cạp ôm lấy Lan Cẩm Nhi, chạy thẳng tới trong thành chủ phủ mà đi. Từ Hải Thủy một mực lặng lặng nhìn hết thảy các thứ này, lại không có dung túng, cũng không có ngăn cản, tâm tư của hắn dường như hoàn toàn không có ở phía trên này. La Tấn tự nhiên cũng nhìn thấy Từ Hải Thủy dị thường, nhưng hắn cũng không hề để ý. Từ Hải Thủy như thế nào, hắn mới lười đến quản. Hiếm thấy đi tới nơi này dạng đại thế giới, hắn đương nhiên cũng điên cuồng hơn vui lùa một phen. Bên kia, đám người Cao Tuấn Sơn cùng Diệp Tử Phong hội họp sau, lại chạy một hồi, lúc này mới tại một dòng suối nhỏ bên ngừng lại. Mọi người ngồi ở nước suối cạnh tảng đá lớn lên, đều có chút hề bại không dao động. Ai cũng không nghĩ tới, Hắc Giao Công Hội lại sẽ phái người tới ám sát bọn họ. Vốn là giết Hùng Bá cũng rất khó khăn, hiện tại lại tăng thêm Hắc Giao Công Hội, này chúng ta làm sao còn chơi? Dương Chu uống một bình sơ cấp điều trị dịch, thân thể khôi phục không ít, rất là buồn bực nói. Tất cả mọi người không lên tiếng, một bộ lo lắng. Đang lúc này, một cái âm thanh lanh khốc vang lên, các ngươi muốn giết Hùng Bá? Tất cả mọi người đều là hơi sửng sở, quay đầu nhìn lại, lại là Bộ Kinh Vân đang hỏi. Nhìn thấy Bộ Kinh Vân, trong lòng Cao Tuấn Sơn mạnh mẽ động một cái, hắn đột nhiên, Bộ Kinh Vân cũng phải cần giết Hùng Bá đấy. Nếu như vậy, chính mình những người này, chẳng lẽ có thể cùng Bộ Kinh Vân làm đồng minh? Độc Cô Phượng cũng là lần đầu tiên nghe được Cao Tuấn Sơn bọn họ muốn giết Hùng Bá, nhưng nghĩ tới thân phận của Bộ Kinh Vân, nét mặt của nàng không khỏi thay đổi. Hắn là Hùng Bá đồ đệ. Cái gì? Đám người Dương Chu Húc đều là mặt liền biến sắc. Chuyện này tuyệt đối không thể truyền tới Hùng Bá nơi đó, nếu không, Hùng Bá nhất định sẽ có đề phòng, thậm chí trước tiên phái người tới thu thập bọn họ. Tuấn ca, hai người này không lưu được rồi, giết bọn họ đi. Từ Thiên Vũ biểu tình nghiêm túc nhắc nhở. Cao Tuấn Sơn khoát khoát tay, ra hiệu mọi người đừng nóng. Sau đó, hắn nhìn lấy Bộ Kinh Vân, ngữ khí bình tĩnh nói, Bộ Kinh Vân, ngươi hẳn là cũng muốn giết Hùng Bá đi. Chương 225, nhập bọn. Nghe được lời của Cao Tuấn Sơn, tất cả mọi người đều là thất kinh. Bộ Kinh Vân giật mình chính là, cái này lần đầu tiên gặp mặt thanh niên, làm sao biết chính mình muốn giết Hùng Bá? Mà những người còn lại giật mình chính là, Bộ Kinh Vân coi như Hùng Bá đồ đệ, lại muốn giết sư phụ. Cái này cũng quá đại nghịch bất đạo. Làm sao ngươi biết? Bộ Kinh Vân thật chặt ngưng mắt nhìn Cao Tuấn Sơn, hắn không nghĩ ra, Cao Tuấn Sơn làm sao có thể biết ý tưởng của hắn. Cao Tuấn Sơn khẽ mỉm cười, tự tin nói, đoán. Ngươi là Hùng Bá đồ đệ, nhưng nghe được chúng ta muốn giết Hùng Bá, lại chủ động hỏi tới, đây không phải là rất kỳ quái sao? Dưới tình huống bình thường, ngươi chắc là im lặng không lên tiếng, chờ đợi thời cơ chạy trốn, đem tin tức này báo cho Hùng Bá. Chỉ bằng một điểm này, ngươi nhất định ta muốn giết Hùng Bá. Chỉ bằng một điểm này, đủ rồi. Cao Tuấn Sơn một bộ dáng tràn đầy tự tin. Đương nhiên, nếu không phải biết nội dung cốt truyện, hắn đương nhiên sẽ không khẳng định như vậy. Nhưng biết nội dung cốt truyện, hắn không thể nói ra được. Dù sao, Lãnh Ngưng Xương bọn họ vẫn cho rằng hắn cùng bọn họ là cùng người của một thế giới, một khi bại lộ hắn biết nội dung cốt truyện, bọn họ nhất định sẽ sinh lòng nghi ngờ. Mặc dù không nhất định sẽ nghĩ tới chính phản thế giới, nhưng cẩn thận khiến cho vạn năm thuyền. Ta quả thật muốn giết Hùng Bá, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Đã biết thực lực của Cao Tuấn Sơn sau, Bộ Kinh Vân đã thấy được hy vọng báo thủ. Hợp tác? Liền sư phụ cũng muốn giết, chúng ta cũng không dám hợp tác với ngươi. Vương Cửu Côn khó chịu nói, hắn thấy Bộ Kinh Vân chính là một cái khi sư diệt tổ hỗn đản. Bộ Kinh Vân xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng nói, vậy ngươi có thể biết ta vì sao phải giết Hùng Bá? Vương Cửu Côn không đáp, hắn nào biết? Hùng Bá giết cả nhà của ta, đem còn tấm bé ta bắt đi, buộc ta bái ông ta làm thầy. Bây giờ ta muốn giết hắn, có vấn đề gì không? Bộ Kinh Vân ngữ khí lạnh giá, ánh mắt như kiếm, để cho trong lòng mọi người sợ hãi. Đồng thời, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, Bộ Kinh Vân cũng không phải là khi sư diệt tổ chi nhân. Ngược lại, hắn vẫn là một cái cực kỳ chịu đục chi nhân. Lúc còn tấm bé bị Hùng Bá chu diệt cả nhà, hắn lại có thể nhẫn mà không phát, bãi ở dưới tay Hùng Bá chuyên cần học võ công, chuẩn bị đem để báo thủ. Đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Thời khắc này, bọn họ đối với Bộ Kinh Vân không khỏi có chút cảm thấy kính nể. Xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi rồi. Vương Cửu Côn mặt lộ vẻ áy náy, hư tâm đạo áy náy. Tốt rồi, không nói những thứ này. Hiện tại chúng ta tới nói chuyện hợp tác chuyện. Bộ Kinh Vân ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Cao Tuấn Sơn. Võ công của ngươi rất cao, đủ để cùng Hùng Bá tranh cao thấp một chút. Ta có thể mang ngươi tiến vào Thiên Hạ Hội, giúp ngươi cùng nhau đánh chết Hùng Bá. Nghe được Bộ Kinh Vân nói mình có thể cùng Hùng Bá tranh cao thấp một cái, Cao Tuấn Sơn không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Hùng Bá hiện tại thực lực gì? Siêu cao thủ nhất lưu, vẫn là cao thủ đỉnh phong. Cao thủ đỉnh phong. Bộ Kinh Vân khẳng định nói. Cao Tuấn Sơn nhíu mày, hắn vốn cho là cao thủ đỉnh phong nắm giữ thực lực của tờ lỡ cấp dê đỉnh phong, nhưng hiện tại xem ra, dường như cũng không có. Đây cũng là một tin tức tốt, ít nhất hoàn thành nhiệm vụ sẽ càng thêm nhẹ nhõm một chút. Hơn nữa, vạn nhất đánh không lại Hắc Giao Công Hội, cũng có thể trước thời hạn hoàn thành nhiệm vụ, kết thúc lần này nhiệm vụ công hội. Chỉ bất quá, bởi như vậy, thu hoạch có thể sẽ tương đối nhỏ bé. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, Cao Tuấn Sơn không sẽ làm như vậy.
Hắn chẳng những muốn làm hết khả năng vơ vét phong vân thế giới, còn phải nghĩ biện pháp người giết chết Hắc Giao Công Hội. Hắn muốn cho Hắc Giao Công Hội những tên khốn kiếp kia biết, nghĩ âm hắn, thì phải làm xong chết chuẩn bị. Đề nghị của ngươi không tệ, nhưng trong thời gian ngắn ta sẽ không đi Thiên Hạ Hội cùng Hùng Bá quyết chiến, ta còn có chuyện phải làm. Bộ Kinh Vân khẽ nhíu mày, hỏi, chuyện gì? Cao Tuấn Sơn suy nghĩ một chút, hắn tự nhiên không thể nói là vơ vét bà bối, chỉ có thể nói tăng lên chính mình. Võ công của ngươi còn có thể tăng lên nữa sao? Một mực không lên tiếng Kiếm Thần đột nhiên mở miệng hỏi. Đương nhiên. Trong mắt Kiếm Thần lộ ra vẻ suy tư, mà bên cạnh Bộ Kinh Vân nhưng là đã mở miệng nói, nếu như ta đi theo các ngươi, có phải hay không là cũng có thể được tăng lên? Kiếm Thần hơi sửng sờ, đây là vấn đề hắn muốn hỏi, lại không nghĩ rằng, chẳng qua là do dự một chút, liền bị Bộ Kinh Vân giành trước. Bất quá ai hỏi cũng không quan hệ, hắn muốn biết, chẳng qua là câu trả lời mà thôi. Thấy Bộ Kinh Vân cùng Kiếm Thần đều ánh mắt sáng quắc nhìn mình chằm chằm, Cao Tuấn Sơn không khỏi cao thâm khó dò cười, ngay cả ta đều có thể tăng lên, các ngươi tự nhiên cũng có thể tăng lên. Bộ Kinh Vân cùng Kiếm Thần đều rơi vào trầm tư, không bao lâu, hai người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Cao Tuấn Sơn, âm thanh kiên định nói, có thể để cho ta đi theo ngươi sao? Ta nghĩ trở nên mạnh hơn. Cao Tuấn Sơn trầm mặc chốc lát, sau đó gật đầu một cái. Trên thực tế, hắn là cầu mà không được. Hai người này thay vì trở thành bắt tù binh đặt ở trong đội ngũ, không bằng trở thành đồng đội. Hơn nữa, muốn có được những thứ kia thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí, còn cần Bộ Kinh Vân cùng Kiếm Thần hai cái này người địa phương chỉ đường. Cao Tuấn Sơn chỉ biết địa danh, cũng không biết đi như thế nào. Ta cũng muốn đi theo ngươi. Độc Cô Phượng đột nhiên đi tới bên cạnh Cao Tuấn Sơn, ôm cánh tay hắn, biểu tình bi thiết nhìn lấy hắn. Cha trước khi chết đem ta giao phó cho ngươi, ngươi cũng không thể không quan tâm ta. Ê! Cao Tuấn Sơn một mặt lúng túng, không biết nên nói cái gì. Hừ! Lãnh Ngưng Sương tại bên cạnh lạnh rên một tiếng, đi thẳng tới bên kia, cách Cao Tuấn Sơn xa xa, là một cái người đều nhìn ra nàng đang đen. Cao Tuấn Sơn càng không biết làm sao rồi, cho tới bây giờ không có trải qua loại tràng diện này chính hắn, chỉ cảm thấy tay chân luống cuống. Độc Cô tiểu thư, chúng ta Tuấn ca danh thảo có chủ, không bằng để ta làm chiếu cố ngươi đi. Diệp Tử Phong vừa xài bước ra, đi tới trước mặt Độc Cô Phượng, nụ cười ánh mặt trời kia nở rộ ra, phá lệ mê người. Độc Cô Phượng liếc Diệp Tử Phong một cái, hướng sau lưng của Cao Tuấn Sơn rụt một cái, ghét bỏ nói, không muốn, ta lại không nhận biết ngươi. Diệp Tử Phong nụ cười nhất thời cương ở chỗ đó, sau đó chán trường xoay người, tìm Dương Chu Húc khóc đi rồi. Cao Tuấn Sơn bất đắc dĩ, chỉ có thể trấn an Độc Cô Phượng mấy câu. Sau đó, Cao Tuấn Sơn để cho Bộ Kinh Vân, Kiếm Thần, Độc Cô Phượng ba người trước đợi ở một bên, bọn họ tám người thì lại tụ ở chung một chỗ. Từng quyển màu tím bí tịch võ công xuất hiện ở trước mặt tám người, tổng cộng 5 bản, chính là từ những thứ kia siêu trên người cao thủ nhất lưu bạo nổ đi ra ngoài bí tịch võ công. Cao Tuấn Sơn đem bí tịch đẩy tới trước mặt mọi người, mở miệng nói, những thứ này bí tịch võ công, mỗi người các ngươi chọn một quyển, lẽ ra có thể để cho lực chiến đấu của các ngươi tăng lên không ít. Tử Phong, ngươi lấy được Vô Song kiếm, bí tịch liền tạm thời nhường cho người khác. Không thành vấn đề. Diệp Tử Phong sảng khoái đáp. Ngưng Sương, ngươi cùng lực chiến đấu của ta đều đủ để đánh chết siêu cao thủ nhất lưu, cho nên lần này bí tịch chúng ta cũng không cầm. Lãnh Ngưng Sương lạnh lùng đáp một tiếng, liền nhìn cũng không nhìn Cao Tuấn Sơn một cái, hiển nhiên còn đang tức giận trong. Cao Tuấn Sơn bất đắc dĩ, chỉ có thể cười khổ. Bởi như vậy, còn lại 5 người vừa vặn mỗi người một quyển bí tịch. Nhìn lấy 5 bản màu tím bí tịch, 5 người nhất thời có chút quán mắt, không biết nên chọn cái nào một quyển. Chương 226, lên đường Lăng Vân Quận. Cái này 5 quyển bí tịch, theo thứ tự là xuất từ Độc Cô Nhất Phương Thánh Linh Kiếm Pháp, xuất từ Ngạo Nhân Vương Ngạo Kiếm Quyết, xuất từ Thiên Đạo Cung Cung Chủ Thiên Đạo Chỉ, xuất từ Không Động Trưởng Môn Du Long Bộ Pháp, cùng với xuất từ Thiên Sơn Lão Tổ Thiếu Dương Huyền Công. Cùng xuất từ chuẩn cao thủ nhất lưu bí tịch võ công bất đồng, loại này màu tím bí tịch võ công, không vẹn vẹn chẳng qua là một chiêu mà thôi. Nó lại bao hàm chỉnh một bộ võ công. Thì như Thánh Linh Kiếm Pháp, chính là kiếm vừa đến kiếm 18. Mà cái kia Thiếu Dương Huyền Công, càng là trực tiếp đạt đến tầng thứ 9, sử dụng sau, có thể sinh thành một cái nắm giữ 12.000 nội lực đan điển. Mọi người ở đây khó mà lựa chọn, Dương Lăng nhưng là dẫn đầu nói, ta muốn Du Long Bộ Pháp. Hắn bá đao quyết lực công kích tuyệt đối sẽ không so Thánh Linh Kiếm Pháp, ngạo kiếm quyết thấp, hắn thiếu là tốc độ cùng bén nhạy, cái này Du Long Bộ Pháp vừa vặn đền bù thiếu sót của hắn. Ta chọn ngạo kiếm quyết đi. Từ Thiên Vũ cũng sau đó nói, Từ Thiên Vũ nắm giữ Lăng Ba Vi Bộ, tốc độ cùng bén nhạy không phải là vấn đề, thiếu là cường hãn thủ đoạn công kích, cái này ngạo kiếm quyết vừa có khả năng tấn công, phi thường thích hợp hắn. Ta đây liền chọn Thiếu Dương Huyền Công đi. Vương Cửu Côn cũng mở miệng nói, Vương Cửu Côn nắm giữ cực ít quỷ sĩ vợ huyết thống, phương diện tốc độ không phải là vấn đề. Lấy được cổ lọ sật ti tan người khổng lồ chi quả sau, lực công kích của Vương Cửu Côn cũng sẽ không là vấn đề. Hắn hiện tại thiếu đúng vậy lực bền bỉ, Thiếu Dương Huyền Công sinh thành đan điền nắm giữ nội lực, có thể để cho hắn kéo dài hơn sử dụng cổ lọ sật ti tan biến thân. Cuối cùng, Dương Chu Húc lựa chọn Thánh Linh Kiếm Pháp, Cung Ngọc Lan lựa chọn Thiên Đạo Chỉ. Đến đây, cường hãn nhất chiến lợi phẩm liền phân phối xong rồi.